Chương 1, đột phá đột phá. Chết tiệt, ta chỉ biết cái này đám vô sĩ quân chính phủ khẳng định có âm mưu. Mặt mang tang thương trung niên nhân hung hăng một quyền đập bể hướng phi thuyền phòng chỉ huy hợp kim trên vách tường. Lập tức, vốn là có thể thừa nhận được 400 lái mẹt đường kính gột pháo cao cường độ hợp kim trên vách tường tựu ra hiện một cái hạ lom dấu quyền. Phi thuyền trong phòng chỉ huy, ngoại trừ vài tên cũng đang khẩn trương thao tác thuyền viên bên ngoài, ở vào trong phòng chỉ huy bộ phận ba người đều nhìn qua trên màn hình hiện ra hình vẽ. Nếu như giờ phút này trong tinh không, sẽ không khó coi ra, cái này chiến thuyền dài đến hơn 800 mét chiến hạm, cùng với bên cạnh thân hơn 30 chiến thuyền hình thể hơi nhỏ hơn chiến hạm, chính ở vào địch nhân vây quanh phía dưới. Mà ở chiến hạm cao thấp trái phải trước sau 6 phương diện, tất cả đường ra đều bị phân tán ra tới gần trăm tàu chiến hạm chỗ tầng tầng vây quanh. Trong phòng chỉ huy, ngoại trừ tên kia tuổi lớn nhất lão giả bên ngoài, những người khác trên mặt đều mang theo kinh hoàng cùng thần sắc sợ hãi. Lần này chúng ta quá thuận lợi, thoải mái tiểu phá hủy quân chính phủ ba cái loại nhỏ trụ sở tiếp liệu, ta còn tưởng rằng đúng vận khí đến đây. Không nghĩ tới lại là cái bẫy dập. Lão giả chậm rãi nói, thu hồi chú thị bản đồ hành tinh con mắt, nhìn về phía bốn phía khẩn trương công tác chiến sĩ, mang trên mặt một chút tiếc hận, nếu không phải ta tham công liệu lĩnh, lại thế nào trong hội như vậy vụng về âm mưu, ai, chỉ là đáng tiếc muốn cho các ngươi những này chiến sĩ anh dũng theo giúp ta lao đầu này chết ở chỗ này. Bá tước đại nhân, chúng ta còn có kỳ giáp chiến sĩ. Lão giả lắc đầu, thở dài, dưới loại tình huống này xuất động kỳ giáp chiến sĩ, căn bản không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm chúng ta bọn tiểu tử chết nhanh hơn. Nhìn đối phương trên chiến hạm tiêu chí, lần này đối thủ của chúng ta chính là có được lệ hồ danh xưng là Sạn Trệ Lát, nghe nói người này không chỉ có tại chỉ huy hạm đội thượng phi thường xuất sắc, hơn nữa hắn tại võ đạo thượng đã đột phá bắt cấp, kỳ giáp chiến lời của, chúng ta không có người nào là đối thủ của hắn. Lệ hồ Sạn Trệ Lát sao? Tựa hồ là rất khó chơi đối thủ a. Vài cái tham mưu mày nhăn lại, tựa hồ nhớ tới về Sạn Trệ Lát nghe đồn. Chuẩn ba tước đại nhân, địch nhân phát tới thông tin, có hay không tiếp nhận? Nhất danh đang tại thao túng máy bộ đàm tài chiến sĩ quay đầu lại hỏi. Lão giả chuẩn khinh thường cười cười, nói, xem ra cái này đám quân chính phủ là muốn bắt sống. Nói, trung thâm thủy ánh mắt đảo qua ở đây vài người, chậm rãi nói, các ngươi cũng biết, lần này chúng ta là đừng nghĩ còn sống đi trở về. Cho dù đầu hàng quân chính phủ, trước kia chúng ta những chiến hữu kia tao ngộ gặp chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Đầu hàng đúng không có gì hảo trái cây ăn. Mặt mang tang thương trung niên nhân cao giọng nói ra, bá tước đại nhân, vì đế quốc vinh quang, chúng ta sẽ không đầu hàng rơi xuống. Đúng, đại nhân. Chúng ta sẽ không vì đế quốc vinh quang bôi đen. Trung quanh vài cái tham nhu cùng chiến sĩ, mặt mang sục sôi, thấy chết không sần quát. Tại trên mặt của bọn hắn, chuẩn phảng phất chứng kiến tràn đầy thần thánh quang huy. Hảo hải tử, các ngươi đều là hảo hải tử, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Chuẩn khỏe mắt có chút tầm ướp, những người này cơ hồ đều là hắn nhìn xem lớn lên, lại có thể nào không có cảm tình, nhìn xem bọn họ đi chịu chết. Nhưng là tại đây loại toàn bộ vây quanh dưới tình huống, lại có vài phần cơ hội chạy trốn. Hồi tưởng lại lên hạm trước chọn lựa đứa bé kia, tựa hồ mới 16 tuổi bộ dáng, xem ra cũng muốn cùng chính mình chết ở chỗ này. Ai, như vậy khắc khổ huấn luyện, nếu có thể đủ sống sót, hắn cũng có thể phát triển vi phục quốc quân một viên đại tướng a. Nghĩ tới đây, chúng nghiêm sắc mặt, lại khôi phục đến ngày xưa nghiêm túc, quát lớn, nếu đã không có đường lui, vậy hãy để cho chúng ta đường đường chính chính đi chịu chết, ta nói như vậy bất định còn có một tuyến sinh cơ. Dạ, đại nhân. Các chiến sĩ trăm miệng một lời đáp, sau đó tiến vào khẩn trương trạng thái chiến đấu. Vậy chiến a. Theo chuẩn ra lệnh một tiếng, vốn là ở vào trong vòng vây gian loại nhỏ hạm đội cư nhiên xếp thành thích hợp nhất đột kích mũi nhọn mũi tên trận, mà xung trận ngựa lên trước, đúng vậy chi hạm đội này kỳ hạm Hồng Lôi Hảo. Có lẽ là bởi vì thấy chết không sờn khí khái, hay hoặc giả là bởi vì một ít tuyến sinh cơ hấp dẫn, hạm đội buộc phát ra một loại khí thế cường đại, tất cả chiến hạm đều muốn động cơ thúc đẩy đến 120% vượt qua phụ tải trạng thái, dùng rút ngắn động cơ sống lâu để đổi lấy viễn siêu chiến hạm bình thường tốc độ. Mà ở vào vòng vây quân chính phủ hạm đội, lại như thế nào cũng thật không ngờ, cái này chi đế quốc phục quốc quân hạm đội tại ở vào tầng tầng vây quanh phía dưới, lại vẫn có dũng khí đi chiến đấu. Vì đế quốc vinh quang, vì vĩ đại nữ hoàng bệ hạ, xông lên a. Tuy nhiên, cái này chi nhỏ hạm đội tại cuối cùng về sau, bộc phát ra trước nay chưa có sức chiến đấu. Nhưng là, đây càng như là một loại hồi quang phản chiếu, trước khi chết cuối cùng quang huy. Số lượng thượng khác biệt, cũng không phải dũng khí có khả năng bổ khuyết. 10 phút sau, chi hạm đội này đại bộ phận chiến hạm đều hóa thành vũ trụ rất rưởi, mà còn lại 3 tàu chiến hạm cũng đều là rách nước, tổn thương nghiêm trọng. Mà bọn họ cuối cùng bộc phát, lại làm cho quân chính phủ nếm đến đau khổ. Tối thiểu có 1/3 quân chính phủ chiến hạm, khi hắn môn một hướng như trước đánh sâu vào phía dưới bị phá hủy. Chiến hạm tổn thất cũng không phải không thể thừa nhận, nhưng làm cho quân chính phủ quan chỉ huy phát điên chính là, tại nghiêm mật như vậy vây quanh phía dưới, kể cả kỳ hạm Hồng Lôi Hào ở bên trong 3 tàu chiến hạm, cư nhiên thật sự theo vòng vây của bọn hắn trung liền xông ra ngoài. Vất vả xếp đặt một vòng nhiều thời giờ, tại tống suất 3 cái trụ sở tiếp liệu, động viên quanh thân gần ngàn chiến thuyền hạm đội địa phương vây truy chặn đường dưới tình huống, thật vất vả làm cho bọn họ tiểu đội trùng hợp vây quanh chi hạm đội này. Nếu như lúc này ra ngoài ý muốn, tin tưởng vị kia dùng thiết huyết cổ tay nổi tiếng độc tài tổng thống giả gọ dở tiên sinh, phải không hội chú ý đưa bọn họ hết thảy đưa lên giá treo cổ. Tốc độ cao nhất truy kích, nhất định muốn đem những này con rể toàn bộ gạt bỏ rơi. Đội trưởng, đẹp lạ vì A số bị phá hủy. Nói như vậy, chỉ còn lại chúng ta Hồng Lôi Hảo. Đẹp lạ vì A số vừa mới không phải còn đang phía sau chúng ta không xa sao. Như thế nào nhanh như vậy tiểu bị phá hủy? Hình như là vì để cho Hồng Lôi Hào thuận lợi đào thoát mà lưu lại ngăn địch. Bọn họ đều là anh hùng a. Bất quá, nghe nói địch nhân đội trưởng là gọi là Sạn Trệ Lát, nghe nói rất nổi danh.
Cái gì?
Chẳng lẽ là cái kia Lệ Hồ Sạn Trệ Lát sao? Đây chính là bát cấp chiến sĩ a. Nghe tiểu đội kênh trong bọn chiến hưu nói chuyện phiếm, Vân Dực không khỏi có chút hoảng hốt. Tuy nhiên dựa theo mệnh lệnh cũng không có xuất động, chỉ là tại võ trang đầy đủ ki giáp trong thời khắc chờ lệnh, nhưng ki giáp dày đặc hợp kim sắc ngoài cũng không thể gây cho hắn chút nào cảm giác an toàn. Cái này cũng không trách hắn, trên thực tế, lúc này mỗi người đều không cho rằng lần này có thể còn sống chạy đi. Chỉ là, bọn họ cũng không có nói ra đến thôi. Sản Trệ Lát, thật muốn cùng ngươi giao thủ a, dù là ta không phải là đối thủ của ngươi. Một hồi lay động kịch liệt truyền đến, Vân Dực hơi có vẻ trắng bệnh hai tay gắt gao cầm lấy ki giáp bàn điều khiển. Loại này Hồng Tông Liệt Mã ba hình ki giáp cũng chưa tính là mới nhất loại, nhưng có được giảm sóc năng lực cũng không được. Có thể cảm giác được như thế chấn động cảm giác, vậy nhất định đúng Hồng Lôi Hào bị nghiêm trọng đả kích. Bao phủ tại cảm giác sợ hãi trong Vân Dực cũng không có bối rối, ngược lại tại đây loại cực độ cảm giác gáp bắt chung, phá lệ tỉnh táo. Hắn biết rõ, bối rối cũng không thể mang cho mình cái gì, mà ở đại đa số dưới tình huống, bối rối chỉ là một loại tác dụng phụ mà thôi. Vân Dực là một gã ki giáp bộ binh, một phần của Triệu Tống Đế quốc phục quốc quân hạm đội thứ 3302 trung đội kỳ hạm đệ tam ki giáp trung đội, năm nay 16 tuổi. Cha mẹ của hắn thân nhân đã sớm qua đời, tại 8 năm trước trường khiếp sợ tinh vực chính biến trung, bị đột nhiên xuất hiện quân chính phủ giết chết. Mà hắn tại Luân Vi Cô Nhi về sau, vì phục quốc quân chỗ thu dưỡng, dần dần phát triển vi làm một danh ki giáp bộ binh. Mà lần này xuất động thì là hắn lần đầu tiên đạp trên chiến trường. Vốn là bởi vì bị chọn chúng mà cao hứng bừng bừng đạp lên chiến hạm hắn, lại như thế nào cũng không ngờ rằng chính mình cư nhiên sẽ ở lần đầu tiên chiến dịch trong tự lọt vào như vậy trầm trọng đả kích. Có lẽ mình có thể rất nhanh chỉ thấy đến cha mẹ cùng muội muội a. Thông qua ki giáp chỗ liên thông bên trong internet, Vân Dực có thể rất thấy rõ ràng, tại rách mướp Hồng Lôi Hào sau lưng, hơn 10 chiến thuyền theo sát phía sau quân chính phủ chiến hạm chính hùng hổ vào tới. Mà chính mình vị trí Hồng Lôi Hào tại động cơ cao phụ hà vận chuyển, sớm đã không chịu nổi gánh nặng, tùy thời đều có bãi công khả năng tính. Đột nhiên, đang nhìn ki giáp bên trong màn hình Vân Dực rồi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hai quả chưa bao giờ thấy qua tinh cầu thình lình xuất hiện ở trong màn hình. Loại địa phương này tại sao có thể có tinh cầu? Ki giáp bên trong kênh trung truyền đến bọn chiến hữu ngạc nhiên tiếng kêu. Cái này cũng không trách bọn họ, phải biết rằng, quân chính phủ chỗ khống chế, vốn là thuộc về Triệu Tống Đế quốc đại bộ phận tinh cầu, đều là thuộc về vũ trụ bản đồ phương Tây Nam hướng biên giới khu vực. Mà Hồng Lôi Hào lựa chọn đột phá phương hướng, đúng vậy cái này tinh vực không khảo sát khu vực. Chỉ là, cách thượng đối với phụ cận những tinh cầu khác cũng không tính xa xôi cái này hai vì sao cầu, cư nhiên đến bây giờ còn không có bị người phát hiện, thật có thể nói là đúng kỳ tích. Cô Linh Linh hai vì sao cầu yên tĩnh trôi nổi vũ trụ trong, phụ cận không có những thứ khác hành tinh cùng tiểu hành tinh. Hai vì sao cầu một viên là cự đại hành tinh, xích hồng sắc trên tinh cầu tản mát ra vô tận quang năng cùng nhiệt năng, đúng hắn xem ra tựa như cái đại hỏa cầu. Mà một viên khác đúng vây quanh hắn làm quay quanh vận động hành tinh, chỉ là theo mặt ngoài xem ra nhưng lại thổ hoàng sắc, tựa hồ cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Đột nhiên, đang tại quan sát hai vì sao cầu Vân Dực đột nhiên cảm giác dưới chân chấn động, thông qua ki giáp bên trong số liệu cho thấy, Hồng Lôi Hào chủ dẫn đỉnh đã triệt để bãi công. Hiện tại Hồng Lôi Hào chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ở vào phần đuôi bốn chuyển hướng động cơ cùng quán tính, bảo trì đã bắt đầu rất xuống tuyến tốc. Xuống đến cái tinh cầu kia thượng, theo chân bọn họ đánh mặt đất đứng. Vân Dực trong đầu mạnh mẽ nhảy ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, như vậy mới có thể phát huy ki giáp chiến sĩ tác dụng. Đương nhiên, không chỉ là một mình hắn có ý nghĩ như vậy. Cả ki giáp bộ binh tiểu đội mạng lưới thông tin là chúng. Cơ hồ mỗi người đều lớn tiếng gầm rú, yêu cầu đánh trận địa chiến, bọn họ cũng đều biết, tại gần trăm tàu chiến hạm truy kích, như cũ tránh ở chiến hạm trong, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Làm nhất danh ki giáp bộ binh có ý nghĩ như vậy chẳng có gì lạ, mà chiến hạm quan chỉ huy tựa hồ cũng có ý nghĩ như vậy, đương nhiên, tại chiến hạm mất đi chủ dẫn kinh sau, đây cũng là cuối cùng chống cự thủ đoạn. Thừa lúc còn không có tiến vào địch nhân uy lực tầm bắn, Hồng Lôi Hào tốc độ cao nhất thúc đẩy chuyển hướng động cơ, nương cao tốc đi sau cự đại quán tính, thẳng tắp xông về viên này thổ hoàng sắc tinh cầu. Chương 2, quái thú tinh cầu. Chương thứ 2 quái thú tinh cầu. Tại sao có thể như vậy? Nhìn qua trước mắt đoạn lạc thành ba đoạn Hồng Lôi Hào, Vân Dực phảng phất toàn thân mất đi khí lực, tựa ở người điều khiển trên ghế ngồi, nửa ngày không có bất kỳ động tác, chỉ là kinh ngạc nhìn qua cự đại hải cốt, cùng tán rơi tại thi thể trên đất. Tại mấy giờ trước, bọn họ còn ảo tưởng dựa vào cái này khỏa tinh cầu tiến hành trận địa chiến. Nhưng mà, tiểu tại Hồng Lôi Hào sắp tiến vào cái này khỏa tinh cầu tầng khí quyển trong nháy mắt, bị theo sát phía sau quân chính phủ chiến hạm đuổi theo, còn không đến 10 tàu chiến hạm một vòng chủ pháo bắn một lượt. Liền đem sớm đã như gỗ mục loại Hồng Lôi Hào có một số gần như phá thành mảnh nhỏ, mà một ít đánh cũng tạo thành Hồng Lôi Hào thân hạm thiết bị đại bộ phận hư hao. Trong đó, liền kể cả có thể sử chiến hạm an toàn chạm đất phản trọng lực trang bị. Mất đi phản trọng lực trang bị Hồng Lôi Hào, tựa như một vì sao rơi loại chạy xuống không trung, hung hăng đập vào tinh cầu mặt ngoài. Về phần Vân Dực, tại phi thuyền tiến vào tầng khí quyển về sau, bởi vì hắn vị trí kia bị công kích mà sinh ra cự đại vết nứt, cự đại lực đánh vào khiến cho ki giáp không cách nào bị cố định, vài giây đồng hồ sau liền bị vung ra thân hạm. May mắn ngay lúc đó hắn thân ở ki giáp trong, cực độ tỉnh táo trạng thái Vân Dực lập tức khởi động ki giáp, mở ra phản trọng lực trang bị, phi tốc hướng về chiến hạm rơi dụng sự khác biệt phương hướng bỏ chạy. Hắn phi thường tin tưởng, địch nhân không có khả năng cứ như vậy rời đi, nhất định sẽ đúng rơi tan phi thuyền tiến hành quét. Mà Hồng Lôi Hào biến thành hiện tại cái dạng này, chỉ sợ ngoại trừ bộ phận bọc thép chiến sĩ, những người khác rất khó tại loại tình huống đó còn sống sót. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, sau khi hạ xuống Vân Dực lập tức đóng cửa ki giáp động cơ cùng chủ động radar, tại qua không đến một phút đồng hồ thời gian sau, liền có mấy chiến thuyền mắt thường có thể thấy được máy bay chiến đấu trên tàu sân bay cùng ki giáp từ không trung sẽ qua, đối với cả cái tinh cầu tiến hành quét. Cách đó không xa bầu trời, mơ hồ có thể thấy được vài đạo vạch phá không trung quang mang, có lẽ là máy bay chiến đấu trên tàu sân bay bó súng bắn tia laser, có lẽ là ki giáp thượng lắp đặt đạn đạo, chiến đấu tốc độ thật nhanh, thoáng qua tức thì, căn bản không cho Vân Dực chút nào phản ứng thời gian, coi như là nghĩ đi hỗ trợ cũng không theo nói đến. Nhìn xung quanh, cũng không có gì động tĩnh, Vân Dực đem dẫn theo tâm dần dần để xuống, mới có cơ hội xem xét về tinh cầu này tình huống. Lại nói tiếp, tinh cầu này thật đúng là cổ quái. Tại này ở vào vũ trụ biên cảnh khu vực trên tinh cầu, thậm chí có đủ để cho đại bộ phận sinh vật tồn sống sót tầng khí quyển. Mà thông qua ki giáp kiểm tra đo lường, cái này trong không khí cũng đựng dưỡng khí cấp sinh vật cần thiết hơn loại vật chất, tuy nhiên lượng không phải rất nhiều, nhưng đủ để làm cho nhân loại không cho phép muốn cái khác khí cụ trợ giúp, trong đó tồn sống sót. Bất quá Vân Dực không có tùy ý rời đi ki giáp, đi hô hấp bên ngoài không khí. Tuy nói ki giáp kiểm tra đo lường hệ thống cũng không có kiểm tra đo lường ra cái này trong không khí có cái gì đối với người thể có hại vật chất, nhưng đúng hắn hiện tại mà nói, hay là cẩn thận chút tương đối khá. Tiềm phục tại đồi núi trong Vân Dực thỉnh thoảng quan sát đến bầu trời, ước chừng đáp đến tinh cầu này 2-3 giờ về sau, những kia quân chánh phủ mới dần dần rời đi cái này. Vân Dực suy đoán Hồng Lôi Hào thượng có được người sống khả năng tính không lớn, nhưng ở quân chánh phủ đi rồi, hắn hay là trước tiên chạy tới Hồng Lôi Hào rơi tan chỗ, nhưng này cụ phá thành mảnh nhỏ hài cốt chiến hạm, lại làm cho hắn cảm giác được một hồi tuyệt vọng. Cẩn thận dè dặt thao túng ki giáp, tại đã không có nửa điểm chiến hạm bộ dáng Hồng Lôi Hào chung cẩn thận kiểm tra. Có lẽ xuất hiện người sống sót hy vọng cực kỳ xa vời, Vân Dực cũng chưa chết tâm, nghiêm khắc dựa theo trước kia học tập chiến trường siêu cứu phương thức phương pháp, tại chiến hạm mỗi hẻo lánh tìm kiếm người sống sót. Mỗi người đều hy vọng xuất hiện kỳ tích, nhưng kỳ tích lại luôn như vậy xa xôi. Có thể tìm được rồi, chỉ có đoạn chỉ tàn thể. Này là ki giáp trong bị trùm tia sáng pháo hoành rơi bán thân thể thi thể đúng đội trưởng chính là, này là chỉ còn lại có nửa người trên thi thể đúng tham nhu trưởng, này là tóc mối tiêu thượng tất cả đều là máu tươi lão nhân, đúng vậy chọn lựa Vân Dực trèo lên chiến hạm, đối với hắn phi thường chiếu cố chùn bá tước đại nhân. Sản trệ lát. Quân chính phủ. Ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ước chừng 2 giờ sau, vẻ ngoài Vân Dực tại tìm tòi đầy đủ cái hài cốt cùng khu vực phụ cận về sau, không thể không ngừng lại. Giờ phút này, hắn đã đúng những người khác tồn tại không ôm có bất kỳ hy vọng. Không thể để cho bọn họ cứ như vậy phơi thây hoang dã. Khống chế được ki giáp, Vân Dực rất nhanh tựu tại chiến hạm bên cạnh đào ra một cái hố to. Đem tất cả có thể tìm tới thi thể chôn về sau, nhìn qua hở ra mộ trồng chất, Vân Dực lâm vào trầm tư. Như thế nào mới có thể rời đi cái này hoang vu mà tinh cầu xa xôi? Ki giáp tự mang động cơ, hoàn toàn không đủ để làm cho hắn rời đi tinh cầu này trở lại phụ quốc quân căn cứ, dù là chỉ là rời đi tầng khí quyển đều không thể làm được. Mà ki giáp thượng máy bộ đảm tải, cũng khó dùng liên thông như vậy xa khoảng cách xa. Muốn cùng căn cứ tiến hành liên thông, trừ phi sử dụng chiến hạm cấp máy bộ đảm tải. Vạn hạnh chính là, tại điều tra phòng chỉ huy về sau, đài máy bộ đảm tuy nhiên bề ngoài đã hư hao, nhưng chủ thể tựa hồ cũng không có bị cái gì tổn hại, nói không chừng còn có thể dùng. Nghĩ tới đây, Vân Dực phi tốc ở hải cốt trong tìm được mấy khối đồ dự bị năng lượng nhanh, đem lắp đặt đến máy bộ đảm phía trên. Rồi sau đó, mang không yên bất an tâm tình khởi động máy bộ đàm. Giọt tích. Tích. Khởi động thanh âm sau khi kết thúc, máy bộ đàm chỉ thị đèn toàn bộ đều sáng, hơn nữa thành công cùng thông tin quang não tiến hành liên tiếp. Chứng kiến khôi phục đến bình thường công tác trạng thái máy bộ đàm, Vân Dực thở dài một hơi, buồn thủ buồn cước ở quang não thượng theo như. Tuy nhiên chiến hạm cấp máy bộ đàm xa so với ki giáp thượng phức tạp hơn, nhưng cơ bản thao tác vẫn còn có chút tương tự chính là. Rất nhanh, Vân Dực đưa vào căn cứ thông tin đều đoạn cập mật mã, bắt đầu liên lạc phục quốc quân căn cứ. Không biết vì cái gì, cái này khỏa tinh cầu điện tử quấy nhiễu vô cùng nghiêm trọng, căn bản không cách nào bình thường cùng căn cứ tiến hành liên tiếp, phóng ra đi ra ngoài tín hiệu thì đoạn thì tụ. Không có cách nào dưới tình huống, Vân Dực đành phải nhiều chuyển vài cái năng lượng khối, hy vọng có thể tại lợi dụng ngẫu nhiên tạm dừng điện tử quấy nhiễu, trong thời gian ngắn cùng căn cứ liên hệ với. Thầm thì, giang có nửa ngày, Vân Dực đột nhiên nghe được theo trong bụng phát ra thanh âm, liền thuận tay theo ki giáp thao túng thất trong tủ lạnh xuất ra thực vật ăn. Ki giáp thượng đúng còn có chút ít thực vật, bất quá cũng chỉ đủ kiên trì 5-6 ngày mà thôi. Hồng Lôi Hào thượng ngược lại có một chút còn có thể sử dụng thực vật hợp thành cơ, hơn nữa năng lượng khối cũng có không ít, nhưng khuyết thiếu chất hữu cơ chất làm cơ sở tài liệu, chỉ có năng lượng khối là không thể nào dùng làm cho hợp thành làm bằng máy ra có thể dùng ăn gì đó. Không biết trên cái tinh cầu này có hay không sinh vật, bằng không quá thời gian dài liên lạc không đến căn cứ, chẳng phải là muốn đói chết ở chỗ này. Đi ra hải cốt chiến hạm, Vân Dực lái xe ki giáp, chậm rãi bay đến không trung, dò xét cái này nhìn như hoang vu tinh cầu. Tinh cầu mặt ngoài, ngoại trừ bộ phận đồi núi cùng vùng núi bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều là liên miên không ngừng cát vàng. Tại tinh cầu bắc cực bộ phận, Vân Dực phát hiện đại lượng ngưng kết thành băng thủy tài nguyên, đây là hắn cũng không có chỗ lợi gì, phi thuyền trong thực phẩm chế tạo cơ có thể lấy ra trong không khí khinh khí cùng dưỡng khí hợp thành nước ngọt. Nhưng thủy tài nguyên nhưng lại đại lượng sinh vật lại dùng sinh tồn cơ bản vật chất, có thủy tiểu rất có thể tồn tại sinh vật. Bất quá tại băng sơn chung quanh, Vân Dực cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật. Vòng quanh tinh cầu bay 2 vòng sau, thất vọng Vân Dực về tới Hồng Lôi Hào thượng. Mà lúc này, theo tinh cầu tự quay, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Hồng Lôi Hào bên trong còn có mấy gian phòng thì hoàn hảo, Vân Dực tại kỳ giáp kho hàng tìm nhỏ dưỡng khí sinh ra trang bị giả trang đến trong phòng, buổi tối cũng không cần tại kỳ giáp chung qua đêm. Nằm ở trên giường, tuy nhiên nhất thiên tới chiến đấu, chạy trốn, ẩn nút, tìm tòi làm cho Vân Dực mỏi mệt không thôi. Nhưng là mất đi chiến hữu thống khổ, cùng lưu lạc dị tinh cô độc, làm cho hắn chằn trọc phát bên cạnh, khó có thể chìm vào giấc ngủ. Vuốt ve ngực cái kia vòng cổ, Vân Dực trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc thỏa mãn. Nơi vòng cổ, đúng phụ thân tại trước khi chết giao cho hắn, nghe nói là trong nhà truyền ra chi bảo. Mỗi khi Vân Dực cô độc bàng hoàng về sau, vuốt nơi vòng cổ, tổng có thể làm cho lòng của hắn an tĩnh lại. Vòng cổ dây xích chỉ là bình thường hợp kim chế thành, ngoại trừ có được chói mắt ngân sắc hào quang ngoại, rắn chắc cứng rắn cũng là hắn một loại khác tính chất đặc biệt. Mà làm cho Vân Dực kỳ quái chính là vòng cổ thượng rơi viên này cổ quái tảng đá. Ước chừng ngón cái lớn nhỏ hình trứng tảng đá, cũng không phải Vân Dực biết cho dù chất liệu gì, đã từng hiếu kỳ mà ở trên internet tiến hành qua tuần tra, cũng không có được giải đáp. Tảng đá mặt ngoài tản ra màu lam nhạt ánh huỳnh quang, tuy nhiên xem ra có chút thần bí, nhưng cũng không tính thật xinh đẹp, cùng những kia nổi tiếng vũ trụ các màu bảo thạch căn bản không cách nào so sánh được, cũng không biết người trong nhà là từ đâu lấy được. Nắm vòng cổ, Vân Dực mới có thể an tâm tiến vào đến trong mộng đẹp. Chi là tà bá. Lúc nửa đêm, một hồi ầm ĩ thanh âm theo hài cốt của chiến hạm bên ngoài truyền đến, Vân Dực mạnh mẽ bừng tỉnh, phi tốc mặc quần áo tử tế, cầm lấy đặt ở đầu giường chùm tia sáng thương, lúc này mới lặng lẽ mở cửa ra. Tuy nhiên Hồng Lôi Hào đại bộ phận đã mệt ra rời, nhưng Vân Dực chỗ chọn lựa gian phòng này vị trí bộ phận, cơ bản coi như đúng hoàn hảo. Ngoài cửa đúng một cái cũng không lâu lắm hành lang, mà hắn đài Hồng Tông liệt mã ba hình kỳ giáp, tựu ngừng tại cuối hành lang. Không biết là vật gì phát ra thanh âm, Vân Dực rất nhanh ổn định tâm thần, lặng yên hướng về kỳ giáp ngừng phương hướng đi đến. Vừa đi ra hành lang, bên ngoài thanh âm tựa hồ ngừng lại. Vân Dực mạnh mẽ bò lên trên chính mình kỳ giáp, kịp thời giáp khoang điều khiển đóng thật chặt về sau, hắn mới thở dài một hơi. Nhưng là lập tức, con mắt trô đã thấy tình cảnh, không khỏi làm cho hắn trợn tròn cả mắt. Cái này con mẹ nó cái gì ngọn ý? Trong bóng tối, tại không có bất kỳ ánh sáng phía dưới, Vân Dực rất khó coi tinh tưởng tình cảnh bên ngoài. Nhưng làm hắn sởn gai úc, là ở cách hắn cách đó không xa giữa không trung, nổi lơ lửng hai quả giống như cự đại bóng đèn loại gì đó. Nếu như không có đoán sai lời của, hẳn là nào đó sinh vật con mắt. Vân Dực gắt gao chằm chằm vào vậy đối với con mắt, một cử động cũng không dám. Vậy đối với con mắt cách mặt đất không sai biệt lắm có gần 10 mét cao, nếu như cái kia sinh vật sẽ không bay lời của, hắn thể tích sẽ có nhiều hơn. Xoạt xoạt xoạt. Tuy nhiên nhìn không tới sinh vật bộ dáng cùng động tác, Vân Dực vẫn có thể đủ theo con mắt phiêu động trong khoảng cách phân biệt ra được, cái này sinh vật đang tại vòng quanh Hồng Lôi Hào hài cốt di động, tựa hồ đối với phi thuyền hài cốt rất cảm thấy hứng thú. Chi. Trong giây lát, cái kia sinh vật phát ra một tiếng giống to, không đợi Vân Dực kịp phản ứng, chính là một hồi kịch liệt giống như sơn băng địa liệt loại chấn động. Xa xa, coi như điểm một cái tinh quang loại, loại cổ quái sinh vật càng ngày càng nhiều. Mà nhóm lớn sinh vật hội tụ cùng một chỗ, tại cả vùng đất chạy như điên lúc, chỗ tạo thành chấn động, không thua gì một hồi địa chấn. Nhìn qua nhóm lớn sinh vật, Vân Dực trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám hô xuống. Tuy nhiên từ nhân loại tiến vào đến vũ trụ thời đại về sau, tuyệt đại bộ phân sinh vật, cho dù là thời xa xưa kỳ làm cho người ta sợ hai khổng lồ sinh vật, đều không còn là nhân loại đối thủ. Nhưng là vũ trụ sao mà to lớn, tại có chút hoàn cảnh cực độ ác liệt đặc thù trên tinh cầu, hay là sinh hoạt một ít tương đương lợi hại sinh vật. Trước kia tại Phục Quốc quân căn cứ học tập về sau, Vân Dực tiểu tại trong kho tài liệu nhìn thấy qua vài loại sinh vật. Những sinh vật kia có tốc độ thật nhanh, thậm chí đạt tới mấy lần tại vận tốc cấm thanh. Có giáp xác thì chắc chắn dị thường, thậm chí có thể ngăn cản có chút cái miệng nhỏ kính hạt pháo công kích. Mà bây giờ Vân Dực vị trí tinh cầu, cũng không phải hắn biết bất luận cái gì một khỏa, tại quang não thượng cũng không có bất kỳ ghi lại. Cái này khỏa trên tinh cầu sinh vật, hắn tạm thời hay là không cần phải đi xúc động thật là tốt, vạn nhất đúng loại cực độ khó chơi gì đó, chỉ sợ không phải hắn một cái lục cấp chiến sĩ có thể đối phó. Làm phụ cận con sinh vật tại phát ra một tiếng giống to về sau, cũng ly khai cái này, hội tụ đến sinh vật quần lạc trong. Vân Dực thở dài một hơi, lặng yên khởi động kỳ giáp động cơ, mở ra dò xét khí. Trải qua cơ năng quang não đúng thu thập tới số liệu tiến hành phân tích sau, một bộ sinh vật hình nổi hình xuất hiện ở quang não trên màn hình. Loại này thân cao hẹn 13-14 mét, thân dài gần hơn 50 mét, có được hai đúng xúc giác cùng 8 chân cổ quái sinh vật, xem ra tiểu giống như một cái phóng đại vô số lần con rết. Mà Vân Dực có khả năng chứng kiến 7 quái thú kia, hắn số lượng không dưới ngàn con, mênh mông rộng lớn ở cả vùng đất cuồng dã chạy trốn. Đợi tất cả quái thú ly khai Vân Dực ánh mắt sau, Vân Dực cũng không dám lại trở lại đi ngủ, sợ đám kia quái vật khi hắn lúc ngủ theo Hồng Lôi Hào hài cốt thượng đạp mạnh mà qua. Đến lúc đó chính mình chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Trước hừng đông sáng, Vân Dực lại gặp được mấy sóng quái thú. Mà ở Thái Dương dần dần bay lên về sau, tất cả quái thú liền tiêu âm thanh không để lại dấu vết. Vân Dực thậm chí lái xe kỳ giáp vòng quanh tinh cầu dò xét khẽ xoay, cũng không có tìm được 7 quái thú kia tung tích. Trở lại hải cốt thượng, máy bộ đàm vẫn không có liên lạc với căn cứ. Điều này làm cho Vân Dực vạn phần sốt ruột, nếu tại thực vật sau khi ăn xong còn không có liên lạc với căn cứ lời của, chỉ sợ chính mình thật sự muốn đi đối mặt nhìn như khủng bố đến cực điểm quái vật. Chương 3, giết chóc dị thú. Chương thứ 3 giết chóc dị thú. Đây rốt cuộc là may mắn hay là vận rủi? Vân Dực buồn rầu nhìn qua không ngừng phát ra tín hiệu máy bộ đàm, với hắn mà nói, trong khoảng thời gian này tao ngộ gặp có thể nói là vận rủi liên tục. Vừa tham gia lần đầu tiên chiến đấu, cả hạm đội đều bị người toàn bộ tiêm. Mà may mắn chính là, rõ ràng chính mình còn sống. Chiến hạm cả bị phá hủy, may mắn chính là máy bộ đàm đúng tốt, thậm chí còn có năng lượng khối cung hắn sử dụng. Không may chính là, không chỉ có khó có thể cùng căn cứ liên lạc, trên cái tinh cầu này còn có không biết quái thú, mỗi ngày buổi tối đối với hắn tiến hành quấy rầy. Mà bây giờ, cách đáp đến tinh cầu này đã qua 7 ngày, Vân Dực vẫn không có liên lạc với căn cứ. Tuy nhiên máy bộ đàm ngẫu nhiên có thể đột phá tinh cầu này điện tử quấy nhiễu, đem tin tức gửi đi ra ngoài. Nhưng cho tới bây giờ, Vân Dực còn không có thu được bất luận cái gì hồi âm. Cũng không biết là căn cứ cũng không trở về tín, hay là hồi âm bị điện tử chỗ quấy nhiễu. Trước mắt đối với Vân Dực mà nói chuyện khẩn yếu nhất, chớ quá tại thực phẩm vấn đề. Cuối cùng một khối áp xúc lương khô đã tại buổi sáng bị hắn tiêu diệt hết, nếu không phải nghĩ biện pháp lấy trở lại một ít chất hữu cơ chất, chỉ sợ tiếp qua 2-3 ngày, sẽ gặp đói chết ở chỗ này à. Cho tới bây giờ, Vân Dực cũng không có phát hiện những quái thú kia 3 ngày hội giấu ở địa phương nào. Cả cái tinh cầu thượng tất cả vùng núi đồi núi hắn đều cẩn thận dò xét một lần, thậm chí tìm được rồi không ít giá trị liên thành quý hiếm tài nguyên khoáng sản, nhưng cũng không có phát hiện quái thú thân ảnh. Chẳng lẽ bọn họ là giấu dưới mặt đất? Tựa hồ chỉ có cái này một loại khả năng, nhưng quái thú kia tổng không thể nào là theo hàng tinh thượng bay tới a. Ba ngày căn bản tìm không thấy quái thú bóng dáng, ban đêm, Vân Dực lại bị những kia chạy như điên quái thú lăn qua lăn lại không cách nào chìm vào giấc ngủ. 2 ngày sau đó, hắn tựu thay đổi cuộc sống quy luật, ban ngày ngủ, buổi tối hoạt động. Mấy ngày qua, bị quái thú lăn qua lăn lại thảm Vân Dực, trời vừa tối cũng chỉ có thể tránh ở ki giáp bên trong, cẩn thận nhìn xem một ít bầy bầy quái thú, chuyện gì khác chuyện cũng không thể làm, thậm chí liền tham chiến trước, mỗi ngày kiên trì võ đạo tu hành, cũng bị vội vàng ngừng lại. Cùng ngày sắp tới gần hoàng hôn về sau, Vân Dực từ trên giường bò lên. Sống đống nhúc nhích thân thể sau, liền bò lên trên ki giáp. Khuya hôm nay, chính là hắn trên cái tinh cầu này lần đầu tiên săn bắn. Đối với quái thú lực công kích, lực phòng ngự, có cái gì đặc biệt kỹ năng, Vân Dực một điểm cũng không biết. Bởi vì đúng quái thú cái gì đều không rõ ràng lắm, đó mới là đáng sợ nhất, bởi vì hắn không cách nào biết rõ, quái thú sẽ dùng phương pháp gì đi cùng hắn chiến đấu. Nhưng là đối với quái thú uy hiếp, tựa hồ đói quá lại càng có thể làm cho người đè nén xuống đúng quái thú sợ hãi. Trải qua mấy ngày nay cẩn thận quan sát, Vân Dực phát hiện, tuy nhiên quái thú đại bộ phận đúng quần thể hành động, nhưng là tại mới vừa gia nhập ban đêm về sau, luôn luôn như vậy mấy cái nghịch ngợm quái thú sẽ không gia nhập vào quần lạc trong, mà là đang dã ngoại một mình hành động. Mà chút ít một mình phiêu đãng không cầm quyền ngoại quái thú, chính là Vân Dực tối nay mục tiêu. Sắc trời rốt cục tối xuống, Vân Dực hít sâu một hơi, hai tay tại ki giáp bàn điều khiển thượng phi tốc đảo qua. Hồng Tông Liệt Mã cũng không phải căn cứ tốt nhất ki giáp, nhưng đối với tại Vân Dực cái này vừa mới chấm dứt học tập huấn luyện, đạp trên chiến trường tân binh mà nói, có thể được đến như vậy ki giáp, tại trước kia chính là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì đúng quân chính phủ thật sâu cừu hận, không ngừng thúc giục hắn, điều này làm cho hắn tại căn cứ huấn luyện lấy được ngạo nhân thành tích. Đặc biệt tại chiến đấu phương diện, bình thường cùng hắn tu luyện bên trong căn cứ hạ phát chủ cột hình võ đạo bí tịch phá lãng quyết hải tử, tại này tuổi có thể đạt tới cấp 5 lẹ mèo, tiểu tương đương kiêu ngạo. Nhưng là Vân Dực, cái này cả nhà đều bị quân chính phủ giết hại hải tử, lại ngạnh xanh xanh đích đem tu luyện đến lục cấp. Phải biết rằng phá lãng quyết cũng không phải là loại tất cả đại bên trong gia tộc cất kỹ bí quyết, đây chẳng qua là một quyển do Triệu Tống đế quốc hoàng thất cao thủ tại tổng hợp lại bộ phận bí quyết tiến hành hợp thành đơn giản hóa sau một quyển bình thường nhất bí quyết, tốc độ tu luyện chậm, uy lực cũng không cường đại, duy nhất thật là tốt chỗ tiểu là rất khó tẩu hỏa nhập ma. Mà đạt tới lục cấp chiến sĩ tiêu chuẩn Vân Dực, dùng như vậy ưu dị thành tích tiến nhập phục quốc quân quân đội, bị 302 hạm đội quan chỉ huy chuẩn bá tước coi trọng, cũng đem tới an bài tại trên xoáy hạm. Cho đến lúc này, Vân Dực mới thoát khỏi sân huấn luyện thượng loại rách nát cũ kỹ ki giáp, mà tìm được một trận tại cả căn cứ mà nói, đều xem như so với thượng thừa Hồng Tông Liệt Mã ba hình. Mà Hồng Tông Liệt Mã làm như sở đường đế quốc lớn nhất ki giáp công ty Huy Long tập đoàn 20 năm trước nhất dễ bán ki giáp, tuy nhiên hiện tại ở đằng kia chút ít đại quốc chúng đã cơ bản bị đào thải, nhưng ở Phong Châu tinh vực loại này xa xôi khu vực, tự nhiên có thể xem như một khoản cường hãn ki giáp. Mà lái xe cái này đại ki giáp, thấp nhất cần thân thể tố chất đạt tới võ đạo cấp 5 tiêu chuẩn, cũng làm cho đại đa số người đối với nó sợ. Vuốt ve ki giáp lái xe đài, Vân Dực ngừng miên man suy nghĩ, hít sâu một hơi, nặng nề nhấn xuống cuối cùng một cái khóa. Lập tức, ki giáp lưng cùng bước chân phun trào ra chói mắt quang mang, tại phản trọng lực trang bị dưới tác dụng, ki giáp giống như một đạo nghịch phản màu đỏ lưu tinh, hướng về bầu trời bay đi. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Vân Dực rất dễ dàng phát hiện, trên cái tinh cầu này quái thú đều là lục làm được, mà không trung đúng vô cùng an toàn, cũng không có có thể bay làm được quái thú. Vân Dực hiện tại muốn làm, hay là tại không trung tìm kiếm nhất trích cách bảy quái thú rơi khá xa rơi đơn quái thú, đem chém giết. Phiêu phủ ở 5000m phía trên không trung, Vân Dực mở ra dò xét khí, yên lặng cùng đợi. Lâm chiến trước, Vân Dực không khỏi cầm trước ngực vòng cổ, vốn là kịch liệt nhảy lên tâm dần dần yên tĩnh trở lại, làm cho Vân Dực giống như nhất danh cao minh tay thợ săn loại, tỉnh táo mặt quay về phía mình con mồi. Đại trên mặt đất, chẳng biết lúc nào nâng, một đám bầy quái thú bắt đầu du đãng. Nhìn qua cách Hồng Lôi Hào cách đó không xa, cái kia một mình tại đi tới đi lui quái thú, Vân Dực khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Quái thú tuy nhiên đáng sợ, nhưng dâng lên vô hạn chiến ý Vân Dực, tựa hồ càng thêm đáng sợ. Tại con quái thú kia chung quanh, cách hắn gần nhất quần lạc đã ở mấy trăm km bên ngoài. Cái này, tuyệt đối là một cái thượng giai mục tiêu. Xác nhận mục tiêu, Vân Dực hai tay phi tốc xẹt qua. Ki giáp đảo ngược thân hình, phản trọng lực trang bị đóng cửa, đẩy mạnh động cơ mở ra 100%, cả ki giáp hóa thành một khóa cấp tốc vẫn lạc lưu tinh, hiệp thiên địa chi thế, hướng về con quái thú kia tấn mãnh phóng đi. Quái thú tựa hồ cũng không có phát giác được nguy hiểm tới gần, như cũ tại đó giống như tản bộ bình thường đi tới đi lui. Thương, cách càng ngày càng gần, giữa không trung Ki Giáp mạnh mẽ rút ra một bả chấn động hợp kim trường đao, nhắm ngay quái thú. Vân Dực tin tưởng, Ki Giáp tại động cơ thôi động tăng thêm trọng lực dưới tác dụng, chính mình cái này một cái trọng kích, cho dù là hồng lôi hào trầm trọng thép hợp kim bích, đều bị sinh sinh cắt. Tới gần, quái thú tựa hồ đã nhận ra cái gì, dừng bước. Ở vào đầu bốn con đâm tụa không ngừng đung đưa, làm sinh vật bản năng, hắn đã nhận ra nguy hiểm, nhưng là làm lục địa bá chủ hắn, tuyệt đối thật không ngờ, công kích thì đến từ không trung. Suy lạc, cao tốc chấn động trường đao như lôi đình vạn quân, nặng nề đánh kích ở quái thú thân thể trên hạ thể. Ngao chi, quái thú kêu đau một tiếng, bị hợp kim trường đao hung hăng đinh trên mặt đất thân thể không ngừng rãy rủa. Đại cổ màu xanh biết máu phún rũng ra, đem màu đỏ Ki Giáp nhuộm thành bán hồng bán lục cổ quái bộ dáng. Chẳng lẽ như vậy tiểu đã xong? Vân Dực ngạc nhiên nhìn qua tại trường đao hạ rãy rủa manh thú, là mình quá lợi hại, hay là manh thú không chịu nổi một kích? Tuy nhiên một cái trường đao đem quái thú trọng thương, nhưng Vân Dực cũng không có yên lòng. Phải biết rằng, tại bốn phía chính là có vô số quái thú. Đang lúc Vân Dực ý đồ rút ra trường đao, đem quái thú chém giết hết sức, quái thú cư nhiên động. Vốn là dài đến mấy chục thước cự đại thân hình, thình lình theo Vân Dực hạ đao chỗ đứt gãy, chỉ còn lại đầu cùng bốn điều tứ chi quái thú, hai quả cự đại con mắt, chính gắt gao chằm chằm vào Vân Dực. Chi, xèo xèo. Quái thú phát ra rồn dập tiếng kêu, ngay sau đó, không đợi Vân Dực có chỗ động tác, quái thú đáng ghê tởm không ngừng ngoạ ngoại khẩu khí chung, hoảng sợ phun ra một đạo màu đỏ ngọn lửa. Vân Dực mạnh mẽ trừng to mắt, may mắn còn đang hết sức chăm chú nhìn xem quái thú, không có phớt lờ. Giờ phút này, nhiều năm tu luyện làm cho hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, Ki Giáp dùng một cái kỳ quái góc độ bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt tránh qua, tránh né đại bộ phận ngọn lửa. Nhưng, vẫn có một số nhỏ ngọn lửa lắp bắp đến Ki Giáp hơi nghiêng. Mà cổ quái ngọn lửa, cư nhiên sinh sinh cắm rễ tại Ki Giáp bên trái phía trên, tiêu tại Ki Giáp trên mặt tiêu đốt. Cái này, đây là cái gì quỷ gì đó? Vân Dực chấn động, vội vàng khống chế Ki Giáp trên mặt đất đánh cho cái cút đi. Nhưng là làm cho hắn kinh ngạc vô cùng chính là, thường hực thiêu đốt ngọn lửa, dù là tại tràn đầy sắc lẹm trên mặt đất nhấp nô, cũng vô pháp đem dập tắt. Bánh bông lan. Vân Dực nhìn qua Ki Giáp trên màn hình không ngừng chạy xuống bọc thép giá trị, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống. Nếu như lại tiếp tục như vậy, phòng trường không dùng được vài phút, Ki Giáp bên trái bọc thép cũng sẽ bị phá hư, tiến tới phá hư đến Ki Giáp bên trong kết cấu. Mặc kệ, trước hết giết rơi quái thú nói sau. Vân Dực gắt gao chằm chằm vào con manh thú kia, trong tay hợp kim trường đao lần nữa giơ lên, dưới chân bộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ, Ki Giáp trong nháy mắt hóa thành một đoàn ngọn lửa, xoay mình vượt qua quái thú chính diện, hung hăng một đao ở giữa manh thú đầu. Âm một tiếng, hợp kim trường đao cư nhiên không có đâm rách quái thú đầu hộ giáp, mà giống như kim thiết tấn công thanh âm, làm cho Vân Dực hoảng hốt. Đây rốt cuộc là sinh vật hay là Ki Giáp? Thời gian không để cho Vân Dực là người, ở đằng kia quái thú chuẩn bị xoay người đối phó hắn về sau, Vân Dực phi tốc thao túng, Ki Giáp trong nháy mắt lại chém ra ba đao. Nhưng là cái này ba đao nhiều nhất tại Ki Giáp đầu kéo lê ba đạo bạch tấn, cũng không có đối với nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Con mắt, Vân Dực ánh mắt rơi vào hai cái cực đại vô cùng bóng đèn thượng. Mặc kệ cái gì sinh vật, con mắt đều là hắn yếu ớt nhất địa phương. Vân Dực nắm chặt trường đao, Ki Giáp mạnh mẽ nhảy lên, chuẩn xác rơi vào manh thú cứng rắn đầu lâu giáp sát đỉnh. Lập tức, Ki Giáp trên chân bắn ra bốn đạo cương trảo, đem Ki Giáp thân thể cao lớn chặt chẽ cài tại manh thú trên đầu. Mà vốn là dùng để đột kích thì đem Ki Giáp cố định đến chiến hạm của quân địch thượng. Ki Giáp hai tay đảo ngược, hợp kim trường đao lại lần nữa giơ lên, lạnh thấu xương đao phong hung hăng đâm về manh thú mắt trái. Đụng, phốc suy, giống như một quả khí cầu bị đâm toái, viên này ánh mắt trong nháy mắt bạo liệt. Tại hợp kim trường đao cao tốc chấn động phía dưới, trong hốc mắt hết thảy bị quấy thành một đoàn, sau đó phun ra đi ra ngoài. Xèo xèo chi, manh thú tựa hồ cực kỳ thống khổ, không ngừng quay cuồng toát ra, muốn đem trên người Ki Giáp vãi đi ra. Nhưng sớm đã đem thân hình gắt gao cố định tại manh thú trên đầu Ki Giáp, căn bản không có khả năng bị bỏ qua. Hợp kim trường đao lại lần nữa đâm vào, quái thú bị đau nhức chạy như điên. Vân Dực ngạc nhiên phát hiện, người này thiếu một nửa thân hình, chạy trốn tốc độ cư nhiên cũng không kém gì hoàn hảo lúc. Không thể tiếp tục như vậy. Vân Dực mạnh mẽ rút ra hợp kim trường đao, đem lắp đặt đến Ki Giáp trên cánh tay phải, sau đó nhắm ngay manh thú viên này huyết đục mơ hồ hốc mắt, hung hăng bắn ra đi ra ngoài. Bén nhọn trường đao, giống như một đạo rời dây cung tên dài, hung hăng đâm vào manh thú não bộ. Lần này, đủ để cho cái này đầu rễ rủa đã lâu manh thú bị mất mạng. Manh thú rốt cục không hề búng ra, mà Vân Dực cũng không dùng lạc quan. Manh thú phun ra ra cổ quái ngọn lửa, như cũ tại Ki Giáp bên trái thiêu đốt. Ngắn ngủn không đến 10 phút thời gian, đã đem Ki Giáp bên trái bọc thép phá hủy gần 80%. Vân Dực nóng nảy, hắn nghĩ hết mọi biện pháp đi dập tắt lửa. Sắc lẹm, không được, một điểm dùng đều không có. Quái thú máu, mặc dù có điểm dùng, nhưng hiệu quả quá kém. Phòng trường không đợi diệt hết hỏa, Ki Giáp đã bị đốt không có. Còn có biện pháp nào? Đi Bắc Cực. Tuy nhiên Ki Giáp tốc độ rất nhanh, nhưng là từ cái này xuất phát đi Bắc Cực, ít nhất cũng cần nửa giờ thời gian, Ki Giáp khẳng định trèo trống không ở đâu. Vân Dực buồn rầu nhìn qua không ngừng giảm xuống bọc thép giá trị, nhưng lại như cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải trước khởi động Ki Giáp, đem manh thú hai đoạn thân thể cao lớn trở về Hồng Lôi Hào. Chương 4, vòng cổ dị biến. Câu phiếu phiếu. Chương thứ 4 vòng cổ dị biến. Nhìn qua trước mắt đốt thành một đoàn ngọn lửa, Vân Dực khóc không ra nước mắt. Phao thư a, ai có thể biết rõ, cái này đoàn cũng không tính quá lớn ngọn lửa, không lâu trước hay là một bản mới tinh ký giáp. Nhớ rõ vài ngày trước, chính mình vừa tìm được cái này đại ký giáp về sau, loại mừng rỡ, kích động cùng tự hào, làm cho hắn ý định đem cái này đại ký giáp cho rằng anh em ruột của mình bình thường đối đãi. Nhưng là thực tế thì tàn khốc, khoảng chừng lần đầu tiên xuất chiến về sau, cái này đại ký giáp liền hóa thành một đoàn cho tàn. Bụng lại bắt đầu thầm thịt ê. Vân Dực không muốn được quan sát ký giáp hài cốt, xoay người rời đi. Manh thú coi như là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể cũng cực kỳ khổng lồ, Vân Dực trước thừa lúc ký giáp còn có thể động về sau, liền đem manh thú trở về phi thuyền, hơn nữa đem qua loa phân giải mở. Hiện tại hắn muốn làm, chính là tại hắn trong cơ thể tìm kiếm được có thể cung dùng ăn chất hữu cơ chất, hơn nữa đem để vào thực vật hợp thành khí. Dựa theo Vân Dực giải thích, như cái này có thể phun ra ra cổ quái ngọn lửa, lại có xúc giác cùng khẩu khí quái thú, hẳn là một loại kỳ lạ côn trùng. Mà loại sinh vật này có thể dùng ăn bộ phận, phần lớn tại thứ tư chi trong. Huy động từng binh sĩ chấn động hợp kim truy thủ, Vân Dực rất gian nan đem quái thú một chân cắt. Quả nhiên, trong lộ ra đại khối trắng như tuyết cơ thể. Vân Dực hoan hô một tiếng, nhanh chóng cắt lấy một đại khối, để vào sớm đã chuẩn bị cho tốt thực phẩm hợp thành khí chung. Quả nhiên, tại một hồi kiểm tra đo lường về sau, thực phẩm hợp thành khí cho ra số liệu cho thấy, những này thịt để ăn không chỉ có không độc, ngược lại có được đại lượng đối với người thể hữu ích chất hữu cơ chất, thường xuyên dùng ăn đối với người thể có điểm rất tốt. Ăn no nê về sau, Vân Dực trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, lại bắt đầu hành động. Tuy nhiên không biết quái thú thi thể có thể bảo tồn bao lâu thời gian, nhưng nếu như không nghĩ từ nay về sau ăn hủ thịt, hay là tốt nhất hiện tại tiểu đem những bộ phận khác ra công xong. 3 ngày sau đó, Vân Dực mới đưa cái này con khổng lồ cự thú 8 chân sửa trị xong, tất cả cắt lấy thịt để ăn, đều bị thực phẩm hợp thành khí làm thành có thể thời gian dài bảo tồn bán ra công phẩm. Lúc này, Vân Dực đem ánh mắt quang hướng về phía quái thú còn lại bộ phận. Đối với quái thú thân thể cao lớn, Vân Dực cũng không có gì hứng thú. Theo thi thể đứt gãy nhìn lại, manh thú thân hình bên trong đại bộ phận đều là một loại màu xanh nhạt chất lỏng. Vân Dực thử qua, loại này chất lỏng chính là loại có thể thiêu đốt thật lâu ngọn lửa nhiên liệu. Loại vật này, đương nhiên là không thể ăn bậy. Duy nhất có thể rơi vào Vân Dực trong mắt, chính là viên này cực đại đầu lâu. Không nói trước đầu thịt có thể ăn được hay không, chính là manh thú đầu lâu trong con cự đại kỳ giáp dùng hợp kim trường đao, hắn cũng muốn lấy ra. Cây đao kia, chính là hắn xem vì huynh đệ Hồng Tông liệt mã duy nhất còn lại gì đó. Nói làm tiểu dữ, Vân Dực chui lên đầu lâu, chịu được tanh hôi mùi, mang theo một cây dây kéo bỏ tới manh thú con mắt bên cạnh. Chẳng quan tâm chẳng ghét, hai tay tại bắn vào trường đao cái kia trong ánh mắt đào a đào, rốt cục bị hắn mò tới hợp kim trường đao vị trí. Nhưng là hợp kim trường đao vị trí địa phương quá sâu, Vân Dực rơi vào đường cùng, chỉ phải dùng chùy thủ đem manh thú hốc mắt mở rộng, để mình có thể chui vào. May mắn hốc mắt phụ cận cốt cách cũng không có manh thú sọ như vậy chắc chắn, lúc này mới làm cho Vân Dực tại hao phí một giờ sau, rốt cục đào ra một cái không lớn động. Đang lúc Vân Dực dắt dây kéo bò tiến hốc mắt về sau, đột nhiên dưới chân vừa trận, vội vàng hướng bốn phía chào lấy, nhưng quanh thân đều là trắng non chất lỏng, cho dù Vân Dực đúng lục cấp chiến sĩ, cũng khó dùng đứng vững. Phù phù. Vân Dực lập tức liền trượt tiến hốc mắt chỗ xấu nhất. Trong bóng tối, Vân Dực sờ lên bốn phía, ngoại trừ trắng non cảm giác bên ngoài, còn có một chút lạnh như băng đông cứng kim trúc, không cần nghĩ chỉ biết đó là hợp kim trường đao. Trung quanh mùi rất khó khăn nghe thấy, Vân Dực ngừng thở, phi tốc đem dây kéo hy tại hợp kim trường trên đao, lúc này mới vội vàng giữ chặt dây kéo hướng ra phía ngoài bỏ đi. Vừa leo ra đi, Vân Dực tiểu phát hiện trên người của mình tràn đầy màu trắng cùng màu xanh biết vật thể không rõ, đoán chừng là quái thú hóc áp. Vân Dực chỉ cảm thấy một hồi chán ghét, vội vàng thoáng trở về phòng, nhường tắm rửa. Vừa cởi quần áo ra, Vân Dực liền phát hiện một tia quái dị. Ngũ thải ánh sáng. Mây bản trên cổ mang xuyến tản ra màu lam nhạt ánh huỳnh quang tổ truyền vòng cổ, giờ phút này ở đằng kia màu trắng óc cùng màu xanh biết chất lỏng ngâm phía dưới, cư nhiên biến thành một loại ngũ thải trạng sắc thái sặc sỡ bảo thạch. Mà ngũ thải ánh sáng, rõ ràng như là bị thân thể của mình hấp thu bình thường, chút nào không có nửa phần hào quang tản mát ra đi. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Nhìn vòng cổ, Vân Dực cũng không có rất muốn, thư thư phục phục tẩy đi một thân dơ bẩn. Phi thuyền trong hiện tại cũng không có những người khác, bảo tồn quần áo còn có rất nhiều. Vân Dực tùy tiện cầm một kiện, liền đổi lại. Trở lại viên này cự đại đầu lâu bên cạnh, Vân Dực khống chế được lắp đặt dây kéo một chỗ khác dẫn dắt cơ, dùng năng lượng khối khải động về sau, theo dây kéo dần dần buộc chặt, trôi này cự đại hợp kim trường đao dần dần bị bắt đi ra. Người còn đang, đao còn đang, chính là kỳ giáp lại đã biến mất. Đem trường kiếm trà lau sạch sẽ, Vân Dực thở dài, lại đi xem không hề có động tĩnh gì máy bộ đàm, liền về tới trong phòng của mình. Những ngày này, hắn ngoại trừ quan sát những thú dữ kia bên ngoài, những lúc khác đều dùng để tu luyện chính mình phá lãng quyết. Với hắn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây thời gian đều là quý giá, chút nào không thể lãng phí. Chỉ có rất nhanh lớn lên, mới có thể vì cha mẹ của mình thân nhân báo thù. Đối với cho mình sống sót cơ hội phục quốc quân căn cứ, Vân Dực cũng là báo dùng vạn phần sùng kính. Đồng thời, cũng đem trợ giúp Triệu Tống Đế quốc phục quốc, trở thành gần với báo thù cho cha mẹ thứ hai mục tiêu. Theo hắn biết, Triệu Tống Đế quốc tuy nhiên nhu nhược, nhưng ở chính biến trước, hay là tương đương có làm. Chủ yếu nhất, đúng ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ, đúng trị hạ dân chúng phi thường tốt, hơn nữa ban phát một loạt rất đúng bình thường dân chúng có lợi chính sách. Nhưng chính là vì như thế, đế quốc tại bình dân trên người quang hạ đại lượng tài chính, làm cho quân đội mấy năm không có đổi mới trang bị, lúc này mới cho tiểu bộ phân người có cơ hội có thể thừa lúc. Những kia giơ lên cao tự do đại kỳ quân chính phủ, thừa lúc hoàng đế bệ hạ đi tuần về sau đem ám sát, sau đó tại quanh thân vài cái dân chủ chế quốc gia dưới sự trợ giúp, nhất cử phá được đế quốc thủ đô mới mở phong tình, tại đế quốc cái khác thế gia quý tộc còn không có kịp phản ứng về sau, như thiểm điện phá hủy đế quốc chiến đấu hạm đội, cả đế quốc triệt để rơi vào tay giặc. Mà bây giờ đế quốc phục quốc quân, tuy nhiên chỉ có một chỗ biên giới cỡ trung căn cứ, cùng với không đến ngàn chiến thuyền chiến hạm. Nhưng ở trong căn cứ, ngoại trừ lúc trước đế quốc vài vị thân vương danh tước bên ngoài, đại bộ phận đều là thâm thụ hoàng đế bệ hạ ân đức, cùng với trong chiến tranh thân nhân bị quân chính phủ tàn sát dân chúng cùng binh lính. Mà vị kia giơ lên cao tự do đại kỳ quân chính phủ thủ lãnh, Eadlas dân chủ hợp Trung Quốc đệ nhất đảm nhận tổng thống giả gõ giờ, tại thành công chính biến về sau, lập tức dùng hắn thủ đoạn sát máu, áp chế đại lượng phản kháng dân chúng. Tại bình định chiến tranh về sau, lại đem đồ đao cử động hướng di vãng chính mình chiến tuyến đồng chí, cuối cùng đã trở thành một nhà độc tài. Mà chỉ ở dưới dân chúng cùng nguyên thủy nhất chính biến binh lính, tại lúc trước giả gõ giờ hứa hẹn không có thực hiện về sau, cũng từng tiến hành qua kháng nghị, nhưng là tại trải qua hơn lần cực kỳ bi thảm giết hại về sau, tất cả mọi người lặng im xuống. Làm đã từng bị mông tế mà phản kháng đế quốc nhân dân nhìn rõ ràng vị này giơ lên cao tự do đại kỳ thủ lãnh về sau, mới vạn phần hối hận lúc trước sở tác sở vi, nhưng đã quá muộn, đế quốc phục quốc quân tại thiếu lương ít bắn ra dưới tình huống, sớm đã không còn cách nào đối mặt hôm nay quái vật khổng lồ. Hiện tại phục quốc quân cũng chỉ có tại rất ít người âm thầm duy trì, như cũng tại cố gắng chiến đấu. Cơ cơ đầu, Vân Dực đem những vật này vứt chi sau đầu. Những này tuy nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải hiện tại Vân Dực cần đi suy nghĩ. Mà hắn hiện tại chỗ đối mặt, là như thế nào thành công rời đi tinh cầu này, trở lại phục quốc quân căn cứ đi tiếp tục chiến đấu. Bình tâm tĩnh khí, Vân Dực dựa theo dĩ vãng vận công lộ tuyến, bắt đầu luyện tập phá lãng quyết. Võ đạo cũng không thể làm cho người ta dùng thân thể đi ngăn cản chùm tia sáng thương. Nhưng võ công thật là tốt chỗ nhiều vô cùng, đặc biệt đối với kỳ giáp chiến sĩ mà nói. Một bàn tốt kỳ giáp cũng không phải đi lên cá nhân có thể thao túng. Kỳ giáp tại vận hành trong quá trình sẽ đối với nhân thể tạo thành mãnh liệt phụ hạ. Nếu như không có tương ứng thể chất, tùy tiện một động tác sẽ đúng thao túng kỳ giáp chiến sĩ tạo thành thương tổn. Mà tu luyện biến thành chiến sĩ, tại trên nhục thể mạnh phi thường hung hãn, hơn nữa hắn nhanh nhẹn, tốc độ, sự chịu đựng, lực lượng chờ đều có thật lớn tiến bộ. Mà ở 3000 năm trước, ngay lúc đó võ đạo người mạnh nhất liên hợp mấy đại cao thủ, đem võ đạo phân chia vi tiên tiên cùng hậu thiên chi phân, hai cái giai đoạn tất cả chia làm 10 tầng. Mà thẳng cho tới hôm nay, có thể bước vào tiên tiên võ giả, đều là phi thường rất thưa thớt. Cho dù hiện nay vũ trụ thứ một cường quốc gã đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, được xưng vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ Di Sát Á, hắn võ đạo cũng bất quá vừa bước vào tiên tiên cấp 5. Đối với tu luyện võ đạo, còn có một càng thêm hấp dẫn người thật là tốt. Cũng chỉ có cái này mới làm cho cả vũ trụ người tiến nhập toàn dân luyện võ thời đại. Thì phải là sống lâu. Một cái tu luyện võ đạo đạt tới hậu thiên cấp 5 người, tại tăng thêm một ít công nghệ cao đích thủ đoạn, có thể rất nhẹ nhàng sống đến 200 tuổi. Mà một cái bước trên tiên tiên người, có thể có được 300 tuổi đã ngoài sống lâu. Về phần tiên tiên cấp 5 từ nay về sau, truyền thuyết đã từng có sống quá 800 tuổi ông cụ, mặc dù không có người gặp qua, nhưng mọi người cũng phi thường tin tưởng cái này thuyết pháp tồn tại. Cái này chính là tu luyện võ đạo lớn nhất thật là tốt. Mà Vân Dực tại 16 tuổi bước trên hậu thiên lục cấp tốc độ tu luyện, tuy nhiên không phải nhanh nhất, nhưng coi như là trung đẳng chết thượng lẹ mèo. Phải biết rằng tại trong cả trụ S, lục cấp cùng vượt qua lục cấp chiến sĩ cũng không đến ngàn người, mà trong cả trụ S, đủ để gần 1 triệu dân cư. Vân Dực thiên phú cũng không được tốt lắm, hắn chỗ dựa vào, liền là của hắn chăm chỉ. Những người khác mỗi ngày luyện 2-3 giờ cũng đã tính thượng chăm chỉ. Mà ở Vân Dực trên người, chứ ăn cơm ra đi học ngủ bên ngoài, cơ hồ tất cả thời gian đều lấy ra luyện công. Mỗi sáng sớm, làm người khác còn tại lúc ngủ, hắn cũng đã đứng lên luyện công. Tại đây dạng dưới sự nỗ lực, hắn có thể dùng 16 tuổi ấu linh, bước trên hậu thiên lục cấp cảnh giới. Mà tốc độ như vậy, dù là ở đằng kia chút ít có được đẳng cấp cao bí tịch thế gia, cũng là không nhiều lắm gặp. Cho nên, Vân Dực càng muốn quý trọng mỗi một giây thời gian. Hô, một cổ dòng nước gấm theo đan điền điều động, theo ngày bình thường vận công quy tích, chậm rãi di động tới. Tựa hồ có điều. Vân Dực mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia mê mang. Không biết vì sao, hôm nay vận công, rõ ràng cảm giác được nội lực lưu động tốc độ so với di vãng nhanh một phần. Tại sao phải như vậy? Vân Dực cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Đúng vậy a, chính mình vận hành công pháp phương thức cùng trình tự đều không có vấn đề gì. Nhưng vì cái gì tốc độ phải nhanh một ít? Chẳng lẽ là mình muốn đi vào hậu tiên thất cấp? Đây tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng, hắn mới vừa tiến vào lục cấp vẫn chưa tới một tháng. Căn cứ lao sư dự đoán, như Vân Dực như vậy luyện xuống dưới, tối thiểu được 2 năm mới có thể tiến vào đến thứ 7 cấp lẹ mẹo. Tại không có tìm được vấn đề gì dưới tình huống, Vân Dực con được cẩn thận dè dặt thúc dục nội lực, khiến cho theo ngày thường lộ tuyến lưu động. Tuy nhiên nội lực lưu động tốc độ nhanh hơn cũng không phải là cái gì chuyện xấu, càng sự khác biệt, tốc độ chảy nhanh hơn có thể sử người nội lực trong cơ thể càng thêm phong phú. Nhưng Vân Dực bình thường liền phi thường cẩn thận, có rất ít mạo hiểm xúc động. Tại vạn phần tiểu trong nội tâm, Vân Dực đã xong thứ một chu thiên vận công. Nhìn bên ngoài, rõ ràng chỉ dùng 25 trùng, so với bình thường suốt nhanh hơn 10 phút. Cẩn thận kiểm tra một chút thân thể, Vân Dực cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, tựa hồ không có di chứng xuất hiện, lúc này mới yên lòng lại. Nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì ăn những kia ngoại tinh quái thu thịt? Căn cứ lão sư đã từng đã nói với hắn, tại vũ trụ vô cùng nhiều thế gia trong quý tộc, bình thường hội dùng có chút đặc thù thực vật hoặc trên thân động vật một ít bộ phận tiến hành hợp thành, mà hợp thành sau dược vật thì đối với trong cơ thể con người công tu luyện có điểm rất tốt, có khi thậm chí có thể đề cao võ đạo đẳng cấp. Chẳng lẽ cái này quái dị trên tinh cầu sinh vật có tốt như vậy chỗ? Bởi như vậy, chính mình há không phải có thể sớm bước vào thất cấp? Vân Dực mừng rỡ trong lòng, lại một lần thúc giục nội lực, bắt đầu hạ một chu thiên vận hành. Mà giờ khắc này, hắn cũng không có phát hiện, tại trước ngực của hắn, viên này tản ra ngũ thải ánh sáng vòng cổ tựa hồ trở nên có chút tối phai nhạt. Chương 5, Hạng Liên chỉ bí. Chương thứ 5 vòng cổ bí mật. Mặc dù đang trên việc tu luyện tốc độ nhanh hơn, dựa theo Vân Dực phòng trường, có lẽ không dùng được bán năm, chính mình liền đem bước vào thất cấp hàng ngũ. Nhưng là máy bộ đàm một mực không có được đáp lại, làm cho trong lòng của hắn vô cùng trầm trọng. Tựa hồ gần nhất cuộc sống vẫn là đã hình thành thì không thay đổi. Tại trải qua mấy ngày nữa quan sát về sau, Vân Dực rất dễ dàng phát hiện, những quái thú kia mỗi ngày hành động đều cũng có quy luật nhất định, nói cách khác, những quái thú kia cũng không biết tùy tiện chạy đến Hồng Lôi Hào Hải cốt cái này tới quấy rối. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai chỉ quái thú hiếu kỳ tới nhìn một cái, nhưng bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không biết đúng vốn là tiểu rách mướp phi thuyền tạo thành cái gì thương tổn. Về phần con quái thú kia còn lại thi thể, tựa hồ đối với hắn cũng môn không có bất kỳ lực hấp dẫn, đụng phải cũng giả bộ như làm như không thấy. Đã không có ki giáp, Vân Dực cũng không dám đi khiêu chiến manh thú. Hắn hiện tại thực vật đã đủ, chỉ có chờ đợi đài máy bộ đàm, có thể trong tương lai một ngày nào đó, cùng phản kháng quân căn cứ liên hệ với, rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mỗi ngày cuộc sống, trừ ăn cơm ra, xem xét máy bộ đàm bên ngoài, chính là luyện công. Tại không có bất kỳ người quái rầy dưới tình huống, Vân Dực võ đạo cơ hồ là đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, cái này cũng có nội lực lưu động nhanh hơn tác dụng. Tại trải qua vừa mới bắt đầu vài ngày sau, hiện tại Vân Dực đã thành thói quen loại này nội lực tốc độ chạy. Mà lơ đãng trong lúc, hắn cũng dần dần phát hiện thân thể của mình cường độ tựa hồ so với Di Vang có càng lớn tiến bộ, cái khác kể cả tốc độ, nhanh nhẹn, kiên nhẫn cùng với kháng đả kích năng lực các loại đều có đại khái qua loa tăng lên. Phát hiện này làm cho hắn chấn động. Phải biết rằng, mặc dù đang tu luyện võ đạo về sau, những này thuộc tính tự nhiên mà vậy hội gia tăng một ít, nhưng tuyệt đối cũng không có như thế khoa trương. Mà tháng gần nhất gia tăng, tối thiểu cũng tương đương với trước đột phá lục cấp bình cảnh sau, toàn thân chỉnh thể đề cao. Ngoại trừ trên thân thể biến hóa bên ngoài, tại trí lực phương diện, loại biến hóa này càng thêm rõ ràng. Đầu tiên bị hắn phát hiện chính là trí nhớ năng lực. Vài ngày trước một lần ngẫu nhiên, đang chờ đợi máy bộ đàm nhảm chán lúc, Vân Dực theo nào đó ki giáp hải cốt thượng sách tiếp theo đài coi như đúng hoàn hảo quang não, ý định học một ít ki giáp cấu tạo, nhìn xem có thể hay không lợi dụng những tiêu ki giáp hải cốt, liều mạng giả ra một bản có thể sử dụng ki giáp, lại ngạc nhiên phát hiện, những tiêu đối với chỉ học qua chủ cột tri thức Vân Dực mà nói hơi có vẻ thâm ảo tri thức, chỉ nhìn qua. Hai hay ba khắp về sau tiểu một mực nhớ kỹ. Phát hiện này làm cho Vân Dực mừng rỡ không thôi. Phải biết rằng Vân Dực cũng không tính quá thông minh, trước kia tại căn cứ học tập về sau, tiểu đúng các phương diện tri thức phi thường đau đầu. Bình thường có chút tri thức học bằng cách nhớ vài ngày, cũng khó khăn dùng nhớ kỹ. Cho nên, hắn đối với tri thức phương diện cũng không tính quá cảm thấy hứng thú. Đối với trước hắn mà nói, tựa hồ tại võ đạo thượng lấy được thành tựu, chính là của hắn toàn bộ mộng tưởng rồi. Mà bây giờ, tại trí nhớ có cực biến hóa lớn về sau, ý nghĩ của hắn cũng lặng lẽ cải biến. Đại thiên thâm ảo tối nghĩa ki giáp phương diện tri thức, kể cả tài liệu học, động lực học, vật lý học bao gồm nhiều phương diện tri thức, đều bị hắn nuốt cả quả táo dường như, lưng ghi tạc trong óc. Tại học tập trong quá trình, hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình không riêng tại trí nhớ phương diện có chỗ tiến bộ, đối với phân tích cùng giải thích cũng đồng dạng cùng thường ngày bất đồng. Vốn là giống như thiên thư loại phức tạp học thức, tại trải qua đơn giản phân tích về sau, đã trở nên giống như 1 cộng 1 bằng 2 như vậy dễ dàng. Điều này làm cho Vân Dực như thế nào không mừng. Hiện tại Vân Dực đã đem luyện võ thời gian rút ra một nửa, đến học tập những phương diện này tri thức. Trước kia vạn phần đau đầu tri thức, hiện tại thoải mái vô cùng. Giờ phút này Vân Dực tựa hồ biến thành một khối cực đại bắc biển, tại tri thức trong hải dương tham lam hấp thụ chất dinh dưỡng. Còn không đến 1 tháng trong, hắn đi học xong rồi một người bình thường cần học tập cơ hồ bán 5 ki giáp tri thức. Mà đang tại hắn hào hứng bừng bừng, ý định tiếp tục học tập xuống dưới về sau, ngoài ý muốn xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Vân Dực ngừng nội tức lưu chuyển, kinh ngạc ngồi ở chỗ kia. Vì cái gì vốn là nhanh hơn tốc độ chạy, dần dần hồi phục đến trước kia lẹ mẹo. Vân Dực cảm giác trong cơ thể tốc độ chạy, không hiểu chút nào. Nhưng tùy thời lại hối hận vạn phần, sớm biết như vậy chỉ có như vậy hơn 1 tháng thời gian, chính mình tại sao phải lãng phí thời gian đi học những kiến thức kia, cố gắng tăng lên võ đạo nhiều tốt. Lại thử mấy lần sau, Vân Dực rốt cục chán nản buông tha cho. Chẳng lẽ là những quái thú kia thịt đã không có hiệu quả? Vân Dực âm thầm suy đoán. Tại này trạng thái ở dưới hắn, căn bản không có chút nào muốn đi luyện công động lực. Đã không có ngày xưa loại đột nhiên tăng mạnh cảm giác, như thế nào luyện đều cảm thấy không thoải mái. Ngừng tu luyện, Vân Dực đi vào lắp đặt máy bộ đàm trong phòng chỉ huy. Máy bộ đàm như cũ giống như ngày xưa như vậy, không có chút nào đáp lại. Tiện tay mở ra quang não, Vân Dực điều tra một phần về ki giáp cấu tạo phương diện tri thức, cẩn thận nhìn lại. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn hoảng sợ phát hiện, trí nhớ của mình, năng lực phân tích mặc dù không có hạ thấp trước kia lẹ mèo, nhưng cùng mấy ngày hôm trước hắn so sánh với, quả thực tựa như trăng sáng cùng huỳnh hỏa. Phát hiện này làm cho hắn thiếu chút nữa tâm như cho tàn, vội vội vàng vàng đem thân thể của mình kiểm tra rồi một lần. May mắn, hắn lo lắng nhất chuyện tình không có xuất hiện. Công lực của hắn cũng không có phát sinh rút lui, ngày thường trên diện rộng tăng trưởng thể lực, sự chịu đựng, tốc độ các loại, tuy nhiên tăng trưởng tốc độ cũng trở về phục đến trước kia như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này tăng trưởng, nhưng không có rơi xuống. Ngồi yên một lát sau, Vân Dực đột nhiên tự giễu cười. Chính mình vốn thiên phú tiểu không được tốt lắm, có thể có một Nguyệt Viễn siêu thường nhân trạng thái, đã là lên trời vô cùng quyến luyến. Một tháng, có thể làm cho của ta võ đạo tiết kiệm mấy tháng thời gian, hơn nữa thân thể tố chất cũng vượt qua bình thường rèn luyện được, còn học được kỳ giáp phương diện tri thức, lại có cái gì chưa đủ. Vân Dực lầm bầm lầu bầu nói, thiên phú của mình vốn tiểu không được tốt lắm, hiện tại chỉ có điều cùng trước kia giống nhau, cũng không phải giảm xuống, vậy thì có sao, vậy thì sao hảo hối hận tiếc, cố gắng lên tu luyện là được. Lại nói mình có thể hay không rời đi cái này còn là một vấn đề, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Trong nháy mắt, Vân Dực nghĩ thông suốt trên người tồn tại vấn đề, trong nội tâm rộng mở trong sáng, ha ha cười, liền hướng gian phòng của mình đi đến. Thời y phục xuống, đang lúc hắn y định tắm rửa thanh lương một chút kế tục lúc tu luyện, lại cổ quái phát hiện, chính mình trước ngực viên này ra truyền vòng cổ, chẳng biết lúc nào lại biến trở về vốn là màu lam ánh huỳnh quang, nếu không phục trước ngũ thải quan mang. Lại liên tưởng đến trên thân thể mình biến hóa, Vân Dực bừng tỉnh đại ngộ. Cái này vòng cổ tuyệt đối có vấn đề. Vân Dực cầm vòng cổ, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, như thế nào cũng không hiểu vì cái gì tại hơn một tháng trước lại đột nhiên biến thành ngũ thải trạng. Suy nghĩ một lát, Vân Dực cũng không có được bất luận cái gì đáp án. Tắm rửa xong về sau, trong đầu tất cả đều là vòng cổ Vân Dực cũng không có tu luyện. Trong thoáng chốc, hắn đi tới đường đi bên ngoài. Lúc này sắc trời hay là hoàng hôn, bên ngoài cũng không trách thú ẩn hiện, coi như tương đối an toàn. Nhìn qua bên ngoài trong thiên địa cát vàng, Vân Dực vuốt vòng cổ, khẽ thở dài một cái. Muốn thì không cách nào rời đi cái này, chính mình sẽ như thế nào? Như vậy cô độc, chính mình còn có thể kiên trì vài ngày. Còn có thể dùng mỗi ngày khắc khổ tu luyện cùng với tham lam học tập đến phong phú chính mình mỗi một thiên. Nhưng là hiện tại, Vân Dực sợ mình một ngày nào đó hội chịu đựng không nổi loại này mãnh liệt cảm giác cô độc, chạy đến quái vật trong đống đi tự sát. Quay đầu, ánh mắt của hắn đã rơi vào nghiêng nằm trên mặt đất, năm thước dài hơn hợp kim trường trên đao. Trường đao tựa hồ tại cười nhạo hắn, cười hắn nhu nhược, cười hắn không cách nào đối mặt cuộc sống cô độc cùng thống khổ. Vuốt ve hợp kim trường đao, lại sờ lên ngực vòng cổ. Nếu như cha mẹ giờ phút này trên trời nhìn qua lời của ta, không biết bọn họ hội nói cái gì đó. Đúng cổ vũ chính mình dũng cảm sống sót, hay là kỳ vọng mình càng đủ sớm ngày cùng bọn họ đoàn tụ. Nắm vòng cổ, Vân Dực nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cà ca chán ghét. Ô ô, tiểu cánh, không thể dùng sâu lông hù dọa muội muội a. Tiểu cánh, tiểu lạc, hảo hảo học tập, chủ nhật mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi. Ba ba, muội muội, muội muội. Hắn không chỉ có muốn vì chính mình sống sót, còn muốn vi phụ mẫu thân người báo thù. Cựu nhân như cũ sống trên đời, hắn làm sao có thể chết? Đang nhìn bầu trời, Vân Dực giống lớn nói, cha, mẹ, tiểu muội, các ngươi hãy chờ xem, ta nhất định sẽ dũng cảm sống sót, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Giống to về sau, Vân Dực chi giác toàn thân mềm nhũn, nước mắt không khỏi chảy xuống. Cho dù hắn lại như thế nào kiên cường, lại như thế nào dũng cảm, giờ phút này hắn cũng bất quá đúng một người bình thường 16 tuổi thiếu niên thôi. Tại cô độc cùng tuyệt vọng cha tấn phía dưới, hắn có thể kiên trì hơn một tháng thời gian, đã là cực kỳ không dễ. Không có người nào cùng hắn nói chuyện, không có người nào cùng hắn cuộc sống. Có, cũng bất quá đúng lạnh như băng quan não, cùng vô tận tri thức. Tại Vân Dực trong nội tâm, sớm đã đem hợp kim trường đào xem là một vị bằng hữu, cũng đúng huynh đệ của hắn. Mỗi ngày tình ngủ về sau cùng sắp sửa trước, hắn đều trở lại đi xem chuôi này hợp kim trường đào, cùng hắn nói lời trong lòng của mình, nói cho hắn biết chính mình gần nhất vừa học đến cái gì. Có lẽ chỉ có như vậy, hắn có thể đủ chống cự qua nội tâm cô độc dày vò. Lại một lần nữa, ánh mắt của hắn rơi vào chuôi này hợp kim trường trên đào, tựa hồ hắn nghĩ tới điều gì. Trong giây lát vừa quay đầu lại, Vân Dực nhìn về phía này cái gần nhất rất ít chú ý tới gì đó. Đúng rồi, tuyệt đối là cái này. Vân Dực hưng phấn kêu to lên, một cái bước xa về phía trước tháo chạy. Ở trước mặt của hắn, chính đúng hơn một tháng trước, hắn hao hết thiên tân vạn khổ chém giết ngoại tinh quái thú đầu lâu. Cũng không biết vì cái gì, hơn một tháng thời gian trôi qua, cái này đầu lâu rõ ràng không có mục, như cũng như vậy đáng ghê tởm bộ dáng, lẳng lặng bị nhưng ở nơi nào. Lấy ra trước ngực vòng cổ, nhìn qua giữ tợn đầu lâu, Vân Dực trong lòng lập tức dâng lên một hồi cùng nhiệt. Đúng vậy, hắn nghĩ tới, lần kia vòng cổ phát sinh biến dị thời gian, đúng là mình tiến vào đầu lâu sau, đầy người cao thấp dính đầy màu xanh biết chất lỏng cùng màu trắng óc. Chẳng lẽ chính là chỗ này hai loại vật chất chung một loại? Vân Dực lập tức tâm ngứa khó nhịn, phi tốc kéo qua một cái dây kéo thắt ở trên người mình, lúc này mới nhảy lên viên này đã nghiền nát hốc mắt. Hắn cũng không muốn như lần trước đồng dạng, lại chạy xuống đến quái thú đầu lâu bên trong đi. Lần này tiến vào, Vân Dực cầm hai cái bình nhỏ, tại hốc mắt bên cạnh, hắn liền rất dễ dàng thu thập đến một lọ màu xanh biếc chất lỏng. Ngay sau đó, hắn cũng chẳng quan tâm chẳng ghét, kéo kéo trên người dây kéo, cầm cái khác cái chai theo hốc mắt chui đi vào. Ác liệt mùi hôi khí tức lập tức xông vào mũi, Vân Dực lập tức ngừng thở. Sợ bị cái này cổ mùi hôi hun ngất đi. Dùng hắn hiện tại lục cấp thể chất, tối thiểu có thể nghẹn 10 phút thời gian, cái này chút thời gian cũng đủ hắn thu thập một lọ óc. Nhưng là, sự tình tựa hồ cũng không phải thuận lợi như vậy. Vốn là ở quái thú vừa hố giết về sau, quái thú trong đầu, cơ hồ tất cả đều là màu trắng óc. Nhưng là cái này hơn một tháng thời gian trôi qua, những này óc không biết tại sao cư nhiên đại bộ phận biến mất. Đúng phát huy mất. Vẫn bị những thứ khác vật gì đó ăn, hay hoặc giả là bị thi thể hấp thu. Vân Dực không có thời gian đi thi lo cái này, khi hắn cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tại đại não tận cùng bên trong nhờ ất, tìm kiếm được có thể giả trang non nửa bình óc. Tại thu thập xong sau, Vân Dực lại mọi nơi tìm tìm, nhưng không còn có bất luận cái gì phát hiện. Sau khi trở lại phòng, Vân Dực lập tức tẩy đi đầy người dơ bẩn, lúc này mới lấy ra hai chai chất lỏng. Nếu như hắn không có đoán sai lời của, hẳn là chính là chỗ này hai loại trong chất lỏng một loại, cùng vòng cổ thượng thần bí tảng đá đã xảy ra phản ứng, mình mới có thể phi tốc tiến bộ. Mặc dù là như vậy suy đoán, Vân Dực vẫn còn có chút khẩn trương, sợ mình đã đoán sai. Cẩn thận dè dặt cầm lấy bình màu xanh biếc chất lỏng, đem miệng bình khẽ nghiêng, một cổ mang theo tanh tưởi màu xanh biếc chất lỏng liền chảy xuống, đã rơi vào vòng cổ phía trên. Một giây, hai giây, mười giây, một phút đồng hồ, mười phút, nửa giờ đi qua rồi, tảng đá cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Xem ra là thất bại. Vân Dực tâm trầm xuống, đem tảng đá sát rửa sạch sẽ sau, ngược lại đem ánh mắt rơi vào bình chứa hốc cái chai, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này có thể thành công. Trong bình chỉ có không đến một phần ba hốc, không biết như vậy điểm có đủ hay không dùng. Hít sâu một hơi, Vân Dực chú ý nghiêng miệng bình, mềm màu trắng óc chậm rãi chảy xuống, dần dần phúc trùm lên trên tảng đá. Chương 6, chữa trị kỳ giáp. Chương thứ 6 chữa trị kỳ giáp. Thoải mái nằm ở trên giường, cảm thụ được ngực truyền đến trận trận dòng nước ấm, Vân Dực không khỏi có chút thầm cười nhạo vừa rồi khẩn trương. Mặc dù nói, cho dù Vân Dực không có thành công kích hoạt tảng đá, hắn vẫn là trước loại bình thường thiên phú, mình cũng sẽ không cam chịu, nhất định sẽ kiên trì tu luyện. Nhưng là đối với có được loại này thần kỳ bảo vật, lại có người nào đúng dễ dàng như vậy buông tha cho. May mắn chính là thí nghiệm thành công. Tại hốc cùng tảng đá tiếp xúc 10 giây đồng hồ về sau, kết quả cũng như hắn tưởng tượng như vậy, chói mắt mê người ngũ thải quang mang theo trên tảng đá phát ra, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nhẹ nhàng thở ra Vân Dực, dần dần đem treo cao tâm để xuống. Bất quá, cái khác không thể không đối mặt vấn đề, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại vừa rồi thí nghiệm chung, chỉ có không đến 1/3 bình hốc, bị hắn sử dụng đủ để một nửa. Nói cách khác, còn lại hốc, cũng gần kề đủ hắn tái sử dụng một lần. Như vậy định đứng lên, vòng cổ tại kích hoạt trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì hơn 2 tháng thời gian. Mà chính mình nhất định phải tại đây hơn 2 tháng trong thời gian, lớn nhất khả năng chữa trị hảo một bản kỳ giáp. Chỉ có như vậy, mình mới có năng lực đi giết chết tiếp theo chỉ quái thú, đạt được càng nhiều hốc. Bằng không đợi cho hốc sử dụng hết, lại muốn đi đối mặt loại bình thường thiên phú. Không cần phải. Ta tuyệt đối không cần phải trở nên bình thường. Vân Dực thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn tại 2 tháng trong, chữa trị một bản kỳ giáp. Nghĩ đến là làm, Vân Dực mạnh mẽ từ trên giường nhảy lên, một đầu vào trong phòng chỉ huy, giống như nói học tập hết thể có quan hệ kỳ giáp tri thức. Kỳ giáp trong bảo tồn tri thức phi thường có hạn. Hơn nữa cũng là cực kỳ bình thường. Vân Dực tại phi thuyền hải cốt trong điều tra mấy lần, lại tìm ra mấy đài quang não. Rốt cục, tại một bàn quang trong đầu, hắn tìm được phi thường kỹ càng kỳ giáp phương diện tri thức. Theo quang trong đầu chứa đựng trong tư liệu có thể chứng kiến, cái này đài quang não tựa hồ thuộc về nhất danh kỳ giáp duy tu sư, mà danh kỳ giáp duy tu sư tại tham gia phục quốc quân trước, đã từng tại đế quốc hoàng gia sở trúc một nhà kỳ giáp công ty công tác. Tuy nhiên đế quốc làm trong vũ trụ tam lưu tiểu quốc, tại kỳ giáp nghiên cứu phương diện, một mực ở vào vũ trụ chỉnh thể khoa học kỹ thuật cuối cùng lại mèo. Nhưng là tại hoàng đế bệ hạ không ngừng dưới sự nỗ lực, cũng thành công chiếm được vài cái đại quốc đào thải kỳ giáp tư liệu. Mà trong đó, liền có loại này sở đường đế quốc đào thải gần 20 năm hồng tông liệt mã ba hình. Đế quốc bây giờ còn không cách nào thành công phòng chế, nhưng đối với tại trong đó bộ kết cấu, bọc thép, vũ khí chờ phương diện, đã nghiên cứu phi thường thấu triệt. Cũng chỉ có những kia kỹ thuật phong tỏa phi thường nghiêm mật cực cá biệt phương diện, còn không cách nào hiểu rõ. Cũng không biết tên kia thợ sửa chữa trước kia ở công ty đúng đang làm gì, tại đây đại quang trong đầu, về hồng tông liệt mã ba hình kỳ giáp đại bộ phận tư liệu đều cũng có. Hơn nữa ghi lại phi thường kỹ càng. Những tài liệu này, đúng vậy Vân Dực trước mắt cần có. Vân Dực không khỏi thầm than chính mình vận khí tốt, sờ lên ngực vòng cổ, ổn quyết tâm đến cẩn thận nghiên cứu học tập. Quang trong đầu ngoại trừ đại lượng tư liệu, còn có vị này kỳ giáp duy tu sư chính mình ghi một ít giải thích cùng phương thức phương pháp, kết hợp quang trong đầu tư liệu, đúng Vân Dực dẫn dắt phi thường to lớn. Thời gian thoáng một cái đã qua. Làm Vân Dực triệt để nắm giữ Hồng Tông liệt mã ba hình toàn bộ tư liệu sau, một tháng cứ như vậy đi qua. Kỳ thật định đứng lên, nếu như chỉ là học tập Hồng Tông liệt mã tư liệu, thậm chí không dùng được một vòng thời gian. Nhưng là Vân Dực trụ cột quá kém, vì có thể đền bù tri thức thượng chênh lệch, hắn lại không thể không đi học tập quang trong đầu chứa đựng cái khác trụ cột hình tri thức. Hiện tại Vân Dực hoàn toàn có tự tin, một mình một người hoàn thành kỳ giáp toàn bộ chữa trị công tác. Tuy nhiên hắn hiện tại, bên người liền một bàn phù hợp công trình thiết bị đều không có bao nhiêu. Nhưng bởi vì trí lực nhảy vọt tăng trưởng, Vân Dực cũng muốn ra không ít biện pháp tốt. Một bàn nghiêng người hư hao kỳ giáp, tại Vân Dực trải qua đơn giản duy tu cùng cải tạo về sau, bị hắn biến thành bán cố định thức cần cầu. Phải biết rằng, một bàn kỳ giáp bình thường đều có 5-6 thước cao. Cá biệt trọng hình kỳ giáp thậm chí sẽ đạt tới 8 thước độ cao, nói cách khác, kỳ giáp linh kiện đều là phi thường trầm trọng. Dù là Vân Dực thân là lục cấp chiến sĩ, lực lượng tăng nhiều, cũng vô pháp đơn giản đem kỳ giáp linh kiện cầm lên, lắp đặt đến tất yếu vị trí. Vốn là nếu như phi thuyền bên trong phản trọng lực trang bị đúng hoàn hảo lời của, chỉ cần khởi động phản trọng lực, đúng rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành. Nhưng là Hồng Lôi Hào hiện tại bộ dáng, hay là không cần đi thi lo lắng. Bất quá có cần cầu tiểu không giống với lúc trước, chỉ là di động không phải rất thuận tiện, chỉ có thể làm thông thả di động, nhưng là gây cho Vân Dực thật lớn phương tiện. Khải động cái này đài cần cầu giáp, Vân Dực thông thả đem phụ cận kỳ giáp hài cốt thu thập, sau đó bắt đầu chọn lựa linh kiện, tiến hành lắp giáp. Dù là có cần cầu hỗ trợ, trong khoảng thời gian này Vân Dực cũng cơ hồ mỗi ngày đều mệt mỏi chết khiếp. Vì thế, hắn cũng đem làm việc và nghỉ ngơi thời gian tiến hành rồi sửa chữa. Mỗi ngày rời giường sau không hề tiến hành luyện công, mà là tiến hành kỳ giáp chữa trị. đợi toàn thân khí lực hao hết về sau, lại tiến hành luyện công. Mà lúc này, tại toàn thân cực độ mỏi mệt phía dưới vận hành công pháp, chỗ sinh ra hiệu quả càng thêm kinh người. Nếu như mỗi ngày tiếp tục như vậy, Vân Dực chỉ sợ sẽ ở không đến 3 tháng trong, tiến vào đến võ đạo thất cấp. Tốc độ như vậy nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ khiếp sợ cả vũ trụ. A sờ lên vòng cổ, Vân Dực không khỏi cười cười, lại vùi đầu vào khẩn trương duy tu chính giữa đi. Chữa trị tựa hồ tiến hành vô cùng thuận lợi, mấu chốt là ki giáp số lượng cũng đủ, hơn nữa tổn hại trình độ cũng rất có hạn. Tại phi thuyền rơi dụng về sau, bởi vì phi thuyền tổn hại nghiêm trọng, thậm chí liền bình thường mở ra ki giáp bắn ra trang bị đều không thể làm được. Làm cho đại bộ phận ki giáp đều theo phi thuyền vẫn lạc mà rơi tan. Coi như là có bộ phận ki giáp thành công thoát ly thân hạm, đã ở không đến 1 giờ trong thời gian, bị lục tục đuổi tới quân chính phủ chỗ tiêu diệt. Cái này còn thừa ki giáp, cơ hồ đều là lọt vào đánh mà hư hao, tổn hại trình độ phi thường có hạn. Không đến 10 ngày trong thời gian, Vân Dực thoải mái đem hai đài Hồng Tông Liệt Mã 3 hình ki giáp chữa trị xong. Tại chữa trị trong quá trình, Vân Dực cũng không phải là không có gặp được khó khăn, nhưng hắn đã bị kích thích sau kịch liệt gia tăng trí lực, cùng với quang trong đầu bảo tồn hoàn thiện tư liệu, cho hắn phi thường lớn trợ giúp. Dựa vào chữa trị ki giáp, hắn tại ki giáp phương diện tri thức có một cái chất bay vọt. Hắn hiện tại, dù là đi chỗ đó chút ít đại khái qua loa hình ki giáp công ty công tác, cũng là hoàn toàn có thể làm nhiệm. Tại ki giáp chữa trị sau ngày thứ 3, Vân Dực vòng cổ thượng năng lượng liền biến mất hầu như không còn. Căn cứ Vân Dực bản ghi chép, lần đầu tiên cùng lần thứ 2 tiêu tán thời gian cơ hồ hoàn toàn ăn khớp, đều là suốt 37 ngày 11h. Đem còn thừa góc toàn bộ ngã vào vòng cổ thượng, nhìn qua lại một lần tản mát ra ngũ thải quang mang vòng cổ, Vân Dực biết rõ, cách mình tiếp theo săn bắn, thời gian đã không xa. Hắn hiện tại đã có qua một lần đối kháng quái thú kinh nghiệm, lại cũng sẽ không giống trước đó lần thứ nhất như vậy bó tay bó chân, trăm ngàn chỗ hở, cuối cùng tuy nhiên giết chết quái thú, nhưng mình Âu Yếm ki giáp cũng bị đốt hủy. Lại một cái ám dạ đi tới. Vân Dực cẩn thận kiểm tra ki giáp mỗi một số không vật, tuy nhiên ki giáp là hắn chữa trị, nhưng đối với tại lần đầu tiên một mình một người chữa trị ki giáp, Vân Dực trong nội tâm vẫn có một ít không yên bất an, sợ tại mấu chốt thời khắc ki giáp xảy ra vấn đề gì. Luôn mãi kiểm tra không có vấn đề về sau, Vân Dực chui vào ki giáp. Thì cách hơn 2 tháng thời gian lại một lần nữa lái xe ki giáp, vượt quen thuộc đài điều khiển, trong lòng của hắn phân không khỏi kích động lên. Siêu. Động cơ thành công phát động, Vân Dực thao túng ki giáp, chậm rãi chính là đi đến đường đi cửa ra vào, cầm lên chuôi này vốn là thuộc về hắn ki giáp cuối cùng di vật, hợp kim trường đao. Nhìn xem tản mát ra âm lãnh thị huyết trường đao, Vân Dực khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ông bạn già, tiểu để cho chúng ta kể vai chiến đấu a. Trang hảo trường đao, ki giáp động cơ tại năng lượng khối khu động, lưng cùng bước chân phun ra ra 4 đạo hào quang, hướng về không trung từ từ bay đi. Sắc trời triệt để tối xuống, Vân Dực lái xe ki giáp phiêu phù ở bầu trời trong, tỉnh táo nhìn qua trên màn hình một đám bầy quái thú. Tựa hồ những quái thú này cũng không có quan tâm bọn họ đã từng mất đi nhất danh đồng bọn, có lẽ là bọn họ bầy tộc quá nhiều, hay là bọn họ trí lực có thiếu nợ phát đạt. Nói ngắn lại, hiện tại quái thú cùng Vân Dực vừa lúc đến nơi này không có bất kỳ khác nhau, ngoại trừ nhóm lớn quái thú bên ngoài, như cũ có vô số rơi đơn quái thú dù đang tại đại trên mặt đất. Vân Dực biết rõ, chỉ có đến sau nửa đêm về sau, những quái thú này mới có thể do tiểu bầy đến lớn bầy hội tụ cùng một chỗ. Đến lúc đó, chính là cho hắn 10 cá gan, cũng không dám đối mặt ngàn vạn quái thú tập thể công kích. Vân Dực lần này chỗ chọn dùng chiến pháp, cơ bản vẫn là cùng lần trước giống nhau. Theo bầu trời cấp tốc lao xuống, tại nặng như vậy lực tăng tốc độ phía dưới, không có gì là có thể đủ ngăn cản ki giáp chiến sĩ toàn lực một kích. Rất nhanh, nhất trích tại cách căn cứ không đến 10 km quái thú rơi vào Vân Dực trong mắt. Đóng cửa phản trọng lực, lật nghiêng thân thể, rút ra trường đao, tốc độ cao nhất đột kích. 4 động tác, gần 100 cái chỉ lệnh, tại Vân Dực phi tốc hiện lên dưới hai tay, một số gần như công tác liên tục. Giữa không trung ki giáp giống như một đạo màu đỏ tiên dài, như thiểm điện bạch phá không trung. Thập tự chạm, giáp vượt qua cao tốc ý lực, Vân Dực cũng không có hướng lên lần như vậy chỉ dùng một đao, mà là dùng một cái rất bình thường động tác hình kỹ xảo thập tự chạm. Mà hắn lựa chọn sử dụng vị trí, đúng vậy quái thú cực đại đầu lâu cùng thân hình liên tiếp chỗ cái cổ. Siêu, xoạt, còn không có đợi con quái thú kia có chỗ phản ứng, viên này xấu xí đầu lâu đã rơi trên mặt cát. Mà hắn cự đại vô cùng thân hình, tại không có đầu dưới sự khống chế, ầm ầm ngã xuống đất. Quái thú đầu lâu rơi trên mặt đất, tự nhiên còn chưa chết vong. Khẩu khí có chút mở ra, Vân Dực lập tức rõ ràng, đây là hắn chuẩn bị phun ra loại cổ quái ngọn lửa. Hai tay phi tốc đè mệnh lệnh, rơi xuống đất ki giáp đột nhiên tăng tốc, bay lên một cước, ở giữa đầu lâu. Phúc. Đầu lâu tựa như bị dùng bạo lực bắn ra bóng đá bình thường, hướng về phương xa bay đi. Một bên bay, một bên còn hướng ra phía ngoài phun ra hỏa diễm. Bất quá cách đã tương đương xa, một tia ngọn lửa đều không có rơi vào ki giáp phía trên. Chứng kiến chính mình như thế sạch sẽ lưu loát xử lý nhất trích mãnh thú, liền một phút đồng hồ thời gian đều không hữu dụng đến, Vân Dực trong lòng dâng lên trận trận hào khí. Ở phía xa tìm được viên này đầu lâu, chú ý quan sát nửa ngày, tại xác nhận manh thú đã tử vong về sau, ki giáp lưng bắn ra hai đạo dây kéo, đem manh thú đầu lâu mang theo, bay trở về căn cứ. Lần này lấy ra bóc, tiểu so sánh với lần đơn giản nhiều hơn. Khải động ki giáp ngạnh xanh xanh đích đem quái thú sao chịu được so với chiến hạm bọc thép sọ sốc lên, đại cổ hốc liền hiện ra ở trước mặt của hắn. Lần này Vân Dực có thể chưa dùng tới lần loại binh nhỏ, mà là dùng giả trang năng lượng khối thủng, chọn vẹn giả trang ba dương mới giả trang hết. Theo Vân Dực nhìn ra, nhiều như vậy số lượng ốc đủ để cho hắn dùng cái hơn 10-20 năm không thành vấn đề. Tựa hồ Vân Dực tại dị tinh cuộc sống hạnh phúc đi tới. Ăn không hết thì khô, vượt qua cao tốc luyện công tốc độ, học vô cùng các loại tri thức, đại lượng thời gian có thể dùng để luyện tập kỳ giáp thao túng, còn có vô tận quái thú có thể cùng hắn tôi luyện chiến kỹ, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Nhưng Vân Dực hay là vạn phần buồn rầu, máy bộ đàm một mực liên lạc không được căn cứ, đối với này, hắn đã đúng hắn mất đi tin tưởng. Mà cái khác làm cho hắn lo lắng, chính là có thể lượng vấn đề. Tuy nhiên năng lượng khối loại này cao độ tinh khiết năng lượng phi thường dùng bền, nhưng là Vân Dực tại phi thuyền hài cốt trong cũng không có tìm được bao nhiêu. Mà đại bộ phận đều là từ đâu chút ít hư hao kỳ giáp, cùng với phi thuyền động cơ chung sách xuống. Tiết kiệm chút ít sử dụng lời của, có lẽ có thể kiên trì cái 5-6 năm. Chẳng lẽ thật sự muốn ở chỗ này ngốc 5-6 năm sao? Đáp án có hay không định? Sau một khoảng thời gian, có ít người đến, làm cho Vân Dực kích động thấy được rời đi hy vọng. Chương 7, phi thuyền. Phi thuyền. Chương thứ 7 phi thuyền. Phi thuyền. Lại đúng một tháng trôi qua à, chẳng lẽ mình thật sự muốn tại địa phương quỷ quái này sống quãng đời còn lại cả đời sao? Nhìn xem quang não thượng biểu hiện này, Vân Dực trong miệng tràn đầy khổ sát. 1 năm 3 tháng, đây là Vân Dực lưu lạc đến dị tinh thời gian. Vừa xong dị tinh về sau, hắn cho rằng rất nhanh có thể liên lạc đến căn cứ, hơn nữa phái phi thuyền tới đón hắn trở về. Hắn hay là xem thường tinh cầu này điện tử quá nhiều, cường đại quá nhiều căn bản không cách nào làm cho máy bộ đàm ổn định cùng căn cứ thành lập liên tiếp. Tại cô độc tra tấn phía dưới, Vân Dực đem tất cả tinh lực đều đặt ở tu luyện cùng học tập phía trên. Có lẽ chỉ có toàn thân tâm đầu nhập mới có thể để cho hắn tạm thời quên mất cô độc, quên mất sợ hãi. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Vân Dực võ đạo lẹ mẹo đột nhiên tăng mạnh. Có vòng cổ trợ giúp, ngắn ngủn 1 năm 3 tháng, chỉ là tu luyện bình thường công pháp phá lãng quyết Vân Dực đã đạt đến thất cấp cao đoạn lẹ mẹo. Chỉ cần một lần nữa cho hắn 2 đến 3 tháng, hắn nhất định sẽ đột phá thất cấp cái chắn, tiến vào đến bát cấp hàng ngũ. Võ đạo bát cấp. Vân Dực khỏe miệng mang theo nụ cười tự tin. Phải biết rằng tại trong căn cứ, chỉ có vị kia thời khắc bảo vệ tại nữ vương bên người cấm vệ đội đội trưởng Tắc Long đại nhân, cũng bất quá đúng bát cấp mà thôi. Mà ở trong cả chủ S, võ đạo bát cấp cũng chỉ vẹn vẹn có cái này một người mà thôi. Về phần cao cấp hơn, khi hắn môn loại này đòi tiền không có tiền, yếu nhân không có người nghèo địa phương, lại làm sao có thể có được bực này cao thủ. Ngoại trừ võ đạo bên ngoài, Vân Dực còn học tập đại lượng tri thức. Kể cả kỳ giáp phương diện tương quan tri thức ở bên trong, còn có các thức chiến hạm lái xe, chỉ huy, thông tin, pháo trở phương diện tri thức. Nhưng ngoại trừ kỳ giáp phương diện tri thức ngoại, những thứ khác phần lớn đều là trụ cột tính chất, cũng không có quá mức cao thâm gì đó. Điều này làm cho Vân Dực có chút tiếc hận, sớm biết như vậy hội lưu lạc đến nơi đây, nhất định lấy một bản đại dung lượng quang não, tồn đầy các loại tri thức. Vì chống cự vô thì vô khắc cô độc, Vân Dực đem ánh mắt quang hướng về phía quang trong đầu chứa đựng những vật khác. Những này quang não có rất nhiều thuyền thượng vốn thì có rất nhiều theo kỳ giáp thượng tháo dỡ, cũng có một phần nhỏ, đúng trên thuyền nhân viên công tác một nhân vật phẩm. Tại đây chút ít quang trong đầu, Vân Dực tìm được rồi đại lượng thứ tốt. Tỷ như có một tiểu tử quang trong đầu, cư nhiên chứa đựng hàng trăm phim nổi, hơn nữa đại bộ phận đều là loại giảng thuật nam nữ không thuần khiết quan hệ phấn khích động tác phiến. Điều này làm cho vừa đi vào thời kỳ trưởng thành Vân Dực rất là trầm mê một hồi. Nhưng một vòng về sau, cơ hồ liên miên bất tận động tác phiến làm cho hắn triệt để mất đi nhìn nữa hứng thú. Đương nhiên, có ít người quang trong đầu cũng chứa đựng một ít đối với hắn lại dùng gì đó. Như cái gì thương chiến 300 hỏi như thế nào lẩn tránh thị trường chứng khoán phong hiểm tinh tế lữ hành chỉ nam đế quốc lễ nghi bách khoa toàn thư hacker sơ cấp giáo tài vân vân, tại Vân Dực chán đến chết phía dưới, vì bị xua tan cô độc, hắn không thể không bắt buộc chính mình đắm chìm trong đó, một quyển lại một quyển học tập. Tại đây trong một năm, hắn tại cái khác phương diện cũng lấy được không nhỏ thành tựu, thì phải là kỳ giáp thao tác. Kỳ giáp thao tác trước kia tại căn cứ về sau, Vân Dực cũng là phi thường chăm chú khắc khổ học tập qua. Nhưng bởi vì có thể dùng cho dạy học làm cho các học viên tiến hành thực tế luyện tập kỳ giáp, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù có, cũng là miễn cưỡng năng động giả cỗi cơ hình. Thẳng đến leo lên Hồng Lôi Hảo, Vân Dực mới có cơ hội sở đến thuộc về mình đích thực chính kỳ giáp. Mà ở dị tinh thượng, muốn thời gian có thời gian, muốn kỳ giáp có cơ hội giáp, Vân Dực lại có thể nào không đi mê muội. Đem căn cứ giáo sư các loại trụ cột động tác luyện được vững chắc vô cùng về sau, Vân Dực lại đem ánh mắt nhắm ngay những kia chứa đựng tại quang trong đầu, những kia lấy ra đến vũ trụ các quốc gia các loại kỳ giáp võ đấu đại tái lập thể xem bình trong. Không ai giảng giải, không ai truyền thụ, cũng không có nghĩa là Vân Dực đi học sẽ không những này cao thâm động tác. Có vòng cổ trợ rút, hắn trí lực cùng năng lực phân tích lấy được thật lớn đề cao, đó là một loại người thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Xem bình thường những kia cao thâm động tác, tại trụ cột tri thức vững chắc vô cùng Vân Dực trước mặt, dần dần bị phân tích đi ra. Mỗi một cái động tác làm như thế nào dùng, trước làm cái gì, sau làm cái gì, mở vài cái động cơ, động cơ mở bao nhiêu, đều bị hắn động vào nhất thanh nhị sở. Ngoại trừ phân tích phán đoán bên ngoài, Vân Dực cũng tiến hành rồi đại lượng thí nghiệm, cuối cùng nắm giữ trong đó không ít người chiêu bài động tác. Thậm chí có chút ít động tác, tại Vân Dực trải qua phân tích khổ luyện về sau, so với tần số nhìn thượng những người kia làm cũng muốn giỏi hơn. Bả tất cả thời gian đều lợi dụng, không cho cô độc chút nào thời cơ lợi dụng. Cái này chính là Vân Dực hiện tại nghĩ gì? Hô. Vân Dực thở dài ra một hơi, đem nội lực trong cơ thể trải vớt xong, chậm rãi đứng lên. Tối nhiều nguyện, ta tiểu có thể đột phá võ đạo bát cấp. Vân Dực nắm tay, nhìn qua màu đen bầu trời, trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười. Loại này luyện công tốc độ, nếu để cho người khác biết rõ, chỉ sợ cả vũ trụ mọi người hội chen chúc mà đến. Phải biết rằng, võ đạo không chỉ có quan hệ đến lái xe kỳ giáp lẹ mẹo, cùng với nhân thể các phương diện tố chất, còn quan hệ đến một người sống lâu dài ngắn. Những kia sống lâu nhanh đến cuối cùng, không cách nào đột phá võ đạo cái chắn người, đều dùng hết mọi biện pháp, đi tìm một kia có thể đột phá cơ hội. Vướt ngực vòng cổ, Vân Dực thầm hạ quyết tâm, bí mật của mình tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào biết. Đang lúc Vân Dực xoay người, chuẩn bị trở về đi lúc ngủ, bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo hào quang, tại hắc ám trên tinh cầu, đúng như vậy chói mắt. Bay, phi thuyền. Vân Dực chấn động, máy truyền tin của mình tựa hồ cũng không có cùng căn cứ thành công liên tiếp, tại sao có thể có phi thuyền lại tới đây? Trong giây lát, hắn dùng mình một cái, hắn phát hiện chính mình tựa hồ chợt một cái rất nặng lớn vấn đề. Tại trong vũ trụ, mỗi một khỏa có thể cung người ở lại tinh cầu đều là phi thường có giá trị. Thường xuyên có thể tại trên internet chứng kiến những kia tại biên giới tinh hệ hoặc là rời xa thời không lỗ sâu khu phát hiện có thể ở lại hành tinh người mạo hiểm, tại đạt được quốc gia đại lượng giải tiền thưởng đồng thời, còn có thể đạt được không thua kém tử tước tước vị. Đương nhiên, nếu như tại dân chủ chế quốc gia thì phải là ban thưởng mộ mộ hơn trường, trừ lần đó ra, phát hiện người còn có thể đạt được cái này khỏa tinh cầu 10% công ty cổ phần. Như thế cự lượng cùng giày ban thưởng phía dưới, cũng khó dùng tìm được có thể cung nhân loại ở lại hành tinh. Hơn nữa cho dù tìm được, cũng sẽ không giao cho quốc gia. Tình hình chung, phát hiện người đều trước đem cả cái tinh cầu tiến hành cẩn thận khảo sát, xem trên của hắn có hay không tồn tại giá trị ngẩng cao quý trọng sinh vật cùng tài nguyên khoáng sản. Nếu như xác thực không có vật gì tốt, bọn họ mới sẽ chọn bán cho chợ đem thương nhân hoặc là quốc gia. Đi vào tinh cầu này về sau, Vân Dực cũng không có ý thức được, đây là một khóa chưa phát hiện có thể cung nhân loại ở lại tinh cầu. Cho tới bây giờ, hắn chứng kiến chiến thuyền thân phận không rõ phi thuyền về sau, hắn mới mạnh mẽ nhớ tới, ngay lúc đó quân chính phủ trung, tựa hồ có không ít người đều đi tới trên cái tinh cầu này. Bất quá hắn cũng có chút kỳ quái, vì cái gì những người kia cho tới bây giờ mới có thể đến thăm dò tinh cầu này, mà không phải ngay từ đầu tiểu phái người đến. Giờ phút này, sắc trời đã có chút ít sáng, những quái thú kia sớm đã không biết chạy đi nơi nào, cả cái tinh cầu mặt ngoài, trải rộng đều là đầy trời cát vàng. Vân Dực không do dự, lập tức xông lên trở lại phi thuyền, lái xe kỳ giáp nhanh chóng đem chính mình ngày thường cuộc sống dấu vết xóa đi, liền chuẩn bị rời đi. Mấy cái dương lớn chứa manh thú hốc mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cả cái tinh cầu thượng manh thú vô số kể, không có lại giết là được. Bất quá cho dù như thế, Vân Dực cũng hay là mang theo cũng đủ tự mình dùng vài năm óc, cũng không phải hắn không muốn nhiều mang, mà là kỳ giáp trong không gian cũng chỉ có thể mang theo nhiều như vậy. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Vân Dực nhìn qua cái này cuộc sống mình đã hơn một năm phi thuyền hải cốt, trong nội tâm mặc dù có chút không muốn, nhưng là trở về nguyện vọng càng thêm mãnh liệt. Chỉ có trở lại căn cứ mới có thể kéo dài giấc mộng của mình, thực hiện mục tiêu của mình, vi phụ mẫu thân người mà báo thù. Nghĩ tới đây, Vân Dực cắn răng, lập tức khởi động kỳ giáp, hướng về phụ cận liên miên không dứt gò núi chạy đi. Đại ca, muốn hay không kiểm tra đo lường hạ xuống, nhìn xem có hay không những người khác trên cái tinh cầu này. Vừa mới bay tới chiến thuyền trên phi thuyền, một vị ăn mặc ưu nhã, nhưng trên mặt lại mang theo ba phần hèn mọn bị ổi đích thanh niên, nhìn qua ngồi ở thuyền trưởng trên vị trí sạn chế lát, do dự một lát hỏi. Sơn Tịnh, ngươi đang lo lắng cái gì? Sạn chế lát khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, yên tâm đi, những người kia không có bất kỳ cơ hội đem tinh cầu này tọa độ truyền lại trở về. Sơn Tịnh trên mặt vẫn còn có chút do dự, nói ra, ta là sợ vạn nhất. Sạn chế lát ha ha cười, đứng lên. Vô Sần Hửng bả vai nói, tiểu đệ, ngươi hay là không biết thủ đoạn của ta à? Nói, hắn đi đến phi thuyền cửa sổ mạn tàu bên cạnh, nhìn qua tràn đầy cắt vàng đại địa, một lát sau mới nói, hơn một năm trước, khi đó ta vừa thăng làm thượng tá, mang theo sở trúc hạm đội vây công đám con rệp. Hắc hắc, không nghĩ tới đám con rệp còn quá cứng rắn, đơn giản chỉ cần xóa sạch trong tay của ta 1/3 binh lực. Bất quá, vận khí của ta hay là đến đây, đám con rệp kỳ hạm chạy loạn phía dưới, rõ ràng có thể phát hiện như vậy một cái quý giá tinh cầu. Sần Hửng quan sát đại ca của mình, đại ca, những này ta đều biết. Không đợi hắn nói xong, liền chứng kiến Sản Trệ Lát lạnh lùng ánh mắt, chợt nhớ tới mình đại ca, tựa hồ ghét nhất người khác cắt đứt chính mình nói chuyện, mạnh mẽ cả kinh, nhát gan nói, đúng, thực xin lỗi. Hừ. Sản Trệ Lát hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, lúc ấy phát hiện cái này khỏa tinh cầu về sau, tựa hồ toàn bộ thuyền mọi người thật cao hứng a. Có thể là bọn hắn không biết, lớn như thế một số tài phú, ta làm sao có thể làm cho nhiều người như vậy chia đều. Cái này khỏa tinh cầu, đem là chúng ta mỏ xẻn gia tộc lại lần nữa quật khởi cơ hội. Lúc ấy vừa ly khai tinh cầu, ta liền lập tức liên lạc trong hạm đội vài cái thuyền trưởng, hắc hắc, ngươi không biết, bọn họ mỗi người cũng đều là nghĩ như vậy. Làm quan chỉ huy ta, tùy tiện một cái nghỉ ngơi và hồi phục ra mệnh lệnh đi, tất cả phi thuyền còn không phải ngoan ngoãn dập tắt động cơ. Ngươi cũng không phải không biết, động cơ theo bắt đầu khởi động đến có thể bình thường vận chuyển, không có hơn 10 phút là không thể nào. Mà 10 phút thời gian, tiêu đủ đưa bọn họ triệt để hủy diệt rơi. Về phần mấy cái thuyền trưởng, đây không phải còn có hai cái thuyền trưởng đúng gia tộc bọn ta người sao? Sự tình đơn giản như vậy, ngươi lại còn không nghĩ ra. Sân phần trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, đại ca kia, nói như vậy, cái này khỏa tinh cầu toàn bộ đều là thuộc về nhà của chúng ta. Chính là vì cái gì cho tới bây giờ mới đến khảo sát? Nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không tin. Sản Trệ Lát nhìn xem không nên thân đệ đệ, lắc đầu nói, ngươi cho rằng suốt một hạm đội hủy diệt, đúng dễ dàng như vậy che giấu đi qua sao? Cái này đã hơn một năm, nếu không ta sớm đem đám thuộc về gia tộc dưới tay toàn bộ giết chết, chỉ sợ tin tức này đã sớm tiết lộ ra ngoài. Mà đã hơn một năm cố gắng, gia tộc vì thế bỏ ra vô số tiền tài cùng một cái giá lớn, mới đưa cả hạm đội hủy diệt chuyện tình che giấu đi qua. Nếu như ta sáng sớm tiểu tới nơi này, chỉ sợ lập tức đã bị hữu tâm nhân phát hiện. Tốt lắm, chuẩn bị Luka. Sanchez nhìn qua dần dần tới gần đại nói, chạm đất sau, trước phái kỳ giáp tiểu đội đúng cả cái tinh cầu tiến hành sơ bộ khảo sát, nhìn xem đều có chút cái gì. Nhớ kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào giấu giếm không báo, nếu như ta phát hiện ai ý đồ giấu giếm quý trọng tài nguyên khoáng sản, hừ hừ. Nhìn qua Sanchez trên mặt âm lãnh tươi cười, chung quanh những binh lính khác không khỏi dùng mình một cái, nhớ tới vừa rồi theo như lời, vì một cái tinh cầu, hắn rõ ràng có thể hủy diệt một mực chừng hơn 200 tàu chiến hạm hạm đội, thật không xấu hổ lệ hồ tên a. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống tinh cầu biểu hiện ra, một đội số lượng 20 người kỳ giáp tiểu đội lập tức lao tới tứ phương, tiến hành khoáng vật chất dò xét. Những người khác tiểu tại nguyên chỗ bắt đầu công tác, chuẩn bị vật một cái dùng cho tạm thời ở lại cùng chỉ huy nơi. Mà những người này cũng không biết, trên cái tinh cầu này, bọn họ gặp được một cái, làm cho bọn họ sợ hãi không thôi sát thần. Chương 8, tử vong bảo tàng. Chương thứ 8 tử vong bảo tàng. Đúng quân chính phủ a. Vân Dực cẩn thận dè dặt thao túng kỳ giáp tránh ở có thể quan sát đến xa nhất địa phương, nhìn qua trên phi thuyền bắt mắt tiêu chí, Vân Dực trong đôi mắt phóng xạ ra ánh mắt cừu hận. Theo phi thuyền hạ xuống xong, hắn ưu ẩn núp lên, cẩn thận quan sát đến những này theo phi thuyền trung đi ra nhân hòa kỳ giáp. Kỳ giáp đúng quân chính phủ thường dùng ái quốc giả bốn hình, duy trì cấp 5 dùng thượng vũ giả. Ái quốc giả cái này khoảng kỳ giáp Vân Dực cũng từng cẩn thận nghiên cứu qua, tuy nhiên hắn tại pháo cùng công kích phương diện so ra kém Hồng Tông Liệt Mã, nhưng là hắn phòng ngự sử chọn dùng chế tạo cái này khoảng kỳ giáp thuật bởi công ty đặc biệt kỹ thuật. Thuật bởi công ty thuộc về lệ kỳ mã liên bang đại tài phiệt, mà hắn lại dùng lường danh, chính là hắn tại hợp kim phương diện nghiên cứu chạy tới vũ trụ hàng đầu. Cái này khoảng ái quốc giả bốn hình, tại phòng ngự phương diện, tối thiểu nếu so với Hồng Tông Liệt Mã cao hơn 10 cá điểm. Bất quá những này, Vân Dực cũng không để vào mắt. Đợi phi thuyền đem tất cả kỳ giáp phóng sau khi ra ngoài, thì nên đến phiên Vân Dực hành động. Những này kỳ giáp chiến sĩ, vừa vặn dùng để kiểm tra đo lường chính mình một năm tới gian khổ tu luyện. Thon dài hai tay vướt về qua hơi có vẻ lạnh như băng đài điều khiển, Vân Dực khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Báo cáo 13 số kỳ giáp tại Đông Phương cách căn cứ 266 km chỗ, phát hiện số lượng dự trữ kinh người sản thuyền, sơ bộ công tác thống kê vượt qua 20 triệu tấn đã ngoài. Sản trệ lát mạnh mẽ đứng dậy, trên mặt một mảnh kích động, hắn vạn lần không ngờ, lúc này mới vừa đem kỳ giáp phái đi ra, hãy thu đến nặng như vậy một phần đại lễ. Sang thiên A, cả Phong Châu tinh vực số lượng dự trữ cộng lại, chỉ sợ đều không có vừa mới phát hiện cái kia tài nguyên khoáng sản nhiều. Loại này cực kỳ hi hữu đích vật chất, tại chiến hạng cùng kỳ giáp động cơ phương diện, sử dụng phi thường rộng khắp, nhưng trong vũ trụ số lượng dự trữ lại cực kỳ rất thưa thớt, làm cho kỳ giá cả một mực cư cao không dưới. Hiện tại phát hiện lớn như thế một tòa mỏ dầu, chỉ lần này hạng nhất giá trị liền vượt qua một khoa bình thường có thể cung sinh tồn tinh cầu. Dò xét, lại dò xét, nhìn xem còn có cái gì mỏ. Sản trệ lát đỏ bừng cả khuôn mặt, dù là ngày bình thường cả gia tộc kiệt xuất nhất nhân, cho dù lúc trước sát hại mấy ngàn người mặt cũng không đổi sắc sản trệ lát, giờ phút này cư nhiên như thế kích động, tự có thể nghĩ cái này phiến sàm thuyên mỏ giá trị có bao nhiêu. Trong lòng của hắn chỉ làm một lát tính toán, liền được ra một cái kết quả. Dù là đem bọn họ cả gia tộc tất cả sản nghiệp đều bán điểm, cũng mua không được cái này phiến tài nguyên khoáng sản tổng số lượng dự trữ 1/10. Tựa hồ sản trệ lát thật là tốt vận cũng không có bởi vì này phiến sàm thuyên mỏ mà dùng hết. Gần kề qua không đến 3 phút thời gian, lại thứ nhất thông tin phát tới. Báo cáo 05 số kỳ giáp tại phương Tây Nam hướng 2754 km chỗ, phát hiện đại lượng tranh huy thạch. Số lượng dự trữ không cách nào phòng trừng. Tranh huy thạch, cả vũ trụ được hoan nghênh nhất bảo thạch một trong, từng nhà giàu có phu nhân cùng công chúa tiểu thư, đều dùng có được một khối tranh huy thạch mà kiêu ngạo tự hào. Loại này tản ra huyễn lam màu tím, toàn thân như lưu quang nhảy động loại thần bí bảo thạch phi thường sang quý, một khỏa cùng đậu nành lớn nhỏ bảo thạch, hắn giá trị thậm chí không thua kém một con thuyền mới nhất loại chiến hạm. Sản trệ lát đã nói không ra lời, trong đầu của hắn đã bắt đầu ảo tưởng, gia tộc của mình đến cùng hội phát triển tới trình độ nào, nói không chừng sau đó không lâu một ngày nào đó, chính mình có thể có được hàng hà chiến hạm, nhất cử đả đảo quân chính phủ thống trị. Mà chính mình, hội không phải là cái kia vĩ đại đế quốc khai quốc hoàng đế. Đại ca, ngươi xem đây là cái gì? Sản trệ lát nghe tiếng quay đầu lại, chứng kiến huynh đệ của mình ôm một tảng đá chạy tiến đến. Đang chuẩn bị quát tháo sần hình hắn, ánh mắt lại đã rơi vào trong tay đối phương khối so với đầu người còn lớn hơn trên tảng đá. Ngăm đen tảng đá. Trên mặt như điểm một cái tinh quang loại làm đẹp trên của hắn ngũ thải quang mang, ngẫu nhiên lập lòe, ngẫu nhiên dập tắt. Hết thảy đều tỏ vẻ, tảng đá kia tựa hồ là như vậy không giống người thường. Chẳng lẽ là? Sản trệ lát trong đầu dần hiện ra một cái danh từ, hô hấp của hắn lập tức dồn dập lên, mạnh mẽ theo sần hình trong tay đoạt lấy tảng đá, cẩn thận tường tận xem xét. Sần hình thanh âm đem tại phụ cận công tác nhân viên đều hấp dẫn tới, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua sản trệ lát trong tay tảng đá, hô hấp một cái so với một cái trầm trọng. Thực linh diệu kim. Một lát sau, ở đây một người rốt cục hô lên tên của nó. Không sai, đúng vậy, thực linh diệu kim, loại này vận dụng tại siêu đại đường kính của pháo thượng cực độ quý trọng tài liệu, chính là bởi vì hắn cực độ rất thưa thớt, mà làm cho hiện nay chiến hạm chủ pháo, ngoại trừ những kia siêu cường quốc hoàng gia hạm đội cá biệt kỳ hạm bên ngoài, không có một con thuyền đường kính là vượt qua 500 mm. Mà thực linh diệu kim tồn tại, ngoại trừ một bộ phận vận dụng tại các quốc gia những kia trọng yếu tinh tế cứ điểm thượng bên ngoài, đại bộ phận đều bị tất cả quốc gia cất kỹ, rất ít lấy ra nữa kỳ nhân. Mà sản trệ lắc trong tay bưng lấy cái này một khối, hắn thể tích thậm chí vượt qua sở đường đế quốc công bố một ít khối quốc bảo. Không đợi mọi người theo thực linh diệu kim quang mang chung khôi phục lại, máy bộ đàm lại liên tiếp phát tới phát hiện quý hiếm tài nguyên khoáng sản tin tức. Cái này không phải là cái gì tinh cầu, cái này rõ ràng chính là một bảo khố. Sản trệ lát trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt, giờ phút này hắn hận không thể ngửa mặt lên trời giống to, đến phát tiết kích động trong lòng. Mà ở trường những người khác, ngoại trừ nhìn về phía sản trệ lát thì ngẫu nhiên mang theo chút ít sợ hãi, thời gian khác, trong mắt toàn bộ đều tràn đầy tham lam. Phải biết rằng, nếu như đem lớn như vậy một khối thực linh rượu kim đưa đến sở đường đế quốc, ít nhất cũng có thể được đến một cái bá tước tước vị, cùng tối thiểu 10 khỏa rồi rào tinh cầu ban thưởng. Bất quá, tại sản trệ lát cao tới võ đạo bát cấp uy dưới sườn, không người nào dám ngay mặt cướp đi cái này khối giá trị liên thành khoáng thạch, huống chi cha mẹ của bọn hắn thân nhân đều ở sản trệ lát trong gia tộc bị bảo vệ. Bất quá sau lưng, bọn họ sẽ có những thứ gì động tác, cái này ai cũng không biết. Tiểu tại tất cả mọi người đắm chìm tại cự đại khoáng thạch cùng vô số quý trọng tài nguyên khoáng sản trong, một cái không hài hòa tin tức truyền đến tới. Báo cáo 16 số ki giáp tại phía đông bắc hướng 6021 km trô mất đi liên lạc. Cái gì? Mất đi liên lạc? Sản trệ lát mạnh mẽ sững sờ, có lẽ là vừa rồi cho hắn kích thích quá lớn, đầu nửa ngày không có kịp phản ứng. Tới vài giây sau, mới hỏi nói, ngươi là nói chúng ta một bản ki giáp mất đi liên lạc. Hắn có hay không phát ra tín hiệu cầu cứu? 40. Tên kia đưa tin quan lập tức trở về nói, 16 số ki giáp đúng đột nhiên mất đi liên lạc, đối phương cũng không có phát ra tín hiệu cầu cứu hoặc là tình huống dị thường. Chúng ta phán đoán đối phương hẳn là ki giáp xuất hiện trục trặc. Có hay không phái người đi dò xét? Sản trệ lát hừ lạnh một tiếng, nói, cái này phá ki giáp, sớm không xấu muộn không xấu hết lần này tới lần khác hiện tại hư. Cái này muốn gia tăng bao nhiêu tìm mỏ thời gian a tính, hiện tại tìm mỏ muốn cấp, làm sao có thời giờ đi trông nom nhiều chuyện như vậy. Chờ lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta cho tất cả mọi người thay sở đường đế quốc mới nhất loại kim cương ít hình ki giáp. Tựa hồ bởi vì phát hiện nhiều như thế quý hiếm khoáng sản trệ lát tiếng nói cũng là lo lắng mười phần. Dạ, trưởng quan. Tất cả mọi người không có để ý tin tức này, bọn hắn hiện tại nên lo lắng, đúng lần này sau khi trở về, mình có thể cầm bao nhiêu tiền thưởng, hay hoặc là có thể không bắt được nào đó tài nguyên khoáng sản bộ phận công ty cổ phần. 5 phút đồng hồ sau, lại thứ nhất tin tức phát tới. Cái gì? 17 số ki giáp cũng mất đi liên lạc. Sản trệ lát không thể tin đang nhìn mình đưa tin quan. Có lẽ là cái này đài ki giáp cũng hư. Đưa tin quan sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, nếu quả thật chính là hai đài ki giáp hư hao, lần này theo hạm ki giáp thợ sửa chữa phòng trừng sẽ bị trực tiếp kéo ra ngoài bán chết. Sản trệ lát không nói hai lời, lập tức mở ra bên người quang não, đem chọn cái tinh cầu địa đồ điều đi ra. Dùng căn cứ làm trung tâm 16 số ki giáp sự tại đông phương chết bắc 20 độ cái kia tuyến tiến hành thăm dò, 17 số là ở đông phương chết bắc 40 độ, hai người cách cũng không tính quá xa. Nếu là như vậy, sản trệ lát lập tức ra lệnh, thông chi tất cả ki giáp, nhất định muốn chú ý làm việc, chúng ta tựa hồ có một chút phiền toái. Đặc biệt 14, 15, 18, 19 số cái này bốn đài ki giáp, địch nhân mục tiêu kế tiếp có lẽ chính là bọn họ. Tuy nhiên đưa tin quan rất nghi hoặc, loại này xa xôi tinh cầu hội có cái gì địch nhân, nhưng hắn hay là trung thực truyền đạt sản trệ lát mệnh lệnh. Nô, làm cho cách gần nhất 6 số ki giáp đi chỗ đó cái phục quốc quân rơi tan hải cốt của chiến hạm đi xem có cái gì không phát hiện. Nhìn qua địa đồ, sản trệ lát tựa hồ nghĩ tới điều gì, có lẽ loại khả năng vô hạn xu thế gần bằng không, trời sinh tính đa nghi sản trệ lát hay là phái người đi. Sản trệ lát đã làm cho tất cả ki giáp chiến sĩ chú ý làm việc, bất quá cách làm như vậy cũng không có làm cho tình huống của bọn hắn tìm được chuyển biến tốt đẹp. Báo cáo 15 số ki giáp mất đi liên lạc. Báo cáo 14 số ki giáp mất đi liên lạc. Báo cáo 13 số. Báo cáo 12 số. Ngắn ngủn không đến nửa giờ trong thời gian, lại mất đi 4 đài ki giáp. Lập tức, một cổ không khí khủng hoảng tại cả căn cứ tràn ngập. Mặc dù những này ki giáp chiến sĩ đã vạn phần cẩn thận rồi, ki giáp các loại dò xét khí toàn bộ mở ra, các chiến sĩ đã ngừng tìm mỏ, tất cả mọi người thần chăm chú quan sát đến đều tự bốn phía. Có chút thông minh chiến sĩ đã hướng bọn họ phụ cận những người khác dựa. Phái đi tìm tòi 16 số cùng 17 số ki giáp chiến sĩ đã tới chưa? Sản trệ lát cũng không có vẻ hổn hển, chỉ là lấy tay vướt vướt trán của mình, hắn biết rõ, xuất hiện loại chuyện này chỉ có hai cái khả năng, đầu tiên là trên cái tinh cầu này có một loại cực kỳ cổ quái sinh vật hoặc là những thứ khác vật gì đó, có thể tại ki giáp người điều khiển không có phản ứng về sau liền đem hắn phá hư. Mà khác một loại khả năng, chính là hơn một năm trước, cái kia rơi tan tại trên tinh cầu phục quốc quân trên xoáy hạm, có nhất danh hoặc vài tên cao cấp chiến sĩ. Bất kể là loại nào tình huống, đều làm cho đầu hắn đau nhức và phần. Nghe được sản trệ lát hỏi thăm, đưa tin quan tại máy bộ đàm ra thao trường làm một lát, đột nhiên, hắn mãnh liệt nâng lên, phảng phất không thể tin loại, thì thào nói ra, 18, 19, 20 số 3 đài ki giáp, đồng thời mất đi liên lạc. 3 đài. Sản trệ lát có chút không dám tin tưởng, coi như là chính mình, đường đường võ đạo bát cấp chiến sĩ, cũng không có khả năng tại đối phương không có phát giác về sau, nhất cử xử lý 3 đài ki giáp. Tuy nhiên thao túng 3 đài ki giáp chiến sĩ, đều có được võ đạo cấp 5 lẻ mèo. Nếu quả thật là phục quốc quân ki giáp chiến sĩ, có thể đạt tới như vậy lẻ mèo, trừ phi có được bát cấp cao đoạn đã ngoài, thậm chí là cựu cấp cao thủ mới có thể làm được. Bất quá, còn có khác một loại khả năng, đó chính là chiến kỹ. Một cái cường hãn ki giáp chiến kỹ động tác sử xuất, thường thường hội làm cái này đài ki giáp tại trong nháy mắt để cao gấp đôi thậm chí vài lần lực công kích. Mà tương ứng, chính là ki giáp chiến sĩ phải có người truyền thụ cho hắn cái này chiến kỹ, nhưng lại muốn lợi dụng đại lượng thời gian đi luyện tập mới có thể. Rất hiển nhiên, cái này là không thể nào. Nhất định là phục quốc quân trên cái tinh cầu này còn tồn tại đại lượng kỳ giáp chiến sĩ. Sản trệ Lasvi cao mày, hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, mệnh lệnh. Tất cả kỳ giáp dùng 7 số kỳ giáp làm trung tâm tập hợp, tại tập hợp xong về sau, lập tức gấp trở về. Chương 9, song tinh toàn sát. Chương thứ 9 song tinh toàn sát. Mệnh lệnh. Tất cả kỳ giáp dùng 7 số kỳ giáp làm trung tâm tập hợp xong về sau, lập tức gấp trở về. Tại hạ hết cái này đạo mệnh lệnh về sau, sản trệ Las như cũ cảm giác có chút không an toàn, sau đó ra lệnh, tất cả không phải nhân viên chiến đấu toàn bộ tiến vào chiến hạm. Mặt khác, có được kỳ giáp người toàn bộ đều cho ta bả kỳ giáp khai ra đến. Dứt lời, sản trệ Las đã chẳng quan tâm đi chỗ đó chút ít hoảng sợ nhân viên công tác, trực tiếp hướng chiến hạm đi đến. Vì an toàn của mình, hắn cũng không khỏi không đi chiến đấu. Nhéo nhéo nắm tay, sản trệ Las khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không cần biết ngươi là cái gì người, ta sản trệ Las đều cho ngươi có đến mà không có về. Nhìn qua kỳ giáp trên màn hình chồng chất tựa hồ muốn tụ tập cùng một chỗ điểm đỏ, Vân Dực đã buông tha cho đúng những kia kỳ giáp chiến sĩ đuổi giết. Hắn kỳ giáp không có mở ra chủ động ra đa, làm như vậy mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Không có các loại xạ tuyến dò xét, hắn không cách nào chuẩn xác kịp thời biết rõ địch nhân ở cái gì vị trí. Nhưng là đồng dạng, địch nhân cũng vô pháp phát hiện hắn vị trí địa phương. Đối với như thế nào phát hiện địch nhân, Vân Dực hoàn toàn dựa vào là hơn người thị lực. Dựa vào bị động ra đa hấp thu địch nhân tản mát ra dò xét dao động, đến xác định địch nhân đại khái phương hướng. Rồi sau đó chính là dựa vào hắn một ít song đôi mắt ưng, đem địch nhân kỳ giáp tìm ra, hơn nữa tại đối phương không có kịp phản ứng về sau, chuẩn xác mãnh liệt một kích, sẽ gặp đem địch nhân triệt để giết ngay lập tức. Đang làm rơi 8 đài kỳ giáp về sau, đối phương đã không dám ở đem tất cả kỳ giáp phân tán ra, điều này làm cho Vân Dực ý định có chút phá sản. Hắn vốn là nghĩ chính là, không cầm quyền ngoại đem tất cả kỳ giáp chiến sĩ xử lý, sau đó đám kia nhân viên công tác đem không có bất kỳ lực lượng ngăn cản thế công của mình, mà chiến thuyền phi thuyền đem hội thuộc về mình. Bất quá bây giờ địch nhân đã tụ tập lại, còn như vậy làm lời của, cho dù hắn thành công nhảy lên 12 xử lý những này kỳ giáp, tình huống của mình cũng sẽ bị những kia không có kịp thời xử lý kỳ giáp gửi đi trở lại chiến hạm của bọn hắn. Muốn là địch nhân cho rằng bọn họ cũng không phải là của mình đối thủ, trực tiếp lái xe chiến hạm chạy trốn, sau đó lần sau lại mang càng nhiều người, vậy cũng tiểu không xong thấu. Xem ra kế hoạch là muốn thay đổi một chút. Vân Dực duỗi cái lưng mỏi, có chút sống đông núc nhích hai tay, liền lái xe kỳ giáp hướng về chiến hạm phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn hiện tại phi thường thỏa mãn. Tại đối mặt người đầu tiên về sau, hắn liếc liền đó có thể thấy được cái kia liệu bị chẳng qua là một người bình thường cấp 5 chiến sĩ thôi. Mặc dù đang chiến trước tưởng tượng chiến đấu hẳn là rất đơn giản, nhưng coi như là Vân Dực cũng không ngờ rằng chính mình rõ ràng có thể đem đại kỳ giáp một kích giết ngay lập tức. Chẳng lẽ mình thật sự đã lợi hại như vậy? Xử lý địch nhân về sau, Vân Dực tựa hồ có chút không dám cùng tín người của mình trình độ. Nhưng trên mặt đất nhưng đại bị hắn một đao xuyên thủng phòng lái kỳ giáp, tiểu bày ở trước mặt của hắn. Một kích thành công, cái này đúng người của mình trình độ sao? Vân Dực vẫn còn có chút không dám xác định, vội vàng vàng hướng về phụ cận thứ hai đài bay đi. Thẳng đến liên tiếp xử lý ngũ đài về sau, lòng tự tin của hắn đã cực độ bành trướng. Tại phát hiện có 3 đài kỳ giáp hướng bên này bay tới về sau, Vân Dực liền đem chính mình mai phục tại hoàng trong cát, thừa lúc 3 đài kỳ giáp vừa mới đáp lúc thi triển đánh lén, dùng hắn siêu nhân loại thị lực, con một pháo liền chuẩn xác trúng mục tiêu xa nhất đài kỳ giáp, đem người điều khiển chấn vựng, rồi sau đó tiếp theo một đao, đem gần nhất kỳ giáp xuyên thủng, về phần cuối cùng đài kỳ giáp thì là bị Vân Dực dùng tay không công phu chung một cái gió lốc trêu chọc giết, liền đem thao túng thất đánh nát, mà cái kia đang thương người điều khiển cũng hóa thành một quán thịt nát. Cả quá trình không đến một giây. Trong thời gian ngắn như vậy, đối phương căn bản không cách nào phát ra cái gì tin tức. Mà ở một giây trong phóng xuất ra đại lượng chỉ lệnh, cho dù là Vân Dực trước tại mai phục về sau, đã dự đoán đem chung một bộ phận khả năng chỉ lệnh làm thành câu đơn, đã ở chiến đấu về sau, hai tay giống như căng gân bình thường. Xử lý cái kia hôn mê kỳ giáp chiến sĩ sau, Vân Dực nhìn qua run rẩy hai tay cười khổ, hắn rõ ràng, hiện tại tốc độ tay đã có chút ít theo không kịp suy nghĩ của mình. Thời gian ngắn buộc phát còn có thể, nhưng là một lúc sau, nhất định sẽ phát sinh thao tác sai lầm các loại vấn đề. Xem ra sau này muốn cố gắng rèn luyện tốc độ tay a. Nhìn qua xa xa dần dần phóng đại chiến hạm, Vân Dực đình chỉ đối với chiến đấu nhớ lại. Chiến đấu về sau lập tức tiến hành tổng kết cùng xem, thường thường có thể chuẩn xác phát hiện mình trên người tồn tại vấn đề. Bất quá, hiện tại cũng không phải là tổng kết về sau. Dài đến hơn 700 mét chiến hạm vững vàng ngừng ở nơi nào, cũng không có chút nào phát động dấu hiệu. Mà ở chiến hạm phía dưới, thình lình đỗ ngũ đài kỳ giáp. Ngoại trừ phía trước nhất hai đài tựa hồ là chính mình cải trang, Vân Dực không cách nào phân biệt ra cơ hình. Mà phía sau chẳng qua là ba đài thấp nhất quả nhiên kỳ giáp. Đoán chừng là địch nhân dùng để góp đủ số a. Ngươi là ai? Đối phương cầm đầu đài màu đen kỳ giáp phát ra hỏi thăm, bất quá Vân Dực cũng không nghĩ trả lời. Trải qua hắn tính toán, bên kia đang tại tập kết 8 đài kỳ giáp hẳn là tại hoàn toàn trung sau đến cái này. Mà chính mình nhất định phải trong đoạn thời gian này, đem trước mặt cái này ngũ đài kỳ giáp xử lý, nếu không sẽ gặp phải tiền hậu giáp kích bất lợi trạng thái. Không có hai lời, Vân Dực xem chuẩn cầm đầu đài màu đen kỳ giáp, mạnh mẽ khởi động, Hồng Tông Liệt Mã giờ phút này tựu giống như một thất thoát cương con ngựa hoang, loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Lập tức làm cho ba đài đê cấp kỳ giáp lui về phía sau mấy bước. Hừ, khiến cho ta sản trệ Lát đến dẫn giáo thủ đoạn của ngươi A Sơn Lệnh, ngươi đứng đi một bên, ba cái tiểu tử trông cậy vào không được. Sản trệ Lát cũng không có sử dụng bên trong kênh, Vân Dực cũng nghe đến tên của đối phương. Sản trệ Lát, cái này trong một năm, Vân Dực thường xuyên hội nhớ tới tên. Chính là trước mặt người này, phá hủy cả 302 trung đội, đem chiến hữu của hắn môn chém giết sạch. Mỗi thời mỗi khắc, Vân Dực đều tưởng tượng thấy một ngày nào đó, có thể đối chiến cái này bắt cấp chiến sĩ, hơn nữa đưa hắn chém dụng. Mà bây giờ, cơ hội tới. Chỉ thấy sản trệ lát xếp đặt cái phòng ngự tư thế, hiện phi thường thành thạo. Mà mặt khác đài màu đen ki giáp, đoán chừng là gọi sở lệnh, thì cùng ba cái đê cấp ki giáp lập tức lui về phía sau, đứng ở chiến hạm bên cạnh quan vọng. Bay nhanh chính giữa Vân Dực, sắp tới đem tới gần sản trệ lát về sau, đột nhiên rút ra một thanh hợp kim trường đao, theo sản trệ lát phòng thủ một cái khe hở, tà tà đâm vào. Chiêu thứ nhất, sản trệ lát trên trán liền hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương rõ ràng có thể liếc thấy ra bản thân phòng thủ sơ hở. Nhớ rõ trước đó không lâu cùng trong gia tộc vị kia đã đạt tới thập cấp sơ đoạn cung phục luyện tập, đối phương cũng không có nhanh như vậy phát hiện mình sơ hở. Mình bây giờ muốn đối mặt, đến tột cùng là ai a? Tưởng quy tưởng, sản trệ lát biết mình đã không cách nào phòng ngự đối phương thế như trẻ che loại thế công, cấp tốc lui về phía sau. Lợi dụng không gian thượng cách, đến thay đổi chính mình hoàn cảnh xấu. Nhưng, chính mình cái này đại kỳ giáp, vâng chịu quân chính phủ tác phong trước sau như một, nặng phòng thủ mà không nặng công kích, coi như là tốc độ, cũng so ra kém phục quốc quân đại lượng sử dụng hồng tông liệt mã. Xem ra chỉ có sử dụng một chiêu kia. Vài cái hiệp giao phong, sản trệ lát cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại tại đối phương tấn manh thế công trung liên tiếp bại lui, nếu như lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ chính mình không có bất kỳ phần thắng. Sản trệ lát trong mắt bắn ra ra một đạo hào quang, kỳ giáp đỉnh chỉ lui về phía sau. Tiểu tại Vân Dực trường đao trong tay công về sau, sản trệ lát rõ ràng lăng không nhảy lên. Hồ điệp chạm. Sản trệ lát hét lớn một tiếng, giữa không trung kỳ giáp hai vai thoáng chốc bắn lên, bắn ra hai quả đạn đạo, theo sát đạn đạo về sau, đúng kỳ giáp khổng lồ kia trầm trọng thân hình, lại chẳng biết tại sao, tựa hồ không nên ra vẻ mình rất nhẹ doanh bình thường, trường đao trong tay vung ra một bộ sức tưởng tượng chiêu thức, hướng về Vân Dực chém mất. Bướm bướm. Sản trệ lát cũng không có cắt kênh, Vân Dực ngạc nhiên, tuy nhiên hắn cũng chưa từng gặp qua một trận chiến này kỹ, nhưng không khó tưởng tượng, hẳn là một cái rất hoa lệ chiến kỹ. Phải nhìn nữa sản trệ lát động tác, tựa hồ còn thật sự có chút ít như nhất trích bướm bướm. Bất quá ở đằng kia loại mảnh mai hình nữ sĩ ki giáp sử xuất đến hẳn là rất đẹp chiến kỹ, bất quá sản trệ lát sử dụng đến, tựu giống như heo mẹ khiêu vũ bình thường, muốn nhiều xấu xí có nhiều xấu xí. Bất quá xấu xí về xấu xí, cái này chiến kỹ vẫn có nhất định uy lực. Vân Dực cẩn thận quan sát đối phương hành động quy tích, hai tay không ngừng bắn ra rậm rạp chẳng chịt bắn ra mưa, ra đối với khoảng cách gần phá giải đạn đạo công kích hiệu quả phi thường tốt. Ầm ầm. Đạn đạo lăng không nổ mạnh, xoáy lên trên mặt đất cát vàng, tại bùi hoàng dưới bầu trời, tựa hồ liền đối phương thân ảnh cũng có chút thấy không rõ lắm. Tại đó, Vân Dực mạnh mẽ mở to hai mắt, hai tay tại đài điều khiển thượng bay múa, kỳ giáp dùng một loại cực kỳ quỷ dị phương thức tránh thoát một kích này, hắn vạn lần không ngờ, tại hồ điệp chẳng cư nhiên như thế nguy hiểm. Đang ở đó chém ra một lát, Vân Dực hoảng sợ phát hiện, sản trệ lát đao thế, rõ ràng đem chính mình chặt chẽ lung bao ở trong đó. Nếu như lúc ấy, chính mình dù là một động tác không có làm đúng, bàng bạc đao thế, sẽ gặp đem chính mình kỳ giáp chỗ phân cách. Mà tốt nhất hậu quả, cũng đem là của mình cánh tay trái bị chặt đứt. May mắn, Vân Dực bị cường hóa trôi qua đại não tạm thời bộc phát, làm cho hắn tránh thoát cái này tất sát một ván. Hồ điệp chẳng quả nhiên lợi hại à, dù là tại sản trệ lát trong tay làm cái mai an xét, hắn có uy lực cũng là tương đương kinh người, tiểu Vân Dực xem ra. Chút nào không thua tại những kia đại quốc tổ chức ki giáp cách đấu đại tái thượng những kia danh gia chiêu bài động tác. Vân Dực giật mình, mà sản trệ lát thì càng thêm giật mình. Đã từng thiếu niên thì một lần ngẫu nhiên gặp, làm cho hắn học đến nơi này cái uy lực kinh người chiến kỹ. Cho tới nay, hắn đều muốn chiêu này làm vì chính mình đòn sát thủ, tất cả xem qua hắn sử xuất chiêu này người, ngoại trừ vài cái thân nhân bên ngoài, đều bị hắn giết chết. Đã từng, chỉ có thất cấp võ đạo lệ và sản trệ lát, bằng vào một chiêu này, đơn giản chỉ cần đem nhất danh vượt qua bát cấp địch nhân chém giết. Hồ Điệp Trảm, uy lực tuy kinh người, bất quá bởi vì sản trệ lát chỗ thao túng ki giáp đúng loại trầm trọng hình, sử xuất đến uy lực tuy có chỗ yếu bớt, nhưng sản trệ lát cũng có biện pháp của mình, hay là tại chém ra trước phóng hai cái đạn đạo đi ra ngoài, như vậy có thể lớn nhất hóa mê hoặc địch nhân. Cho tới nay, hắn dựa vào chiêu này, vô hướng mà không lợi. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ, tiểu tại cả lạ lâm không người tinh cầu, lại có người từ trong tay của hắn tránh qua, tránh né. Mà người này, tiểu hắn chỗ quan sát, hắn võ đạo đẳng cấp, tuyệt đối sẽ không vượt qua bát cấp. Đi tìm chết ta. Nghĩ chính mình tiểu tại vừa rồi một chiêu kia trung thiếu chút nữa bị mất mạng. Vân Dực nộ khí lập tức dâng lên. Chiến kỹ, ngươi có, ta cũng có. Song tinh toàn sát. Qua trong giây lát, Vân Dực Hồng Tông liệt mã giống như nhất trích cao tốc xoay tròn con quay, đột nhiên hướng về sản trệ lát giết tới. Đầy trời sát khí, kinh khủng kia khí thế, làm cho sản trệ lát thậm chí có một loại sợ cảm giác. Như thế nào trốn? Chính mình làm như thế nào tránh né một chiêu này? Vốn là tỉnh táo đến cực điểm sản trệ lát, tại một chiêu này song tinh toàn sát công kích đến, thậm chí có chút ít hỗn loạn. Lùi về phía sau. Không được, tốc độ của đối phương viễn siêu chính mình. Gì đó? Không được, hoàn toàn bao phủ tại đối phương thế công trung. Cao thấp. Không được, căn bản không cách nào tránh né. Tựa hồ không có một loại biện pháp có thể tránh né loại này tại sản trệ lát xem ra gần như vô địch chiến kỹ. Nhìn qua cao tốc đến gần ki giáp, sản trệ lát chỉ phải đem hai tay ngăn tại chính mình thao túng thất phía trước, ý đồ dùng ki giáp tự thân ưu thế vượt qua cao lực phòng ngự đến chống cự Vân Dực thế công. Nhưng cái này đúng không có bất kỳ hiệu quả. Tốc độ Tại đây loại cao tốc công kích phía dưới, ki giáp vũ khí sẽ có uy lực lớn, đây không phải một bản bình thường ki giáp tiểu vọng tưởng ngăn cản. Suy lạp, hai ánh đao hoa hiện lên, làm hết thảy bụi bặm rơi xuống đất về sau, tránh ở chiến hạm bên cạnh sần hời mọi người, không khỏi trừng to mắt. Đây không phải là thật. Trong mắt hắn, một số gần như vô địch đại ca là không thể nào bị loại người này chỗ chiến thắng. Nhưng sự thật trước mắt lại nói cho hắn biết, trên cái thế giới này không có gì không có khả năng. Sản trệ lát màu đen ki giáp như cũ đứng ở nơi đó, nhưng là ki giáp hai tay đã rời xa thân thể của nó, đã không có hai tay ki giáp, giống như là nhất trích không có răng không có chảo lá hổ, mặc cho đối phương xâm lược. Mà ở ki giáp thao túng bên ngoài mặt, đúng một thanh cự đại hợp kim trường đao. Ta đầu hàng. Sản trệ lát sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn không cách nào tưởng tượng cái này tại dị tinh ở 1 năm 03 tháng thần bí ki giáp là như thế nào học được loại uy lực này cực kỳ cường đại chiến kỹ. Ở đằng kia loại đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi khí thế chung, sản trệ lát hết thảy tin tưởng đều đã bị phá hủy. Đầu hàng. Vân Dực khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhớ tới những kia hồng lôi hào thượng chiến hữu, vị kia đưa hắn mang lên chiến hạm lão giả, chỉ đạo chính mình lái xe hồng tông liệt mã đội trưởng. Đó là không có khả năng. Trường đao hung hăng đâm vào ki giáp thao túng thất, lại chậm rãi rút ra. Đạo đạo máu tươi theo thao túng thất bị đâm vào nứt ra hướng ra phía ngoài chảy ra. Vân Dực không có nữa trông nom sản trệ lát có hay không tử vong, bởi vì hắn tin tưởng, tại cao tốc chấn động hợp kim trường dưới đao, đúng không có bất kỳ người sống. Các ngươi, tử vong hay là đầu hàng? Nhìn qua cao lớn màu đỏ ki giáp, giống như chiến thần loại đứng sừng ở trong lúc này, đầy trời sát khí phảng phất nói cho sần hình mọi người, nhất thiết không cần phải ý đồ chống cự, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Mà tại lúc này, 12 đài ki giáp cũng đuổi đến trở về. Đang lúc Vân Dực ý định tiến hành một cuộc các chiến về sau, đã thấy những kia ki giáp không hẹn mà cùng phát tới đầu hàng thông tin. Nguyên lai, tại Vân Dực cùng sản trệ lát tiến hành chiến đấu lúc, bọn họ đã đuổi đến nơi này. Tại được chứng kiến một hồi kinh sợ chiến đấu về sau, trong bọn họ người mạnh nhất sản trệ lát bị Vân Dực xử lý, đến tận đây, bọn họ lại cũng vô pháp cố lấy dù là một tia cùng Vân Dực chiến đấu dũng khí. Này dịch, Vân Dực dùng lực lượng một người, bắt được ki giáp chiến sĩ 13 người, quân chính phủ mỏ xẻn gia tộc thành viên 4136 gã, cùng với hoàn hảo không tổn hao gì chiến hạm một con thuyền. Chương 10, trở lại căn cứ. Chương thứ 10 trở lại căn cứ. Phản trọng lực trang bị khởi động xong. Phi thuyền động cơ công tác hài lòng, tùy thời có thể cất cánh. Cất cánh. Hơi có vẻ thanh âm trầm thấp theo Vân Dực trong miệng phát ra. Sau đó, chiến hạm chậm rãi rời đi mặt đất, hướng về bầu trời bay đi. Rộng thùng thình trong phòng chỉ huy, chỉ có Vân Dực một người đứng ở cửa sổ mạn tàu bên cạnh. Nhìn qua trên tinh cầu càng ngày càng nhỏ, thẳng đến rốt cuộc thấy không rõ lắm hồng lôi hào hải cốt, hồi lâu, hắn cũng không nói một câu. Rốt cuộc, ly khai a. Tại đem tất cả mọi người khống chế về sau, Vân Dực cũng không có dẫn bọn hắn rời đi, mà là cung cấp đại lượng cuộc sống đồ dùng cho bọn hắn, làm cho bọn họ trên cái tinh cầu này giữ lại. Dẫn bọn hắn rời đi, nhất định sẽ bạo dò tinh cầu này vị trí. Vân Dực cũng không phải loại cực độ thị sát người, những này đại bộ phận đều là nghiên cứu khoa học nhân viên, trên tay của bọn hắn cũng không có dính đế quốc huyết tinh. Quan trọng nhất là một điểm, chính là cái kia gọi là sần hình người luôn mãi cam đoan, ngoại trừ ca ca của hắn bên ngoài, không có bất kỳ người biết rõ cái này khỏa tinh cầu tọa độ. Đem tất cả mọi người tách ra thẩm vấn, chỗ lấy được tình báo đều không sai biệt lắm. Tên kia tên là sản trệ lát người, đúng gia tộc bọn họ chung một cái con vợ kế, trong gia tộc hôn cũng không thể. Vì mưu cầu càng lớn quyền lợi, hắn tuy nhiên chiếm được ủng hộ của gia tộc, nhưng như cũ cẩn thận dè dặt bảo thủ bí mật, cũng không có tướng tinh cầu tọa độ nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như vậy, Vân Dực cũng yên lòng đem những người này ở tại chỗ này. Đến khi hắn môn có thể hay không sống sót, trôi qua được không, cũng không phải là Vân Dực có thể biết đến. Nghĩ đến tối nay bọn họ chứng kiến quái thú thì loại hoảng sợ bộ dáng, Vân Dực trên mặt liền hiện ra vẻ tươi cười. Rất nhanh, phi thuyền liền chạy ra khỏi tầng khí quyển. Tại khoa học kỹ thuật cực độ tiên tiến hôm nay, tại hạm năng to lớn quang nào phối hợp phía dưới, cũng vẹn vẹn cần một người có thể hoàn toàn khống chế một chiếc phi thuyền. Mặc dù đang chỉnh thể thượng không cách nào toàn bộ phương diện tiến hành khống chế, nhưng là chỉ cần thiết trí một cái chính xác đường hàng không, những thứ khác cũng có thể giao cho quang não để hoàn thành. Rời đi tầng khí quyển về sau, Vân Dực liền không thể chờ đợi được mở ra máy bộ đàm, thử cùng căn cứ tiến hành liên tiếp. Từ tước đại nhân, chúng ta nhận được một cái không hiểu ra sao cả thông tin. Phục quốc quân trong căn cứ, nhất danh lính truyền tin vội vàng hướng phụ trách nơi này đệ phổ tử tước báo cáo. Thông tin. Đệ phổ tử tước kinh ngạc hỏi, ta nhớ rõ trong khoảng thời gian này không có hướng ra phía ngoài phái chiến hạm a. Có thể đoán được là ai sao? Tên kia lính truyền tin thao tác một lát, vội vàng nói, đại nhân, điều tra ra, đúng quân chính phủ thường dùng đầu bạc ứng chiến hạm hạm 5 máy bộ đàm. Điều đó không có khả năng. Đệ phổ tử tức quá to, quân chính phủ làm sao sẽ biết rõ bí mật của chúng ta tần số truyền tin? Chẳng lẽ chúng ta bên trong ra gián điệp? Lính truyền tin không biết như thế nào cho phải, nhìn qua trên màn hình lóe lên thông tin, không khỏi hỏi, vậy đại nhân, cái này thông tin chúng ta còn tiếp không tiếp? Đệ phổ tử tức qua lại đi vài bước, cắn răng nói, tiếp, xem bọn hắn muốn làm gì. Thông tin truyền được, trên màn hình xuất hiện cũng không phải quân chính phủ người, mà đúng một người mặc cổ xưa phục quốc quân quân trang đích thanh niên. Ngươi là? Đệ phổ tử tước nhìn qua thân cổ xưa quân trang, đúng vậy, đúng phục quốc quân quân trang. Nhưng là thiếu niên là nhuệ người nào? Vân Dực thông qua màn hình, rất thấy rõ ràng đệ phổ tử tước trên người tử tước tiêu chí, vội vàng đã thành cái triệu tống đế quốc nhìn thấy quý tộc thì lễ nghi, sau đó mới nói, tôn kính tử tức đại nhân, ta gọi là Vân Dực, một phần của hạm đội thứ 3302 trung đội kỳ hạm đệ tam kỳ giáp trung đội, quân hàm binh nhì. Vân Dực. Đệ phổ tử tức có thể khẳng định, mình tuyệt đối chưa từng nghe qua tên. Nhưng là sau đó, người trẻ tuổi kêu báo ra quân đội phiên hiệu, vẫn không khỏi được chấn động. Ngươi là nói, ngươi là 302 trung đội. Mơ hồ trong đó, đệ phổ tử tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Tại tìm được người tuổi trẻ khẳng định trả lời thuyết phục sau, hắn cấp nói gấp, vậy ngươi nói cho ta biết, các ngươi quan chỉ huy danh tự, cùng các ngươi kỳ giáp trung đội đội trưởng chính là danh tự. Vân Dực nhẹ gật đầu, nói ra, đại nhân, hạm đội chúng ta quan chỉ huy đúng chuẩn bá tước đại nhân, kỳ giáp trung đội đội trưởng là Scott Curtis Vân tước đại nhân. Bọn họ người đâu? Vân Dực trên mặt lộ ra một tia nhớ lại, lắc đầu nói ra, bọn họ đã hy sinh. Đệ phổ tử tức trên mặt buồn bã, cái này đã hơn một năm, thông tin chỗ mỗi ngày đều có thể thu được đức quang tín hiệu, đã có vô số người kiểm tra đo lường qua, đúng vậy theo 302 trung đội kỳ hạm Hồng Lôi Hào Thượng gửi đi ra tới. Nhưng là kỳ quái chính là, vô luận bọn họ như thế nào phân tích, đều không thể phá giải cái này đã bị mãnh liệt điện tử quấy nhiễu trôi qua tín hiệu. Mà bọn họ cũng ý đồ trở lại phát một ít tin tức, nhưng đối với Phương cũng không có phản ứng chút nào. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng 302 trung đội là bị vây ở trong vũ trụ mô khắp nóng ngách. Nhưng là vì không cách nào tìm được đối phương chuẩn xác tình huống, cho dù nghĩ đi cứu viện cũng không theo nói đến. Nhưng là hiện tại, tiểu tại đệ phổ tử tức trước mặt, thậm chí có một vị tự xưng là đến từ 302 trung đội binh sĩ. Ân, ta hiểu được. Đệ phổ gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, người trẻ tuổi này thoát ly phiến cuốn cảnh, hơn nữa mở chính là quân chính phủ phi thuyền. Thông qua xem mình, cũng đó có thể thấy được, đối phương phi thuyền trong cũng chỉ có một mình hắn, có thể lái xe quân chính phủ phi thuyền rời đi cuốn cảnh, mặc kệ nói như thế nào, đều là một vị anh hùng. Mà phục quốc quân, hiện tại cần có nhất đúng là xuất hiện một vị anh hùng, đem căn cứ trầm thấp sĩ khí cổ đông. Cho nên đệ phổ không cần, phải, nghĩ ngợi nói, ngươi bây giờ đem ngươi vị trí cho chúng ta phát tới, ta đây tiểu phái người đi đón ngươi. Tại tìm được Vân Dực vị trí chuẩn xác tọa độ về sau, đệ phổ vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Rất nhanh, cả căn cứ cao tầng đều chiếm được tin tức này. Chính như đệ phổ sở liệu như vậy, mỗi người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nhưng không ai phản đối đi đem người trẻ tuổi kia tiếp trở về, cho dù là mạo hiểm bị quân chính phủ dụ dỗ mai phục nguy hiểm, cũng sẽ không tiếc. Hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi, tại Vân Dực báo ra tọa độ về sau ngày hôm sau, liền có một chi do 10 tàu chiến hạm tạo thành loại nhỏ hạm đội phát hiện hắn, hơn nữa hắn mang về căn cứ. Đương nhiên, hắn cũng không còn quên đem phi thuyền quang trong đầu về dị tinh tọa độ nhớ lao sau cắt bỏ rơi. Tựa hồ lần này hành động hoàn toàn là giữ bí mật, trên phi thuyền những kia chiến sĩ cũng không có đúng Vân Dực tiến hành hỏi thăm, chỉ là đúng trạng hướng thân thể của hắn tiến hành rồi kiểm tra đo lường, thuận tiện cũng lấy ra DNA tiến hành đối lập. Phục quốc quân căn cứ, ở vào nguyên triệu Tống Đế quốc tối phía nam một cái không người tinh hệ trong tiểu hành tinh mang chung, xuất nhập cảng phi thường bí mật, hơn nữa có quy luật nhất định. Nếu như không đến chuẩn xác thời gian, thì không cách nào tìm được vào cửa. Trở lại căn cứ, cũng là do phục quốc quân hiến binh bí mật đưa hắn tiếp đi. Hết thảy hành động, tại căn cứ cao tầng dưới sự khống chế, cũng không có đem Vân Dực phản hồi căn cứ tin tức tiết ra ngoài. Người chính là Vân Dực, 302 trung đội duy nhất người sống sót. Làm Vân Dực trở lại căn cứ sau không đến một giờ, hắn cũng đừng nhận được một cái đặc biệt loại nhỏ phòng họp. Mà bên trong đang ngồi đều là căn cứ thực quyền nhân vật. Đợi hắn ngồi vào chỗ của mình, liền có nhất danh lão giả tóc hoa râm cấp khó dằn nổi đặt câu hỏi. Đối với cái này, Vân Dực thật không có cảm thấy cái gì không ổn. Lại nói như thế nào, hắn cũng bất quá là một gã 17 tuổi hải tử. Quay mắt về phía rất nhiều đã từng với hắn mà nói đều là cao cao tại thượng, lãnh đạo bọn họ chiến đấu vĩ đại nhân vật, hắn cũng bất quá tại trong lòng có chút khẩn trương thôi. Đúng vậy, đại nhân. Vân Dực có chút câu thúc, hắn cũng không thói quen loại tình hủ ổng nghệ hỏi ý, thật giống như thẩm vấn bình thường. Ha ha, hải tử, không cần khẩn trương. Chúng ta cũng chỉ là đối với ngươi trải qua có chút tò mò thôi. Tên kia lão giả tóc hoa dâm đang định hỏi thăm, ngồi ở thượng thủ chính giữa nhất danh xem ra hòa ái dễ gần lão nhân lập tức ngăn lại. Đón lấy, hắn nói ra, trước tự giới thiệu hạ xuống, ta gọi là Triệu Huyền Hãn, tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói tên a. Nghe lão nhân dễ thân đích thuận ngữ, Vân Dực lập tức yên lòng. Triệu Huyền Hãn, chẳng lẽ ngài lão chính là Trần Bắc Vương? Vân Dực mang trên mặt một chút kính cẩn. Tại tiến vào quân đội trước, tên đối với hắn chính là như sấm bên tai. Tại Triệu Tống Đế quốc bị diệt về sau, còn lại phản kháng tổ chức vẫn luôn là tại đây vị lão vương gia lãnh đạo phía dưới, tiến hành chắc chắn chắc tuyệt chống lại. Làm tại trong căn cứ lớn lên Vân Dực mà nói, tên tuyệt đối là phi thường quen thuộc. Trấn Bắc Vương. Triệu Huyền Hãn tự rêu giống như cười, nói, đế quốc chỉ còn lại hiện tại này rách nát căn cứ, làm sao đảm Trấn Bắc. Trong lúc nhất thời, đang ngồi mọi người đều có chút thương cảm, không nói gì. Chứng kiến Vân Dực tò mò nhìn chính mình, Triệu Huyền Hãn khẽ cười nói, tốt lắm hài tử, mấy người chúng ta lão nhân đều rất ngạc nhiên, các ngươi 302 hạm đội đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể hay không nói cho chúng ta biết. Mặc dù biết sau khi trở về khẳng định phải nói, bất quá Vân Dực hay là hảo hảo tổ chức một chút ngôn ngữ, mới đưa chính mình theo leo lên Hồng Lôi Hào bắt đầu, mãi cho đến hôm nay chỗ chuyện đã xảy ra nói ra. Đương nhiên, về vòng cổ bí mật hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Đối với tự thân võ đạo tiến bộ, hắn cũng đem quy công với mình tại dị tinh theo mới đến muộn không ngừng tu luyện kết quả. Về phần viên này thần bí tinh cầu, Vân Dực đem nói thành đúng một khỏa tràn đầy điện từ báo táp ác liệt tinh cầu, tại tinh cầu phụ cận có cường đại từ trường, căn bản không cách nào đúng tinh cầu tọa độ tiến hành hữu hiệu bản ghi chép. cho nên những kia quân chính phủ mới tại đã hơn một năm về sau tìm được tinh cầu, hơn nữa bị hắn thừa cơ cướp lấy phi thuyền. Về phần dị tinh thượng những kia khắp nơi đều có hy hữu tài nguyên khoáng sản, Vân Dực nghĩ cũng không có nói ra. Hắn biết rõ, nếu như hắn đem những kia cũng nói ra, chỉ sợ căn cứ sẽ ở trước tiên phái người đi tìm tòi cái tinh cầu kia. Nếu tìm không thấy khá tốt, nếu là tìm được, tiến tới thông qua dấu vết để lại, vạn vừa phát hiện Vân Dực bí mật, chỉ sợ hắn xuyến quý giá tổ truyền vòng cổ sẽ ở trước tiên tiểu bị mất rơi. Khi hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người trầm mặc. Thẳng đến hồi lâu sau, Triệu Huyền Hãn mới có hơi tiếc hận nói, đáng thương chuẩn bá tức cùng hắn 302 hạm đội, cứ như vậy vẫn lạc. Lúc này, một vị anh tuấn trung niên quân nhân mở miệng nói, "Nô, ta đúng Vân Dực tiểu hữu theo như lời cái tinh cầu kia phi thường cảm thấy hứng thú, nếu chúng ta phục quốc quân tướng chỉnh thể rời đến cái tinh cầu kia thượng lời của, có phải là có thể rất tốt tu dưỡng sinh lợi, cho chúng ta tương lai phản công đánh hảo trụ cột." Lời này vừa nói ra, ở đây lập tức có mấy cái biến sắc, đều mở miệng phụ họa. Triệu tướng quân lời ấy không sai, vừa rồi nghe nói cái tinh cầu kia trùng quanh có cường đại từ trường, nghĩ đến những kia vạn ác quân chính phủ cũng tìm không thấy chúng ta. Ta cũng tán thành, Vân Dực tiểu hữu có thể ở cái tinh cầu kia thượng cuộc sống một năm nhiều thời giờ, hơn nữa đại bộ phận là ở kỳ giáp bên ngoài cuộc sống, cái này hoàn toàn có thể nói minh này tinh cầu có thể cung nhân loại ở lại. 40. Vân Dực khe khẽ thở dài, gã quân nhân kia nói cũng không sai. Phục quốc quân tại này nho nhỏ trong căn cứ, cơ hồ mỗi ngày đều trải qua chờ đợi lo lắng cuộc sống, nếu như không phải phục quốc nghiệp lớn duy trì, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Coi như là hiện tại, phòng trừng cũng có một nhóm người đã sớm chán nản. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng những người này không phải tìm được tinh cầu. Cho dù tìm được tinh cầu, cũng không nên bị bọn họ phát hiện bí mật của mình. Lúc này, Trấn Bắc Vương Triệu Huyền Hãn mở miệng. Các ngươi là không phải cảm thấy, chúng ta trong này rất khó sinh tồn được. Trong này rất nguy hiểm. Trong này không có tánh mạng cam đoan. Chuyện đó một mở, vừa rồi những kia mở miệng phù hợp người lập tức đỏ mặt. Cái trụ sở này, là chúng ta dùng hơn 10 năm, gần trăm vạn người cố gắng kết quả, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho sao? Lão nhân đích thoại ngữ trung mang theo uy nghiêm, không ai dám đánh đoạn lời của hắn, đều là yên tĩnh nghe. Không nói trước chúng ta có thể hay không tìm được cái tinh cầu kia, cho dù tìm được, theo Vân Dực theo như lời, cái tinh cầu kia thượng chỉ có chút ít thủy tài nguyên, mà hắn khắp nơi đều có cát vàng. Hoàn cảnh như vậy có thể hay không thích hợp nhân loại đại diện tích di chuyển? Trong lúc này thổ địa có hay không thích hợp cải tạo thành có thể trồng thực vật cùng lương thực thổ địa? Trong lúc này nhóm lớn quái thú có thể hay không đối với chúng ta tạo thành không thua gì quân chính phủ uy hiếp? Ngày đó trên bầu trời trải rộng điện từ báo táp, thậm chí liên thông tấn đều không thể phát ra. Chúng ta muốn như thế nào đi không chế? Những này, các ngươi đều có nghĩ tới không có? Triệu Huyền Hãn buổi nói chuyện, lập tức làm cho những người này á khẩu không trả lời được. Vân Dực trong nội tâm cũng âm thầm bội phục, lão nhân này ánh mắt xác thực đủ độc, mỗi một vấn đề đều ở giữa chỗ hiểm. Bất quá, cá nhân ta cho rằng, tinh cầu này hay là muốn tìm. Triệu Huyền Hãn lại mở miệng, bất quá lần này hắn theo như lời, lại không thế nào đúng Vân Dực khẩu vị. Cái này quả tinh cầu tìm được sau, chúng ta trước phái một nhóm người đi thăm dò ta vừa rồi nâng lên những vấn đề kia, nếu như có thể nói, trước ở phía trên thành lập một cái hậu cần căn cứ. Như vậy, cho dù chúng ta bây giờ căn cứ bị quân chính phủ phát ra hiện, chúng ta cũng sẽ có một cái đường lui có thể đi, mà không đến mức bị vây chết ở chỗ này. Chương 11, đột phá bát cấp. Chương thứ 11 đột phá bát cấp. Cả hội nghị cũng không lâu lắm liền đã xong. Tại thảo luận xong tất cựu về thăm dò thần bí tinh cầu vấn đề sau, tham dự hội nghị mọi người rồi hướng Vân Dực tiến hành rồi bí mật thụ hân, ngoại trừ trao tặng hắn cấp bậc thượng úy bên ngoài, còn có một miếng tam đẳng kim tinh huân chương. Quân hàm ban thưởng ngược lại không có gì, bất quá miếng tam đẳng kim tinh huân chương chính là thật to hợp Vân Dực tâm ý. Phải biết rằng tại trước kia Triệu Tống Đế quốc toàn thịnh thời kỳ, tam đẳng kim tinh huân chương mỗi 10 năm mới có thể phát ra đi một quả, có thể có được kim tinh huân chương, tất cả đều là đế quốc trong lịch sử nổi danh tướng lãnh, trong đó không thiếu một ít Vân Dực từ nhỏ nghe danh tự lớn lên danh tướng. Cho dù hiện tại đế quốc chỉ còn lại có cái này nho nhỏ một cái trụ sở, tam đẳng kim tinh huân chương cũng là rất ít phát ra ngoài. Bất quá tại Triệu Huyền Hàn yêu cầu phía dưới, hắn cái này huân chương cũng chỉ có thể xem như bí mật trao tặng, bởi vì bên trong căn cứ cũng không nghĩ tiểu chuyện này công khai. Tuy nhiên không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Bất quá nghĩ đến cũng có chỗ khó à, Vân Dực cũng không có rất muốn, liền đáp ứng rồi yêu cầu này. Hội nghị chấm dứt về sau, Triệu Huyền Hãn cũng không có phóng Vân Dực một mình rời đi, ngược lại dẫn hắn về tới nhà của mình. Trước đây thật lâu, tại Vân Dực lúc nhỏ, thường thường hội ảo tưởng những kia đế quốc quan lớn các đại thần, gặp qua thế nào cuộc sống. Nhưng là tại đi vào Trấn Bắc Vương tòa độc lập phòng, Vân Dực hay là sợ ngây người. Không có xa hoa trang sức, không có hàng hà người hầu, không có ăn không hết thực phẩm, không có uống vô cùng rượu ngon. Hết thảy, thật giống như Vân Dực khi còn bé ra bình thường. Bình thường phòng ở hai hay ba cái vội vàng đi qua người hầu, đơn giản trang sức, hết thảy đều cùng Vân Dực trong trí nhớ ra, đúng như vậy tương tự. Nghĩ ăn cái gì? Triệu Huyền Hãn mang theo Vân Dực đi vào một gian nho nhỏ nhà hàng, tựa như một cái nhà bên lão nhân đồng dạng hòa ái hỏi. Vân Dực không có ý tứ gãi gãi đầu, cái này đã hơn một năm, hắn một mực ăn thực phẩm chế tạo cơ làm được gì đó. Những vật kia ngẫu nhiên ăn một điểm, khả năng còn sẽ cảm thấy hương vị quả thật không tệ. Nhưng nếu như mỗi ngày đều ăn cơ hồ đồng dạng gì đó, dù cho ăn cũng sẽ nị lệch ra a. Cái kia, có thể tới hay không điểm việc nhà ăn sáng? Ha ha. Triệu Huyền Hãn cởi mở cười to nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ biết ngươi cái này đã hơn một năm đến ăn cái gì. Nói, hắn hoán qua chờ tại cửa ra vào người hầu, nhẹ giọng phân phó vài câu. Người hầu sau khi rời khỏi đây, Triệu Huyền Hãn cẩn thận quan sát đến trước mặt đích thanh niên. Màu đen, có chút mất trật tự tóc ngắn, hơi có vẻ tinh xảo mà cường nghị trên mặt, có đen kịt hai con người, anh tuấn cái mũi cùng như dao gọt môi, hết thảy đều cho thấy, trước mặt thiếu niên không chỉ có anh tuấn, hơn nữa có kiên nghị tính cách, cùng bất khuất tinh thần. Đối với bên người, Triệu Huyền Hãn tự nhận còn có mấy phần ánh mắt. Đúng rồi Vân Dực, trước nghe ngươi nói của ngươi võ đạo đã tu luyện tới thất cấp cao đoạn. Cha cha, chỉ dùng một năm nhiều thời giờ, liền từ vừa bước vào lục cấp luyện đến bây giờ sắp tiến vào bát cấp, cái này đã hơn một năm, ăn không ít khổ a. Nghe lão nhân hỏi thăm, Vân Dực không khỏi hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này chính mình tao ngộ gặp chiến hữu hy sinh, phi thuyền rơi tan, hung hãn quái thú, cô độc cuộc sống. Nghĩ đi nghĩ lại, mắt của hắn rắc cũng có chút va vào nhau. Ha ha, đều tại ta lão đầu tử này, hảo hảo đề cập những này làm gì? Triệu Huyền Hãn chứng kiến Vân Dực bộ dáng, tự đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, lập tức liền nói sang chuyện khác, ngươi đang ở đây võ đạo thượng tiến triển, có thể hay không suy tính đến chính mình tiến vào bắt cấp thời gian. Nâng lên võ đạo, Vân Dực lập tức tinh thần tỉnh táo, tự tin rào rạt tại trên mặt của hắn, không cần, phải, nghĩ ngợi nói, vương gia, cho ta một tháng, tuyệt đối có thể phá tan cái chắn, tiến vào đến bắt cấp lẹ mèo. A, ngươi nói chính là thật sự. Triệu Huyền Hãn vốn là xem chừng, Vân Dực rời đi loại ác liệt hoàn cảnh về sau, nhất định sẽ buông lỏng đối với mình thân yêu cầu, đột phá đến bắt cấp thời gian, chỉ sợ ít nhất cũng muốn một năm. Không nghĩ tới hắn rõ ràng còn cho mình một tháng. Hảo, người tuổi trẻ ngay cả có bốc đồng, có nhiệt tình. Triệu Huyền Hãn cười to nói, như vậy đi, ta cho ngươi 3 tháng, ngươi không cần tham gia bất kỳ công việc gì, chuyên tâm cho ta hảo hảo tu luyện. Nếu như có thể tại 3 tháng trong tiến vào bát cấp, ta sẽ đem cấp bậc lạ quả ngươi đổi thành 2 cái giang, có lòng tin hay không a? Đế quốc quân hàm cùng trong vũ trụ đại bộ phận quốc gia đều không sai biệt lắm, sĩ quan cấp úy quân hàm dấu hiệu là 1 cái giang, thiếu úy 1 khỏa tinh, trung úy 2 vì sao, mà thượng úy tự nhiên là 3 khỏa tinh. Tới sĩ quan cấp tá, quân hàm tiêu chí tiểu sẽ biến thành 2 cái quân giang, mà thiếu tá đúng 1 khỏa tinh, trung tá, thượng tá cùng đại tá cũng sẽ ở trước 1 tầng trụ của thượng, nhiều hơn nữa ra 1 khỏa tinh. Về phần tướng quân quân hàm, thì biến thành một mặt đúng chói mắt màu vàng chiến hạm giản lược hình, một chỗ khác đúng phát ra bạch sắc quang mũi nhọn ki giáp giản lược hình, mà trong đó chuẩn tướng không có tinh, thiếu tướng 1 khỏa tinh, cái khác cũng là theo thứ tự suy ra. Mà Triệu Huyền Hãn theo như lời ý tứ, chính là đem vừa mới lên tới thượng úy Vân Dực nhắc lại bạt đến thiếu tá quân hàm thượng. Thiếu tá a, Vân Dực trong nội tâm không khỏi bắt đầu ảo tưởng. Tại đế quốc, thiếu tá có thể chỉ huy một con thuyền chủ lực cấp chiến hạm, có thể chỉ huy một cái đại đội ki giáp chiến sĩ, nếu như mình có thể nắm giữ một cái đại đội ki giáp chiến sĩ, đi báo thủ lời của không phải càng có hy vọng. Lập tức, Vân Dực kích động đứng lên, bức thiết nhìn qua Triệu Huyền Hãn, vương gia, không dùng được 3 tháng, chỉ cần 1 tháng, ta tuyệt đối có thể đột phá đến bát cấp. Đang nói, nhất danh người hầu bưng vài cái khay đi đến, toàn bộ đều là một ít việc nhà ăn sáng, Vân Dực chợt cảm thấy khẩu vị mở rộng ra. Ha ha ha, ta nói cho ngươi 3 tháng chính là 3 tháng, ngươi chịu cho ta hảo hảo tu luyện a. Triệu Huyền Hãn ý bảo Vân Dực ngồi xuống, sau đó chỉ vào thức ăn trên bàn nói, vài cái việc nhà ăn sáng, ta cũng không còn làm cho đầu bếp làm nhiều, đủ 2 người chúng ta người ăn thì tốt rồi. Không cho phép lãng phí, tuy nhiên hiện tại căn cứ lương thực cũng đủ, cũng không phải chúng ta có thể tùy ý tiêu xài, những này đều là các chiến sĩ hao hết tiền tân vạn khổ mới lấy tới a. Một ngữ, nói toạc ra hiện tại căn cứ khốn khổ. Nhớ rõ hơn 1 năm trước căn cứ, tối thiểu sẽ không vì lương thực các loại vật tư lo lắng. Lúc kia, có thể được đã từng cùng Triệu Tống Đế quốc giao hảo mấy cái quốc gia trợ giúp. Vân Dực không có nói cái gì nữa, cùng Triệu Huyền Hãn cùng một chỗ, hắn tổng cảm giác trong lòng của mình như là có cái gì bế tắc, thầm nghĩ tìm vài cái quân chính phủ ác ôn, đến phát tiết một chút trong lòng bất mãn. Rời đi Triệu Huyền Hãn nơi sau, Vân Dực trực tiếp về tới an bài cho phòng ốc của mình. Vốn là còn muốn đi tìm chính mình trước kia bằng hữu, bất quá hắn lập tức nhớ tới, tựa hồ mình trước kia, ngoại trừ học tập chính là tu luyện, cũng không có mấy người nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Nhận đến rồi 1 tháng, Vân Dực mỗi ngày duy nhất hoạt động chính là tu luyện. Trong lúc Triệu Huyền Hãn cũng đến thăm qua hắn, bất quá đang nhìn đến Vân Dực loại toàn thân tâm đều vùi đầu vào tu luyện trạng thái, cũng không có quấy rầy hắn. Hiện tại căn cứ quá khuyết thiếu đẳng cấp cao chiến sĩ. Ở vào căn cứ đông bắc khu dân cư trong một cái phòng nhỏ, trong phòng bài trí hơi hiện mất trật tự, cửa ra vào trong thùng rác chất đống một ít thuận tiện thực phẩm đóng gói hộp, theo 2 điểm này đó có thể thấy được, cái này phòng chủ nhân cũng không phải một cái chịu khó người. Trung quanh vài cái hàng xóm đều có chút tò mò cái này mới đưa đến người, cái kia du trong nhà đích thanh niên. Đại đa số hàng xóm cũng không biết mới đưa đến là ai, chỉ là theo ngẫu nhiên vài người trong miệng nghe nói, tựa hồ là cái có cấp bậc thượng úy tuổi trẻ độc thân nam tử. Lúc này, trong phòng không có một bóng người, mà ở nóc nhà trên thiên thai, Vân Dực chính khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng khống chế được chân khí trong cơ thể. Trải qua 1 tháng khắc khổ tu luyện, Vân Dực tự cảm giác nội lực trong cơ thể đã hoàn toàn cũng đủ đánh sâu vào thất cấp cái chán. Chỉ cần đột phá tầng này cái chán, hắn là được dùng tiến vào võ đạo bát cấp hàng ngũ. Nói lên cái chán, chẳng qua là đúng võ đạo đột phá gặp được khó khăn một loại gọi chung, mà trên thực tế, muốn đột phá hiện tại chỉnh tự chỗ muốn làm, chính là tích xúc càng nhiều càng mạnh nội lực, rồi sau đó đi đánh sâu vào trước kia chưa từng đến trôi qua bế tắc huyệt đạo. Phá tan huyệt đạo, sử chính mình nội lực trong cơ thể lưu động phạm vi càng lớn hơn một chút, có khả năng dung nạp nội lực càng nhiều một ít, cái này thì ra là đột phá. Một chút nhớ lại chính mình sở học phá lãng quyết đúng đột phá tầng thứ 8 miêu tả, hiện tại chính mình phải làm chính là vận khởi toàn thân lực lượng, trong khống chế lực đi đột phá phong trì, thừa linh, chính doanh, mục cửa sổ cùng bổn thần năm ở vào đầu huyệt đạo. Hung hậu nội lực, tại vân vực rộng lớn vô cùng trong kinh mạch vui mừng đổ, tại vân vực dưới sự khống chế, hướng về sau đầu huyệt phong trì phóng đi. Thứ va chạm, vân vực sách tóm tắt được có chút tráng váng đầu hoa mắt, huyệt phong trì cũng không có bị đột phá, còn hơi hơi buông lỏng một ít. Không nghĩ tới cái này huyệt đạo như thế khó chơi. Vân vực âm thầm nhíu mày, lại lần nữa dâng lên nội lực, đem tiền đạo chia làm ba cái mũi nhọn mũi tên tiến hành đánh sâu vào. Tại so với lần đầu tiên còn muốn mãnh liệt đánh sâu vào, huyệt đạo phạm vi lớn buông lỏng, mà Vân Dực cũng không phải tốt như vậy bị kịch liệt mê muội làm cho hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Hơi chút nghỉ ngơi, Vân Dực lần thứ ba vận khí quanh thân công lực. Lần này hắn đem nội lực tiền đạo sát nhập thành một cái mũi nhọn mũi tên. Sau khi hít sâu một hơi, trong cơ thể nội lực mạnh mẽ xúc động, như kinh đảo hái lãng loại dũng cảm tiến tới. Tại đánh tới huyệt phong trì sát na, Vân Dực chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức phân ra tiểu bộ phân nội lực bảo vệ huyệt phong trì chung quanh kinh mạch. Bất quá thuận lợi chính là. Huyệt phong trì tại Vân Dực lôi đỉnh vạn quân đánh sâu vào phía dưới, rốt cục phá khai rồi. Lúc này, Vân Dực cũng không có ngừng, cố lấy đạo này nội lực tiếp tục hướng vào phía trong công kích. Thừa linh, chính doanh, mục cửa sổ ba cái huyệt đạo như trẻ che loại, bị Vân Dực hùng hậu nội lực chỗ đột phá, cuối cùng đâm vào cuối cùng một cái bản thân huyệt, mới ngừng lại được. Bản thân huyệt cũng không phải là đụng đụng có thể mở. Dựa theo phá lãng quyết thượng ghi lại, đột phá cái này nguy hiểm huyệt đạo, hẳn là đem nội lực trong cơ thể tiến hành nhỏ nhất hóa phân chia, khiến cho chia làm hơn 10 thậm chí trên trăm đạo nhỏ nội lực chảy. Sau đó thay nhau không ngừng nghỉ rất đúng cái này huyệt đạo chợt ních tiến hành đánh sâu vào. Nội lực chính xác khống chế. Đây chính là Vân Dực sở trường cho hay. Dễ dàng, nội lực đã bị hắn phân chia thành hơn 500 phần. Không từ mà biệt, vẹn vẹn cái này trong tay lực khống chế tinh chuẩn, Vân Dực là được dùng Tiếu Ngạo Tiên Thiên phía dưới tất cả mọi người. Nội lực đã bị phân chia, Vân Dực liền khống chế được những này nhỏ bé nội lực chảy, dựa theo trên sách theo như lời, một người tiếp một người, đụng vào bản thân huyệt đồng nhất cái điểm thượng. Mà bản thân huyệt thượng trầm trọng tắc nghẽn, tại Vân Dực 1 giờ không ngừng đánh sâu vào, rốt cục hỏng mất. Đột phá. Lập tức, Vân Dực liền cảm giác một cổ nhiệt lưu, thượng thông bổn thần, hạ thông đan điền, trong người vui sướng bút đầu, không ngừng cường hóa trong cơ thể các nơi kinh mạch. Nội lực bố trí, toàn thân cao thấp không có một chỗ không thoải mái, khắp nơi đều là ấm áp cảm giác. Tránh ra con mắt, rất rõ ràng, Vân Dực tiểu phát hiện thị lực của mình so với trước thất cấp về sau muốn tốt hơn nhiều. Nắm chặt lại nắm tay, trên hai tay truyền đến tràn ngập phá lực lượng, thậm chí làm cho Vân Dực có một loại có thể đánh bại tinh cầu cảm giác. Võ đạo bắt cấp. Ngẩng đầu đứng ở nhà mình trên nóc nhà, mặc cho vi gió nhẹ nhàng vượt qua. Nhắm mắt lại, nhàn nhạt cảm thụ được vì phong lưu qua thì cảm giác. Hồi lâu sau, hắn mở to mắt, lờ mờ có thể thấy được một chút non nớt trên mặt, lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Bát cấp, đem đại biểu cho, tại cả căn cứ, hắn chính là cường đại nhất. Cho dù là vị kia được xưng căn cứ người mạnh nhất cấm vệ đội đội trưởng, cũng bất quá cùng hắn, cùng thuộc bát cấp thôi. Chương 12, hải tặc đả kiếp. Chương thứ 12 hải tặc đả kiếp. Vân Dự có chút buồn bực nghiêng dựa vào sau lưng trên vách tường, nhìn cũng không nhìn đám đối diện hắn chỉ trỏ phục quốc quân kỳ giáp chiến sĩ. Cách xa nhau hơn 10 thước, có lẽ ở đằng kia chút ít đại binh trong mắt, bọn họ nói chuyện sẽ không bị người khác nghe được. Nhưng là mới vừa bước vào võ đạo bắt cấp, lại có tổ truyền vòng cổ cường hóa qua thân thể Vân Dực, lại làm sao có thể nghe không được. Uy, dựa vào duy, ngươi nói tiểu tử kia là cái gì địa vị? Ta làm sao biết, tuổi còn trẻ liền mang theo thiếu tá quân hàm, lại chạy đến chúng ta cái này đảm đương một tên lính quèn, ta xem là có bệnh. Một cái bộ râu dài sĩ quan chém xéo mắt nhìn Vân Dực, nhìn hắn không có phản ứng gì, liền hứ một ngụm. Có bệnh không có bệnh ta không biết, ta chỉ biết là ta có thể so sánh các ngươi đều muốn thống khổ a. Nói chuyện đúng một người trung niên sĩ quan trưởng, nhưng thấy hắn mặt mũi tràn đầy buồn bực thần sắc, nói ra, ngươi nói người này phân đến ai thuộc hạ không tốt, hết lần này tới lần khác phân đến chỗ này của ta. Ta là cái gì? Một cái sĩ quan trưởng thôi, làm cái trưởng lớp mang 7-8 binh cũng là đủ rồi, hết lần này tới lần khác còn có một binh lại là thiếu tá quân hàm. Nói, hắn có chút không cam lòng nói, các ngươi nói, hắn là như thế nào hôn đến thiếu tá quân hàm? Tiêu điểm này tuổi, mau đều không chứng tệ. Hơn nữa, thuyền trưởng của chúng ta Trần Khuông đại nhân, cũng mới đúng thiếu tá quân hàm thôi. Ngươi nói để cho ta đi trông nom một thuyền trưởng, ta xem là ăn nhiều. Hắc hắc, thù ít ngươi cũng đừng oán trách, ta xem, người này tám phần đúng cái nào phục quốc quân cao tầng hậu đại, đi theo chúng ta đi độ mạ vàng, nó không được vài ngày. Bất quá, thời điểm chiến đấu ngươi cũng nên cẩn thận, có thể nhất thiết đừng làm cho tiểu gia hỏa này chết mất, bằng không, ta xem mấy người chúng ta đều không có hảo trái cây ăn đu. Nghe bọn họ nói chuyện, Vân Dực chợt cảm thấy một hồi nhức đầu. Tại đột phá bát cấp sau, Vân Dực trước tiên tiểu đem tin tức này nói cho đối với hắn coi trọng có gia Triệu Huyền Hãn. Triệu Huyền Hãn mừng rỡ phía dưới, lập tức thông chi có quan hệ ngành, đem Vân Dực quân hàm đổi thành thiếu tá. Bất quá Triệu Huyền Hãn cho rằng, Vân Dực tuy nhiên đạt đến bát cấp lẹ mèo, nhưng cơ hồ không có tham gia qua một lần phục quốc quân chiến đấu, tại chiến đấu kinh nghiệm thượng còn rất khuyết thiếu, nên trước đưa đi tôi luyện tôi luyện. Lúc ấy Vân Dực cũng hiểu được cái này thuyết pháp không sai, nhưng hắn lại thật không ngờ, tuy nói làm nổi lên vốn ban đầu đi kỳ giáp bộ binh, có thể Triệu Huyền Hãn cư nhiên làm cho hắn một cái thiếu tá đứng ở một cái sĩ quan trưởng thuộc hạ, đã trở thành nhất danh tiểu binh. Ai, tiểu binh tiểu binh a, nói như thế nào những người này cũng đúng chiến hữu của mình. Hắc hắc. Chờ thêm chiến trường lại một so sánh a, nhìn một cái những kia thỉnh thoảng quay đầu xem chiến sĩ của hắn, Vân Dực xông lên bọn họ cười cười, xoay người rời đi, chỉ để lại vài cái không biết làm sao chiến sĩ tại đó nhìn xem bóng lưng của hắn mà người. Phi thuyền từ từ ly khai căn cứ, cùng nhau rời đi, còn có mặt khác mấy tàu chiến hạm. Xem ra, lần này hành động chỉ là một chi tiểu đội tác chiến a. Leng keng. Mời đến. Nghe tiếng chuông cửa, Vân Dực có chút nghi hoặc. Mình ở cái này trên chiến hạm, tựa hồ không có gì người quen á sẽ là ai chứ? Bất quá, hắn hay là đóng cửa quăng não, đình chỉ học tập. Rời đi căn cứ về sau, hắn tựu vì chính mình mua thêm một bản cá nhân quăng não, khắp nơi sưu tập về kỳ giáp các phương diện tri thức. May mắn có Triệu Huyền Hãn hỗ trợ, hắn mới chiếm được đại lượng, đối với người bình thường mà nói đúng tuyệt mật tình báo kỳ giáp tư liệu. Cơ mở, đi vào là một vị có chút hiện lão trung nhân. Từ đối phương quân hàm liếc cũng có thể thấy được, đối phương đúng vậy chiếc chiến hạm này thuyền trưởng Trần Công. Vân Dực lập tức cúi chào, rồi sau đó hỏi, "Trần đại nhân, ngươi như thế nào có rảnh đến chỗ này của ta đến đây?" Ha ha. Trần Công cười cười, tùy ý bỏ đi chính mình quân mạo, treo trên tường, phảng phất về tới trong nhà mình như vậy tùy tiện. "Ta là tới nhìn xem, Triệu Vương gia cho ta để cử thiếu niên anh hùng a." Vân Dực không có ý tứ gãi gãi đầu, nói, "Cái gì thiếu niên anh hùng? Ta chẳng qua là một người bình thường binh sĩ thôi." Trần Công đánh giá một phen đối phương, nhìn xem cái này trầm ổn thiếu niên, mặt mang tán dương cười nói, "Ngươi cũng đừng khi dễ ta không biết, mặc dù đối với của ngươi hết thảy đều là giữ bí mật, bất quá tại hành động lần này trước, Triệu Vương gia chính là chính miệng bà chuyện của ngươi đã nói với của ta. Trước chúc mừng ngươi tiến vào võ đạo bắt cấp, thật sự là hâm mộ ngươi giống như này thiên phú a." "Nào có, ta chỉ có điều so với những người khác chăm chỉ một ít." Trần Khung nhẹ gật đầu, nói ra, "Không sai, võ đạo tu hành đắc tại kiên trì bền bỉ. Ai, ta chuyện nơi đây nhiều lắm, tổng thì không cách nào tĩnh hạ tâm đi tu hành võ đạo, đến bây giờ vừa mới đột phá cấp 5." "A, đúng rồi." Trần Khung không đợi Vân Dực nói chuyện, liền nói tiếp, "Ta lần này, một là muốn nhìn ngươi một chút lớn lên cái gì bộ dáng, bây giờ nhìn đến, ta cũng thỏa mãn. Cái nguyên nhân thứ hai, là tới nói cho ngươi biết lần này hành động." Vân Dực vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội hỏi nói, "Chúng ta lần này là không phải đi đánh lén địch nhân hạm đội?" "Hạm đội?" Trần Khung tức cười cười, nói, "Chẳng lẽ phải dựa vào chúng ta cái này 7-8 điều phá thuyền đi đánh lén a?" "Không gọi đánh lén, gọi chịu chết." Vân Dực không khỏi có chút mặt đỏ, chính mình mặc dù đang kỳ giáp cùng võ đạo thượng lấy được một ít thành tích, nhưng là tại chiến lược chiến thuật thượng, vừa mới vừa khởi bước mà thôi. "Chúng ta đây lần này hành động đúng?" "Ân, chúng ta hành động lần này mục đích chủ yếu, đúng tập kích địch nhân tuyến đường vận tải." Trần Công nói, mở ra trên vách tường màn hình, cùng mình trên cổ tay nho nhỏ quăng não liên tiếp sau, mở ra một cái bản đồ hành tinh. "Ngươi xem cái này, căn cứ chúng ta tiềm phục tại quân chính phủ trung đồng chí lấy được tin tức, 3 ngày sau, sẽ có một chi bốc xếp và vận chuyển đại lượng năng lượng khối chiến hạm vận tải đội đi qua nơi này. Chúng ta muốn làm, chính là tiêu diệt đối phương hộ tống chiến hạm, hơn nữa tù binh địch nhân chiến hạm vận tải." "Hoa, hải tặc." Vân Dực mừng rỡ kêu lên. Tựa hồ tại từng thiếu niên trong giấc mộng, vậy có mùi hừng, độc nhăn lòng, chống quả trượng, trên bờ vai ngừng vẹn tinh tế hải tặc, đều đúng thần tượng của bọn hắn một trong. Cô độc, tự do mà dũng cảm phiêu bạc tại vũ trụ trong, cấp của người giàu chia cho người nghèo, diệt sát tham quan, hành hiệp trượng nghĩa, bọn họ mỗi một cái truyền thuyết, đã thành vi thiếu niên giấc mộng trong lòng. Trần Khung hồ nghi nhìn xem Vân Dực biểu lộ, lắc đầu nói, "Cái này không gọi hải tặc, đây bất quá là trong chiến tranh rất thường dùng đích thủ đoạn, phá hư địch nhân tuyến đường vận tải, theo bên cạnh đối mặt địch nhân tiến hành hữu hiệu đả kích." Bất quá lại nói tiếp, có chút trở mặt quốc gia, vận tâm dư luận không cách nào quang minh chính đại phá hư đối phương vận chuyển tuyến, liền làm cho một bộ phận quân đội ngụy trang thành hải tặc. Nói như vậy, nói chúng ta là hải tặc, cũng thật đúng là có chuyện như vậy. Trần Khung tự giễu cười cười, lúc tuổi còn trẻ từng là đế quốc trong quý tộc hắn, đúng hải tặc chính là căm thù đến tận xương thủy. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, bị người trẻ tuổi này nói thành đúng hải tặc, hắn rõ ràng kinh ngạc chính mình không có tức giận. Đế quốc vinh quang sớm đã không ở, mà chính mình sở tác sở vi, lại cùng hải tặc có cái gì khác nhau? Chỉ có điều hải tặc đúng vì chính mình mà sống, mà hắn Trần Công thì là vì đế quốc phục quốc nghiệp lớn, cống hiến ra chính mình hết thảy. Trần Công đi rồi, Vân Dực còn có chút nho nhỏ hưng phấn. Giả mạo hải tặc, xử lý quân chính phủ, cái này hai kiện đều là đủ để cho hắn hưng phấn không thôi chuyện tình. Lập tức, hắn ghi giáp cũng không học, nghiên cứu cẩn thận Trần Công truyền cho hắn tấm vé bản đồ hành tinh. "Uy, tiểu tử, chuẩn bị xong không có, chúng ta lập tức muốn xuất động." Ghi giáp trong máy bộ đàm, truyền đến tiểu đội mình đội trưởng Hủ Ịt hơi lo lắng thanh âm. Vân Dực không khỏi cười, loại này đơn giản chuẩn bị lại hội xảy ra vấn đề gì? Bất quá hắn hay là trả lời, "Đã chuẩn bị xong, cảm ơn đội trưởng quan tâm." "Ân, lúc không có chuyện gì làm lại cẩn thận kiểm tra một chút. Ta xem chừng, 10 phút từ nay về sau, muốn đến phiên chúng ta phóng ra." Chấm dứt cùng Vân Dực trò chuyện, Hu Ịt nặng nề thở dài. Vốn là hắn còn muốn, đụng phải thời điểm chiến đấu đừng cho cái này gọi Vân Dực tiểu tử trên chiến trường là được. Nhưng là từ thuyền trưởng trong lúc này nhận được mệnh lệnh nhưng lại, bất luận không phải lần xuất động, đều phải đem cái này Vân Dực mang lên. Như thế, làm cho Hu Ịt trong nội tâm buồn bực vô cùng. Mà Vân Dực lại làm cho có hào hứng thông qua quang nao trên kỳ giáp quan sát bên ngoài chiến hạm gian giao chiến. 3 ngày qua, hắn thỉnh thoảng ảo tưởng làm như thế nào đi đả kích những này phi thuyền, tuy nhiên những này cũng không phải hắn cần quan tâm. 2 ngày trước, phục quốc quân hạm đội tiểu đã đạt tới dự định vị trí, tiềm phục tại phụ cận tiểu hành tinh mang trong. Mà vị trí này cách lỗ sâu khá xa, tăng thêm chỗ vắng vẻ, nơi đường hàng không một mực đều rất bình tĩnh, bất kể là hải tặc hay là phục quốc quân đều rất ít xuất hiện ở khu vực này. Quân chính phủ hạm đội liền có chút ít thư giãn, cũng không có đúng tiểu hành tinh mang vào đi tất yếu tìm tòi, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng hạm đội chỉnh thể tốc độ. Cái này cho Phục Quốc quân có cơ hội có thể thừa lúc tại đối phương tiến vào tầm bắn về sau, chuẩn xác lựa đạn lập tức theo tiểu hành tinh mang dàn bắn ra, con một vòng bắn một lượt, tám chiến thuyền hộ tống chiến hạm tiểu bị phá hủy đem gần một nửa, có ba chiến thuyền tại chỗ bị phá hủy, mặt khác hai chiếc cũng bị thương thật nặng, chỉ có ba tàu chiến hạm thoáng nhận lấy chút ít thương tổn. Phục Quốc quân hạm đội tại bắn một lượt về sau, một bên cho chủ pháo bổ sung năng lượng, một bên theo tiểu hành tinh mang đống xuất hiện, các loại bộ pháo bắt đầu xạ kích, trong lúc nhất thời đánh cho quân chính phủ hạm đội trở tay không kịp, luôn cuống tay chân. Không đến 10 phút chiến đấu, quân chính phủ chiến hạm liền ki giáp cũng không kịp phóng thích, liền toàn bộ bị phá hủy, mà Phục Quốc quân bên này còn nhận lấy rất nhỏ tổn hại, rất nhanh, 50 chiến thuyền vận chuyển phi thuyền liền bị Phục Quốc quân bao quanh vây quanh. Như thế cảnh đẹp ý vui tác chiến, làm cho Vân Dực đúng Trần Khung chỉ huy hạm đội nghệ thuật, rất là khen phục. Chiến đấu sau khi chấm dứt, Phục Quốc quân liền hướng những kia chiến hạm vận tải tiến hành chiêu hàng. Bất quá hiệu quả rất kém cỏi, chỉ có 5 chiến thuyền vận thâu thuyền đồng ý đầu hàng, hơn nữa đóng cửa động cơ chờ Phục Quốc quân xử lý. Bình thường đụng phải loại tình huống này, nói đúng là minh đối phương mộ chiến thuyền vận thâu thuyền chung, còn có thể nắm giữ những người này quan viên đang tại khống chế được tạc thuyền. Bởi vì này chút ít vận thâu thuyền thượng vật tư tuy nhiên thuộc về quân chính phủ, nhưng thao hạm nhân viên đều là thuộc về nước hắn vận chuyển công ty hoặc là bảo toàn công ty, mặc kệ bọn họ là hay không tạc thuyền, chỉ cần bọn họ đầu hàng, Phục Quốc quân tiểu cũng không lại thương tổn bọn họ, người có thể đầu hàng, nhưng vật tư lại không thể lưu cho địch nhân. Mà lúc này, nhất định phải phái ki giáp chiến sĩ tại đối phương tạc thuyền trước, lấy được vận thâu thuyền quyền khống chế. Các huynh đệ, nên xem chúng ta. Trong máy bộ đàm truyền đến hủ ịt mang theo hưng phấn giống lên một tiếng, Vân Dực lập tức khởi động động cơ. Tại bị chiến hạm bắn ra sau khi rời khỏi đây, Vân Dực rất rõ ràng chính mình mặc dù có học tập qua, nhưng thực tế vũ trụ chiến đấu hay là đầu một lần, cũng sẽ không có vọt tới phía trước nhất đùa giỡn uy phong, mà là một mực đi theo Hủ Ịt người này lao binh sau lưng. Hủ Ịt nhìn trên màn hình tất cả cơ vị trí, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bắn ra trước, hắn sợ tiểu tử này hội không thể chờ đợi được vọt tới phía trước chém giết danh tiếng, nói như vậy, sẽ triệt để cắt đứt toàn bộ tiểu đội trận hình. Tại Hủ Ịt dưới sự dẫn dắt, Vân Dực vị trí tiểu đội nhanh chóng tới gần một con thuyền cực đại vận tàu thuyền. Vận tàu thuyền cùng chiến hạm so sánh với, tại tốc độ, bọc thép cùng pháo trên mặt, căn bản không cách nào so sánh với, nhưng là tại thể tích lượng, một con thuyền vận thâu thuyền đem so với 4 điều chiến hạm cộng lại còn muốn khổng lồ. Vòng quanh vận thâu thuyền cẩn thận quét, rất nhanh, Vân Dực tìm đến một cái tựa hồ là liên tiếp trong thuyền hành lang địa phương. Huy động hợp kim trường đao, liền động thủ cắt. Chứng kiến Vân Dực nhanh như vậy liền đi tìm vị trí, Hủ Ịt thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dùng hắn lao luyện ánh mắt, tự nhiên có thể lại trước tiên tìm được chính xác vị trí, chính là Vân Dực loại tân binh này cũng có thể tìm tới, không khỏi làm cho hắn có chút kinh ngạc. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Vân Dực đã cắt ra một cái có thể cùng một bản ki giáp tiến vào lỗ thủng. Tiến vào xem xét, đúng vậy phi thuyền trong chủ yếu đường đi một trong. Trung quanh cũng không có địch nhân, Vân Dực lập tức khởi động ki giáp, hướng về phi thuyền phòng chỉ huy chạy đi. Bình thường vận tâu thuyền thượng, đại khái sẽ có 20 đến 50 người gì đó thao hạm nhân viên, những người này đều sinh hoạt tại phi thuyền phòng chỉ huy phụ cận, mà trong lúc này cũng là phi thuyền chạy trốn tương chỗ. Chương 13, lần đầu hội chiến. Chương thứ 13 lần đầu hội chiến. Linh mẫn động tác, qua tốc độ của con người, cùng với cường hãn năng lực phân tích cùng thấy rõ năng lực, làm cho Vân Dực người thứ nhất vọt vào vận tàu thuyền phòng chỉ huy. Lúc này, cái này đã không có một bóng người, mà ở phòng chỉ huy chủ khống quang nào trên màn hình, một cái màu đỏ thấm đếm ngược thì đang không ngừng núp đích. Muốn chạy. Vân Dực khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dựa theo trước sở học, tại trong phòng chỉ huy một chút quan sát, liền đi tìm chạy trốn thương chỗ. Hồng Tông liệt mã đi nhanh tiến lên, thô to kim trúc cương quyền mạnh mẽ chém ra, con một quyền liền đem hợp kim vách tường oanh mở, lộ ra trong hoảng sợ vạn phần thuyền viên. Không cần ta nói cái gì đi. Vân Dực lãnh đạm thanh âm thông qua ki giáp máy biến điện năng thành âm thanh truyền ra. Trong đám người đứng lên một người, cười khổ nói, không nghĩ tới tốc độ của ngươi như thế này mà nhanh, là ta tính sai. Nói, hắn vượt qua ki giáp, đi vào phòng chỉ huy chủ khống quang nao trước, đưa vào mấy cái mệnh lệnh sau, trên màn hình nhảy lên con số liền biến mất. Cũng may mắn ngươi tới nhanh, ta có thể không nỡ nảy ông bạn già. Nói, thuyền trưởng kia vớt quang não, tựa như vớt ve tình nhân của mình, nói tiếp, cho dù Adlas quân chính phủ đổi cho ta một con thuyền mới, thuyền ta cũng sẽ không cao hứng. Lúc này, tiểu đội cái khác mấy người chiến sĩ cũng chạy tới, thấy như vậy một màn, đều yên lòng. Tại tiểu đội kênh trung lớn tiếng quát mẩu, làm được không sai, huynh đệ. Hắc, tốc độ thực nhanh a, có rảnh giáo giáo huynh đệ. Ta dựa vào, Vân Dực, ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy? Cắt, xem ra tiểu đội chúng ta lần này là người thứ nhất nắm bắt. Lần này xem Thomas tiểu tử kia lấy cái gì theo ta so với. Hu Y thỏa mãn nhìn xem Vân Dực, tựa hồ người này rất lợi hại, tuy nhiên không biết hắn tại cách đấu phương diện lẹ vẹo thế nào, nhưng tốc độ này xác thực không phải tốt. Tiểu tại hắn vừa hướng chiến hạm phát đi nhiệm vụ hoàn thành tin tức sau, ngay sau đó một cái khác mệnh lệnh phát tới. Các huynh đệ, lưu một người trong này nhìn xem, những người khác theo ta đi, nhiệm vụ đến đây. Hu Ít nhìn lướt qua bên người ki giáp, lớn tiếng nói, Vân Dực lưu. Đột nhiên, hắn nhớ tới thuyền trưởng công đạo, hơi suy nghĩ một chút, liền sửa lời nói, Tô Ma lưu lại, những người khác theo ta đi. Vân Dực vừa nghe nói làm cho mình lưu lại, còn có chút mất hứng, nhưng thấy đội trưởng đổi giọng, mới cười hì hì đi theo đội trưởng, hướng ra phía ngoài chạy đi. Đội trưởng, lần này là tình huống nào? Nhất danh đội viên tò mò hỏi, Vân Dực cũng dựng lên lỗ tai lắng nghe. Nô, vừa rồi trên thuyền phát tới tin tức, nói là có một chi tiểu đội ở đằng kia chiến thuyền vận thâu thuyền thượng tao ngộ gặp đại lượng ki giáp chiến sĩ, yêu cầu chúng ta đi qua trợ giúp. Ta xem chừng, có thể là quân chính phủ ki giáp chiến sĩ, vận chuyển công ty ki giáp phải không sẽ cùng chúng ta liều mạng. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, mọi người lập tức xuất động, hướng về chiến thuyền mục tiêu trung vận thâu thuyền bay đi. Cách cũng không phải quá xa, rất nhanh bọn họ tiểu chạy tới chiến thuyền mục tiêu phi thuyền. Đồng thời đuổi tới còn có mặt khác hai chi tiểu đội, hiện tại tụ tập tại đây chiến thuyền trên thuyền phục quốc quân ki giáp đã có tiếp cận 40 là nhiều. Tiến vào phía trước tiểu đội đánh tốt đột kích miệng, rất nhanh, bọn họ tiểu chạy tới chiến trường. Bất quá, hiện trường trạng thái lại làm cho mọi người có điểm da đầu run lên cảm giác. Cũng không tính rộng lớn trong thông đạo, thình lình gạt ra không dưới 50 đài ki giáp. Trong đó có hơn 10 đài đúng thuộc về phục quốc quân, những thứ khác đều là quân chính phủ. Tuy nhiên quân chính phủ phương diện tại số lượng thượng lại ưu thế, nhưng bởi vì đường đi vô cùng nhỏ hẹp, một lần vẹn vẹn có thể 2 hay 3 đài ki giáp giao hỏa, cho nên đến bây giờ gắn liền với thời gian, phục quốc quân cũng không có chiến sĩ thương vong. Chứng kiến loại tình huống này, Huy lập tức cho còn chưa kịp tiến vào đường đi hai chi tiểu đội phát đi tin tức, hy vọng bọn họ có thể theo địch nhân sau lưng mở lại vài cái đột phá miệng. Hai con tiểu đội trưởng tuy nhiên không rõ ràng lắm tình huống bên trong, nhưng đối với tại Huy người này lão binh hay là tương đương tín nhiệm, nhận được tin tức sau lập tức tiểu xuất phát. Loại tình huống này lời của, xem ra muốn lựa chọn hai gã thích hợp nhất đột kích chiến sĩ xung phong, hấp dẫn hỏa lực của địch nhân, làm cho bọn họ không thể chú ý tới chúng ta phải đi đánh lén người. Đem ý nghĩ của mình nói cho phía trước con tiểu đội trưởng Thomas sau, đối phương cũng đồng ý nhưng tiểu tại nhân tuyển thượng. Hù ít có chút nhức đầu. Cả trong đội ngũ, trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ có nhất danh lục cấp chiến sĩ. Mà danh chiến sĩ cùng hắn, cũng đều là vừa bước vào lục cấp lẹ vẹo mà thôi, hơn nữa đều không có cơ hội học được ki giáp chiến kỹ. Trái lại địch nhân chiến sĩ, vẹn vẹn theo nhìn ra xem ra, tự có mấy cái đúng lục cấp cao đoạn chiến sĩ. Bọn họ ra một người, chúng ta ra một người. Chính là làm cho ai thượng. Hù ít khó xử nhìn một chút đứng ở một bên chính là thủ hạng, đột nhiên, một thân ảnh ánh vào trong mắt của hắn. Người này là bao nhiêu cấp tới, giống như không có người theo ta để cập tới. Huy lập tức hỏi, Vân Dực, của ngươi võ đạo bây giờ là bao nhiêu cấp? Úc, vừa đột phá bát cấp, tựa hồ còn không có vững chắc. Tĩnh. Cả cái tiểu đội tất cả thành viên, vốn là chính ở chỗ này tập trung tinh thần nhìn về phía trước đánh nhau, nhưng không ngờ giờ phút này tập thể quay đầu lại, nhìn qua góc tường đài lặng lặng đứng sừng sững ki giáp. 8. Bát cấp. Dù là kiến thức rộng rãi Huy, cũng không khỏi được có chút nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi thầm mắng một câu bát cấp. Người này đúng như thế nào luyện được? Giật mình, hắn nhớ tới cả lai lịch thần bí đích thanh niên, nhớ tới thuyền trưởng giản dò. Dựa vào, chắc không được người ta đúng thiếu tá, ta là giáo quan. Bực tức về bực tức, Huy hay là rất hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cao như thế đoạn ki giáp người điều khiển, vừa nghĩ tới lập tức có thể chứng kiến cao giai chiến sĩ biểu diễn, lại có thể nào không thịnh hành phấn. Tất cả đội viên chú ý, nghiêm cấm châu đầu ghé thai, nghiêm cấm đem Vân Dực đẳng cấp tiết lộ ra ngoài, tiết lộ bí mật hậu quả mọi người đều biết ta trong này cũng không muốn nói nhiều. Huy lạnh giọng nói ra, lập tức, vừa mới có chút sôi trào kinh lập tức yên tĩnh như lúc ban đầu. Phía dưới, Vân Dực, đem ngươi cùng một gã khác chiến sĩ liên thủ đối địch. Không cầu đả bại bọn họ, nhưng là nhất định muốn nhớ kỹ cho ta, hấp dẫn ở đối phương chú ý, nhất thiết không thể để cho bọn họ phát giác được hành động của chúng ta. Đúng, đội trưởng. Vân Dực lên tiếng sau, liền đi thẳng về phía trước. Nguyên vốn cả chút bế tắc đường đi, lập tức mở ra một cái đường nhỏ. Tại Vân Dực đi qua về sau, đằng sau chiến sĩ phía sau tiếp trước phun lên tiến đến. Phải biết rằng, bát cấp chiến sĩ chiến đấu, cũng không phải là dễ dàng như vậy chứng kiến. Đợi Vân Dực đứng lại sau, một gã khác bị tuyển ra tới ki giáp chiến sĩ cũng đứng ở bên cạnh của hắn. Hắc, bạn thân. Sương hô như thế nào? Trong máy bộ đàm truyền đến một hồi hào phóng thanh âm, ta xem của ngươi đội hữu đều cho ngươi mở ra con đường, nô, ngươi nhất định rất lợi hại, thật cao hứng có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu, ta gọi là Thomas. Nghe đối phương thanh âm nhiệt tình, Vân Dực cũng rất yêu mến người này, lập tức trên báo tên của mình. Không đợi hai người hào hào tự quân chính phủ bên kia bay tới hai đài ki giáp. Vốn là đường đi tiểu không thế nào rộng lớn, nếu như tại trong thông đạo phi hành lời của, nhất định phải có phi thường tình chuẩn khống chế năng lực. Mà hai đại ái quốc giả chọn dùng bay tới phương thức gà hái. Đều bị hướng mọi người biểu hiện ra sự cường đại của bọn hắn. Ngu ngốc, như vậy hẹp hòi địa phương còn dám dùng bay. Vân Dực trên mặt lộ ra một tia trào phúng, dùng phảng phất chứng kiến ngu ngốc loại ánh mắt nhìn qua hai vị này, bất quá dưới tay nhưng lại cấp tốc động tác. Siêu siêu, hai quả phi đạn theo Hồng Tông liệt mã vai bắn ra, tại khống chế của hắn trung, thoải mái đánh trúng hai đài ki giáp chân. Mà đối với ái quốc giả loại này ki giáp mà nói, thăng bằng của nó dụng cụ bình thường đều là giả trang tại chân. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh về sau, hai đài ái quốc giả lại cũng vô pháp khống chế được ki giáp động tác. Không ngừng tại đường đi cương trên vách đá va chạm. Thomas, Vân Dực mạnh mẽ vừa quát, đã rút ra hợp kim trường đao hướng địch nhân chặt mất. Vân Dực tinh chuẩn đạn đạo làm cho Thomas lập tức sợ ngây người, lập tức bị cái này hét lớn một tiếng bừng tỉnh, chứng kiến hai cái không cách nào khống chế cân đối ki giáp, sao có thể không rõ Vân Dực ý tứ? Chó rơi xuống nước, đánh đúng là ngươi. Nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều, hai đại ái quốc giả tiểu hoàn toàn báo hỏng. Mà Vân Dực cùng Thomas lập tức lướt qua ki giáp hải cốt, hướng phía sau địch nhân rất mạnh một kích. Đây là bát cấp chiến sĩ lẹ vẹo a. Vân Dực chỗ tiểu đội mỗi người đều bị khiếp sợ tột đỉnh, không đến 10 giây đồng hồ, hai đài ki giáp đã bị hoàn toàn phá hủy, mạnh như thế hung hãn hiệu suất cùng ý lực, làm cho ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều ngốc trệ. Nhưng là, làm cho bọn họ kinh ngạc còn đang phía sau. Cơ hợp kim trường đao vân dực, tiểu giống như một thất thoát cương con ngựa hoang. Màu đỏ kỳ giáp mạnh mẽ nhảy lên, động cơ đệm lập tức được tôn sùng đến 100%, sắt, vân dực hợp kim trường đao vũ ra một đạo sáng lạn đóa hoa, hấp dẫn tất cả người chú ý. Gió bão, mưa rào. Vân dực hét lớn một tiếng, hai tay liên tục không ngừng đánh tại bàn điều khiển thượng, thậm chí mang theo đạo đạo ảo ảnh. Nếu như tại ánh mắt kém một chút người xem ra, đã hoàn toàn nhìn không tới hắn động tác trên tay, chỉ có thể nghe được liên tiếp bàn phím tiếng đánh. Theo mệnh lệnh đệm, Vân Dực quyển như cuồng phong kẹp lấy mưa to, hung hăng một đầu vào quân chính phủ kỳ giáp bảy trùng, triển khai giết chóc. Lúc này, thế giới đúng thuộc về Vân Dực. Khôn cùng giết chóc, tựa như một thủ êm thai ca khúc, không ngừng kích thích Vân Dực đã rất kích động tâm linh. Giết. Màu đỏ kỳ giáp giống như rời dây cung mũi tên nhọn, thẳng tắp đảo qua quân chính phủ hơn 10 đài kỳ giáp. Làm Vân Dực xông lên qua quân chính phủ kỳ giáp bảy sau, lưu lại chỉ có một bản đài cứng còn kỳ giáp. Sướng. Vân Dực hưng phấn hét lớn một tiếng. Đây là hắn tiến vào bát cấp về sau trận chiến đầu tiên. Trước kia học được vô cùng đánh nữa kỹ cũng có thể sử dụng, trong đó tiểu kể cả vừa rồi dùng là một chiêu này quần thể kỹ năng báo tố, đại lượng chiến kỹ khiến cho Vân Dực mạnh hơn bình thường bát cấp chiến sĩ rất nhiều, chỉ sợ mới vừa gia nhập cựu cấp chiến sĩ cũng sẽ không đúng đối thủ của hắn. Mà ở những này quân chính phủ kỳ giáp chung, chỉ sợ lợi hại nhất thì ra là cái kia thất cấp đội trưởng. Coi như là hắn, cũng vô lực đi ngăn cản Vân Dực một đao. Một đống lớn kỳ giáp tại Vân Dực trong mắt, cũng bất quá đúng một đống gà đất chó kiểm mà thôi. Cái này, như vậy thì xong rồi. Lúc trước còn chuẩn bị liều chết chém giết Thomas, ngơ ngác nhìn qua trước mặt cứng còn kỳ giáp. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, nếu như kỳ giáp xuất hiện loại tình huống này, 8 phần đúng kỳ giáp người điều khiển đã chết ở thao túng trong phòng. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Vân Dực ánh mắt đã thay đổi, theo vốn là kính nể ánh mắt hâm mộ, đã chuyển biến thành sùng bái. Mà Vân Dực, dùng trận này cuồng phong giết chóc, đã trở thành bọn họ thần tượng mới. Cho dù là làm đội trưởng chính là Hủ Ịt cùng Thomas, cũng đều là dùng loại đối đãi thần tượng cùng nhiệt ánh mắt nhìn qua Vân Dực. Bất quá, mọi người thân thể đều giấu ở kỳ giáp trùng. Vân Dực cũng vô pháp chứng kiến. Hay là Hủ Ịt trước hết kịp phản ứng, lập tức liên lạc Thomas, hai người lập tức phái ra 10 tên kỳ giáp chiến sĩ đúng vận tàu thuyền phòng chỉ huy tiến hành đột kích. Địch nhân kỳ giáp chiến sĩ đã xong đời, lại không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản được những này kỳ giáp chiến sĩ công kích. Đâm a. Đúng lúc này, đường đi phía trên vách tường đột nhiên bị một thanh hợp kim trường đao chỗ cắt, nguyên một đám kỳ giáp phi tốc chạy trốn tiến đến, bất quá, vào kỳ giáp đều kinh ngạc nhìn qua đang tại quét dọn chiến trường phục quốc quân kỳ giáp, tựa hồ không thể tin được đây là thật. Ha ha, lão bằng hữu, ngươi có thể đã tới chậm. Thomas nhìn qua chui vào kỳ giáp, cười ha ha nói. Đây là cái gì tình huống? Người đến là hai chỉ phụ trách đánh lén tiểu đội trưởng, nghi hoặc nhìn qua Thomas hỏi, ngươi đừng nói là các ngươi đại phát thần uy, nhất cử tiêu diệt cái này hơn 20 chiến thuyền kỳ giáp. Ai nói không phải? Thomas rất cao hứng nói, đáng tiếc người không phải thủ hạ ta, cũng không biết Hủ Ịt từ chỗ nào tìm tới biến thái, một cái chiến kỹ sẽ đem những kia quân chính phủ toàn bộ bãi bình. Điều đó không có khả năng. Tên kia tiểu đội trưởng nói ra, tối thiểu được cựu cấp mới có thể làm được, đừng cho là ta không biết. Cả căn cứ lợi hại nhất cũng bất quá bắt gốc, hơn nữa hắn còn muốn toàn bộ thiên bảo vệ nữ hoàng bệ hạ, không có khả năng xuất hiện ở cái này. Tuyệt đối không phải cấm đội trưởng bảo vệ đại nhân. Thomas rất khẳng định nói, có thể là căn cứ vũ khí bí mật à, ta xem chừng, cái kia gọi Vân Dực tiểu tử, thấp nhất cũng có bắt cấp lẹ mèo. Là như thế này à? Uy, Thomas, quan hệ của chúng ta thế nào? Đương nhiên rồi, chúng ta chính là thân như huynh đệ loại quan hệ. Làm sao vậy? Hắc hắc, đã như vậy ta tiểu không khách khí, để cho trở về nhất định muốn bả chiến đấu xem mình chia ta một phần a. Ta dùng tại sao vậy chứ, yên tâm đi, không có vấn đề. Thomas, ngươi thật là một cái người tốt nột, quay đầu lại nhất định mời ngươi ăn cơm. Chương 14, chinh chiến liên tục. Chương thứ 14 chinh chiến liên tục. A, ngươi nói cái gì? Hù Ịt trừng to mắt, tựa hồ có chút không muốn cùng tín lỗ thai của mình, ngươi là nói. Ngươi muốn đi. Tại chấm dứt chiến đấu trở lại căn cứ ngày hôm sau, Hù Ịt đội trưởng phải có được tin tức như vậy. Thật vất vả chính mình tiểu đội chung đến đây một vị thực lực tương đương không sai đội viên, vốn còn muốn làm cho mình đội viên nhiều hơn hướng hắn học tập lãnh giáo. Dùng đề cao đội ngũ chỉnh thể thủy phẩm, nhưng là tuyệt đối thật không ngờ, lúc này mới vừa trở về tiểu muốn rời đi. Đúng vậy, đội trưởng. Vân Dực cũng tuyệt đối thật không ngờ hội nhận được mệnh lệnh như vậy, đúng Triệu Vương gia phái người cho ta biết, hắn để cho ta đi 211 trung đội đưa tin, tựa hồ muốn tham gia cái gì chiến đấu. Là như thế này à? Hù Ịt lập tức minh bạch. Như Vân Dực loại này làm căn cứ vũ khí bí mật người, tự nhiên sẽ không một mực đứng ở một chỗ. Mà muốn cho hắn rất nhanh tiến bộ, chỉ có tại tham gia vô số cuộc chiến đấu về sau, mới có thể mau chóng lớn lên, trở thành căn cứ giường cột. Ha ha, vậy chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Vân Dực sững sờ, không khỏi nói ra, ngài. Hù Ịt ha ha cười nói, đúng vậy, dùng ngài năng lực hơn người, hoàn toàn có thể tại thời gian rất ngắn lấy được đại lượng công vân. Nói không chừng lần sau chúng ta gặp về sau, nên đổi giọng gọi ngài Vân đại nhân. Vân Dực trầm mặc một lát, trên mặt cư nhiên mang theo trang trọng, Hù Ịt đội trưởng, tuy nhiên con cùng ngươi tham gia một lần chiến đấu, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn 3-4 ngày thời gian, nhưng là trong đoạn thời gian này, theo ngươi trong lúc này, ta học được rất nhiều gì đó. Cảm ơn của ngươi dạy bảo, Hù Ịt đội trưởng. Ta sẽ không quên của ngươi. Hải, nói cái gì đó? Hù Ịt thậm chí có chút ít không có ý tứ, suy nghĩ một chút nói, ân. Đã như vậy, được rồi, từ nay về sau nếu đụng phải vấn đề gì, tiểu mặc dù tới hỏi ta tốt lắm. Mặc dù đang chiến đấu thượng ta không có biện pháp cho ngài càng nhiều chỉ đạo, bất quá tại kỳ giáp chiến thuật, tiểu đội phối hợp phương diện, ta tham chiến nhiều năm như vậy, cũng không phải bạch hốn. Đúng rồi, có thể hay không thỉnh ngài tại có rảnh lúc, đến tiểu đội chúng ta chỉ đạo một chút mọi người cách đấu lẹ mẹo. Hu Yi mang theo chờ đợi ánh mắt, nhìn qua Vân Dực nói ra. Hắn biết rõ, Vân Dực cuộc sống tương lai sẽ là tương đương bận rộn, tuy nhiên đây chỉ là cái hy vọng xa vời, nhưng hắn hay là nhịn không được nói ra. Rõ ràng, Vân Dực kính cái chào theo nghi thức quân đội, không chút nào chối từ nói, yên tâm đi, Hu Yi đại nhân, nếu có trống không lời nói, ta nhất định sẽ đến thăm mọi người. Nhìn qua Vân Dực rời đi bóng lưng, Hu Yi nắm chặt lại nắm tay, âm thầm nói ra, Vân Dực, cố gắng lên a, có lẽ không lâu tương lai, cả đế quốc sẽ ở của ngươi dưới sự dẫn dắt, đi về hướng huy hoàng. Đương nhiên, ta cũng sẽ càng thêm cố gắng. Hy vọng tương lai có thể giúp đỡ của ngươi bận. Lại thêm nhập 211 trung đội ngày thứ 3, trung đội liền nhận được xuất động mệnh lệnh. Lần này trong chiến đấu, Vân Dực tiến hành rồi sinh mệnh lần đầu tiên không chiến. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên, nhưng hắn cũng lấy được không tầm thường thành tích, đánh bại kỳ giáp 17 đại, chiến hạm 3 chiến thuyền. Ngay sau đó, chính là đi theo hạm đội thứ 2 tiến hành bao vây tiêu trừ địch tác chiến. Đây là Vân Dực lần đầu tiên tham gia to lớn hội chiến, chiến dịch trung kỳ, tại Vân Dực dưới sự dẫn dắt, suốt 10 chi kỳ giáp trung đội dùng hắn vi tiên phong, hung hăng đột nhập quân chính phủ hạm đội trong trận, còn một lần đột kích, liền đem quân chính phủ hạm đội trận hình kéo nát bấy, sau đó tại phục quốc quân tổng chỉ huy ra mệnh lệnh, toàn bộ hạm đội lập tức tấn công mạnh, triệt để đánh tan cái này chi quân chính phủ hạm đội. Đúng dịch, Vân Dực một mình lấy được chiến hạm 11 chiến thuyền, kỳ giáp 42 đài thành tích, rất xa đem tên thứ 2 lắc tại sau lưng. Lần chiến đấu này về sau, Vân Dực tên triệt để ở cả phục quốc quân trung nổi tiếng xa gần. Cơ hồ mỗi lần chiến đấu về sau, đều có đại lượng chiến sĩ đi sưu tập hắn chiến đấu phương pháp ghi hình. Mà hắn khi còn bé chuyện tình cũng bị đào móc đi ra, khắc khổ, chăm chỉ, cố gắng thành hắn đại danh tử, mỗi người đều bị Vân Dực sự tích thật sâu khích lệ, cư nhiên tại cả căn cứ bộc phát ra một vòng mới huấn luyện dậy sóng. Đến khi hắn biến mất một năm kia nhiều thời giờ, tất bị căn cứ cao tầng tuyên dương vì đi trước quốc gia khác học tập kỳ giáp chiến kỹ tri thức. Sau đó bán năm trong, Vân Dực cơ hồ từng cuối tuần đều tham gia một cuộc chiến đấu. Trong một cao tần tỷ lệ xuất chiến phía dưới, hắn thực chiến lẹ và có bay bình thường tiến bộ. Trước kia học được những kia chiến kỹ cũng bị hắn vận dụng đến trong khi thực chiến, tại thực chiến kiểm nghiệm, hắn đi vu tổ tinh, thậm chí sửa đổi một ít chiến pháp, đem sửa càng thêm thích hợp động tác của mình. Có thể nói, Vân Dực tiến bộ là phi thường rõ ràng, mà bản thân của hắn cũng thích thú. Tựa hồ nhất thiên bất chiến đấu, tiểu toàn thân ngứa khó chịu. Thời gian nghỉ ngơi trong, Vân Dực có đôi khi học tập kỳ giáp phương diện tri thức, có đôi khi luyện công, mà đa số thời gian thì là dùng để dạy bảo những kia căn cứ kỳ giáp chiến sĩ. Khi hắn chỉ đạo, ngoại trừ cần võ đạo lục cấp đã ngoài chiến kỹ ngoại, những thứ khác chiến kỹ, đại bộ phận đều bị hắn dạy cho phục quốc quân chiến sĩ. Những này chiến sĩ ngày bình thường cùng hắn, đều là chỉ học qua bình thường võ đạo trụ cột, không phải có cơ hội lấy được cái gì chiến kỹ truyền thụ. Mà bởi như vậy, Vân Dực tên tại trong căn cứ càng thêm vang dội. Những kia tìm được truyền thụ cho chiến sĩ, tại gian khổ huấn luyện đồng thời, cũng không quên Vân Dực cân tình. Mà cũng không lâu lắm, tất cả mọi người bắt đầu tôn xưng hắn vì Vân Dực lão sư, đều dùng đệ tử chi lễ đại chi. Thời gian, tựa hồ trôi qua rất phong phú. Đương nhiên, tại Vân Dực không có chú ý tới địa phương, như cũng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Có hay không tra ra cái này Vân Dực đến cùng là từ đâu bỗng xuất hiện? Làm mẹ Adelas dân chủ hợp chủng quốc đệ nhất đảm nhận tổng thống, được người gọi là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chi kẻ độc tài, cả quốc gia quân chính ôm đồm dạ gọ dở tiên sinh, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vốn là bị hắn cho rằng quả hồng mềm bình thường, nghĩ như thế nào vê tiểu như thế nào vê đế quốc dương nghiệt, tự nhiên nhớ lại một cái lợi hại như thế kỳ giáp chiến sĩ. Càng làm cho hắn không ngờ rằng chính là cái kia gọi Vân Dực tiểu tử, rõ ràng có thể đem những người kia sĩ khí mang động, hơn nữa liên tiếp đánh cho vài cái thắng trận, thậm chí liên kết mình hạm đội tư nhân hạm đội thứ 7, đã ở nửa năm trước một lần hội chiến trung bị đánh tàn. Thiếu hạm đội thứ 7 uy hiếp, nửa năm qua này, những dê kia không an phận tiểu tử tựa hồ lại có hoạt động dấu hiệu. Thậm chí tại trước đó không lâu, còn bắt được một cái tư thông ngoại quốc gia tộc. Mà hết thảy này, đều là vì cái kia gọi Vân Dực tiểu tử ngoại ý muốn quật khởi mà tạo thành. Hiện tại hắn thủ hạ chính là những binh lính kia, sợ nhất đúng là trên chiến trường đụng phải Hồng Tông liệt mã ba hình kỳ giáp, dù là cái kia kỳ giáp người điều khiển cũng không phải Vân Dực, cũng sẽ bị sợ tới mức không cách nào phát huy toàn lực. Càng thêm không xong chính là, không biết từ lúc nào, những kia đế quốc dương nghiệt kỳ giáp chiến sĩ, cư nhiên đều có thể sử xuất một cái đến hai cái chiến kỹ, khi nào thì chiến kỹ rõ ràng trở nên như vậy không lấy tiền. Tổng thống tiên sinh, chúng ta đang tại tra. Phụ trách tình báo cục tình báo trung ương cục trưởng xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, loạn loạn nói. Cha, ta nhớ rõ theo hạm đội thứ 7 tại chiến trường sau khi thất bại, khiến cho ngươi bắt đầu tra xét. Dạ gọ giờ mạnh mẽ vừa quay đầu lại, chằm chằm vào cục trưởng tình báo, ấm lánh hai mắt giống như một bả lưỡi dao sắc bén loại theo dõi hắn, cái này tra xét có bán năm đi. Ngươi tra được cái gì tình báo? Đang lúc cục trưởng tình báo chuẩn bị mở miệng về sau, lại bị dạ gọ giờ nghiêm nghị cắt đứt. Đừng nói cho ta, cái kia Vân Dực là ở quốc gia khác học võ đạo cùng kỳ giáp thao tác. Những kia tại phục quốc quân bên trong truyền lưu tin tức, người nào cũng biết đúng là người. Ngoại quốc, ngươi nói cho ta biết, nửa năm trước có quốc gia nào nguyện ý cùng những kia đế quốc dư nghiệt kết giao? Hừ, lúc này mới chưa tới nửa năm thời gian, đã có 5-6 quốc gia đang cùng những kia đế quốc dư nghiệt liên lạc. Chính trị thứ này chính là như vậy, tại không có ích lợi, hoặc là ích lợi cực độ xa vời về sau, đúng không, người nào nguyện ý vì hư vô mở mịt kiến quốc mà ra tay giúp trợ phục quốc quân. Mà một khi chứng kiến một chút hy vọng, những kia chính khách môn tiểu giống như mỗi thấy máu tươi, đều đem các loại giá rẻ vật tư cho phục quốc quân đưa đi. Ta đáng chết, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn dưới tay đám người kia, ta cam đoan rất nhanh có thể bắt được tin tức xác thực. Cục trưởng tình báo chứng kiến giả gọ giờ nộ khí, sợ tới mức liền mồ hôi lạnh cũng không dám đi lau, vội vàng cam đoan. Hừ. Giả gọ giờ cũng không nhìn hắn cái nào, âm lanh thanh âm vang lên, nếu không xem dưới tay không có vài người có thể đảm nhiệm vị trí này, đã sớm đem ngươi đưa đến chiến trường đi. Thôi, ngươi đi xuống trước đi. Cục trưởng tình báo lập tức thở dài một hơi, vội vàng vàng cáo từ đi ra ngoài. Chứng kiến cửa phòng họp đóng cửa, giả gọ giờ quan sát còn lại vài người. Những người này đều là dưới tay hắn tâm phúc, khống chế cả quốc gia chính trị, quân sự chờ các phương diện tuyệt đại bộ phân quyền lợi, có thể nói là hắn hoạch tâm gánh hát. Tổng thống tiên sinh, ảnh hồ đưa tới một phần tình báo, hình như là về cái kia Vân Dực. Một người cung kính đứng lên, đưa lên một phần nghiêm mật nghiêm phong cất vào kho tình báo. A, dạ gõ dở kết quả tình báo, cũng không có đi xem, ngược lại nói, ẩn hồ là chúng ta ở đằng kia chút ít đế quốc dư nghiệt trùng cuối cùng một cây tuyến, cũng không thể vì cái này tùy tiện tình báo mà chôn vùi rơi. Người nọ lập tức đáp, tổng thống tiên sinh xin yên tâm, lần này chúng ta sử dụng chính là tuyệt mật tình báo đường thẳng, sử dụng toàn bộ đều đúng tự chúng ta người, không có bất kỳ thế lực cùng cá nhân nhúng tay, có thể nói hoàn toàn an toàn. Ân. Dạ gõ dở nhẹ gật đầu, lúc này mới đem lá thư này mở ra. Một lát sau, dạ gõ dở đem tín xem hết, trầm tư một lát sau, mới chậm rãi nói, nguyên lai là như vậy. Lập tức, hắn lại hồi phục đến loại âm lanh trạng thái, dùng không để cho cự tuyệt khẩu khí ra lệnh, lập tức phái người đem mỏ xẻn gia tộc tất cả mọi người khống chế được sau, toàn bộ cho ta áp giải đến thủ đô tinh, ta tự mình thẩm vấn. Mặt khác, cho ta điều tra thêm nửa năm trước phục kích phục quốc quân 302 trung đội những người kia, nhìn xem có thể tìm tới vài người, toàn bộ đều mang đến cho ta. Một chút dừng lại, dạ gõ dở tiếp tục nói, còn có một việc, làm cho người của chúng ta động tác lại nhanh một chút, cho bọn hắn một tháng, nhất định muốn bắt được những kia hạm đội quyền khống chế, chúng ta không có có nhiều thời gian hơn. Nói cho bọn hắn biết, nếu như không thuận lợi lời của, ta không ngại bọn họ sử dụng một ít thủ đoạn. Dạ. Đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, dạ gọ giờ ánh mắt rơi vào phong mật tín thượng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chương 15, Sơn Vũ Dục Lai. Chương thứ 15 mưa gió sắp đến. An ta nhất chiêu. Song tinh toàn sát. Màu đỏ kia giáp buộc phát ra không thể địch nổi khí thế, hướng về đối thủ tấn mãnh công kích. Mà làm đối thủ của hắn màu đỏ sẫm kia giáp tại thành công tránh né rơi đệ nhất đao thế công về sau, đã không cách nào nữa thi triển bất luận cái gì động tác. Nhìn qua đỉnh chỉ tại kia giáp thao túng bên ngoài mặt hợp kim trường đao, màu đỏ sẫm kia giáp người điều khiển cười khổ một tiếng, dập tắt kia giáp động cơ, đi xuống kia giáp. Ha ha, Vân Dực còn thật lợi hại a, thúc thúc lại thất bại. Theo màu đỏ sẫm kia giáp trung đi tới là một vị có tuấn lãng khuôn mặt trung nhân, một thân anh tuấn màu đen trào theo nghi thức quân đội phục, cùng với một thanh niên động ở bên hông mảnh kiếm, vô luận theo trang phục thượng hay là theo khí chất thượng, không một không nói rõ đối phương có được tốt đẹp chính là quý tộc giáo dưỡng. Màu đỏ kia giáp thao túng thất cửa khoang cũng từ từ mở ra, Vân Dực mạnh mẽ nhảy xuống, vừa vặn nghe được trung niên nhân khích lệ, không có ý tứ gãi gãi đầu, cười nói, Tắc Long thúc thúc, nếu ta không có song tinh toàn sát, khẳng định đánh không lại của ngươi. Anh tuấn trung niên nhân Tắc Long trên mặt lộ ra một cái mê người mỉm cười, vô vô Vân Dực bả vai nói, quá độ khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Nếu trên chiến trường, chỉ sợ ta sớm đã bị ngươi giết chết. Bất quá đây là huấn luyện mà thôi, ngươi đang ở đây cuối cùng thời khắc mới dùng chiến kỹ, đã rất cho ta mặt mũi. Tắc Long thúc thúc, ngươi xem ta lần này có không thể đề cao. Tắc Long nhẹ gật đầu, rất là vui mừng nói, Vân Dực, có đôi khi ta thật sự rất hâm mộ của ngươi lĩnh ngộ năng lực, ta nhớ rõ lần trước nói cho ngươi những kia, ngươi con luyện không đến một vòng thời gian a, nắm giữ vô cùng thấu triệt an ô. Như vậy không được, có lẽ dùng không được bao lâu, ta đã bị ngươi đào làm. Vân Dực cấp bước lên phía trước cầu mai nói, Tắc Long thúc thúc, ngươi sẽ thấy dạy ta mấy chiêu a, ngươi xem thượng ta học cái nào chiến kỹ, ta nhất định dạy cho ngươi. Nghe được Vân Dực lời của, Tắc Long bật cười nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người với ngươi đồng dạng biến thái a, mặc kệ cái chiêu số gì chiến kỹ, vài ngày tiểu học xong. Lần trước ngươi dạy ta chiêu đó khí toàn trảm, ta đến bây giờ nhiều nhất luyện ba thành quen thuộc thôi, sao có thể lại học mới chiêu? Chứng kiến Vân Dực có chút bất mãn đủ bộ dáng, Tắc Long lắc đầu cười cười, nói, được rồi, nên đến ăn cơm thời gian. Đi, sau khi ăn cơm xong ta sẽ dạy ngươi vài cái phòng thủ phương diện động tác, cam đoan là ngươi sẽ không. Đợi sau khi hai người đi, võ đấu trường bên cạnh cửa mở ra, hai người chậm rãi đi vào kỳ giáp bên cạnh. Lão giả đúng vậy Triệu Huyền Hãn, trên mặt của hắn đều là nụ cười hài lòng, nhìn qua bầy đặt ở giữa sân ương hai đài kỳ giáp, thở dài nói, người tuổi trẻ ngay cả có tinh lực à, bất quá Vân Dực tên tiểu tử này thiên phú còn thật không sai, tựa hồ rất dễ dàng có thể lĩnh ngộ kỳ giáp cách đấu phương diện kỹ xảo. Mà ở bên cạnh hắn, lại là một vị che màu đen cái khăn che mặt thiếu nữ. Thiếu nữ cũng không nói lời nào, chỉ là kinh ngạc nhìn qua hai đài cự đại kỳ giáp. Triệu Huyền Hãn rất rõ ràng tính cách của nàng, cũng không có để ý, như cũng phối hợp nói, "Nô, Vân Dực cùng Tắc Long, hai người đều là bát cấp chiến sĩ, một cái chiến kỹ cường hãn, lĩnh ngộ năng lực siêu cường, cái khác kinh nghiệm phong phú, xử sự ổn trọng. Ha ha, hai cái tính cách hoàn toàn sự khác biệt tiểu tử rõ ràng có thể trở thành bằng hữu. Ai, nếu căn cứ tại nhiều một ít nhân tài như vậy, ta đây cũng không cần lại buồn cái gì lâu." Thiếu nữ trầm mặc một lát, lại tiến lên sờ lên thuộc về Vân Dực đài Hồng Tông liệt mã, một lúc sau mới mở miệng, mặc dù tốt nghe, nhưng tràn đầy uy nghiêm. Ma Vân Dực, hẳn là đặt ở cái gì vị trí tương đối khá? Triệu Huyền Hãn nghĩ nghĩ, nói ra, Tắc Long tính tình ổn trọng, mà Vân Dực bởi vì tuổi trẻ mà không bị cản trở, tựa hồ dường như thích hợp chiến trường. Nếu như là chiếu cố ngài lời của, ta cảm thấy được hay là Tắc Long so với phù hợp. Về phần Vân Dực, ta ý định làm cho hắn tại căn cứ chọn lựa một đám kỳ giáp chiến sĩ, do hắn tự mình huấn luyện, tự thành một quân, không biết ngài thấy thế nào? Thiếu nữ cũng không có rất muốn, chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu. Lại nhìn thoáng qua màu đỏ kỳ giáp, thiếu nữ mở miệng nói, vậy cứ như thế a, hy vọng hắn có thể trở thành giường cột tại a. Về hắn tức vị, thiếu nữ lặng im một lát, tựa hồ cũng không nghĩ tại cả chủ đề thượng nhiều nói cái gì đó. Hết thảy đều giao cho hoàng thúc xử lý. Nhìn xem thiếu nữ dần dần rời đi bóng lưng, Triệu Huyền Hãn có chút bất đắc dĩ, cũng có chút chịu mến, nếu không phải quân chính phủ năm đó đột nhiên tập kích, lại thế nào sẽ làm nặc lớn vương thất một số gần như biến mất hầu như không còn, làm cho cái này tuổi trẻ nữ hài tử đi gánh chịu hết thảy. Đúng rồi. Thiếu nữ quay đầu lại, có chút chờ đợi hỏi, người kia có hay không tin tức của hắn? Cái này, Triệu Huyền Hãn có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ hay là nói, chúng ta bây giờ hệ thống tình báo đại bộ phận đều bị quân chính phủ chỗ phá hư, còn lại cũng tận lực co rút lại, tạm thời còn không có tra được người kia rơi xuống. Là như thế này a? Thiếu nữ cũng không có nói cái gì nữa, túi đầu đi. Ai, hoan người ta. Triệu Huyền Hãn thở dài, không khỏi hồi tưởng lại năm đó trốn chết thì chuyện đã xảy ra. Đã là 10 năm trước chuyện đã xảy ra, lúc ấy tại hoàng đế bệ hạ bị đâm bỏ mình về sau, mai phục tại đế đô quân chính phủ dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai đánh vào hoàng cung, mà khi thì bảo vệ xung quanh hoàng cung bộ đội, thậm chí có 1/3 tướng lãnh bị quân chính phủ chỗ thu mua mà bất ngờ làm phản, tại Triệu Huyền Hãn bọn người dưới sự bảo vệ, cũng chỉ có ngay lúc đó công chúa điện hạ thuận lợi đào tẩu, nhưng là cũng gặp phải quân chính phủ sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Mà ở bọn họ khó khăn nhất lúc, cho dù là trời sinh tính kiên cường Triệu Huyền Hãn cũng có chút tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Đang tại khi đó, đã đem bọn họ bao quanh vây quanh quân chính phủ kỳ giáp bộ đội, rõ ràng tiểu tại trước mặt bọn họ bị một người chỗ phá hủy. Người kia dựa vào một bàn hoa lệ vô cùng rồi lại cực kỳ uy lực kỳ giáp, đem chọn số nguyên ngàn dành quân chính phủ kỳ giáp bộ đội phá hủy, thành công đem Triệu Huyền Hãn cùng công chúa đoàn người cứu đi ra ngoài. Tại người kia dưới sự trợ giúp, bọn họ chằn chọc thoát đi quân chính phủ vây truy chặn đường, cuối cùng thuận lợi đi tới cái này thuộc về hoàng gia trụ sở bí mật. Về phần người kia, không chỉ có mạnh mẽ kỳ giáp, hơn nữa theo Triệu Huyền Hãn phòng trừng, hắn võ đạo tu vi chỉ sợ đã tiến vào tiên thiên. Phải biết rằng, lần kia vây vây hàm chính phủ của bọn hắn trong quân, có một cái đã đột phá tiên thiên kỳ giáp chiến sĩ, mà những người khác, tối thiểu có 3 thành đều là bát cấp đã ngoài chiến sĩ. Mà những người này không có một người nào, không có một cái nào đúng người nọ hợp lại chi tướng, mà tên kia đột phá tiên thiên quân chính phủ cao thủ, đã ở cùng với giao chiến không đến 100 hiệp lúc, liền bị một cái hoa lệ chiến kỹ chỗ chém giết. Mà ở vậy sau này, quân chính phủ kỳ giáp bộ đội có thể nói là triệt để bị đánh tàn, thẳng cho tới hôm nay, đều không có khôi phục lại. Nhưng là, ngoài ý muốn chuyện tình hay là đã xảy ra. Tuy nhiên người kia tại căn cứ ổn định về sau liền rời đi, chính là, khi hắn đi từ nay về sau cũng không lâu lắm, vừa mới đăng cơ nữ vương bệ hạ rõ ràng lặng lẽ nói cho Triệu Huyền Hãn, chính mình khả năng nghi ngờ mang bầu tin tức. Hoan nghiệt ta! Hoan nghiệt! Nghĩ tới đây, Triệu Huyền Hãn không khỏi lắc đầu thở dài. Về sau, bọn họ vận dụng đại lượng nhân thủ đi điều tra qua cái kia thần bí võ giả, nhưng là đã nhiều năm như vậy, một điểm về người kia tin tức đều không có được. Tại Triệu Huyền Hãn xem ra, người nọ đoán chừng là trong vũ trụ nào đó gia tộc trọng yếu đệ tử, gặp gỡ bọn họ về sau có thể là tại này tinh vực tiến hành du lịch mà thôi. Người kia gia tộc cũng sẽ không là cái gì tiểu gia tộc, bằng không không có khả năng đào tạo ra như thế kiệt xuất hậu đại cùng cường hãn kỳ giáp, hơn nữa đúng một cái gặp rủi ro hoàng tộc cấp cho lợi ích chẳng thèm ngó tới. Khó a. Triệu Huyền Hãn vừa nghĩ tới không người thì nữ hoàng thương tâm bất lực bộ dáng, lòng của hắn tựa như kim đâm loại khó chịu. Nhưng là hiện tại, coi như là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Trên thực tế, thẳng cho tới hôm nay, hắn liền cái kia kỳ giáp chiến sĩ danh tự đều chưa từng gặp qua. Bất quá người kia tại võ đạo thượng thành tựu, thật đúng là kinh người a ngô, có lẽ không dùng được 20 năm, Vân Dực cũng có thể tiến vào đến tiên thiên hàng ngũ a. Thi thao tự nói chung, Triệu Huyền Hãn không khỏi nhớ tới Vân Dực, cái này ngắn ngủn mấy tháng qua, tiến bộ của hắn thật đúng là kinh người a, làm cho hắn và cấm đội trưởng bảo vệ Tắc Long luận bàn thật đúng là cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa mà ngay cả Tắc Long cũng lén nói cho hắn biết, đang cùng Vân Dực luận bàn về sau, có thể rất rõ ràng cảm giác được mình ở võ đạo trên có tiến thêm một bước tiến triển. Nếu như lại tiếp tục như vậy, phòng trường chính mình đỉnh trệ đã lâu võ đạo, cũng có thật lớn khả năng tiến hành đột phá. Tưởng tượng thấy vài năm sau, Phục Quốc quân có 2 đại cựu cấp cao thủ, dẫn theo bọn họ tự mình dạy bảo kỳ giáp đại quân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vì đế quốc công chiếm một khỏa lại một viên tinh cầu về sau, Triệu Huyền Hãn trên mặt cũng hiện ra một tia hưng phấn tươi cười. Vương gia, gần nhất quân chính phủ đã xảy ra một ít chuyện kỳ quái. Triệu Huyền Hãn vừa trở lại phòng làm việc của mình, lập tức liền có phụ tá vội vàng đã đi tới. Căn cứ chúng ta tại quân chính phủ bên trong thám tử truyền về tin tức, quân chính phủ lệ tam, 11 cái này 2 chi hạm đội, trước chút thời gian đều đã xảy ra chủ quan hoặc sĩ quan phụ tá ly kỳ tử vong sự kiện. Ngoài ra, ở đằng kia chút ít đúng đế quốc ôm có hữu hảo tâm tính dân chúng cùng quan viên trong lúc này, chúng ta mổ đến quân chính phủ đệ tứ, 6, 10 cái này 3 chi hạm đội bộ phận quan quân trong nhà, trước đó vài ngày đều phát sinh qua bắt cóc, mất tích chờ sự kiện. Còn có vài ngày trước, theo liền nhau Thái Nhị Tây nước Cộng hòa tin tức truyền đến, quân chính phủ phái hạm đội thứ 8 cùng hạm đội thứ 9 bộ phận quan quân, tập thể đến Thái Nhĩ Tây nước Cộng hòa Quốc lập quân sự đại học tiến hành đào tạo sâu, ngoài ra, còn có tại gần nhất trong về. Ông 3 tháng, quân chính phủ Trung phát sinh hơn 10 lần quân đội bất ngờ làm phản, bất quá đều bị trấn áp thôi. Triệu Huyền Hãn lặng lặng nghe phụ tá báo cáo, nhưng trong lòng như kinh đảo hãi lãng bình thường. Những tin tức này, có hắn trước đã biết rõ, có lại là mới vừa mới nghe được. Trước đây, quân chính phủ lực lượng vũ trang trung chỉ có thứ 1, thứ 2, thứ 5, thứ 7 cùng mới biên thành đệ thập nhị, 13 sáu chi hạm đội quyền khống chế, đúng nắm giữ ở tổng thống Dạ Gọ Dở trong tay. Mà hắn hạm đội của hắn trung, có 1/3 đúng thuộc về cùng Dạ Gọ Dở khởi sự những người khác, mặt khác 2/3 thì là thuộc về trong nước mấy đại thế gia cùng đầu hàng trước đế quốc quân. Đem tới trước lấy được những tin tức kia liên hệ tới, rất rõ ràng, Dạ Gọ Dở đúng những này hạm đội đã lấy được tuyệt đối quyền khống chế. Xem ra, quân chính phủ phải có đại động tác. Hơi suy nghĩ một chút, Triệu Huyền Hãn hạ lệnh, mệnh lệnh tất cả cơ quan tình báo ra tăng đúng quân chính phủ thẩm thấu, cần phải tinh tường quân chính phủ gần nhất hướng đi. Ngoài ra, nghiêm khắc khống chế ra vào căn cứ tần suất, cẩn thận sắp xếp tra gần nhất gia nhập nhân viên của chúng ta, lúc này tuyệt đối không thể xuất hiện cả bẫy. Còn có, mệnh lệnh tất cả hạm đội nắm chặt huấn luyện, hơn nữa làm tốt tùy thời xuất động chuẩn bị. Chương 16, căn cứ nguy cơ. Chương thứ 16 căn cứ nguy cơ. Vân Dực Dương đôi mắt, thu công đứng lên, nắm chặt lại quả đấm của mình, trên mặt một mảnh kinh hỉ. Ánh mắt chuyển động, rơi vào bầy đặt tại góc tường phép đo lực khí thượng. Thân thể sau kéo, hữu quyền cất vào thắt lưng. Vúng. Theo Vân Dực một tiếng quát giống, cánh tay phải mạnh mẽ chém ra, kéo toàn thân khí lực phún dũng ra. Rồi sau đó, hung hăng một quyền nặng nề đện tại phép đo lực khí phía trên. 263 tấn. Nhìn xem phép đo lực khí thượng con số, Vân Dực kinh hỉ nhìn xem quả đấm của mình, cả bởi mới kịp phản ứng. Thật là lợi hại, bát cấp trung đoạn cùng bát cấp sơ đoạn chính là không giống với a. Tiểu tại vừa rồi, tại Vân Dực kiên trì bền bỉ dưới việc tu luyện, võ đạo thượng đã thành công tiến vào đến bát cấp trung đoạn lẹ mẹo. Vốn cũng cảm giác tự thân tựa hồ có thật lớn tiến bộ, trải qua khảo thí về sau, hắn rất mừng rỡ chứng kiến, vốn là sơ đoạn thì nhiều nhất có thể đạt tới 200 tấn trọng kích chính mình, hiện tại đã rất nhẹ nhàng oanh ra 260 nhiều tấn trọng kích. Đây là bát cấp trung đoạn cùng sơ đoạn trên lệch sao? Nếu đạt tới bát cấp cao đoạn, lại hội là dạng gì tử? Đối với tương lai, Vân Dực có thể là phi thường chờ mong. Một tháng trước, khi hắn thành công đem cấm đội trưởng bảo vệ Tắc Long kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ trá làm về sau, liền quyết định bế quan. Đối với quyết định của hắn, Tắc Long cũng phi thường duy trì, đã từng nói lý ra đúng Triệu Huyền Hãn nói, Vân Dực tại võ đạo thượng chỉ sợ muốn đột phá bát cấp sơ đoạn. Mà Triệu Huyền Hãn đang nghe về sau, lập tức cải biến chính mình trước chủ ý, hủy bỏ hoặc là sửa đổi hết thảy có quan hệ Vân Dực tham dự chiến dịch mệnh lệnh, toàn lực duy trì Vân Dực tiến hành bế quan. Mà Vân Dực cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ dùng một tháng là được công đột phá đến bát cấp trung đoạn. Hắn hiện tại võ đạo lẹ mẹo, có thể chính thức xem như phục quốc quân đệ nhất cao thủ, phải biết rằng đảm nhiệm cấm đội trưởng bảo vệ Tắc Long cũng bất quá đúng bát cấp sơ đoạn mà thôi. Không nghĩ tới, vừa mới tắm rửa xong, đang tại thay quần áo về sau, ném ở bên giường máy bộ đàm phát ra dọn dọt tích. Thanh âm. Tùy tiện nhìn lướt qua, lại là Triệu Huyền Hãn phát tới, hắn làm sao biết chính hắn một về sau đột phá. Mang theo không hiểu ra sao, Vân Dực mở ra máy bộ đàm. Vân Dực sao? Đã không có thời gian cho ngươi tu luyện. Ta hiện tại dùng căn cứ tổng chỉ huy thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức đuổi tới tạm thời hoàng cung. Dạ. Tuy nhiên rất nghi hoặc Triệu Huyền Hãn vì cái gì dùng nghiêm túc như vậy khẩu khí cùng tự lời nói, nhưng làm nhất danh quân nhân, Vân Dực hay là lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức liền hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Chỗ ở cùng hoàng cung cách cũng không xa, cũng không cần cưỡi cái gì phương tiện giao thông. Vân Dực dọc theo đường, lại phát hiện người chung quanh đều là vội vàng bộ dáng. Ngẫu nhiên đụng phải vài cái quân nhân, đều là võ trang đầy đủ tại chỉ huy cư ở chỗ cư dân. Xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Tuy nhiên nhận được Triệu Huyền Hãn mệnh lệnh, Vân Dực hay là nhịn không được hướng ven đường chiến sĩ hỏi thăm. Tên lính không ngờ rằng ở phía sau, lại còn có người không biết chuyện gì xảy ra, đang muốn quát áo, lại phát hiện đối phương quân hàm lại là trung tá, lập tức đứng nghiêm chào, lớn tiếng nói, báo cáo đại nhân, tiếp căn cứ bộ chỉ huy mệnh lệnh, hiệp trợ tất cả cư dân tiến vào hầm trú ẩn tị nạn. Tị nạn? Vân Dực đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, lập tức nói, chẳng lẽ nói quân chính phủ đã công đã tới? Thật có lỗi. Chiến sĩ mặc dù tốt kỳ chuyện lớn như vậy còn có người không biết, nhưng vẫn là hướng hắn giải đáp nói, bộ chỉ huy thông chí nói quân chính phủ hạm đội còn có 5 giờ sẽ đến căn cứ. Lời còn chưa nói hết đã bị vội vàng Vân Dực chỗ cắt đứt, hạm đội của chúng ta vì cái gì đến bây giờ còn không có xuất động? Binh lính trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, cúi đầu khổ sở nói, nửa giờ sau bọn họ đã toàn bộ hy sinh, bây giờ còn có thể động, chỉ còn lại có thủ vệ tại cửa trụ sở hoàng gia hạm đội. Cái gì? Vân Dực cả người như ngũ lôi oanh đỉnh, lập tức sửng sờ ở này trong. Gần 4.000 tàu chiến hạm, suốt 4 chi hạm đội, đã toàn bộ hy sinh. Những kia xưng hô chính mình là lão sư bọn chiến hưu, Thomas, Hubit, Thomas, dựa vào Duy. Còn có làm như hạm trưởng Trần Khuông đại nhân. Bọn họ đều hy sinh. Ngốc đứng ở đó trong Vân Dực, trong đầu hiện lên một đoạn đoạn hình ảnh, có dạy bảo những kia chiến sĩ, có nào chiến sĩ nói cho hắn biết tác chiến kinh nghiệm, có Trần Khuông lần lượt cho mình chỉ huy hạm đội tâm đắc bút ký. Chuyện cũ như lưu thủy bàn hiện lên, chính mình còn sống, nhưng là những người kia cũng đã không hề. Lần đầu Vân Dực trong nội tâm đột nhiên có chút chán ghét chiến tranh. Năm đó chiến tranh cướp lấy cha mẹ hôn tánh mạng con người, hắn cũng không có rất muốn, chỉ muốn cố gắng huấn luyện sớm ngày vì bọn họ báo thù. Mà bây giờ chiến tranh lại một lần đoạt đi thân như huynh đệ bọn chiến hữu tánh mạng, ngoại trừ báo thù bên ngoài, trong lòng của hắn lại dâng lên một loại khác nghĩ gì. Nếu là không có chiến tranh, này tương hội có nhiều hảo. Cha mẹ sẽ không chết, tiểu muội sẽ không chết, bọn chiến hữu cũng sẽ không chết, Trần Khung đại nhân sẽ không bởi vì quá nhiều chiến sự mà làm cho không có thời gian tu luyện, Tráng Niên sống giả, Triệu Huyền Hãn đại nhân cũng không cần mỗi ngày như thế vất vả, Tắc Long đại nhân cũng sẽ không mấy chục năm như một ngày thủ hộ tại nữ hoàng bên người, mà không có quá nhiều thời gian đi làm chuyện của mình. Chiến tranh, thực con mẹ nó không phải gì đó. Trong thoáng chốc, Vân Dực trong miệng oán hận mắng một câu. Trách mắng âm thanh sau, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, hiện tại cũng không phải ngẩn người về sau. Thời gian đã rất gấp gáp, bằng không Triệu Huyền Hãn sẽ không cắt đứt tu luyện của hắn, mà mệnh lệnh hắn đi trước hoàng cung. Nghĩ tới đây, Vân Dực lập tức chạy đi bỏ chạy. Bát cấp trung đoạn lực lượng một khi tán phát ra, đem là phi thường làm cho người ta sợ hãi. Tên kia chiến sĩ vừa mới còn đang quan sát Lâm vào ngốc trệ trạng thái chúng ta, nhưng không ngờ đối phương nói một câu cái gì sau, tựa như một hồi gió táp loại biến mất, rời đi tốc độ, thậm chí theo kịp bình thường chạy huyền phù xe. Vân Dực, ngươi tới vừa vặn. Thật có lôi cắt đứt của ngươi bế quan, của ngươi ki giáp đã chuẩn bị xong, tiêu ngừng ở bên ngoài. Ta hiện tại lập tức mệnh lệnh ngươi, lập tức lái xe ki giáp, đi trước hoàng gia hạm đội kỳ hạm, thì ra là Hoàng Thiên Hào báo danh. Xin chờ một chút. Triệu Huyền Hãn mệnh lệnh bị một thanh âm cắt đứt, hai người đồng thời quay đầu lại đi, lại chứng kiến nữ hoàng bệ hạ cùng nàng cấm đội trưởng bảo vệ Tắc Long đã đi tới. Tại nữ hoàng bên người, lại vẫn có một vị xem ra 10 tuổi gì đó đáng yêu tiểu cô nương, chính tò mò nhìn Vân Dực. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Điện hạ tham kiến nữ hoàng bệ hạ, công chúa điện hạ. Vừa chứng kiến bọn họ về sau, Vân Dực lập tức cùng Triệu Huyền Hãn từ trước đến nay người thi lễ, hơn nữa đồng thời mở miệng. Đang nói hết tham kiến nữ hoàng về sau, Vân Dực vốn đã câm mồm, lại chợt nghe Triệu Huyền Hãn lời của, tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo nói ra điện hạ hai chữ. Thỉnh đứng lên đi. Nữ hoàng mang theo khăn lụa, thấy không rõ dung mạo. Theo hắn thanh âm thượng mặc dù có uy nghiêm, bất quá nghe ôn nhu êm tai, còn đúng phi thường trẻ tuổi thanh âm. Triệu vương gia, thật xin lỗi cắt đứt lời của ngươi. Nói chuyện Tắc Long, chỉ thấy hắn bước nhanh đi tiến lên đây, vội vàng nói, Vân Dực, ngươi có phải là đã đột phá bát cấp sơ đoạn? Điều đó không có khả năng. Triệu Huyền Hãn trừng to mắt, kinh hai ánh mắt nhìn qua bên người Vân Dực, mặt mũi tràn đầy không thể tin, tuyệt không có khả năng này, ta chưa bao giờ nghe nói qua ai có thể dùng như vậy ngắn ngủi thời gian có thể hoàn thành đột phá. Chương 17, Lâm Nguy thủ mệnh. Chương thứ 17 sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm. Tại Triệu Huyền Hãn xem ra, cho dù cho Vân Dực 3 tháng, cũng là ép buộc. Cho dù một người thiên phú dù cho, lại khắc khổ đi tu luyện, cũng tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy đột phá. Nhưng là hiện tại, dùng hắn đúng Tắc Long quen thuộc, Tắc Long là không thể nào mở loại này vui đùa, huống chi là ở phía sau. Vân Dực lập tức nói, đúng vậy, Tắc Long thúc thúc. Tiểu tại một giờ trước, ta vừa mới đột phá. Thật sự đột phá. Triệu Huyền Hãn ngạc nhiên nhìn qua Vân Dực, tựa hồ tại trên người của hắn, luôn luôn cùng loại kỳ tích chuyện tình phát sinh. Thiên ý a. Tắc Long trên mặt lộ ra mừng rỡ mỉm cười, nói ra, tốt lắm Vân Dực, công chúa điện hạ tiểu giao cho ngươi, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ tại nữ hoàng bệ hạ bên người. Nghe nói chuyện đó, nữ hoàng, Triệu Huyền Hãn cùng Vân Dực đều chuẩn bị mở miệng, lại nghe Tắc Long nói ra, mọi người không cần nhiều lời, các ngươi cũng đều thấy được, Vân Dực thành công đột phá đến bát cấp trung đoạn, lực lượng của hắn đã rất xa vượt qua ta. Hơn nữa đoạn thời gian trước trong, ta đã đem của ta sở học toàn bộ dạy cho Vân Dực. Tuy nhiên hắn bây giờ còn tuổi trẻ, nhưng là ta tin tưởng, dùng không được bao lâu, hắn sẽ lấy được khiếp sợ thế nhân thành tựu. Nhiệm vụ này giao cho Vân Dực, tuyệt đối so với giao cho ta phù hợp. Nữ hoàng cùng Triệu Huyền Hãn trầm mặc phía sau, đều không nói gì. Vân Dực tràn đầy nghi hoặc, không khỏi hỏi, cái kia, xin hỏi đúng nhiệm vụ gì? Ai? Triệu Huyền Hãn thở dài, nói ra, tình huống bây giờ ta nghĩ ngươi cũng thấy đấy. Không biết quân chính phủ là từ đâu chiếm được căn cứ vị trí, mà đối với chúng ta quy mô tiến công. Đế quốc cuối cùng hạm đội đã toàn bộ hy sinh, cho dù dựa vào hoàng gia hạm đội cùng căn cứ phòng ngự, chúng ta là không cách nào ngăn trở chính phủ đại quân công kích. Vân Dực mờ mịt nhẹ gật đầu, hiện tại căn cứ đã không có một tia lực lượng đi chống cự chính phủ tiến công, cho dù hắn hiện tại lập tức tiến vào tiên thiên cấp bậc, đối mặt gần vạn chiến thuyền chiến hạm, cũng là không thể nào chiến thắng. Cho nên, vì bảo tồn Triệu Tống đế quốc cuối cùng một tia huyết mạch, vốn là ý của chúng ta đúng, làm cho Tắc Long mang theo công chúa điện hạ, thừa dịp quân chính phủ còn không có đi vào về sau, thoát đi quốc gia này. Bất quá tình huống hiện tại, ngươi cũng thấy đấy. Tắc Long đem cái này duy nhất hy vọng sống sót giao cho ngươi. Cái này, Vân Dực có chút khiếp sợ, nhưng là hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, xoay người đi nhanh đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói ra, Triệu vương gia, ta đây phải đi chuẩn bị ki giáp, đi trước Hoàng Thiên Hào báo danh. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vân Dực mạnh mẽ dừng bước lại, trong mắt đã là ướt át. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy rất dũng cảm, hung hồn chịu chết rất kiêu ngạo, chết ở quân chính phủ pháo phía dưới rất tự hào. Ngươi nhu nhược, đích xác, tử vong đúng cần dũng khí. Nhưng là so với tử vong càng thêm cần dũng khí, chính là tại đối mặt hàng trăm triệu không thể chiến thắng địch nhân về sau, như cũng ngửa mặt lên trời cười to, kiêu ngạo mà dũng cảm sống sót, hơn nữa tại địch nhân không có phòng bị về sau, cho hắn hung hăng một đao. Đây mới thực sự là anh hùng, Vân Dực, ngươi dám sao? Nghe Tắc Long mang theo trào phúng thanh âm, Vân Dực cũng nhịn không được nữa, nước mắt bá chảy xuống. Tại vòng cổ dưới sự kích thích, hắn trí lực cùng năng lực phân tích sớm đã viễn siêu thường nhân, thì như thế nào phân biệt không ra đây chỉ là Tắc Long phép khích tướng mà thôi. Nhưng là, Tắc Long trong thanh âm bao hàm vẻ này kích động cùng thấy chết không sờn khí khái, làm cho lòng của hắn không ngừng run rẩy run, không đành lòng đi cự tuyệt Tắc Long. Chứng kiến Vân Dực dừng bước, nghe xong Tắc Long một phen lời nói sau không nữa động tác, Triệu Huyền Hãn chỉ biết, hắn hoặc nhiều hoặc ít đã nguyện ý tiếp nhận mệnh lệnh này. Đó lấy, Triệu Huyền Hãn đem tiểu cô nương kia kéo đến bên cạnh mình, vuốt ve nàng đạt tới tiểu thối đen kịt tóc dài, đầy mặt hiền lành nói, "Vân Dực tới, vị này chính là Tịch Nguyệt công chúa, các ngươi hảo hảo nhận thức xuống." "Tịch Nguyệt, vị này chính là Vân Dực, từ nay về sau ngươi tốt hơn tốt nghe lời của hắn a." Tịch Nguyệt công chúa mở to đen kịt đôi mắt to sáng ngời, tò mò nhìn trước mặt thiếu niên, điềm điềm thanh âm nói ra, "Vân Dực, ngươi hảo a, từ nay về sau có thể cùng Tịch Nguyệt cùng nhau chơi đùa sao?" "Ca ca, chơi với ta." Tiểu muội điềm điềm thanh âm tựa hồ quanh quẩn tại bên hai, Vân Dực thân thể quơ quơ, tựa hồ muốn quay đầu lại, giờ phút này, trong lòng của hắn lắc lư bất định, tại chịu chết cùng chạy trốn trong lúc đó gian nan lựa chọn. Triệu Huyền Hãn nhìn hắn không hề động, thở dài, đi đến Vân Dực bên người, đưa hắn kéo đến tiểu cô nương trước mặt nói ra, "Tịch Nguyệt công chúa tồn tại cả căn cứ đều đúng một bí mật, ngoại trừ chúng ta bốn người, lại không có bất kỳ người biết rõ." Nghe được Triệu Huyền Hãn lời của, Vân Dực mạnh mẽ sững sờ. Chắc không được chính mình không biết công chúa tồn tại, nguyên lai là nữ hoàng cùng Triệu Huyền Hãn cũng không có đem tin tức này nói cho tất cả mọi người. Nói như vậy, đứa bé này trong khi còn sống, chỉ thấy qua ba người này sao? Trong hoàng cung cung nữ cũng không nhiều, căn bản không có dư thừa cung nữ hội bởi vì giữ bí mật mà bị giết chết, nói như vậy, vẫn luôn là nữ hoàng bệ hạ tại tự mình chiếu cố đứa bé này. "Vân Dực, ngươi có thể cùng Tịch Nguyệt cùng nhau chơi đùa sao?" Thanh âm non nớt ở bên thai của hắn vang lên, nhìn xem tiểu cô nương bởi vì chờ đợi mà có chút đáng thương ánh mắt, Vân Dực trong lòng cái dây cung trong sát na bị kích thích, cái này hài tử đáng thương, lại nói tiếp, thậm chí so với chính mình còn muốn đáng thương hơn. Mặc kệ nói như thế nào, 8 tuổi trước còn có cha mẹ thân nhân bằng hữu đồng học cùng nhau chơi đùa giỡn, 8 tuổi về sau cũng có phục quốc quân nhân chiếu cố, cũng có cùng hắn cùng tuổi hài tử, mặc kệ nói như thế nào, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nếu như muội muội của mình còn sống trên đời, có phải là cũng cùng cô bé này tử đồng dạng cô độc? Lúc này, hắn còn có cái gì lựa chọn? Vân Dực mạnh mẽ ngẩng đầu, lớn tiếng nói, "Ta nguyện ý tiếp nhận mệnh lệnh này, thỉnh nói cho ta biết làm như thế nào đi làm." Nữ hoàng, Triệu Huyền Hãn cùng Tắc Long trên mặt đều lộ ra tươi cười. Nhưng ở Vân Dực trong mắt, nụ cười kia thấy thế nào, cũng giống như đúng buồn bã cười khổ. Nữ hoàng phi thường không nỡ nữ nhi của mình, một bên theo nàng dài nhỏ trên cổ gỡ xuống một chuỗi vòng cổ, đọc ở Tịch Nguyệt công chúa trên cổ, một bên lôi kéo nàng, chảy nước mắt kể ra. Tịch Nguyệt đúng mẫu thân mình công đạo tuy nhiên có chút không rõ, nhưng vẫn là rất chân thành nghe. Chứng kiến mẫu thân nước mắt, nàng cũng không biết vì cái gì, đi theo khóc lên. Bên này, Triệu Huyền Hãn đang tại đem một vài thứ giao cho Vân Dực. Đây là Triệu Tống đế quốc hoàng thất gia phả, đây là đế quốc ngọc tỷ, đây là tượng trưng cho ngôi vị hoàng đế quyền trượng, đây là... Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo tồn, chờ Tịch Nguyệt công chúa sau khi lớn lên giao cho nàng. Ngoài ra, Triệu Huyền Hãn đem một đống lớn gì đó giao cho Vân Dực sau, do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, ta cần ngươi thể, mặc kệ tại bất luận cái gì về sau, mặc kệ đụng phải tình huống nào, đều sẽ không buông tha cho Tịch Nguyệt công chúa, hơn nữa đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Vân Dực không cần, phải, nghĩ ngợi phát ra lời thề, với hắn mà nói, đúng Triệu Tống đế quốc cho hắn hết thảy, cho dù là đi chịu chết, hắn cũng sẽ hùng hồn đi tới, thì như thế nào e ngại một cái lời thề. Ngươi còn cần phát cái thề? Lần này Triệu Huyền Hãn khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm nghiêm khắc, ta cần ngươi thề, cạn kiệt cuộc đời này, cần phải tận diệt Eadlas chính phủ, phải giết Eadlas chính phủ tổng thống Dạ Gọ Giờ, cần phải thành lập Triệu Tống đế quốc, cũng dùng Tịch Nguyệt công chúa hoặc phía sau duệ vi đế quốc hoàng đế. Chương 18, đế quốc phúc diệt. Chương thứ 18 đế quốc bị diệt. Vân Dực là người, nếu như nói phát cái này lời thề, hắn cả đời này sẽ hoàn toàn không có chút tại tự do của mình. Chính mình cả đời này muốn đi vì cái này lời thề mà cố gắng. Vân Dực cũng không phản đối đả đảo Eadlas chính phủ, thành lập Triệu Tống đế quốc. Đồng dạng, giết chết Dạ Gọ Giờ cùng tiêu diệt quân chính phủ cũng là hắn nguyện vọng của mình. Nhưng hắn cũng không nghĩ tiểu bởi vậy đem cuộc đời của mình một mực cùng cái này tạm thời với hắn mà nói xa xa không hẹn mục tiêu liên lạc cùng một chỗ. Tại Vân Dực trong nội tâm đã có chút ít chán ghét chiến tranh. Chán ghét cái này mang đi thân nhân của hắn, chiến hữu của hắn, bằng hữu của hắn chiến tranh. Hơn nữa trong lòng của hắn, khát vọng nhất nhưng lại tự do. Có thể tự do tự tại sống sót, không cần tiếp nhận bất luận kẻ nào khống chế, không cần phải đi làm những kia chính mình không muốn việc làm, hưởng thụ ấm áp tự do nhân sinh, mới đúng giấc mộng của hắn. Nhưng, cuối cùng bất quá là mộng tưởng thôi. Cha mẹ cừu, tiểu muội cừu, Triệu Tống đế quốc cân tỉnh, Triệu Huyền Hãn cùng nữ vương sự phó thác, nên báo cừu phải báo, nên còn chuyện muốn còn. Chỉ là một chút do dự, Vân Dực liền mở miệng thề nói, ta thề, cạn kiệt cuộc đời này, cần phải. Không cần phải. Một thanh âm cắt đứt Vân Dực thề, mở miệng lại là nữ hoàng bệ hạ. Hoàng thúc, thỉnh đừng cho Vân Dực phát ra bực này lời thề. Nữ hoàng lau khô nước mắt, dẫn Tịch Nguyệt công chúa đi đến Vân Dực cùng Triệu Huyền Hãn trước mặt, vươn tay đem Vân Dực quân trang cổ áo sửa sang lại, không để ý kinh ngạc hai người, ôn nhu nói, chúng ta Triệu Tống đế quốc theo thái tổ khai quốc đến bây giờ, đã đi qua suốt hơn 800 năm, vô số người đem tánh mạng của mình tính dâng cho quốc gia này, vô số người vì quốc gia này dốc hết tâm huyết, vì quốc gia này vất vả cả đời. Nếu hiện tại ông trời muốn cho cái này đế quốc diệt vong, vậy hãy để cho ta làm một cái vong quốc chi quân tốt lắm. Hoàng thúc, đừng cho những người khác lại lưng đeo cái này trầm trọng cái nặng, khỏe. Vân Dực, nhiệm vụ của ngươi chính là hảo hảo sống sót, hơn nữa cho tình uy. Tê một cái hạnh phúc gia đình, làm cho nàng khoái khoái lạc lạc còn sống. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Nữ hoàng thanh âm đem Vân Dực cùng Triệu Huyền Hãn triệt để sợ ngây người. Mà Triệu Huyền Hãn, hắn làm hết thệ cũng là vì cái này đế quốc, cũng không có đi lo lắng nữ hoàng nội tâm của mình nghĩ gì, mà hắn vạn lần không ngờ chính là nữ hoàng cư nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy. Triệu Huyền Hãn trầm mặc, đứng ở nữ hoàng góc độ thượng, đây hết thảy làm sao nếm không là một loại công xiềng, một loại đem tất cả mọi người một mực vây khốn công xiềng. Ai? Triệu Huyền Hãn không nói gì thêm, giờ khắc này hắn phảng phất thương già đi rất nhiều. Vân Dực, nữ hoàng nhẹ nói, đưa cho hắn một cái thẻ, đây là một trương vũ trụ ngân hàng chi phiếu, chỉ dùng để tịch nguyệt danh nghĩa mở hộ, trong tồn hoàng thất cùng phụ quốc quân còn lại tài sản, hy vọng ngươi có thể hảo hảo sử dụng, tại ngươi đủ khả năng về sau, tận lực dùng hắn đi trợ giúp những kia đã từng sinh hoạt tại đế quốc thống trị ở dưới người danh, khỏe. Vân Dực tiếp nhận tạp phiến, chỉ cảm thấy cái này trương hơi mỏng do dị trùng hợp kim chế thành tạp phiến quý trọng và kim, trong lúc này, không chỉ là hàng hà tài sản, còn có, đúng mặt thế hệ nữ hoàng, đối với trị hạ dân chúng một loại quan tâm cùng nhiệt tình yêu thương. Tuy nhiên, những người kia dân đã không hề thuộc về nàng. Đem chi phiếu cẩn thận dè dặt cất kỹ, Vân Dực dũng cảm nhìn qua nữ hoàng con mắt, trầm tĩnh nói, "Bệ hạ, ta cam đoan, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tịch Nguyệt công chúa, hơn nữa cho nàng một cái hạnh phúc gia đình. Tương lai, tại ta có thể làm được về sau, ta nhất định sẽ thay bệ hạ, trợ giúp đã từng đế quốc thống trị ở dưới mỗi một tấc đất người trên dân. Ta thể, ta nhất định sẽ làm được." Tuy nhiên nữ hoàng mặt bị ngăn tại khăn lụa đằng sau, Vân Dực phảng phất thấy được trên mặt hắn nộn nhạo mỉm cười, là đẹp như vậy. "Ân, cảm ơn ngươi, Vân Dực." Nữ hoàng nhẹ nói, "Thời gian đã không nhiều lắm, ngươi lập tức mang theo Tịch Nguyệt lên đường đi." "Ân, còn có chuyện này cần phiền với ngươi." Nói, nàng từ trong lòng xuất ra một phong thư, đưa cho Vân Dực, sau đó nói, "Mời ngươi bả phong thư này giao cho Tịch Nguyệt phụ thân của, nếu như ngươi có thể tìm tới lời của." Vân Dực cũng không biết nữ hoàng tại sao phải nói như vậy, tiếp nhận lá thư này, Vân Dực hỏi, "Bệ hạ, ta muốn đi đâu?" "Tìm kiếm phụ thân của nàng." Nữ vương cười khổ một tiếng, nói ra, "Ta cũng không biết, về phụ thân nàng con đường duy nhất chính là nàng trên cổ vàng cổ. Chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, nếu như lên trời nguyện ý lời của, sẽ làm ngươi đụng phải hắn." "Tốt lắm, cứ như vậy đi." Hết thảy tất cả cũng đã công đạo xong, đã đến thời khắc phân ly. Phụ mệnh tiến đến nên đón Vân Dực binh sĩ đã đến. Nhìn qua đứng ở cửa hoàng cung rừng ở bọn họ ba người, Vân Dực kính chào theo nghi thức quân đội sau, liền cũng không quay đầu lại mang theo Tịch Nguyệt công chúa chui vào huyền phu xe, sợ mình lần nữa quay đầu lại, hội nhịn không được rơi xuống nước mắt. "Vân đại nhân, ngài kỳ giáp đã bị vận chuyển chiếc chiến hạm này thượng. Ta là hoàng gia hạm đội thứ 1 trung đội đội trưởng Tiếu Hà, phụ mệnh nghe theo ngài chỉ huy." Huyền phù xe đến vũ trụ cảng sau, Vân Dực liền bước nhanh leo lên Triệu Huyền Hãn nói cho hắn biết tàu chiến hạm. Tại phòng chỉ huy, hắn gặp được phụ trách bảo vệ bọn họ rút lui khỏi trung đội đội trưởng. "Tiếu đại nhân, chúng ta khi nào thì có thể xuất phát?" Tiếu Hà sớm đã tìm được Triệu Huyền Hãn bí mật mệnh lệnh, hơn nữa sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nghe được Vân Dực câu hỏi, lập tức đáp, "Vân đại nhân, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát." "Vậy lên đường đi, càng nhanh càng tốt." Tiểu tại cả căn cứ đều đang khẩn trương chuẩn bị chống lại địch nhân lúc, lung tung vũ trụ cảng trung, tinh nhuệ nhất hoàng gia hạm đội tiểu đội thứ nhất chỗ hạt trăm tàu chiến hạm chậm rãi rời đi vũ trụ cảng. Một cử động kia lập tức làm cho chứng kiến tất cả mọi người tâm hoàng ý loạn, đều suy đoán có phải là nữ hoàng bệ hạ đã từ bỏ bọn họ. Mà đang ở rối loạn sắp mở rộng về sau, nữ hoàng bệ hạ cùng tổng chỉ huy Triệu Huyền Hãn thân vương, cấm đội trưởng bảo vệ Tắc Long ba người xuất hiện ở vũ trụ cảng, hơn nữa tại trước mắt bao người leo lên hoàng thiên hào, hơn nữa thanh minh, nữ hoàng bệ hạ đem tự mình leo lên hoàng gia hạm đội, cùng xâm phạm quân chính phủ tiến hành quyết chiến. Hơn nữa hy vọng, nếu như hoàng gia hạm đội chiến bại lời của, lưu thủ căn cứ người có thể lựa chọn đầu hàng. Một phen lời nói sau, cả căn cứ sĩ khí lập tức bị chấn động, tất cả mọi người quyết định thề một trận chiến, tuyệt không tham sống sợ chết. Nhìn xem cả căn cứ cùng hạm đội tất cả mọi người khí thế phóng lên trời bộ dáng, nữ hoàng nhìn qua thứ một trung đội rời đi phương hướng, nói khẽ, "Nữ nhân, hy vọng ngươi có thể bình an rời đi, cái này là mẫu thân duy nhất có thể làm, có lẽ sẽ cho các ngươi nhiều tranh thủ một chút thời gian a." Vũ trụ lịch 5239 tháng 5 năm 11 nguyệt 11 ngày. Adlas dân chủ hợp Trung Quốc hạm đội đến Triệu Tống Đế quốc cuối cùng căn cứ, tại Triệu Tống Đế quốc thế lực còn sót lại liều chết chống cự phía dưới, quân chính phủ hạm đội thương vong thảm trọng, cuối cùng tại giao chiến mười mấy giờ về sau, thành công chiếm lĩnh căn cứ. Triệu Tống Đế quốc nữ hoàng bệ hạ cùng căn cứ tổng chỉ huy Triệu Huyền Hãn thân vương tại thời khắc cuối cùng kiếp nổ kỳ hạm. Đến tận đây, tung hành phong châu tinh vực hơn 800 năm Triệu Tống Đế quốc, triệt để diệt vong. Chương 19, phản bội cùng phục kích. Chương thứ 19 phản bội cùng phục kích. Vân đại nhân. Hoàng gia hạm đội thứ 1 trung đội đội trưởng Tiếu Hà đang cùng bên người lính truyền tin nói mấy câu sau, xoay người đi vào Vân Dực bên người. Vân Dực chính chịu mến nhìn xem Tịch Nguyệt công chúa, tiểu cô nương này lần đầu tiên đối mặt rộng lớn vô ngần tinh vũ, lập tức bị mê người cảnh sắc hấp dẫn, tựu giống như mỗi một cái lần đầu bước trên tinh không người đồng dạng, tổng cũng xem không đủ. Nghe được Tiếu Hà thanh âm, Vân Dực quay đầu lại hỏi nói, "Chuyện gì? Chúng ta cùng căn cứ mất đi liên lạc." Tiếu Hà đích thoại ngữ chung có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra, "Nếu như ta không có đoán sai lời của, căn cứ đã rơi vào tay giặc." Vân Dực toàn thân chấn động, xoay người hướng tiểu cô nương nhìn lại, Tịch Nguyệt tựa hồ cũng không có nghe được bên này nói chuyện. Như cũ tò mò nhìn cửa sổ mạn tàu ngoại hết thảy, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vân Dực cũng không có mở lại miệng nói cái gì đó, chỉ là cảm giác mình tâm tính thiện lương như bị vật gì đó ngăn chặn, dị thường khó chịu. Mặc dù đang rời đi căn cứ về sau, hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng tin dữ truyền đến lúc, trong lòng của hắn phảng phất mất đi rất nhiều rất nhiều. Ta hiểu được. Vân Dực ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị. Chúng ta bây giờ vị trí còn rất nguy hiểm, phải mau chóng thoát ly cái này một khu vực. Tiếu Hà túi chào nói, dạ. Sau đó liền không có bất kỳ lời nói, về tới cương vị của mình thượng. Nhưng ở hắn xoay người trong nháy mắt, dùng Vân Dực hơn người thị lực rất thấy rõ ràng, người trung niên hán tử này trong mắt một mảnh ướt át. Tịch Nguyệt, đừng xem, nên đi ngủ. Vân Dực đi đến Tịch Nguyệt công chúa bên người, vỗ hắn non nớt bả vai, nhẹ giọng nói, meo meo ô. Lại làm cho Tịch Nguyệt xem một hồi sao? Nữ hải tinh thần rất tốt, cũng không muốn đi ngủ, liền đối với Vân Dực làm nũng. Vân Dực hơi sửng sở, thuận miệng nói ra, meo meo ô là cái gì? Con mèo nhỏ sao? A. Tịch Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu không có ý tứ nữu lai nữu thứ, nửa ngày mới nói, meo meo ô, chỉ biết dễ cợt người ta. Mụ mụ cũng đã nói Tịch Nguyệt như vậy không tốt, nhưng chỉ có sửa bất quá. Vân Dực cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới cái này bị nữ hoàng bệ hạ một tay dạy bảo lớn tiểu cô nương rõ ràng sẽ có như vậy đáng yêu một mặt. Bất quá nghĩ đến, nữ hoàng tuổi cũng không phải rất lớn, nhiều nhất thì hơn 30 tuổi à, ở đâu ra nuôi dưỡng tiểu hải tử kinh nghiệm. Không quan hệ, muốn nói cứ nói đi, như vậy cũng thật đáng yêu. Vân Dực không khỏi sờ lên tiểu cô nương tóc, mỉm cười nói. Lại không nghĩ rằng Tịch Nguyệt rất vui vẻ, dùng cặp kia thật to mắt đen nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy hồn nhiên cười nói, meo meo ô, thật sự có thể chứ. Lúc ở nhà, mỗi lần Tịch Nguyệt nói meo meo ô, mụ mụ đều mất hứng, nhưng chính là như thế nào cũng sửa bất quá. Ân, không có quan hệ. Từ nay về sau chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ không trách ngươi. Nói, Vân Dực lôi kéo Tịch Nguyệt bàn tay nhỏ bé, túi đầu nói, đi thôi, nên đi nghỉ ngơi. Nhớ rõ a, nhất định muốn ngoan ngoãn nghe lời. Meo meo ô. Tịch Nguyệt nặng nề nhẹ gật đầu, cao hứng nói, ân, Tịch Nguyệt biết rồi. Tịch Nguyệt cái này đi ngủ. Tịch Nguyệt công chúa tựa hồ rất tự lập, tại không ai phục thị dưới tình huống, một người rửa tốt làm tắm, hơn nữa ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng thay nàng đóng cửa phòng khép hờ, Vân Dực thở dài sau, liền về tới gian phòng của mình. Căn cứ đã không có, cuối cùng lấy được mệnh lệnh chính là chiếu cố tốt tiểu cô nương này. Tuy nhiên Vân Dực từ nhỏ độc lập, không quá hội chiếu cố những người khác, bất quá Tịch Nguyệt công chúa nhu thuận đáng yêu, hơn nữa nhìn đi lên rất hiểu chuyện, cũng không cho muốn Vân Dực quá nhiều quan tâm. Hắn hiện tại buồn rầu chính là, Tịch Nguyệt công chúa tỉnh ngủ sau khóc giống muốn mâu thân về sau, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nam ở trên giường, nhìn qua trắng loãng trần nhà, Vân Dực như thế nào đều không thể chìm vào giấc ngủ. Căn cứ đã từng một màn màn, phản phất vẫn còn đang ngày hôm qua. Hiên Lành Triệu Huyền Hãn, giống như lanh khóc lại đối với hắn rất tốt tác lòng, uy nghiêm nhưng không mất ái tâm nữ hoàng bệ hạ, còn có những kia thân như huynh đệ bọn chiến hữu. Bọn họ còn sống không? Lặng lặng, hắn lại nghĩ tới Triệu Huyền Hãn vì bọn họ an bài đường lui. Nếu như không có vấn đề gì lời của, hạm đội đem đến Eadlas hợp chủng quốc nước láng giềng Hữu Phật Đế quốc, đều là đế chế quốc gia Hữu Phật, đã từng kiên quyết phản đối Triệu Tống Đế quốc chính biến, hơn nữa vi phục quốc quân cung cấp không ít vật tư cùng chiến hạm. Theo nữ hoàng bệ hạ nói lên, Hữu Phật hoàng đế bệ hạ cháu gái nhỏ, đã từng cùng nàng là cùng giáo đồng học, hai người quan hệ phi thường tốt. Lúc trước, nữ hoàng đã từng nhờ ngươi qua vị này đồng học chiếu cố Vân Dực, mặc dù là kỳ an toàn, nữ hoàng cũng không có nói tới tình nguyện, nhưng đối với phương hay là rất vui sướng đáp ứng rồi. Nếu có thể thuận lợi chạy trốn tới Hữu Phật Đế quốc lời của, dựa vào công chúa chiếu cố, tài hoa của mình, cùng với suốt 100 tàu chiến hạm trợ giúp, Vân Dực tin tưởng, có được tốt như vậy điều kiện, hắn tuyệt đối có thể làm ra một phen sự nghiệp. Hắn đang nghĩ kỹ, đến Hữu Phật sau, đem Tịch Nguyệt giao cho công chúa chiếu cố, mình và Tiếu Hà thành lập một nhà bảo toàn công ty, chờ tích xúc lực lượng, chậm rãi phát triển sau khi thức dậy, liền đánh trở lại Eadlas, chủng kiến Triệu Tống Đế quốc. Nghĩ đến tương lai, Vân Dực không khỏi khẽ cười một tiếng. Trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, khiến cho Triệu Tống Đế quốc tại trong tay của mình lại lần nữa quật khởi a. Trong mơ mơ màng màng, Vân Dực chỉ huy hàng hà chiến hạm, nhất cử vọt vào Eadlas hợp chủng quốc. Tiểu tại hắn đem cái kia tà ác kẻ độc tài Dạ Gọ Giờ bắt được trước mặt, chuẩn bị một kiếm chém đầu về sau, Dạ Gọ Giờ đột nhiên khóc giống lên, phát ra chói tai ô ô âm thanh. Ô, ô. Vân Dực mạnh mẽ bừng tỉnh, thình lình phát hiện cái thanh âm kia cũng không phải trong ngộng Dạ Gọ Giờ tiếng khóc, mà là chiến hạm trong còi báo động đang tại điên cuồng kêu to. Không tốt. Vân Dực phi tốc mặc quần áo tử tế, vừa chạy ra ngoài đi, một bên mở ra máy bộ đàm, "Tiểu đại nhân, phát sinh chuyện gì?" "Vân đại nhân, ta đang định thông chi ngươi." Thỉnh tốc đến phòng chỉ huy, phía trước phát hiện đại lượng quân chính phủ chiến hạm. Vân Dực trong nội tâm lộ bộ một tiếng, đóng lại máy bộ đàm. Đi qua Tịch Nguyệt công chúa gian phòng, hắn do dự một chút, nhưng vẫn là nhẫn tâm không có đi xem Tịch Nguyệt công chúa tình huống, đi nhanh hướng phòng chỉ huy đi đến. Khi hắn vừa sau khi đi, Tịch Nguyệt công chúa cửa phòng lặng lẽ mở ra, theo trong khe cửa lộ ra một cái hơi có vẻ kinh hoàng cái đầu nhỏ. "Vân đại nhân, tình huống rất không xong." Chứng kiến Vân Dực tiến đến, Tiếu Hà lông mày chặt chẽ nhăn, trực tiếp làm rất đúng hắn nói, "Ngươi xem trước một chút bản đồ hành tinh a." Vân Dực đem ánh mắt quang hướng động ở trên vách tường cự đại màn hình, sắc mặt xoạt biến đổi. Tại hạm đội chính phía trước, rõ ràng là không dưới 2000 chiến thuyền chiến hạm. Từ đối phương chiến hạm loại cùng tiêu chí thượng liệt có thể nhìn ra, đây chính là quân chính phủ hạm đội. Cái này tại sao có thể có quân chính phủ hai chi hạm đội? Chẳng lẽ bọn họ cũng không có đem tất cả hạm đội phái hướng căn cứ? Vân Dực trong nội tâm rất kỳ quái, nhìn thoáng qua bên người tràn đầy khuôn mặt u sầu Tiếu Hà, trong lòng lập tức nghĩ đến một vấn đề, chớ không phải là địch nhân đối với chúng ta hành động rõ như lòng bàn tay. Tiếu Hà biến sắc, nghiêm nghị quát, Vân đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ta đúng nữ hoàng cùng đế quốc trung thành thiên địa chứng giám, thỉnh không cần phải tự dưng nói ra loại những lời này. Vân Dực cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn qua Tiếu Hà hai mắt. Ta biết rõ, hạm đội chúng ta hành động phi thường giữ bí mật. Tại trong hạm đội, chỉ có ta cùng bộ trung đội trưởng, tham mưu trưởng ba người biết rõ cụ thể lộ tuyến, mà ba người này cũng đã gia nhập căn cứ gần 10 năm, là hoàn toàn có thể tin tưởng chiến hữu. Tiếu Hà nói chém đinh chặt sắt, trong lời nói tràn đầy chính khí. Nghe xong Tiếu Hà lời của, Vân Dực trong lòng có chút do dự, nhưng trên mặt biểu lộ cũng không có thay đổi hóa. Hắn ý vị thâm trường nhìn Tiếu Hà liếc, đi đến phòng chỉ huy lối vào, đúng lính truyền tin nói ra, có thể hay không cùng địch nhân tiến hành liên lạc. Lính truyền tin sửng sốt một chút, đem ánh mắt quang hướng Tiếu Hà. Tiếu Hà hừ lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Vân Dực muốn làm gì, nhưng hắn tự nhận chưa từng có sai, cũng không có ngăn trở đối phương yêu cầu. Rất nhanh liền liên thông, trên màn hình xuất hiện một cái Tiếu Hà vô cùng quen thuộc gương mặt. Mẹ đạt lạc tướng quân, tại sao là ngươi? Cùng Tiếu Hà kinh ngạc cùng thần sắc kinh khủng bất động, Vân Dực vừa nhìn thấy là người này, lặng yên đứng ở một bên, cũng không có làm cho đối phương chứng kiến bộ dáng của hắn. Cái này mẹ tạt lạc hắn biết rõ, đúng đảm nhiệm căn cứ phòng ngự tổng tham mưu trưởng, tại căn cứ quyền uy gần với Triệu Huyền Hãn chờ giải rác mấy người. A ha cát, đúng Tiếu Hà a, không nghĩ tới trong này nhìn thấy ngươi. Mẹ tạt lạc đầu tròn mặt tròn, thân rộng thể béo. Giờ phút này ngồi ở chiến hạm trên ghế chỉ huy, thích đi uống cà phê, Tiếu đại nhân gấp gáp như vậy chạy đi, đúng tính toán đến đâu rồi a? Tiếu Hà vẻ mặt oán giận, quắc, mẹ tạt lạc tướng quân, mời ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại địch nhân trên chiến hạm? Mẹ đạt lạc cười tủm tỉm lắc đầu, đây không phải địch nhân chiến hạm, mà là thuộc về soái hạm của ta. Làm cho ta cho ngươi biết ta, tuy nhiên ta một mực các ngươi cái kia phá căn cứ, hơn nữa đảm nhiệm quan không nhỏ trước. Bất quá trên thực tế, ta là Dạ Gọ Dở tiên sinh thân mật nhất chiến hữu. Từ lúc các ngươi trốn chết về sau, Dạ Gọ Dở tiên sinh khiến cho ta xuất lĩnh một phần nhỏ quân chính phủ tinh nhuệ đầu nhập vào các ngươi, hơn nữa ám chúng mai phục xuống. Buồn cười cái kia Triệu lão đầu, vì đề phòng người của ta, còn bả bộ hạ của ta đánh tan đến các bộ đội. Hắc, cái này tốt lắm, căn cứ cơ hồ tất cả tình báo cũng có thể chuyển tới lỗ thai của ta trong. Ha ha. Nếu như lão nhân kia biết đến lời nói, không biết có thể hay không bị tức chết. À, ta quên nói cho các ngươi biết, 5 giờ trước, Triệu lao đầu cùng các ngươi cái kia cả ngày che lụa đen nữ hoàng, đã dẫn bạo Liêu Hoàng Thiên Hạo, hiện tại phòng trừng liền thi thể đều tìm không thấy đi. Ha ha. Chương 20, cô độc đi xa. Chương thứ 20 cô độc đi xa. Coi như là đã đoán được kết quả, nhưng là Mị Giạt đem những tình huống này nói lúc đi ra, chiến hạm phòng chỉ huy tất cả mọi người trong nháy mắt sợ ngây người, thậm chí liền thao tác đều tạm dừng. Há to mồm nhìn qua Mị Giạt cuồng tiếu lập thể hình ảnh tượng, nước mắt đã theo mắt của bọn hắn rác chảy xuống. Nhìn qua Mị Giạt trương đắc ý mà rào hoạt béo mặt, Tiếu Hà hai đấm gắt gao nắm, trên mặt nổi gân xanh, gắt gao chầm chầm vào màn hình, cắn chặt hàm răng gần từng chữ một, nói như vậy, của ta bộ trung đội trưởng cũng đúng người của các ngươi. Mị Giạt giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, à, ngươi nói ạ hù ga, hắn có thể là của ta phụ tá đắc lực, nếu không hắn, ta còn thật không biết hoàng gia hạm đội thứ một trung đội đã sớm rời đi căn cứ. Lại nói tiếp, các ngươi như vậy vội vàng rời đi. Trên chiến hạm đến cùng dẫn theo những thứ gì? Có thể đáng giá làm cho Triệu lao đầu dùng thứ một trung đội hộ tống gì đó, khẳng định rất trọng yếu a. Nguyên lai phản đồ đúng hạm đội bộ trung đội trưởng A Hủ Ổ. Vân Dực nhìn một cái trên mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo Tiếu Hà, trong nội tâm không khỏi có chút áy náy, đối với Tiếu Hà làm một cái vung đao động tác. Tiếu Hà biết rõ Vân Dực đúng làm cho hắn lập tức xử lý cái kia A Hủ Ổ, nhưng hắn lại bất lực, chỉ có thể đối với Vân Dực lắc đầu. Tại mấy giờ trước, A Hủ Ổ tiểu lấy cớ nói hạm đội có chút không yên, đi mặt khác một tàu chiến hạm. Chắc hẳn hiện tại hắn đã khống chế không nhỏ một cổ lực lượng a. A ha ha, Tiếu Hà a, không muốn nói coi như xong, làm gì vậy lắc đầu. Mị Giạt cho rằng Tiếu Hà đúng đối với chính mình lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, coi như hết, Tiếu Hà. Căn cứ đã bị diệt, nữ hoàng bệ hạ đã đi gặp hắn lao tổ tông, ngươi còn muốn tử thủ cái này đã biến mất đế quốc làm gì? Nghe ta một lời, đầu hàng đi. Ta tại Dạ Gọ Dở tiên sinh trước mặt còn có thể nói lên lời nói, ngươi nếu đầu hàng, ta cam đoan cho ngươi một cái không thua kém bộ tư lệnh hạm đội chức quan, thế nào? Nghe xong Mị Giạt lời của Tiếu Hà sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Mị Giạt cũng không có lại thúc giục, chỉ là kiên nhẫn cùng đợi. Vân Dực trong nội tâm cả kinh, cho rằng Tiếu Hà bị Mị Giạt thuyết phục, đang muốn xông lên đi khống chế được Tiếu Hà. Mạnh mẽ, hắn nghĩ đến đây có lẽ là Tiếu Hà mưu kế, liền kiềm chế ở nội tâm bực bội, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, Tiếu Hà ngẩng đầu lên, nhìn qua màn hình chậm rãi nói, "Mị Giạt tướng quân, có không dung ta lại suy nghĩ một lát." Mị Giạt cũng biết như Tiếu Hà loại này đế quốc chết chung phân tử, muốn chuyển biến tư tưởng là rất khó, hẳn là cho bọn hắn nhiều một chút thời gian. Như vậy mới có thể để cho bọn họ càng thấy rõ ràng trước mắt tình thế. Được rồi, ta đây tiểu cho ngươi một giờ thời gian. Như một giờ sau ngươi còn không đầu hàng lời của, ta dưới trướng hạm đội đem hướng các hạ phát động công kích. Đóng máy bộ đàm, còn không có động Vân Dực chất vấn, Tiếu Hà lập tức nói ra, Vân đại nhân, thỉnh lập tức mang theo tiểu cô nương kia cưới kỳ giáp rời đi. Chúng ta chỉ có 100 tàu chiến hạm, hơn nữa trong đó còn có một bộ phận bị ạ hủ ở không chế, hoàn toàn không là địch nhân đối thủ. Vân Dực sững sờ, mênh mông trong vũ trụ, dựa vào một bản kỳ giáp, lại có thể chạy đi nơi đâu? Nếu là có một tàu chiến hạm lời của, cố gắng còn có thể. Bất quá nếu là Á Hủ Ổng đã khống chế bộ phận chiến hạm, chỉ sợ còn chưa kịp quay đầu, tự bị phá hủy a. Chứng kiến Vân Dực do dự, Tiếu Hà vội vàng nói, xin ngài yên tâm, tại khi giáp rời đi trong quá trình, ta sẽ lấy cơ cá biệt chiến hạm khó có thể khống chế mà phóng thích mệ thị lạc tử, tiểm hộ các ngươi rời đi. Vốn nên là phái chiến hạm tống các ngươi rời đi, nhưng dưới mắt loại tình huống này, chiến hạm điều động khẳng định không thể gạt được gã hủ ổ. Mệ thị lạc tử Vân Dực biết rõ, đây là một loại tại tinh tế trong chiến tranh thường xuyên sử dụng gì đó, có thể hoàn toàn ngăn cản thông tin sóng cùng các loại dò xét xạ tuyến. Có nên hay không tin tưởng tiểu hạ? Vân Dực không cách nào hạ quyết tâm này. Nhưng là, hắn rất nhanh nghĩ đến, nếu như lưu lại lời của, hậu quả đem chỉ có hai loại. Một loại là bị địch nhân bắt được, trên chiến hạm nhiều ra tới tiểu cô nương nhất định sẽ làm cho đối phương lòng nghi ngờ lấy làm kỳ, nói không chừng lập tức liền đem Tịch Nguyệt công chúa giết chết chấm dứt hậu hoạn. Mà một loại khác, chính là hắn và Tịch Nguyệt công chúa cùng một chỗ, tại này chiến hạm trong bị phá hủy. Nếu như khai chiến lời của, tại 2000 tàu chiến hạm pháo khẩu phía dưới, đừng nói là hắn một cái bát cấp chiến sĩ, coi như là tiên tiên cấp chiến sĩ khác, cũng sẽ bị vây thành một miệng. Nếu lái xe kỳ giáp thoát đi, Vân Dực trong nội tâm một chút tính toán, nếu như Tiếu Hà yểm hộ kế sách có thể thành công, hắn thoát đi chiến trường tỷ lệ đem cao tới 8 phần. Vấn đề là, đây chỉ là thoát đi chiến trường. Tại mênh mông trong vũ trụ, dựa vào cái này một bản kỳ giáp căn bản không có khả năng bay đến có người tinh cầu đi. Đúng lúc này, Tiếu Hà vội vàng cầm một bản quang nao đã đi tới, đối với hắn nói ra, Vân Dực ngươi xem, để cho ngươi hướng cái phương hướng này bay. Đại khái 3 ngày sau có thể, thì tới đạt cái này, tại vị trí này dừng lại nhất thiên gì đó về sau, đem có một chiến thuyền tinh tàu điện ngầm công ty tinh tế đoàn tàu trải qua. Tin tưởng dùng thủ đoạn của ngươi, lẻn vào cái này chiến thuyền tinh tế đoàn tàu không có vấn đề a. Vân Dực mạnh mẽ trừng to mắt, nhìn qua quang não màn hình. Đó là tinh tàu điện ngầm công ty online vé phía chính phủ trang web, ở phía trên tinh tường biểu thị Phong Châu tinh vực mỗi một chiến thuyền tinh tế đoàn tàu đi lộ tuyến, mà ở 4 ngày sau đó, đúng lúc sẽ có một con thuyền tinh tế đoàn tàu trải qua Tiếu Hà theo như lời vị trí. Cái này, cuối cùng vấn đề cũng giải quyết. Vân Dực nặng nề gật đầu một cái, nói ra, Tiếu đại nhân, một ít thiết đều nhờ vào ngươi. Nếu như ngài còn đúng triệu Tống Đế quốc có một tí quyến luyến lời của, thỉnh thuận lợi để cho chúng ta sau khi rời đi lại đầu hàng. Đối với cái này, vô cùng cảm kích. Rất kỳ quái, lần này Tiếu Hà rõ ràng không có cửa ra phản bác, chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, làm cho Vân Dực trong lòng có một tia bất an. Tại Tịch Nguyệt trong phòng, Vân Dực tìm được rồi có giúp ở bên giường lạnh run Tịch Nguyệt công chúa. Than nhỏ một tiếng, đem Tịch Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân hình chặt chẽ ôm vào trong ngực, trở lại gian phòng của mình, đem trong tủ bảo hiểm Triệu Huyền Hãn công đạo một đống lớn gì đó lưng, đi tới đài thuộc về mình ki giáp trước mặt. Màu đỏ ki giáp yên tĩnh ngừng tại đó. Bên cạnh có vài tên nhân viên công tác cũng đang khẩn trương kiểm tra. Mang thứ đó để vào ki giáp, tiếp nhận bên cạnh nhất danh nhân viên công tác truyền đạt bao lớn thực vật, hơn nữa ki giáp trong vốn là để đặt vài cái chứa hốc đại kim trúc bình, Vân Dực cùng Tịch Nguyệt công chúa chui vào sau, thậm chí có chút ít chen trúc. May mắn Vân Dực hơi gầy, Tịch Nguyệt công chúa dáng người linh lung, cái này mới không còn chen trúc được động liên tục đều không nhúc nhích được. Theo ki giáp đài chỉ huy phát tới tin tức, ki giáp kiểm tra đo lường xong, hoàn toàn bình thường, có thể xuất động. Đợi quanh thân nhân viên công tác sau khi rời đi, Vân Dực khởi động ki giáp. Nghe quen thuộc động cơ thanh âm, đã hơn một tháng không có sở ki giáp Vân Dực rõ ràng không có một tia kích động, bởi vì hắn biết rõ chính mình nhận đến rồi, sắp sửa đối mặt bao nhiêu khó khăn. Trong máy bộ đàm truyền đến Tiếu Hà thanh âm, Vân đại nhân, hết thể chuẩn bị xong chưa? Đúng, Tiếu đại nhân, chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Tiếu Hà nói ra, tốt, thời gian đã không nhiều lắm, ta đây tiểu giải mễ thị là tử. Trong máy bộ đàm một mảnh trầm tĩnh, có thể là bên kia tạm thời đóng cửa máy bộ đàm. Đại khái 5 phút đồng hồ sau mới một lần nữa liên thông, mà 5 phút đồng hồ. Cực độ khẩn trương Vân Dực ngực trái tim thẳng thắn kịch liệt nhảy, sợ Tiếu Hà không tha hắn rời đi, làm cho con mèo tại trong lòng ngực của hắn Tịch Nguyệt công chúa theo dõi hắn một ít nhảy nhảy dựng ngực hiếu kỳ không thôi. Thật có lỗi, bởi vì mị giạt hỏi thăm, rất không dễ dàng mới che giấu đi qua. Vân Dực biết rõ, Tiếu Hà đột nhiên giải mệ thị lạc tử, mị giạt khẳng định sẽ nghi ngờ. Bất quá bởi vì Tiếu Hà chỉ là tại đối phương chiến hạm khoảng cách cùng phía sau giải, cũng không biết đối chiến trường tạo thành cái uy hiếp gì, cho nên mị giạt mới đơn giản tin hắn nói dối, đem buông tha. Rất cảm tạ Tiếu đại nhân. Nếu có cơ hội, ta sẽ báo đáp của ngươi. Vân Dực kích động nói. Tiếu Hà một chút cười khổ, nói, không có cơ hội. Lập tức, thanh âm của hắn đề cao, mang theo không để cho đưa hay không ngựa khí lớn tiếng nói, tốt lắm. Không cần phải nhiều lời. Vân đại nhân, chuẩn bị bắn ra. Vân Dực nghiêm mặt, lớn tiếng nói, bắn ra chuẩn bị xong. Sau đó, Vân Dực nghe được Tiếu Hà câu nói cuối cùng, bắn ra. Xin bảo trọng, chiếu cố tốt tiểu cô nương kia. Kỳ giáp đã ở vào cao tốc bắn ra chính giữa, Vân Dực nghe được Tiếu Hà câu nói cuối cùng, không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ Tiếu Hà đã đoán được Tịch Nguyệt công chúa thân phận, đã không có khả năng lại tiến hành liên lạc. Kỳ giáp bị bắn ra đến tràn ngập mệ thị lạp tử vũ trụ trong, tất cả dò xét cùng thông tin đều đã vô pháp sử dụng. Hy vọng ông trời phù hộ a. Vân Dực sờ lên ngực vòng cổ, hai tay tại bàn điều khiển thượng phi tốc sẽ qua, theo hắn nguyên một đám mệnh lệnh, trong tinh không màu đỏ kỳ giáp kéo lên một đạo quang mang nhàn nhạt, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Thương Thiên, thỉnh phù hộ đế quốc cuối cùng huyết mạch a. Trên chiến hạm, Tiếu Hà đứng ở cửa sổ mạn tàu bên cạnh, lặng lặng nhìn qua đã không có dấu vết kỳ giáp. Một giờ hậu, Tiếu Hà đứng ở trong phòng chỉ huy, phát ra mệnh lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả hạm đội giờ phút này nâng, sửa dùng đèn tín hiệu liên lạc. Mệnh lệnh, tất cả tiểu đội tiến vào trạng thái chiến đấu, hết tốc độ tiến về phía trước. Xa xôi trong tinh không không ngừng lóng lánh nâng điểm một cái tinh quang, Vân Dực yên lặng nhìn qua phương xa. Giờ phút này, hắn biết rõ ẩn nút tại Tiếu Hà trong nội tâm chỗ sâu nhất, đúng vậy đối với đế quốc vô cùng trung trình. Tiếu đại nhân, một đường đi hảo. Chương 1, chờ đợi sáng sớm thượng. Chương thứ nhất chờ đợi sáng sớm thượng. Mênh mông tinh vũ trung, quần tinh lóng lánh. Eadlas dân chủ hợp Trung Quốc ở vào Phong Châu tinh vực vắng vẻ phương tây nam hướng. Tại này mới phát dân chủ chế quốc gia trong, vốn là chờ mong đả đảo đế chế thống trị về sau có thể vượt qua càng thêm giàu có cuộc sống dân chúng, tại tổng thống giả gọ dở độc tài thống trị phía dưới, gian nan sinh hoạt. Trước kia tại Triệu Tống đế quốc thống trị, còn có thể an ổn cuộc sống. Mặc dù đang chất lượng sinh hoạt thượng so ra kém những kia vũ trụ đại quốc, nhưng nói tóm lại áo cơm không lo, hơn nữa chỉ cần ngươi chịu cố gắng, vẫn có xuất đầu nhất tiên. Nhưng ở dạ gọ dở cao áp độc tài phía dưới, vô số dân chúng tài sản riêng bị có được thế lực quan lớn thế gia chỗ cướp đoạt, tham quan ô lại hoành hành ngang ngược, mục quân đội lấn thiện dương ác, các loại sát thương tính vũ khí đại quy mô chảy vào dân gian, vô số tinh cầu hỗn loạn không chịu nổi, dân chúng bình thường khó có thể sinh tồn. Khi bọn hắn biết được Triệu Tống đế quốc còn có một ti huyết mạch tại kiên quyết chống cự về sau, lòng của mỗi người chung đều tràn đầy hy vọng, chờ mong có một ngày vinh quang đế quốc quân đội có thể một lần nữa chiếm lĩnh cái này phiến tinh không, làm cho bọn họ trở lại trước kia hạnh phúc cuộc sống chính giữa. Nhưng là bọn họ hy vọng theo chính phủ đại quân xuất động mà tan vỡ. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, đế quốc cuối cùng trong căn cứ thiếu lương ít bán ra, căn bản không cách nào ngăn cản quân chính phủ đại quân. Nhưng bọn hắn hay là ôm một tia hy vọng, thẳng đến quân chính phủ hạm đội trở lại công chiếm căn cứ, địch nhân toàn bộ tiêu diệt tin tức sau, mọi người đã không có bất luận cái gì hy vọng. Nếu sống không nổi, vậy trốn a. Mặc kệ quốc gia nào, bất kể là đế chế, dân chủ hay là tôn giáo, chỉ cần có thể làm cho mình sống sót quốc gia, cũng có thể. Trong lúc nhất thời, mọi người chen chúc tuân gia hướng tất cả cái tinh cầu vũ trụ cảng, hy vọng tìm được một cái có thể đi trước quốc gia khác vé tàu. Vé tàu là có hạn, vì tìm được một cái vé tàu, có người không tiếp táng ra bại sản. Mà những kia mục chính phủ nhân viên công tác cũng không có ngăn cản nhân dân thoát đi, ngược lại cầm giữ vũ trụ cảng, trắng trợn sản xuất bỏ phiếu kiếm chắc món lợi kết sủ. Vì rời đi, thậm chí có người đã bắt đầu bán con bán vợ. Mà làm vũ trụ lớn nhất vận chuyển công ty tinh thể vận, đúng loại chuyện này sớm đã nhìn quen lắm rồi. Vũ trụ gian vô số quốc gia, mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh chiến tranh, đối với phát sinh ở Eadlas trốn chết dậy sóng, phân công ty cũng bất quá tại hướng tổng bộ báo bị sau, liền trắng trợn đúng tinh tế đoàn tàu tiến hành cải tạo. Dài hơn, lại thêm trường. Tốc độ. Đừng lo, dù sao đều là chạy nạn nhân dân. Ra rộng, lại thêm rộng. Thoải mái. Mệnh đều nhanh không có, còn muốn thoải mái làm gì? Vốn là tiêu chuẩn thừa lúc viên 50.000 người tinh tế đoàn tàu, đơn giản chỉ cần nhét tiến vào gần 20 vạn người. Thực phẩm. Thật có lỗi, bổn công ty bởi vì chuẩn bị vội vàng, không chuẩn bị đại lượng thực vật. Như có cần, thỉnh liên lạc lưu động bán van tự hành mua sắm. Cái gì? Giá cả quá đắt. À, ngươi biết, tinh tế chuyển vận khó xử nhiều lắm, nhiên liệu phí tổn, công nhân phí tổn, cất vào kho phí tổn. Dâm dạp chẳng chịt dân chúng chen chúc tại nhỏ hẹp trong không gian, không khí không sạch sẽ không chịu nổi, hành động khó có thể tự nhiên. Vốn là miễn phí cung cấp giá rẻ ăn uống hủy bỏ, mà chuyển biến thành chính là giá cả vượt qua nguyên lai thập bội thực vật cùng nước uống. Vốn là một người bình thường tiêu chuẩn 4 người, hiện tại đơn giản chỉ cần biến thành 10 người, cho dù là ngủ đều tìm không thấy thoải mái vị trí, không ít người trực tiếp đem quần áo trải trên mặt đất, cùng quần áo mà ngủ. Kẻ có tiền cưỡi tinh cấp du thuyền hoặc là tư nhân du thuyền, có người quen có thể lên tàu vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Nhưng là cả đời sinh hoạt tại lục địa, không có tiền không có thế dân chúng bình thường, liền chỉ có thể cưỡi loại này như buồn bực lon đồng dạng tinh tế đoàn tàu. Tràn đầy dân cư tinh tế đoàn tàu, dùng không đến bình thường 1/5 tốc độ, lảo đảo hướng về phương xa đi về phía trước. Meo meo, Vân Dực, Tịch Nguyệt đói bụng rồi. Lông mi thật dài có chút run rẩy, như hắc rượu thạch loại thuần khiết con mắt chính đáng thương nhìn qua Vân Dực. Sờ lên sớm đã rông tuyết bụng, Vân Dực đã không dám nữa xem Tịch Nguyệt ánh mắt của công chúa. Đi tới nơi này cái địa điểm dự định đã 10 ngày, cuối cùng một khối áp xúc lương khô đang không ngừng nuốt nước miếng Vân Dực nhìn chăm chú vào Tịch Nguyệt bụng. Mà Vân Dực đã 3 ngày không bất kỳ vật gì. Cho dù dựa vào cường đại võ đạo tu vi cùng với thần bí vòng cổ cải tạo trôi qua thân thể, hắn cũng chỉ có thể giảm bất hoạt động lượng, gian nan nhẫn lại lấy. Dựa theo suy đoán của hắn, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể lại kiên trì 2 ngày. Thoáng sống đông lúc nhích có chút suy yếu thân thể, Vân Dực hướng về phía Tịch Nguyệt công chúa cười cười, vuốt đầu của nàng nói ra, "Được rồi, Tịch Nguyệt, để cho tinh tế đoàn tàu đến đây, ta tiểu mang ngươi có một bữa cơm no đủ được không?" Ân. Tịch Nguyệt nặng nề gật đầu một cái, sau đó liền không nói gì, tựa hồ nghĩ đến để cho ăn chút gì đó này nọ hảo. Ánh mắt rơi vào quang não trên ki giáp trên màn hình, Vân Dực trên mặt một mảnh khuôn mặt u sầu. Dựa theo vốn là tinh tiệp vận công ty tinh tế đoàn tàu thời khắc bên ngoài, chiến thuyền đáng giận đoàn tàu hẳn là sớm tiểu đến nơi này. Nhưng là đã vượt qua bình thường thời gian 7 ngày, chút nào không có chứng kiến đi vào dấu hiệu. Chẳng lẽ thay đổi tuyến đường? Vân Dực không chỉ một lần hiện lên ý nghĩ này, nhưng hắn biết rõ, cái này là không thể nào. Tinh tiệp vận công ty tinh tế đoàn tàu rất ít thay đổi tuyến đường, trừ phi tại đường hàng không thượng xuất hiện cùng loại siêu tân tinh bộc phát các loại không kháng cự sự cố, hay hoặc giả là sớm đã nói rõ khả năng phát sinh to lớn chiến dịch, nếu không tuyệt đối sẽ không thay đổi tuyến đường. Mà gần nhất này đường hàng không tựa hồ rất bình tĩnh, chẳng lẽ vận khí của mình cứ như vậy kém, vài ngày công phu đường hàng không tiểu đã xảy ra chuyện. Tựa hồ rất không có khả năng, khí tượng tai nạn bình thường đều đề cập mấy tháng trước dự báo, Vân Dực cũng không có nghe nói, trước đây tuần tra lộ tuyến về sau, tinh tiệp vận trang web cũng không có thông cáo. Cho dù đột nhiên phát sinh chiến tranh, phụ cận căn bản cũng không có cái gì chiến lược yếu địa cùng đối địch thế lực, như thế nào suy tính đều khó có khả năng trong này phát sinh chiến tranh. Chẳng lẽ tại chính mình lơ đãng trong lúc, tinh tế đoàn tàu đã ly khai cái này? Đông Dương, Vân Dực trong nội tâm lạnh lạnh, lập tức kiểm tra một chút ghi giáp chính xác hệ thống cùng quang não, đang nhìn đến kiểm tra đo lường gặp qua sau, hắn mới thở dài một hơi. Hết thảy bình thường, thì phải là tinh tế đoàn tàu còn chưa tới. Chờ một chút đi. Nghiêng dựa vào ghi giáp trên ghế ngồi, vuốt Tịch Nguyệt công chúa bóng loáng mềm mại tóc dài, Vân Dực không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước tiểu cô nương giao cho đồ đạc của mình. Đó là một quyển xưa cũ sách vở, Vân Dực liếc tiểu đoán được đó là cái gì. Tại khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, mọi người đã rất ít sử dụng loại này dùng sinh vật tài liệu chế thành dùng cho bản ghi chép nguyên thủy công cụ, ngược lại sử dụng tương đối phổ biến quang nao ghi lại. Tại nhân thủ nhất trích cổ tay thức quang nao hôm nay, giấy chất bản ghi chép công cụ lại thế nào so ra mà vượt sử dụng thuận tiện, dung lượng cự đại quang não. Bất quá, vẫn có một số người làm cho dùng giấy chất liệu liệu bản ghi chép một vài thứ. Thì như võ đạo bí tịch. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tại quyển sách kia bìa mặt thượng, dùng xưa cũ văn tự viết năm chữ to hạo khí chính tiên quyết. Mãnh Liệt vừa nhìn thấy cái này năm chữ, Vân Dực lập tức lại càng hoảng sợ. Cái này bí tịch hắn phi thường tin tưởng, đó là chỉ có Triệu Tống đế quốc hoàng tộc trực hệ đệ tử mới cho phép tu luyện, hơn nữa không có được cho phép, đúng tuyệt không cho phép chuyển cho bất luận kẻ nào. Hạo khí chính thiên quyết làm mỗi một thế hệ hoàng đế cùng vương tử công chúa bắt buộc cường đại công pháp, hắn tốc độ tu luyện thật nhanh, hơn nữa uy lực cực kỳ cường đại. Tu luyện hạo khí chính thiên quyết người đang võ đạo mỗi một lần sau khi đột phá, thân thể tố chất thượng biến hóa so với cái khác bình thường công pháp mạnh hơn ra 2 đến 3. Hạo khí chính thiên quyết uy lực tuyệt đối không nhỏ, điểm ấy theo trong lịch sử mỗi thế hệ hoàng tử hoàng tôn trên người có thể rất thấy rõ ràng. Mà ở trước kia, đế quốc hàng năm cử hành võ đạo trên đại hội, ngoại trừ giải giác có thể đếm được mấy lần bên ngoài, mỗi một lần trước năm tên trong, tất có nhất danh tu luyện hạo khí chính thiên quyết hoàng thất đệ tử. Hơn nữa loại này võ đạo trận đấu bình thường đều là thỉnh phụ cận mấy cái quốc gia nổi tiếng võ đạo ra bình luận người trọng tài, căn bản không để cho làm bừa dối trá cùng đường, chỉ lần này có thể nhìn ra hạo khí chính thiên quyết cũng không phải lãng được hư danh. Càng truyền thuyết hạo khí chính thiên quyết đúng hơn 1000 năm trước, do trong lịch sử một người duy nhất thống nhất cả vũ trụ ngân hà đế quốc hoàng đế thưởng cho làm quân công hiển hách Triệu gia tổ tiên. Chương 2 chờ đợi sáng sớm hạ. Chương thứ 2 chờ đợi sáng sớm hạ. Vị kia dùng hùng hồn mà chứ danh hoàng đế bệ hạ, tống suất gì đó có thể là rác rưởi sao? Vân Dực run rẩy tiếp nhận sách cổ, cố nén nội tâm muốn lật xem xúc động, vuốt phong bì nói, Tịch Nguyệt, ngươi cho ta cái này làm cái gì? Tịch Nguyệt công chúa lệch ra đầu, cười hì hì nhìn qua hắn, ngọt ngào thanh âm nói, meo meo, đây là thời điểm ra đi mẫu thân cho ta, cho ngươi dạy ta. Nữ hoàng bệ hạ cho. Vân Dực lập tức minh bạch, nhớ tới mình ở học tập phá lãng quyết về sau, chỉ có điều bình thường nhất, hơn nữa dùng thông tục dễ hiểu chứ danh công pháp. Tại lao sư dưới sự dẫn dắt, hắn cũng dùng 3 ngày mới hoàn thành nhập môn. Mà bản hạo khí chính thiên quyết nếu có được viễn siêu bình thường uy lực, nghĩ đến nhập môn hẳn là rất khó. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tại thoáng lật xem về sau, trong sách liền nâng lên như muốn dẫn người khác nhập môn, nhất định phải có 8 nặng đã ngoài võ đạo tu vi, hơn nữa thuần thục nắm giữ hạo khí chính thiên quyết chung giúp hắn người đả thông huyệt đạo phương pháp. Mà vị tiên nữ hoàng bệ hạ, thấy thế nào cũng không như võ đạo bắt cấp lẹ mèo. Về phần Tắc Long, tuy nhiên hắn trung thành và tận tâm, nhưng bởi vì không thuộc về Triệu Tống hoàng thất trực hệ đệ tử, không thể tu tập hạo khí chính thiên quyết. Hiện tại, nữ hoàng làm cho Vân Dực giáo Tịch Nguyệt công chúa công pháp, nhưng Vân Dực cũng không biết hạo khí chính thiên quyết, như muốn dạy cho Tịch Nguyệt, phải tự mình trước học được. Chính là nữ hoàng cũng không có nói làm cho hắn học tập hạo khí chính thiên quyết, tuy nhiên làm cho Tịch Nguyệt đem công pháp giao cho Vân Dực, thế nhưng không có làm cho hắn học tập. Bởi như vậy, nữ hoàng không có vi phạm tổ huấn, chỉ là qua tay đem dạy đặt cho Vân Dực. Mà Vân Dực cũng không phải là trong hoàng tộc người, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được công pháp. Như vậy định đứng lên, tất cả mọi người không có vi phạm Triệu gia tổ huấn, theo như lời có chút đầu cơ trục lợi, nhưng là đủ tình huống như thế, cũng chỉ có thể như thế. Mấy ngày nay chờ đợi tinh tế đoàn tàu trong lúc, Vân Dực liền đem cả quyển sách lưng ghi tạc trong đầu, sau đó cẩn thận dè dặt đem sách cổ cất kỹ. Trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, chờ cuộc sống vừa vững định, liền lập tức học tập, tranh thủ sớm ngày đả thông Tịch Nguyệt công chúa huyền đạo, làm cho nàng có thể tu luyện bộ công pháp kia. Nói lên nữ hoàng, Vân Dực không khỏi nghĩ đến một cái chuyện kỳ quái. Rời đi căn cứ đã suốt 10 ngày, coi như là hắn ngẫu nhiên nhớ tới nữ hoàng cùng Triệu Huyền Hãn cùng với những chiến hữu kia, đều có chút thương cảm. Nhưng là Tịch Nguyệt cái tiểu nha đầu này tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không nhớ tới cái gì, cũng không có khóc nháo muốn mẹ của mình. Tuy nhiên Vân Dực rất muốn nói cho tiểu cô nương nàng chuyện của mẫu thân, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại thôi, cố gắng đúng Tịch Nguyệt công chúa tạm thời không nghĩ, hắn cũng không muốn tại này nhỏ hẹp trong không gian cho mình tìm chút ít không được tự nhiên. Giọt giọt tích. Tích 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 tích. Meo meo ô, Vân Dực, thật là khó nghe thanh âm. Chói hai âm thanh bén nhọn, xen lẫn Tịch Nguyệt công chúa trẻ thơ dễ nghe kêu la thanh âm, làm cho lâm vào trầm tư Vân Dực mạnh mẽ bừng tỉnh. Đến đây, Vân Dực kích động quát to một tiếng. Trong nội tâm kinh hỉ và phần, trái tim kịch liệt lúc đích. Đã đói bụng 3 ngày hắn lập tức trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, tắt đi còi báo động sau, hết sức chăm chú nhìn qua trên màn hình chiến thuyền dần dần lái tới cự đại phi thuyền. 11111. Tinh tế đoàn tàu, dùng cho tại tinh tế gian chuyển vận hành khách cùng bộ phận vật tư siêu đại hình phi thuyền vũ trụ. Loại này phi thuyền đầu phi thường nhỏ, đại khái tương đương với một tiết xương thể 1/20, lớn nhất tác dụng chính là khống chế cùng liên lạc. Phi thuyền phần đuôi cũng không nhỏ, so với một tiết xương thể muốn đại chỗ gấp 2-3 lần, lắp đặt một cụ uy lực cường hãn 3 liên giả trang động cơ. Ngoại trừ đầu cùng phần đuôi, chính là chính giữa xương thể bộ phận. Loại này có thể thoải mái tháo dỡ xương thể phi thường giản tiện, hành khách hoặc vật tư ít về sau, liền dỡ xuống dư thừa xương thể, có thể đề cao tốc độ cùng giảm bớt nhiên liệu. Mà hành khách hoặc vật tư quá nhiều về sau, liền nhiều hơn xương thể, dùng kiếm chắc càng lớn lợi nhuận. Nhưng là, vô luận Vân Dực đã từng tại trên internet gặp qua bất luận cái gì một con thuyền tinh tế đoàn tàu, đều không có hôm nay nhìn thấy cái này chiến thuyền trường. Trên lý luận nói, có 20 tiết xương thể tinh tế đoàn tàu nhất kinh tế thực dụng, cũng là thường xuyên có thể chứng kiến. Nhưng Vân Dực trước mặt cái này một con thuyền, khoảng chừng hơn 50 tiết xương thể. Cũ kỹ động cơ tựa hồ nan kham gánh nặng, vô lực thôi động phi thuyền đi tới. Mà cả phi thuyền tốc độ đã giảm xuống đến một cái làm cho người phẫn nộ tốc độ. Chắc không được tới chậm như vậy, nguyên lai chết mất nhiều như vậy xương thể, khi nào thì tình tiệm vận sinh ý tốt như vậy. Vân Dực lầm bầm lầu bầu nói, khoe miệng lộ ra mỉm cười, vuốt Tịch Nguyệt công chúa tóc dài nói, tốt lắm Tịch Nguyệt, chuẩn bị ăn cơm a. B2582 số xương thể chính ở vào cái này chiến thuyền tinh tế đoàn tàu phía sau, cách tam tiết xương thể chính là phi thuyền động cơ, ở lại đều là mua tối giá rẻ hạ đẳng vé tàu hành khách. Khách quan tại mới nhất dùng FV đánh số xương thể B2582 số loại này đã sắp báo hỏng cũ kỹ loại, cũng sẽ chỉ ở loại này chuyên chở đại lượng người nghèo về sau mới có thể sử dụng. Bất quá, làm như tinh tế đoàn tàu một tiết xương thể, cho dù là dài nhất cũ A hình, cũng sẽ ở dương bên ngoài cơ thể bên cạnh lắp đặt một ít chạy trốn thương. Đây là theo Ngân Hà Đế quốc thời kỳ liền lưu lại truyền thống, thẳng cho tới hôm nay, cũng không có một nhà vận chuyển công ty dám bất an giả trang chạy trốn thương. Nếu như bởi vì không có chạy trốn thương mà làm cho hành khách rất nhiều tử vong, nhà này vận chuyển công ty cũng đi đến cuối cùng. Coi như là giả vờ giả vịt, cũng sẽ lắp đặt cũng đủ ngàn người rời đi chạy trốn thương. Lúc này, ở cạnh gần xương thể liên tiếp chỗ vị trí, một bàn hỏa hồng sắc ki giáp đang gắt gao dán tại B2582 số xương trên hạ thể, lặng lẽ dùng một thanh thô to mà rộng lớn hợp kim trường đao đang lẩn trốn sinh thương thượng cắt. Rất nhanh, chỉ dùng giá rẻ kim trúc chế thành sắc ngoài liền bị chọc ra một cái không nhỏ lỗ thủng. Loại này chạy trốn thương một con thuyền có thể cung mấy trăm người chạy trốn, tiến vào một bản ki giáp tự nhiên không có vấn đề. Lặng yên lẻn vào chạy trốn thương sau, Vân Dực lập tức khống chế được ki giáp, phóng xuất ra động ở trên vách tường dính bổ tề, loại này màu xanh biếc tiểu cầu tại phóng thích sau sẽ nhanh chóng thành lớn, hơn nữa cực kỳ dính tính, có thể lại trong thời gian rất ngắn tạm thời tính ngăn chặn thân hạm tổn hại vị trí, phòng ngừa dưỡng khí tiết lộ cùng bởi vì khí thể lưu động mà tạo thành tổn thất. Lỗ thùng bị nhanh chóng ngăn chặn, ki giáp thò ra trường đao, đang lẩn trốn sinh thương cùng xương thể liên tiếp chỗ nhẹ nhàng một đâm, lập tức tiểu ra hiện một cái có thể cung một người ra vào lỗ nhỏ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đến tận đây có thể nói là triệt để an toàn. Vân Dực theo trong động hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài là một cái cũng không tính rộng lớn chạy trốn đường đi, thông qua trước Tiếu Hà chuyển cho tư liệu của mình, đường đi mặt khác một mặt hẳn là một cái có thể đi thông trong khoang thuyền bộ môn, bởi vì là chạy trốn sử dụng, cũng không biết khóa thật chặt bí mật, Vân Dực có thể thoải mái đi qua. Vuốt ve màu đỏ ki giáp, Vân Dực trong mắt tràn đầy không ớn. Cái này đài ki giáp là hắn ở đằng kia khỏa thần bí trên tinh cầu dùng ki giáp linh kiện tự mình lắp ráp, hơn nữa phân phối xem chi vi chiến hữu kim trúc trường đao. Tại trong căn cứ, hắn lái xe cái này đài ki giáp, tiêu diệt vô số địch nhân. Mà bây giờ, cái này đài thân mật chiến hữu cũng đem cách hắn mà đi. Thật có lỗi. Thiên ngôn và ngữ, Vân Dực cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng hộp ra hai chữ. Thiết trí tốt số làm sao, Vân Dực lương Triệu Huyền Hãn giao cho hắn những vật kia, trong ngực ôm bình lớn quái thú hóc, nắm vẻ mặt vui mừng Tịch Nguyệt công chúa, hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng đi đến. 2 giờ về sau B2582 số xương thể tới gần dương thể liên tiếp chỗ một con thuyền chạy trốn trong khoang thuyền đột nhiên đã xảy ra nổ mạnh. Xương thể nhân viên quản lý nhanh chóng đem tình huống báo cáo nhanh cho tinh tế đoàn tàu thuyền trưởng, vì không cho phát sinh nổ mạnh chạy trốn thương ảnh hưởng đến xương thể. Tại thuyền trưởng ra mệnh lệnh, chặt đứt cùng cái này chiến thuyền chạy trốn thương liên lạc, cũng đem bắn ra đến mênh mông tinh vũ. Chương 3, tinh tế đoàn tàu thượng. Chương thứ 3 tinh tế đoàn tàu thượng. Meo meo ô. Vân Dực, nói đó có ăn gì đó. Lương hành lý đứng ở tinh tế đoàn tàu hành lang chung, Vân Dực trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Bên người Tịch Nguyệt công chúa trở hai mắt thật to hiếu kỳ mọi nơi nhìn qua, thỉnh thoảng nhắc nhở lấy Vân Dực sẽ đối bụng của nàng phụ trách. Được rồi, ta lập tức mang ngươi đi ăn cơm, muốn ngoan ngoãn a. Vô Tịch Nguyệt công chúa đầu, Vân Dực vẻ mặt buồn khổ. Tuy nói đã 17 tuổi, cũng trải qua không ít chuyện tình, nhưng loại này kinh nghiệm xã hội khiếm khuyết, làm cho hắn tại đây chiến thuyền tinh tế đoàn tàu chung không biết làm sao. May mắn, hắn đã từng đọc qua không ít thư, trong đó có như là như thế nào thích ứng một cái mới hoàn cảnh cùng người xa lạ trao đổi khó khăn các loại xã giao loại tri thức. Vuốt vòng cổ, thoáng làm cho mình có chút ngất đi ý nghĩ tỉnh táo lại, hồi tưởng đến trước kia học trôi qua những vật kia. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân đột nhiên theo hành lang quẹo vào chỗ truyền đến. Vân Dực lập tức mang theo Tịch Nguyệt công chúa lui trở về chạy trốn đường đi, nhẹ nhàng đóng lại cửa. Theo khe cửa hướng ra phía ngoài quan sát, một cái quần áo hơi có vẻ cổ xưa, mặt mang đau khổ trung niên nhân cầm hai bao thực vật đã đi tới, tại cách chạy trốn đường đi không xa cửa một căn phòng dừng bước, tiện tay gõ môn. "Ba ba, ngươi đã về rồi, mua được căn sao?" Cửa mở, một đứa 8 tuổi tiểu nam hài hưng phấn lao tới, cao hứng hỏi. Trung niên nhân đem trong tay một bao thực vật đưa cho hắn, ôn nhu nói, "Cho, cầm lấy đi cùng muội muội ăn đi." Nam hài cao hứng ôm thực vật vào gian phòng. Lúc này, một người trung niên con gái đi ra, hơn nữa nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Như thế nào mới một chút như vậy thực vật?" Con gái nhẹ giọng hỏi. Trung niên nhân đem bao mở ra, xuất ra một cái bánh khô đưa cho nàng, mới nói, lại trúng giá, hôm trước 2 đồng tiền có thể mua được một cái bánh khô, hiện tại muốn 5 khối mới đủ. Ta sợ mấy ngày nữa còn có thể trượt giá, là hơn mua một ít. Con gái kinh ngạc nói, rõ ràng bán mắc như vậy, ở quê hương về sau một cái bánh khô nhiều nhất 5 chia tiền. Trung niên nhân thở dài, ai nói không phải, tên gia hỏa này quả thực chính là quỷ hút máu. Ai, cứ theo đà này, chỉ sợ chờ đến Thái Nhi Tây, chúng ta tiểu người không có đồng nào. Hai người lại nói thầm một hồi, lúc này mới trở lại gian phòng. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Vân Dực chiếm được rất nhiều vật hữu dụng, cũng phát hiện trên người mình tồn tại vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là, hắn bây giờ còn ăn mặc căn cứ thì triệu tống đế quốc quân trang. Có lẽ là mọi người cũng không có chú ý đến, thậm chí liền Vân Dực chính mình đều quên, cũng không có mang theo tắm rửa quần áo. Mà Tịch Nguyệt công chúa thì là một bộ màu lam nhạt váy dài, mặc dù hiển đẹp đẽ quý giá, nhưng coi như bình thường, chỉ có điều vài ngày đều là ăn mặc quần áo ngủ, cho dù chất lượng không sai, trên mặt cũng có một ít nếp nhăn. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu dùng tiền mua sắm lời của, khó bảo toàn không bạo dò thân phận của mình. Trộm lời của, giống như từng gian phòng đều có người. Xem ra chỉ có đả kiếp cái này một cái lựa chọn. Hơi suy nghĩ một chút, Vân Dực liền có chủ ý. Tịch Nguyệt, ngươi trước ngoan ngoãn trong này ngốc, không cho phép chạy loạn. Tịch Nguyệt có hiểu biết nhẹ gật đầu. Điểm ấy Vân Dực ngược lại không lo lắng, vài ngày ở chung làm cho hắn đúng Tịch Nguyệt công chúa phi thường minh bạch, nếu để cho tiểu cô nương này làm chuyện gì, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn đi làm, coi như mình không muốn, cũng chỉ là phát ra vài tiếng phàn nàn, lại cũng không biết vi phạm Vân Dực mệnh lệnh. Nhìn xem Vân Dực gión ra gión rén đi ra ngoài, Tịch Nguyệt công chúa có một chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn qua Vân Dực rời đi. Một người đứng ở trống vắng chạy trốn trong thông đạo, trong lòng của nàng rất sợ hãi, dần dần ngồi xổm người xuống, đem chính mình cả người đều co lại cùng một chỗ, tựa ở lạnh như băng trên vách tường. Vân Dực cũng không có làm cho nàng đợi lâu, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Vân Dực mặc một bộ bình thường áo khoác nam đi trở về. Cổ xưa áo khoác mặc ở Vân Dực trên người, làm cho hắn có vẻ có chút thành thục. Tuy nói mấy ngày nay tao ngộ gặp làm cho hắn hơi có vẻ tiểu thụy, bất quá chỉnh thể xem ra còn là một thiếu niên anh tuấn, hơn nữa dị tinh một mình một người cuộc sống, cùng với Triệu Huyền Hãn tận lực bồi dưỡng dạy bảo, nữ hoàng cùng Tắc Long ảnh hưởng, càng làm cho hắn có vẻ khí chất bất phàm. Vuốt trên người dính vết bẩn mà lại hơi có vẻ rộng thùng thình áo da kịp, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhớ tới vừa rồi chuyện đã xảy ra, Vân Dực không khỏi trong lòng đúng cái kia bởi vì không đủ tiền mua không được thực vật mà ở cửa gian phòng bồi hồi nam nhân cảm thấy thật có lỗi, tại đánh mất xỉu hơn nữa lột đối phương áo khoác sau, Vân Dực ở bên cạnh lấy khoản trên phi cơ thuận tiện lấy mấy trăm khối, tùy tiện rút ra tấm vé tiền lẻ, đại khái hơn 10 khối tiền nhét tại trên người của đối phương, tin tưởng hắn sau khi tỉnh lại sẽ không quá mức trách tự trách mình a. 40. Phải biết rằng, hơn 10 đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ. Hiện nay vũ trụ các quốc gia cũng không có một người nào, không có một cái nào quốc gia phát hành tiền. Tất cả mọi người sử dụng đều là ngàn năm trước Ngân Hà Đế quốc phát hành tiền. Tại Ngân Hà Đế quốc phân liệt về sau, Đế quốc ngân hàng liền thay tên vì Vũ trụ ngân hàng, như cũ khống chế được toàn bộ vũ trụ tiền phát hành, mà vũ trụ ngân hàng thì do hiện nay lớn nhất 4 quốc gia liên hợp khống chế. Bất quá như vậy cũng tốt, cho dù nhiều hơn nữa quốc gia tồn tại, cũng sẽ không tạo thành tiền hỗn loạn. Loại này tên là Đế quốc Mỹ kim tiền, tuy nhiên một mực sử dụng chính là tiền giấy cùng điện tử tiền, nhưng sức mua hay là rất cường đại. Một người bình thường 5 miệng nhà gia đình, một tháng thực vật tiêu phí đại khái tại 30 đến 50 khối gì đó. Đương nhiên, đây chỉ là Phong Châu tinh vực vài cái xa xôi quốc gia giá hàng, tại phát đạt khu thì muốn cao một chút. Mà trên cơ bản làm toàn bộ vũ trụ thống nhất giá bán chiến hạm, một con thuyền sở đường đế quốc tiêu thụ bên ngoài hình, xuất xưởng giá đại khái tại 1 triệu gì đó, trong chuyện này còn có thuế quan cùng chuyển vận nguyên nhân, cách sở đường đế quốc càng xa, tự nhiên giá cả càng cao. Tại căn cứ về sau, Vân Dực mỗi tháng tiền lương đúng hơn 200 nguyên. Chỉ bất quá hắn căn bản không có thời gian dùng tiền, cũng không có chỗ tiêu phí, trong khoảng thời gian này tới cũng tích góp từng tí một không ít. Tại đây chiến thuyền tinh tế đoàn tàu thượng, hắn cũng có thể xem như so với có tiền một loại kia người. Làm xong quần áo về sau, còn lại tiểu tương đối khá làm. Cách rời đi Adelas còn có hơn 10 ngày lộ trình, nếu như một mực sống ở chỗ này khẳng định không được. Bất quá Vân Dực rất dễ dàng liền nghĩ đến biện pháp, đây là Triệu Huyền Hãn đã từng dạy cho hắn. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Hồi tưởng lại Triệu Huyền Hãn đã từng trịnh trọng nói cho hắn biết những lời này về sau, trong lòng của hắn còn có chút không được tự nhiên, nghĩ nếu trong túi quần không có tiền, còn giải quyết như thế nào vấn đề. Nhưng là tình huống hiện tại, hắn trong túi quần còn có chút tiền. Hy vọng Triệu Huyền Hãn kinh nghiệm khả năng giúp đỡ hắn giải quyết vấn đề a. Quăng lên bao vây, đem chứa hốc cái chai dùng quân phục bao vây lại. Lập tức, hắn tiểu biến thành một cái kéo ra mang miệng đi xa du khách, cho dù là ai đầu tiên mắt xem ra, cũng sẽ không hoài nghi. Một chút nhớ lại xương thể kết cấu nhu đồ, Vân Dực liền dẫn Tịch Nguyệt công chúa tìm được rồi B2582 số xương thể nhân viên quản lý nhà ở gian phòng. Chương 4, tinh tế đoàn tàu hạ. Chương thứ 4 tinh tế đoàn tàu hạ. Một chút nhớ lại xương thể kết cấu nhu đồ, Vân Dực liền dẫn Tịch Nguyệt công chúa tìm được rồi B2582 số xương thể nhân viên quản lý nhà ở gian phòng. Ta bể bộn nhiều việc, nếu là không có chuyện trọng yếu, có tin ta hay không đem ngươi theo trên phi thuyền văng ra. Vừa gõ mở cửa, còn không có chứng kiến trong là ai, bực bội mà thanh âm vang dội trước văng lên. Thật có lỗi. Vân Dực đẩy cửa ra đi vào. Gian phòng cũng không lớn, bên trong là cái gì Vân Dực cũng không rõ ràng lắm, mà gian ngoài đúng một gian không đến 20 bình phương loại nhỏ văn phòng. Một người cao lớn tráng kiện nam nhân ngồi ở trước bàn làm việc xem xét quán não, chứng kiến hắn tiến đến, mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Cái nhìn này làm cho nhân viên quản lý sửng sốt một chút. Có lẽ là Vân Dực khí chất, hay hoặc giả là Tịch Nguyệt công chúa ngọt ngào đáng yêu, bất luận như thế nào, mới nhìn qua cái này có chút thô lỗ nhân viên quản lý hay là thu hồi ngày thường sắc mặt, nhìn như bình tĩnh hỏi, các ngươi có chuyện gì? Lần này người trên thuyền thật sự là nhiều lắm, ta đây bên cạnh đều nhanh bận không đã tới. Vân Dực trên mặt lộ ra ánh mặt trời nụ cười sáng lạ, đây là hắn tại Quang Nao đến trường đến, lần này cũng là lần đầu tiên lấy ra dùng. Hai tay ở trước ngực khoa tay múa chân, như vậy thì càng khả năng hấp dẫn đối phương chú ý. Vạn phần thật có lỗi quấy rầy công tác của ngươi. Vân Dực câu nói đầu tiên thì làm cho cái này thô lỗ nam nhân sinh lòng hảo cảm, hắn nói tiếp, là như vậy, ta cùng muội muội của ta nhà ở gian phòng có mấy người chúng ta không thích, có thể hay không nhờ ngươi giúp chúng ta hoán một kiện gian phòng. Cái này, nhân viên quản lý nhướng mày, tuy nhiên hiện tại trong khoang thuyền vẫn còn phòng trống, nhưng là nhận đến rồi tại Eadlas còn muốn trải qua mấy cái tinh cầu, mà ngoại trừ bộ phận dự lưu bên ngoài gian phòng, đại bộ phận cũng đã dự bán ra khỏi bốn. Mà dự lưu gian phòng thì là hắn dùng đến chuẩn bị giá cao tặng cho một ít kẻ có tiền. Tại nhân viên quản lý trong mắt, cái này nam tử trẻ tuổi xem ra có chút không tầm thường, hơn nữa cái kia trang phục xuất chúng tiểu cô nương rõ ràng không phải người bình thường, loại người này tự nhiên không thích chen chúc gian phòng, chỉ là đem dự lưu gian phòng phân một gian cho bọn hắn, làm như vậy đến cùng tắc không tính ra. Chứng kiến nhân viên quản lý khó xử bộ dáng, Vân Dực lập tức tiến lên, Lương Tịch Nguyệt công chúa lấy ra 200 đồng tiền đưa tới. Hắn không muốn làm cho tiểu cô nương biết rõ, sợ như vậy hội ô nhiễm tiểu cô nương thuần khiết thế giới. Nhân viên quản lý đồng tử mạnh phóng đại, nhanh chóng sau khi nhận lấy nhanh chóng nhét vào túi tiền, cười toe toét miệng cười nói, không có vấn đề, chống không gian phòng còn có rất nhiều, ngươi bả vẽ tàu lấy ra, ta cho ngươi sửa chữa xuống. Một gian một mình gian phòng nhé. Không có vấn đề, cam đoan ngươi đến đứng trước đều không sẽ có người tới quấy rầy ngươi. Ngoài miệng mặc dù nói, nhưng trong lòng của hắn lại khiếp sợ vô cùng. Phải biết rằng, lần này lên thuyền phần lớn đều là tương đương với dân chạy nạn bình thường lữ khách, căn bản không có cái gì nước luộc. Mà trước mặt người trẻ tuổi này, ra tay chính là 200 khối. Phải biết rằng, theo Eadlas đến Thái Nhi Tây vé tàu, cũng sẽ không vượt qua 100 nguyên. Vé tàu. Vân Dực trong nội tâm lộ bộp hạ xuống, nhưng trên mặt vẫn không có biến hóa, trong mắt có chút vừa chuyển, nhân tiện nói, đây cũng là ta muốn nói với ngươi chuyện thứ hai. Ngươi xem, muội muội của ta tuổi còn nhỏ, lại như vậy ham chơi, không nghĩ qua là sẽ đem vé tàu không biết nhưng đi nơi nào. Nhân viên quản lý dần dần yên lòng, giờ mới hiểu được đối phương cho hắn 200 nguyên, nguyên lai còn có mua vé bổ sung tiền a. Phải biết rằng, từng lữ khách rời đi tinh tế đoàn tàu về sau, đều lần nữa kiểm phiếu. Nếu như phát hiện ai đã không có vé tàu, sẽ làm cho hắn bổ sung theo phi thuyền lúc đầu đứng đến bây giờ toàn bộ phiếu, đây chính là một số tiền lớn. Nhân viên quản lý nhẹ gật đầu, cười nói, không có vấn đề, việc rất nhỏ. Ngươi hơi chờ một chút thì tốt rồi. Đúng rồi, mục đích của ngươi đúng. Vân Dực đã sớm xem qua lần này tinh tế đoàn tàu lộ tuyến. Theo lệ ký mã liên bang tới gần tây nam biên cảnh Nam Eat buộc tinh xuất phát, trải qua Hilfos Đế quốc, Eat the Last hợp Trung Quốc, Thái Nhị Tây nước Cộng hòa, Luodi lì dạ lãnh thổ tự trị, mẹ ẻn lạn nước Cộng hòa sau, xuyên qua nửa cái lệ ký mã liên bang, cuối cùng trở lại Nam Eat buộc tinh. Bình thường đi thời gian vì 2 tháng, mà chiến thuyền thuyền lữ khách, đại bộ phận đều là đi trước Thái Nhị Tây, một phần nhỏ sẽ đến Luodi lì dạ hoặc là mẹ ẻn lạn. Đương nhiên, cũng có số rất ít hành khách hội đi trước lệ ký mã liên bang. Bất quá người như vậy cũng có ít, cùng với cưỡi cái này chiến thuyền tinh tế đoàn tàu. Chẳng có sự khác biệt đường hàng không một ít chiến thuyền, dùng là thời gian còn có thể ngắn một chút. Cho nên, vì không làm cho người khác hoài nghi, Vân Dực đem mục đích tuyển tại mới từ mẹ ẻn lạn tiến vào lệ kỳ mạ viên thứ nhất tinh cầu bờ dịch tinh. Bờ dịch tinh sao? Trong lúc này buôn bán có thể là phi thường phồn linh, có thể mua được không ít thứ tốt. Nói, hắn liên thông quang não, nhanh chóng theo gần nhất trạm điểm bổ một cái đi thông bờ dịch tinh trưởng thành phiếu cùng một cái nhi đồng phiếu. Như vậy, hắn có thể bắt được 200 khối trung đại bộ phận, hơn nữa cũng sẽ không có người tra xảy ra vấn đề gì. Đem vé tàu cắm vào tay trái cổ tay thức quang não, đạt được thông hành tư cách sau, Vân Dực khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Rời đi nhân viên quản lý gian phòng sau, Vân Dực không khỏi tự đủ, Triệu Vương gia kinh nghiệm thật đúng là dùng tốt nột. Có thông hành tư cách, cái này B2582 số xương thể có thể mặc hắn văng lai. Mang theo Tịch Nguyệt công chúa, Vân Dực nhanh chóng tìm được thuộc về hắn gian phòng kia, đem bao lớn bao nhỏ gì đó để vào dưới giường trong tủ chén. Gian phòng cùng ngăn tủ tương đối mà nói tương đối an toàn, trên mặt đều phải dùng vé tàu kích hoạt trôi qua quang não mới có thể thuận lợi mở ra mật mã khóa. Rốt cục toàn bộ làm xong, cho tới giờ khắc này, Vân Dực thở phào một cái. Meo meo ô. Vân Dực lừa đảo. Tịch Nguyệt thật đói a. Tịch Nguyệt công chúa vẻ mặt không cam lòng, tựa hồ đối với Vân Dực theo như lời lập tức mang nàng đi ăn cơm thuyết pháp cảm thấy hoài nghi. Nghe được Tịch Nguyệt phàn nàn, Vân Dực lập tức cảm giác được trong bụng từng đợt run rẩy thống khổ. Phải biết rằng, hắn đã suốt 3 ngày đều không có ăn bất kỳ vật gì. Bắt được vé tàu, Vân Dực tự nhiên một thân thoải mái, chơi tâm nổi lên, duỗi ra hai tay tại Tịch Nguyệt công chúa cũ rổ xạ hòa mềm mại tóc dài thượng lung tung một lu, ha ha cười nói, đi lâu, ăn cái gì lâu. Meo meo ô. Tịch Nguyệt công chúa dùng trắng đoán bàn tay nhỏ bé bụng lấy bị tập kích đầu, quệt mồm kêu một tiếng, chứng kiến Vân Dực đi ra ngoài, lập tức nắm tay áo của hắn, sợ Vân Dực hội đem nàng vứt xuống dưới. Tinh tế đoàn tàu thông thả trong tinh không hoạt động, trải qua vài cái thuộc về Eadlas hợp Trung Quốc tinh cầu về sau, lại phun lên vô số lữ khách. Một tháng sau, phi thuyền đạt tới Thái Nhị Tây nước Cộng hòa, hơn phân nửa lữ khách rời đi tinh tế đoàn tàu. Tại dỡ xuống đại lượng nhàn rỗi xương thể sau, tinh tế đoàn tàu tốc độ liền nói ra đi lên. Lại qua nửa tháng, tinh tế đoàn tàu rốt cục xuyên qua mẹ ẩy ẩy lạn, đặt tới lệ kỳ mạ liên bang bờ dịch tinh. Vốn là kế hoạch đúng, hai người trước tiên ở bờ dịch tinh ở thượng một thời gian ngắn, chờ đợi Hưu Phật Đế quốc vị công chúa kia phái người cùng bọn họ liên lạc. Nhưng là rời đi tinh tế đoàn tàu một vòng sau, Vân Dực hay thu đến một cái làm cho hắn không thể không thay đổi hành trình tin tức. Chương 5, tại bờ dịch thượng. Chương thứ 5 tại bờ dịch thượng. Bờ dịch tinh, lệ ký mạ liên bang phía đông nam hướng cùng mấy cái quốc gia mậu dịch trọng yếu bến cảng, buôn bán phi thường phồn hoa. Đến loại địa phương này, tại căn cứ sinh sống gần 10 năm Vân Dực tự nhiên tốt hơn tốt chơi thêm mấy ngày, mua sắm một ít cuộc sống thượng độ dùng. Tại tinh tế đoàn tàu thượng sinh sống hơn một tháng, hắn và Tịch Nguyệt công chúa hai người trên người đều chỉ có một bộ quần áo, tuy nói trong phòng có tự động tẩy trừ thiết bị, nhưng vẫn là cảm giác không thế nào thoải mái. Đặc biệt vật theo đường trên thân người đoạt tới áo giả kín, muốn không phải là không có cái khác quần áo thay đổi, thay thế, chỉ sợ Vân Dực đã sớm ném đi tiêu hủy. Liên tục hai ngày trắng trợn mua sắm, coi như là đạt tới võ đạo bát cấp trung đoạn Vân Dực cũng có chút ăn không tiêu, không nhớ rõ là ai đã từng đã nói với hắn, cùng nữ nhân đi dạo phố đúng một kiện cực độ thống khổ chuyện tình. Tại mang theo Tịch Nguyệt công chúa đi dạo phố lúc, hắn mới cảm giác được những lời này uy lực. Tuy nói sinh ra hoàng tộc, Tịch Nguyệt công chúa từ nhỏ đến lớn đều không có rời đi qua căn cứ tọa tạm thời hoàng cung. Đây là nàng lần đầu tiên bước trên một cái tinh cầu mặt ngoài, mọi chuyện đều tốt kỳ quá mức, thấy cái gì gì đó đều mơ tưởng, thấy cái gì thực vật thậm chí nghĩ ăn. Đối với Tịch Nguyệt công chúa, Vân Dực có một loại như mọi mọi loại cương triều. Đối với yêu cầu của nàng, Vân Dực không có bất kỳ phản đối, nàng nghĩ muốn cái gì tiểu mua cái gì, muốn ăn cái gì tiểu ăn cái gì. Nhưng làm hai tay của hắn mang theo 7-8 gói to, trên lưng còn đeo một cái hơn một thước cao lông xù con rối hùng, còn muốn theo sát tiểu cô nương đằng sau sợ nàng đi cột về sau, hắn đã vạn phần hối hận mang theo Tịch Nguyệt công chúa đi dạo phố quyết định. Ngày thứ 3 sáng sớm, nhìn xem như cũ hưng phấn vô cùng, tiếp tục ý định đi dạo phố Tịch Nguyệt công chúa, Vân Dực chỉ phải bày ra gia trưởng nghiêm túc gương mặt. "Meo, không thể đi sao?" Tịch Nguyệt biết rằng, túi đầu không ngừng lôi kéo góc áo tiểu cô nương tựa hồ rất thất vọng, nhưng cũng không có vi phạm Vân Dực quyết định, ngoan ngoãn trở lại gian phòng của mình, mở ra quang nao đi học tập Vân Dực cho nàng tìm tới tiểu học sách giáo khoa. Chứng kiến Tịch Nguyệt công chúa không tình nguyện chính là đi rơi, Vân Dực trong nội tâm có chút chột dạ, tổng cảm giác mình đúng tiểu cô nương như thế nghiêm túc quả thực chính là tội qua. Bất quá mình bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian đi cùng nàng chơi đùa, việc cần phải làm còn có rất nhiều. Mở ra quang nao, tiến vào trước khi đi đứng đầu nữ hoàng giao cho hắn dùng cho liên lạc Lưu Phật vị kia tiểu công chúa bí mật hộp thư, bất quá trong giống tuyết. Cho dù Vân Dực nghĩ muốn liên lạc với đối phương, cũng không biết nên như thế nào mới có thể liên lạc. Nữ hoàng nói qua, chậm nhất sẽ không vượt qua 2 tháng có thể tìm được vị công chúa kia tin tức, bây giờ cách 2 tháng còn có nửa tháng, vậy chờ một chút đi. Nhìn một hồi lệ kỷ mạ liên bang cùng quanh thân mấy cái quốc gia tin tức, chứng kiến Eadlas hợp chủng quốc nhân dân trốn chết sự kiện, Vân Dực chỉ có thể cảm thấy từng đợt lòng chua xót. Tại tinh tế đoàn tàu thượng, vì không bạo lộ thân phận, Vân Dực cùng Tịch Nguyệt du rú trong nhà, cũng không vài những người khác liên hệ. Tuy nhiên không biết trên thuyền vì cái gì nhiều người như vậy, hắn cũng không có đến hỏi. Cho tới bây giờ biết rằng tình huống về sau, nhớ tới tinh tế đoàn tàu thượng những kia lữ khách bi thảm bộ dáng, nhớ tới lúc gần đi nữ hoàng phân phó, hắn phi thường muốn vì những người kia làm cái gì, nhưng là có thể làm cái gì? Tiền hắn có, nhưng hắn dám trắng trợn đi giúp trợ những người kia dân sao? Không có có nhất định thế lực, chỉ sợ vừa mới có chỗ động tác, sẽ gặp bị người ăn sống nuốt tươi đi. Mang trầm trọng mà vô lực tâm tình đóng quăng não, đợi nội tâm bình phục một ít sau, xuất ra bản hạo khí chính tiên quyết bắt đầu lật xem. Nhìn hồi lâu, Vân Dực chán nản đem thư khép lại, dùng hắn bắt cấp võ đạo lẹ mèo. Tự nhiên có thể thoải mái khống chế chân khí trong cơ thể đi đả thông tu luyện hạo khí chính thiên quyết cần có mấy cái huyệt đạo, trên sách những kia hơi có vẻ tối nghĩa văn tự, hắn cũng có thể phân tích xem hiểu, những này, đối với hắn đến đều không có gì khó khăn. Nhưng vấn đề là, nếu như hắn lúc này mà bắt đầu tu tập hạo khí chính thiên quyết, đem trong cơ thể hắn vốn là dùng phá lãng quyết luyện được nội lực chuyển hóa thành hạo khí chính thiên quyết nội lực, công lực của hắn tối thiểu hội tạm thời giảm xuống 6 thành đến 8 phần, nói cách khác cùng một người bình thường không giống. Chuyển hóa qua đi, biến mất nội lực sẽ ở 1 năm nội địa tục khôi phục. Nhưng Vân Dực giờ phút này cũng không dám tu luyện, hắn hiện tại còn phải bảo vệ Tịch Nguyệt công chúa, hai người còn chưa tới đạt tuyệt đối địa phương an toàn, hắn không dám mạo hiểm. Cẩn thận cất kỹ sách cổ, Vân Dực đem ánh mắt rơi vào quang nao thượng, thở dài. Gánh nặng đường xa, nuôi dưỡng, báo thủ, diệt quốc, trợ dân. Vân Dực nhiệm vụ cùng mục tiêu, mỗi một cái xem ra đều là vô cùng xa xôi, đường xa sao mà gian khổ. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, Vân Dực biết rõ, chỉ cần mình không ngừng đi cố gắng, luôn luôn sẽ tới đạt ngày nào đó. Trước theo học tập bắt đầu đi. Mở ra quang nao, tại trên internet bắt đầu sưu tập mà hắn cần tư liệu. Sau đó, mở ra một quyển vừa đao loạn nữ tử dục thành bí quyết hào hứng bừng bừng nhìn lại. Đem những này học tập xong, trải qua của ta cuộc thi hợp cách về sau, ta tiểu mang ngươi đi dạo phố. Vân Dực đưa hắn sửa sang lại một ít học sinh tiểu học học tập tư liệu chia Tịch Nguyệt công chúa con não, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, lợi dụng hài tử hiếu kỳ tâm, bồi dưỡng học tập hứng thú. Đây là Vân Dực mới từ trên sách học được gì đó, liền lập tức lấy ra nữa thực tế. Tịch Nguyệt công chúa lông mi thật dài run rẩy, tròn căng mắt to nhìn quang não thượng một đống lớn học tập tư liệu. Lại nhìn một chút Vân Dực bản mặt. Ân. Tiểu cô nương không có nhiều lời nói, chỉ là nặng nề nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ôm quăng nào trở lại gian phòng của mình. Hắc hắc. Vân Dực gian cười một tiếng, phải biết rằng những tài liệu này mặc dù là học sinh tiểu học, nếu là đặt ở chính mình trí lực không được đến thay đổi trước, chỉ sợ được 2-3 tháng khắc khổ học tập mới có thể toàn bộ nắm giữ. Xem ra chính mình tựa hồ có thể thoải mái mấy tháng. Ảo tưởng đúng hạnh phúc, nhưng ảo tưởng luôn dễ dàng tan vỡ. Không đến một cái lễ bái thời gian, tiểu cô nương liền ôm quăng não cao hứng bừng bừng đi tới bên cạnh của hắn. Meo meo, Vân Dực, ta học xong a. Vân Dực nghi hoặc nhìn một chút Tịch Nguyệt công chúa, trong nội tâm ám khổ, chính mình vốn là nghĩ bồi dưỡng học tập của nàng hứng thú, lại tuyệt đối thật không ngờ rõ ràng làm cho đứa bé này học xong lừa gạt cùng suy nghĩ. Xem ra tốt hơn hảo giáo huấn khẽ xoay, tuyệt đối không thể để cho thuần khiết như thế hài tử tại trong tay của mình đi về hướng rơi xuống. Bất quá theo đạo hơn trước, nhất định phải làm cho nàng nhận thức đến sai lầm của mình. Tính hạ tâm lai, Vân Dực trên mặt lạnh lùng, một bên tiếp nhận quăng não một bên lánh khóc nói, không sai à, như vậy ngắn ngủi thời gian tiểu toàn bộ nhớ kỹ. Tịch Nguyệt công chúa sững sờ nhìn xem Vân Dực, trong nội tâm rất không rõ, vì cái gì hắn hội mất hứng. Khái. Vân Dực háng giọng một cái, xù mặt nói, hiện tại bắt đầu vấn đề, thủy tại sao phải kết băng? Meo meo ô. Tịch Nguyệt công chúa phục hồi tinh thần lại, cẩn thận nghĩ a nghĩ. Chương 6, tại bờ diệt hạ. Chương thứ 6 tại bờ diệt hạ. Là không có là không có nhớ kỹ. Đạo này để đơn giản như vậy, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, vì cái gì bình thường thủy sẽ biến thành lạnh lạnh băng? Vân Dực mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn là chậm rãi dẫn dắt đến Tịch Nguyệt công chúa, hắn biết rõ loại chuyện này nhất thiết không thể cấp. Ân. Quyển sách kia thượng nói như thế nào tới, nhất thiết không thể kích thích đến hài tử nghịch phản tâm lý. Bởi vì nhiệt độ quá thấp, cho nên thủy tiểu biến thành băng. Ân, không sai không sai. Ngươi biết thủy tại bao nhiêu độ về sau sẽ biến thành băng? Meo meo ô, có phải là linh độ? Hoàn toàn chính xác. Hảo, hạ một vấn đề, lần này tìm chỗ khó. Meo meo ô, Vân Dực, không cho phép khi dễ người. Nào có khi dễ người, đều là ta phát cho tư liệu của ngươi. Ân, tiểu cái này một đề à, ngươi nói một chút tinh thể cùng phi tinh thể có cái gì khác nhau? Không có sao, tinh thể chia làm tinh thể đơn cùng đa tinh thể đơn có cố định điểm nóng chạy cùng tất cả hướng các phái, mà đa tinh thể tuy nhiên cũng có cố định điểm nóng chạy nhưng lại đúng tất cả hướng đồng tính. Phi tinh thể cùng tinh thể bất đồng chính là hắn không có cố định điểm nóng chạy, hơn nữa có rất nhiều tất cả hướng đồng tính. Meo meo ô, đúng hay không a? Gì? Rõ ràng trả lời. Lại đến một đạo đề, lần này tìm vượt qua khó. Một giờ sau, Vân Dực đầu đầy mồ hôi ở đài khéo léo đáng yêu quang nào thượng lật qua lật lại tìm, chờ mong có thể tìm ra một cái bà Tịch Nguyệt công chúa khó ở vấn đề. Mà tiểu cô nương ngồi ở trên mặt ghế tiểu thối bay xuống, tinh xảo ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Mạnh mẽ, Vân Dực đột nhiên tỉnh ngộ lại. Điều đó không có khả năng. Người trước kia là không phải học qua những vật này. Meo meo ô, không có a mụ mụ không có đã dạy Tịch Nguyệt. Vân Dực, ngươi để cho ta học những kia thiệt nhiều ta cũng không biết, cái gì là băng a? Băng? Vân Dực ngẩn ngơ, nhớ tới tiểu cô nương từ nhỏ tiểu tại căn cứ lớn lên, không phải có cơ hội đi nhận thức những vật kia. Hơn nữa cho dù nữ hoàng đã từng đã dạy Tịch Nguyệt, nhưng cũng không thể giáo như thế toàn diện. Phải biết rằng Vân Dực đao loạt những này, chính là kể cả cơ hồ tiểu học toàn bộ chương trình học cần thiết tư liệu a. Đáng thương Tịch Nguyệt công chúa, lớn như vậy, liền băng đều chưa từng gặp qua. Meo meo ô, Vân Dực, ta phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Tịch Nguyệt công chúa hai tay nâng cái cằm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ân, chuyện gì? Hình như là tiểu cô nương cơ hai chân, lệnh ra đầu nói, ta giống như biến thông minh. Vân Dực hơi sửng sở, đây là ý gì? Tịch Nguyệt công chúa tựa hồ có chút mê võng, nói tiếp, trước kia mẹ ta dạy ta gì đó về sau, ta cảm giác mình rất ngu ngốc, muốn rất lâu mới có thể nhớ kỹ gì đó. Hiện tại Vân Dực cho ta xem một hai khắp tiểu nhớ kỹ. Chẳng lẽ nói? Nghe được Tịch Nguyệt công chúa lời của, Vân Dực chấn động, trong đầu lập tức nghĩ tới một loại khả năng tính, một loại đã từng phát sinh ở trên người mình chuyện tình. Lập tức, hắn vươn tay vuốt ngực vòng cổ, Tịch Nguyệt công chúa theo như lời tình huống hắn hoàn toàn tin tưởng, nàng cái loại cảm giác này hoàn toàn cùng mình học tập về sau đồng dạng. Nhưng là, tại sao phải như vậy? Vốn là chúc tại tự mình một người bí mật, vì cái gì Tịch Nguyệt công chúa cũng sẽ có được năng lực như vậy? Tịch Nguyệt. Vân Dực bởi vì kích động, nói chuyện có chút nói lắp, ngươi, ngoại trừ cảm giác mình biến thông minh bên ngoài, có hay không hắn cảm giác của hắn? Thì như, chạy tốc độ, trên tay khí lực cái gì? Meo meo ô. Tịch Nguyệt nghi hoặc nhìn một chút Vân Dực, nói ra, hình như là có chút biến hóa, không quan hệ a mụ mụ nói qua, khí lực nếu thành lớn, đã nói lên là ta muốn lớn lên. Ta biết đến. Là thật, Tịch Nguyệt thật sự nhận lấy vòng cổ ảnh hưởng. Tựa hồ, theo mang theo Tịch Nguyệt rời đi căn cứ đến bây giờ, hai người cơ hồ một mực đều sống chung một chỗ. Nói như vậy, Tịch Nguyệt nếu như từ trước đến nay chính mình khoảng cách gần như vậy sống được, tương lai cũng sẽ thay đổi cũng giống như mình lợi hại. Vân Dực trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như vốn là con trúc tại tự mình một người quý giá tài sản, đột nhiên muốn phân cho người khác một nửa, loại không muốn cảm giác. Meo meo ô, Vân Dực, nên mang ta đi dạo phố a. Tịch Nguyệt công chúa từ trên ghế nhảy xuống, dắt lấy Vân Dực ống tay áo làm nũng nói, đi dạo phố. Trong thoáng chốc, Vân Dực lập tức bừng tỉnh. Tỉnh lại Vân Dực không khỏi tự giễu cười, Tịch Nguyệt công chúa có thể nói là hắn người thân cận nhất, cũng có thể nói là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất, làm cho Tịch Nguyệt công chúa tìm được một ít vượt qua thường nhân năng lực, lại có cái gì không thể. Vân Dực tự nhận không là một người hẹp hòi, huống chi đối với chính mình không có bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa Tịch Nguyệt càng lợi hại, làm chiếu cố nàng Vân Dực chẳng phải là càng thoải mái. Hơn nữa, tương lai một ngày nào đó, Tịch Nguyệt ly khai chính mình đi tìm kiếm mình hạnh phúc về sau, năng lực của nàng cũng đem chậm rãi trở thành nhạt. Tuy nhiên còn có thể vượt qua người bình thường, nhưng khi đó nàng cũng chỉ sẽ cho rằng đúng thiên phú của mình vượt qua người bình thường thôi. Nghĩ thông suốt, Vân Dực ha ha cười, vỗ Tịch Nguyệt cái đầu nhỏ nói, "Hảo, Tịch Nguyệt chính là thông minh, như vậy ngắn ngủi thời gian tựu bả những kiến thức này đều học xong. Để cho ta mang ngươi đi dạo phố không phải là không thể được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ không mang ngươi đi ra ngoài đùa." Meo meo ô. Tịch Nguyệt ôm đầu, mắt hứng nhìn qua Vân Dực. "Chuyện này ngươi phải đáp ứng ta, khỏe." Vân Dực chịu mến nhìn qua Tịch Nguyệt, nhẹ giọng nói. Tịch Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, "Vân Dực, ta biết rồi. Ngươi nói đi, ta nhất định đáp ứng ngươi. Ngươi nhất định đừng cho trừ ta ra bất luận kẻ nào, dù là hôn lại gần, đối với ngươi lại người tốt, biết rõ ngươi là gần nhất mới biến thông minh, khỏe." Nhìn xem Vân Dực vẻ mặt thận trọng, Tịch Nguyệt tuy nhiên có chút không rõ, nhưng vẫn là biết rõ Vân Dực là vì nàng hảo. Hơn nữa nữ hoàng dạy bảo, nàng liền rất sung sướng nói, "Được rồi, ta biết rằng. Nếu có người hỏi lời của ta, ta nói ta từ nhỏ chính là thông minh như vậy, đúng hay không?" Vân Dực lúc này mới yên lòng lại, ôm lấy Tịch Nguyệt công chúa vòng vo cái quyển, cười nói, "Đi, đi dạo phố đi. Ngươi không phải muốn biết cái gì là băng sao? Đơn giản a, An Kem Ly sẽ hiểu." Thẳng đến lúc chạm vào tối, đầy người mỏi mệt, Vân Dực mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó, lưng buồn ngủ Tịch Nguyệt công chúa về tới khách sạn. Đem Tịch Nguyệt công chúa phóng trên giường, đắp kín mền sau, sống đông nhúc nhích nhức mỏi cánh tay, Vân Dực mới cười khổ một tiếng, "Ta đây có tính không đúng tự làm tự chịu." Thói quen mở ra quăng não, tiến vào cái kia thần bí hộp thư. Lập tức, một phong không đọc gửi thư làm cho hắn đã khởi tinh thần, kích động điểm mở phong đến từ Hữu Phật Đế quốc gửi thư. "Vân Dực đại nhân, thật xin lỗi ta không thể hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Tháng sau số 10, đệ đệ của ta, hiện tại Hữu Phật Đế quốc trực hệ người thừa kế đem đi trước Ead Last hợp Trung Quốc, cùng Dạ Gọ Dở tổng thống cháu gái tuyên bố đính hôn. Đồng thời, Dạ Gọ Dở tổng thống đem tuyên bố thành lập Ead Last Đế quốc. Các vị độc giả thật to, vạn phần khẩn cầu mọi người có thể cho quang chương vé mời." Chương 7, đi trước sở đường. Chương thứ 7 đi trước sở đường. "Không có tiền a." Nhìn xem trống rông cá nhân tài khoản, Vân Dực bất đắc dĩ than khí. "Meo, Tịch Nguyệt muốn ăn kem ly, Tịch Nguyệt muốn ăn nướng mệt mỏi bảo, Tịch Nguyệt bắt làm trò hề quần áo, Tịch Nguyệt muốn." Tại bên cạnh của hắn, còn có một cái hoàn toàn không biết tiền là vật gì tiểu tử. Ngày hôm qua đi dạo phố trở về trên đường, Vân Dực tiểu từng âm thầm quyết định, từ nay về sau rốt cuộc không mang theo Tịch Nguyệt đi dạo phố. Nhưng là không nghĩ tới chỉ là ngày hôm sau, hắn nhất định phải mang theo Tịch Nguyệt đi lấy đính vé tàu. Không cách nào đi trước Hữu Phật Đế quốc, vậy nhất định hai người bọn họ không cách nào tìm được bất luận kẻ nào trợ giúp, từ nay về sau hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Suốt bán buổi tối, Vân Dực đều ở trên internet không ngừng tuần tra, nên đi trước quốc gia nào. Theo vị công chúa kia điện hạ phát cho thư của mình, Trung Vân Dực đã rất rõ ràng, vị kia chuẩn bị làm hoàng đế Dạ Gọ Dở tiên sinh vì duy trì chính mình thống trị, tất nhiên hội trắng trận cùng quanh thân mấy cái quốc gia kết giao. Mà theo thứ nhất thẳng sử dụng thuật bị công ty kỳ giáp cùng chiến hạm cũng có thể thấy được, Dạ Gọ Dở cùng cái này hùng bá Tây Nam Lệ Kỳ Mạ liên bang nhất định có quan hệ gì. Đứng ở Lệ Kỳ Mạ liên bang cũng không an toàn. Nếu tạm thời chính mình không có báo thù năng lực, vậy đi xa hơn chút nữa a. Trải qua ban buổi tối tuần tra, theo quốc gia chế độ, nhân dân cuộc sống hoàn cảnh, đầu tư hoàn cảnh vân vân nhiều phương diện tổng hợp lại lo lắng, cuối cùng sàng chọn ra ba cái mục tiêu. Nước Cộng hòa Lợi Lan có được 618 khỏa hành chính tinh cầu nhất lưu đại quốc, cùng Lệ Kỳ Mạ liên bang giáp giới, hai nước thường niên tiểu biên cảnh vấn đề tranh luận không ngớt. Tôn Ngô Vương nước có được 104 khỏa hành chính tinh cầu, dùng buôn bán cùng nông nghiệp nổi tiếng, ở vào Lợi Lan cùng Sở Đường chính giữa, thần phục với Sở Đường Đế quốc. Sở Đường Đế quốc có được 6000 nhiều khỏa hành chính tinh cầu, vì vũ trụ bốn nước lớn ra một trong, cùng mới America hợp Trung Quốc đều là hùng bá nam vũ trụ song hùng, lãnh thổ quốc gia rộng lớn, mênh mông khôn cùng. Cái này ba quốc gia đều là Vân Dực chọn kỹ lựa khéo ra tới, mà hắn chọn lựa quốc gia, chính yếu nhất một cái nhân tố chính là ổn định, tiếp theo chính là đầu tư hoàn cảnh, số lần nữa đến mới là cuộc sống, giáo dục vân vân, mà ba quốc gia, bất luận một ít điều đều phi thường phù hợp Vân Dực quan điểm, đều là phi thường thích hợp cuộc sống đầu tư đại quốc. Tuyển bán buổi tối sau cũng không còn xác định cuối cùng đi quốc gia nào, Vân Dực chỉ có thể đi ngủ trước. Bất quá tại sáng sớm hôm sau, Tịch Nguyệt công chúa tiểu chỉ vào bản đồ hành tinh thượng cái kia quái vật khổng lồ nói ra, "Cái này Sở Đường ta biết rõ, chiến hạm của chúng ta cùng kỳ giáp đều là theo bọn họ trong lúc này mua." Một câu khiến cho Vân Dực hạ quyết tâm. Sở Đường Đế quốc đích thật là cái không sai lựa chọn, đáng tiếc chính là quá xa. Tại mua tốc hành đế quốc thủ đô Trường An tinh vé tàu sau, Vân Dực đã có thể nói là người không có đồng nào. Xem ra, nếu muốn áo cơm không lo đến đạt Trường An, nhất định phải vận dụng bút tiền. Trở lại khách sạn, ủy thác khách sạn nhân viên phục vụ đem đồ đạc của bọn hắn cùng Tịch Nguyệt công chúa món đồ chơi đóng gói vận chuyển đến vũ trụ cảng. Chờ nhân viên phục vụ cầm bao lớn bao nhỏ đi từ nay về sau, hắn mới lặng lẽ mở ra quăng não, đem chi phiếu cắm vào quăng não, hơn nữa đem Tịch Nguyệt hô qua, so với vân tay, tròng đen, GNA chờ mật mã. Dương ra mật mã kiểm nghiệm thông qua sau, Vân Dực rốt cục thấy được tấm chi phiếu kia trong thẻ mức. Lập tức, hắn liền bị một chuỗi dài không sáng ngời con mắt đều không mở ra được. Trước kia, không có địa phương dùng tiền, cũng không còn thời gian dùng tiền. Vân Dực đúng tiền tài cũng không có quá nhiều khát vọng. Nhưng là mấy ngày qua, ăn, xuyên, ở, dùng, chơi, bất luận làm gì đều cần tiền, hắn tích góp từng tí một lên mấy ngàn khối tiền lương, tựa như nước chảy bình thường dầm a tiêu tán không còn. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được giá trị của đồng tiền. hồi tưởng lại chính mình gian khổ huấn luyện, xuất sinh nhập tử chiến đấu mới tích góp từng tí một tiền thoáng qua sẽ không có, hắn cũng minh bạch tiền tài đến chi không dễ. Ăn mặc tiết kiệm, thứ nay về sau nhất định muốn ăn mặc tiết kiệm. Tại vòng vo 10 vạn đế quốc kim tệ cho mình tài khoản sau, Vân Dực hung dữ rất đúng Tịch Nguyệt công chúa gào thét. Meo meo ô. Tuy nhiên không biết Vân Dực vì cái gì phát lớn như vậy tính tình, Tịch Nguyệt công chúa hay là ngoan ngoãn chạy qua một bên, không để ý tới hắn. Tiền xác thực rất nhiều, nhưng là những này cũng không phải thuộc về của ta, vì cuộc sống của mình vận dụng số tiền kia cũng là không nên. Thở dài, Vân Dực rút ra chi phiếu, đặt ở thiếp thân vị trí dấu kỹ. Số tiền kia đúng triệu tống đế quốc duy nhất di sản, chỉ dùng để tới cứu trợ dân chúng cùng báo thủ phục quốc sử dụng. Từ nay về sau, có thể không vận dụng về sau, tận lực không đi vận dụng. Vũ trụ lịch 5240 năm 4 nguyệt 18 ngày. Sở đường đế quốc, Trường An Tinh. Giờ phút này, một con thuyền hơi có vẻ cổ xưa tinh tế đoàn tàu từ từ tiến vào Trường An tứ tinh vũ trụ cảng. Trường An hệ là một do một khỏa hành tinh, 13 khỏa hành tinh tạo thành thiên hà, từ lúc Ngân Hà đế quốc thời kỳ liền trở thành đế quốc năm đều. Tuy nhiên Ngân Hà đế quốc hoàng đế bệ hạ rất ít lại tới đây, nhưng cũng không ngại lịch đại hoàng đế đúng Trường An hệ kiến thiết cùng cải tạo. Cho đến ngày nay, làm sở đường đế quốc thủ đô, cả Trường An hệ đã trở nên cực kỳ phồn hoa. Ngoại trừ ban đầu phát hiện hai khỏa có thể ở lại hành tinh Trường An một sao cùng Trường An hai sao ngoại, trải qua hơn ngàn năm cải tạo, lại kiến thành Trường An tam tinh đến Trường An bát tinh năm khỏa tinh cầu. Mà làm sở đường đế quốc hoàng thất chỗ Trường An một sao cùng chính phủ chỗ Trường An hai sao, bình thời là cấm cái khác nhân viên không quan hệ tiến vào. Về phần Trường An tam tinh, đó là một bộ phận to lớn môn phiệt quý tộc cùng xã hội tinh anh nhà ở tinh cầu, trên mặt buôn bán cực độ phồn vinh, bất luận vũ trụ quốc gia nào sản xuất gì đó, chỉ cần có giá trị, cũng có thể trong này mua được. Hơn nữa cái này khỏa tinh cầu cũng là vũ trụ gian vô số công ty tổng bộ chỗ, truyền thuyết nếu như cho cái này khỏa tinh cầu tùy tiện đến thượng một pháo, cho dù là uy lực nhỏ nhất chiến hạm pháo, chỉ cần đánh trúng tinh cầu mặt ngoài ý một cái thành thị, cả vũ trụ buôn bán mậu dịch thành giao ngạch đem giảm xuống 5 đến 10 cái điểm, mà nam vũ trụ thì muốn giảm xuống 20 đến 30 điểm. Bởi vậy có thể thấy được, Trường An tam tinh tại trong vũ trụ địa vị. Nhận đến rồi Trường An tứ tinh năm sao, đều là gần với tam tinh tồn tại, trên mặt cũng là buôn bán săn sát, chật ních bộ phận đại quý tộc cùng đại bộ phận trung tiểu quý tộc, cùng với vô số dân chúng bình thường. Hắn phồn hoa trình độ cũng vượt qua như là Hữu Phật, Eadlas hoặc là Thái Nhĩ Tây trở nước thủ đô. Cuối cùng Trường An lục tinh thất tinh bát tinh, trên mặt ở lại cơ hồ tất cả đều là bình thường cư dân. Tuy nhiên bởi vì tinh cầu đúng cải tạo mà thành không cách nào đại trồng trồng nông sản phẩm, nhưng cái này ba khỏa tinh cầu dùng khổng lồ chế tạo nghiệp làm cơ sở, cũng là tương đương phồn hoa. Chỉ cần ngươi chịu chăm chú cố gắng đi công tác, tuyệt đối có thể vượt qua viễn siêu người bình thường cuộc sống hạnh phúc. Dù sao, cái này lại kém, cũng là tại hoàng đế bệ hạ mỹ mắt dưới, không ai dám can đảm làm càn đi chiếm lấy dân chúng bình thường lợi ích. Đương nhiên, đại bộ phận quý tộc cũng không gì lạ đi chiếm điểm này tiện nghi, dựa vào cao siêu tiên tiến kỹ thuật cùng Trường An hệ chung vô cùng khổng lồ khách hàng lưu lượng, có thể lợi nhuận cái buồn đầy bắt đầy, cần gì phải đi đắc tội với người. Theo tinh tế đoàn tàu thương cửa mở ra, giải rác có thể đếm được vài người đi xuống. Cũng là, có thể đến Trường An tứ tinh loại địa phương này người, lại có mấy hội cưới loại này giá rẻ phương tiện giao thông. Một người mặc áo gió mang theo kính râm, nhìn như lanh khốc nam nhân đi xuống, tay phải của hắn nắm trên mặt chồng chất đầy hiếu kỳ, ôm con rối tiểu hùng đáng yêu tiểu cô nương đi xuống. Đánh giá một cái hối hạ vũ trụ càng sau, liền cưỡi quỹ đạo lên xuống thê hướng về mặt đất rời đi. Cầu vẽ mời phiếu a. Chính là cái kia đỏ rực phiếu phiếu a. Các vị thật to duy trì một chút đi cảm ơn a. Chương 8, Trường An tứ tinh. Chương thứ 8 Trường An tứ tinh. Triệu Tịch Nguyệt đồng học. Rời giường. Meo meo ô, ca ca, lại để cho ta ngủ một hồi sao? Không cho phép lại giường, hôm nay là ngươi đến trường ngày đầu tiên, quên ta đã nói với ngươi lời của sao? Đó, ta đây cái này tiểu đứng lên. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng tại trong thành thị. Một tòa cao chừng mấy trăm tầng trong đại lâu đoạn một căn phòng trong, Vân Dực đã vì Triệu Tịch Nguyệt đã làm xong bữa sáng, chờ đi trường học. Vì khiến cho không tất yếu hiểu lầm, Vân Dực làm cho Tịch Nguyệt công chúa khôi phục vốn tên là, hơn nữa vốn nắn nàng đối với chính mình xưng hô. Mà nếu muốn mau chóng dung nhập đến xã hội này, nhất định phải tiến vào đều tự trường học, đi học tập mới tri thức, nhận thức mới bằng hữu. Ba ngày trước, Vân Dực cùng Triệu Tịch Nguyệt đều thông qua trường học đúng hai người bọn họ nhập học khảo hạch, đồng ý bọn họ chuyển trường. Chỉ có điều một người là sắp tốt nghiệp cao trung, một người khác là tiểu học lớp 5. Triệu Tịch Nguyệt tiểu học tri thức sớm đã tự học xong, thậm chí cấp 2 một đại bộ phận nàng cũng học qua. Vì vậy Vân Dực liền làm cho nàng tới trường học sau chỉ cần học tập một ít chính mình cảm thấy hứng thú gì đó, hơn nữa nhiều nhận thức vài cái bằng hữu là được rồi. Mà chính hắn, sự tình đã có thể nhiều hơn. Ngoại trừ muốn tu luyện hạo khí chính thiên quyết bên ngoài, còn muốn hăng hái cố gắng đi học tập, đem chính mình cũng không hoàn toàn tri thức tại trong thời gian ngắn đạt tới cùng những bạn học khác giống nhau trình độ thượng, hơn nữa tận khả năng sắp tới đem đã đến thi vào trường cao đẳng trung, lấy được một cái tốt thành tích. Như vậy mới có thể đi vào những kia nổi tiếng trường học. Học tập tri thức là một mặt, mà chủ yếu mục đích đúng tìm kiếm một ít có thể đến giúp người của mình, tốt nhất có thể đưa bọn họ một mực cột vào chính mình phục quốc trên chiến xa. Mặc dù nói đứng dậy thật khó khăn được, nhưng Vân Dực hay là quyết định xuất ra năm đó khắc khổ huấn luyện sức mạnh đi cố gắng. Rất đa tạ ngài, Tịch Nguyệt đứa nhỏ này rất nghe lời, từ nay về sau tiểu phiền phải ngài. Tịch Nguyệt, muốn nghe lão sư lời của, không cho phép nghịch ngợm. Sau khi tan học không thể chạy loạn, chờ ta tới đón ngươi. Phất phất tay, đưa mắt nhìn Triệu Tịch Nguyệt tại lão sư dưới sự dẫn dắt tiến nhập trường học sau, Vân Dực hướng về cách xa nhau không đến 1 km cao trung đi đến. Báo danh rất thuận lợi, không đến bao lâu thời gian, Vân Dực liền trở thành cái này trường học một thành viên. Bị lão sư mang vào phòng học về sau, trong phòng học một mảnh yên tĩnh. Đoán chừng là còn có mấy nguyệt là tốt rồi gặp phải thi tốt nghiệp trung học, các học sinh đều ở rất chân thành ôn tập a. Đơn giản tự giới thiệu về sau, Vân Dực tùy tiện tìm cái dựa vào sau chỗ ngồi. Tuy nhiên xem ra bình thản không có gì lạ, bất quá hắn tuấn mỹ khuôn mặt hòa khí chất, đã hấp dẫn không ít đồng học ánh mắt tò mò. "Uy, tựa hồ không sai bộ dáng, ngươi có hứng thú hay không a?" "Nói cũng đúng, xem ra đúng cái nào gia tộc đệ tử a, lớn lên hảo xuất a." "Hoa, là ta yêu mến loại hình a, các ngươi không cho phép cùng ta đoạn." Tuy nhiên cách cũng không xa, nhưng đã chuyển sửa hạo khí chính thiên quyết Vân Dực, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe được đối phương tại xì xào bàn tán, nhưng là nói cái gì đó, hắn đã nghe không rõ ràng lắm. Bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu có thể chuyên tâm đi học tập. Sau khi tan học, Vân Dực cái bàn lập tức bị mấy nữ sinh vây lại. Tại khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt hôm nay, trong cơ thể con người bất lương gen sớm đã bị loại bỏ sạch sẽ, tăng thêm người người tập võ, thân thể tố chất vô cùng tốt. Đặc biệt tại tràn đầy tinh anh quý tộc trường An Tứ Tinh, chứng kiến một cái xấu nữ khó khăn chỉ sợ không thua gì trên đường nhặt được mấy khối tiền. Chưa từng có được chứng kiến bực này, đãi ngộ Vân Dực lập tức đỏ mặt, đối mặt rất nhiều nữ sinh đặt câu hỏi, hắn thậm chí không biết nên nói cái gì. "Uy, mới tới. Nhà của ngươi đúng đang làm gì?" Một cái nam sinh mặt mũi tràn đầy không cam lòng, vỗ Vân Dực cái bàn quát hỏi nói. "Ra, đã sớm hủy diệt tại chiến hỏa chúng." Vân Dực nhìn nam sinh kia liếc, không có phản ứng đến hắn. Chỉ là nói với mọi người nói, "Thật có lỗi, còn có mấy nguyệt muốn cuộc thi, thỉnh mọi người chăm chú học tập a." Tại trường An Tứ Tinh, còn nhiều mà môn phiệt quý tộc, nếu ngươi thành tích không được, trừ phi nhà của ngươi đúng loại tại đế quốc đảm nhiệm quan lớn hoặc là có cường thế tước vị, bằng không căn bản không cách nào tiến vào nhất lưu đại học. Nghe xong Vân Dực lời của, đại bộ phận đồng học đều tán đi, chỉ có 2-3 nữ sinh còn đang tò mò nhìn hắn, nhưng là nhìn ra Vân Dực không thích bị người quấy rầy, liền không có nói cái gì nữa. Nam sinh kia nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm nữa. Ở cái tinh cầu này, nói không chừng tùy tiện đụng phải cá nhân, cũng có thể đúng nào đó cực đại gia tộc thành viên, muốn là vì đắc tội không người quen biết mà vì gia tộc chọc tai họa, vậy cái được không bằng cái mất. Tan học về sau, vài cái người can đảm nữ hải tại đưa qua hồng nhạt phong thư sau, giống như bay ly khai. Đây là trong truyền thuyết thư tình sao? Đi đến không có người địa phương, Vân Dực tùy tiện xuất ra một phong sách nhìn một chút xem, chưa phát giác ra nhịn không được cười lên. Làm nhất danh 17 tuổi thiếu niên, hắn đã từng ảo tưởng ngày nào đó có thể đụng phải một vị mình thích nữ hải tử. Bất quá loại này mới vừa quen, lẫn nhau gian căn bản không biết, cũng không có loại vừa thấy đã yêu cảm giác, tự nhiên mà vậy, Vân Dực liền đem hắn trở thành cái chê cười. Bất quá làm là thứ nhất lần thu được thư tình kỷ niệm, Vân Dực hay là đem phong thư cẩn thận cất vào trong túi sách. Tại tiếp nhận Triệu Tịch Nguyệt sau, hai người một bên hỏi thăm người lẫn nhau chuyện trong trường học, một bên hướng trong nhà đi đến. Vượt qua Vân Dực đoạn trước, hắn vốn là nghĩ Triệu Tịch Nguyệt hẳn là trong đó hướng hải tử, ở trường học có nên không nhanh như vậy tiểu giao cho bằng hữu. Bất quá hắn hay là xem thường Triệu Tịch Nguyệt mị lực, loại đáng yêu ngọt ngào khuôn mặt, thuần chân đích biểu lộ, trang nhã khí chất, cũng làm cho nàng đã trở thành trong ban được hoan nghênh nhất hải tử. Lại nói tiếp, nàng còn là một vị công chúa chân chánh. Rời đi Vân Dực, Triệu Tịch Nguyệt cũng không có tại các học sinh nhiệt tình hạ lộ ra e sợ ý, tại trải qua nguyên thủy nhất lạ lẫm về sau, rất nhanh có thể cùng lớp học nữ sinh hòa mình. Theo lão sư trong miệng nghe được về sau, Vân Dực hầu nghi nhìn xem Triệu Tịch Nguyệt, chẳng lẽ nàng bình thường ở trước mặt mình chỉ là giả trang giả vờ giả vì sao? Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất Triệu Tịch Nguyệt có thể rất nhanh độc lập, hơn nữa có thể chiếu cố chính mình. 3 tháng khẩn trương học tập cùng tu luyện, làm cho Vân Dực khổ không thể tả. Trên lớp học muốn học gì đó, còn muốn bổ đủ cùng những bạn học khác trên lệnh hạo khí chính thiên quyết tu luyện cũng không thể dừng lại. Mỗi ngày, Vân Dực đều muốn đến đêm khuya mới có thể chìm vào giấc ngủ, mà sáng sớm còn phải đứng lên cho Triệu Tịch Nguyệt chuẩn bị sớm một chút. Rốt cục, tại thần bí vòng cổ dưới tác dụng, 3 tháng sau trong cuộc thi, Vân Dực lấy được không sai thành tích, đủ để cho hắn tiến vào nhất lưu trường học, khiến cho 3 tháng này cố gắng không có uổng phí. Nóng bức nghỉ hè đúng hạn mà đến, nhìn xem nhập bất phu xuất sổ tiết kiệm, Vân Dực nghĩ nghĩ, tựa hồ cái này ngày nghỉ cũng không có chuyện trọng yếu gì, liền quyết định tìm một chỗ đi làm công, lợi nhuận chút ít tiền phụ gia dụng. Vân Dực nhất tự hào bổn sự có 3 cái, võ đạo công phu, kỳ giáp thao tác cùng với kỳ giáp duy tu. Tại này hòa bình trên tinh cầu, trước hai loại tự nhiên không có chỗ lợi gì. Mà tại này phồn hoa trên tinh cầu, có vô số mua được rất tốt kỳ giáp yêu thích người, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết sản xuất cùng sửa chữa kỳ giáp công ty. Theo Vân Dực biết, khi hắn ra dưới lầu cách đó không xa, thì có một nhà cũng không tính quá lớn chuyên môn tiêu thụ duy tu kỳ giáp công ty. Nghỉ ngày đầu tiên, Vân Dực liền đi tới nhà này tên là Tấn Tiệp Kỳ Giới Công Ty. Chương 9, kỳ giáp sửa chữa. Chương thứ 9 kỳ giáp sửa chữa. Cái gì, tiểu tử, ngươi không phải đang nói đùa à con? Làm Vân Dực đi vào công ty, hướng cửa ra vào tiếp đãi tiểu thư nói rõ ý đồ đến. Vị tiểu thư kia mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là thực hiện chức trách của mình, đem Vân Dực mang đến công ty Duy Tu Kỳ Giáp sân bãi, giới thiệu cho Duy Tu phân bộ người phụ trách Thang Sâm. Thang Sâm năm gần 70, bề ngoài xem ra còn rất tuổi trẻ, có lẽ là bởi vì võ đạo biến thành A đang nghe nhân viên tiếp tân nói là đến nhận lời mời Kỳ Giáp thợ sửa chữa về sau, nghi hoặc nhìn Vân Dực. Vừa tốt nghiệp trung học học sinh trung học A, muốn lợi dụng nghỉ hè đánh làm công ngắn hạn. Làm việc ngoài giờ. 1 tháng 80 khối, có làm hay không? 80 khối. Vân Dực trong nội tâm có chút tính toán, nếu là ở Eadlas hoặc là Thái Nhi Tây, Hilfer Store như vậy phường, cái này tiền lương thậm chí là nhất danh trung cấp kỳ giáp thợ sửa chữa mới có thể bắt được. Mà ở trường An Tứ Tinh, lại chỉ là nhất danh lợi dụng nghỉ hè làm việc ngoài giờ học sinh trung học một tháng tiền lương, tại liên lạc mấy tháng này mua sắm cuộc sống vật tư tiêu dùng, cái này 80 đồng tiền nhiều nhất đủ hắn và Triệu Tịch Nguyệt hai người cuộc sống 2 tháng, hơn nữa điều kiện tiên quyết còn muốn đúng Triệu Tịch Nguyệt không đi đi dạo phố dưới tình huống mới có thể. Cái này, ta nghĩ ngài có thể là lầm. Ta không phải đến làm việc ngoài giờ, ta là tới nhận lời mời kỳ giáp thợ sửa chữa. Thang Sâm buồn cười nhìn xem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, mặc dù đối với phương khí chất làm cho hắn thậm chí một lần cho rằng đối phương là nào đó gia tộc vụng trộm chạy đến thế gia đệ tử, nhưng hắn còn là dựa theo bình thường thông báo tuyển dụng quá trình nói ra, đã như vậy, xin lấy ra của ngươi kỳ giáp duy tu đẳng cấp giấy chứng nhận. Ách, Vân Dực ở đâu ra cái gì đẳng cấp giấy chứng nhận, hắn hết thể duy tu tri thức đều là tự học mà thành, thậm chí hắn căn bản cũng không biết hành nghề cần muốn vật như vậy. Tựa hồ tìm công tác cũng là một rất khó được sự tình a. Vân Dực lắc đầu, ta không có giấy chứng nhận, ta đều là tự học mà thành, ngươi xem. Đúng không phải có thể trước dùng thử một thời gian ngắn. Thang Sâm vỗ bờ vai của hắn, cười nói, tiểu tử, không có giấy chứng nhận có thể không làm được, đây là công ty định ra quy củ, ta cũng không thể bởi vì ngươi mà phá lệ a. Tiểu không có cách nào. Vân Dực nhìn xưởng sửa chữa, nhà xưởng góc tường chất đống mấy đài Hồng Tông liệt mã, còn có một chút không biết loại kỳ giáp. Nhìn qua mấy đài Hồng Tông liệt mã, Vân Dực không khỏi nhớ tới đài bị chính mình lưu vong đến trong vũ trụ kỳ giáp, trong mắt tràn đầy một mảnh hoài niệm. Thật có lỗi, chỉ hoãn ngươi thời gian dài như vậy. Vân Dực mang theo xin lỗi nói, có thể hay không cho phép ta đi thăm một chút đắt nhà xưởng, ta là nói, ta rất yêu mến những này kỳ giáp. Thang Sâm chứng kiến đối phương trong mắt không muốn, cũng không còn để ý, tùy ý hiểu do nói, không quan hệ, ngươi tùy tiện xem đi. Nhớ rõ không cần phải tùy tiện động thủ, nơi này có kỳ giáp linh kiện không có cố định, cũng đừng xuất hiện chuyện gì cố.